Hành động như vậy rất tác động, trực tiếp liền dội đến một chậu nước bẩn, không cho cơ hội phản bác. Nguyên bản đây chính là bọn họ bố trí sát cục, dụ dỗ Lý Dục ba người xông vào Khương gia cấm địa, sau đó lấy thất lạc thần vật tên đem trừ đi chân sát. Kết quả không hề nghĩ rằng thành thật, không chỉ có trong cung điện kỵ sĩ cùng tử sĩ bị giết sạch, liền ngay cả Hóa Long danh túc đều ngã xuống, hai vị cường giả của tiên đài bí cảnh bị sống sờ sờ thiêu chết, này thực sự là tổn thất nặng nề. Luca, thập tam đệ, các ngươi có phải là lầm cái gì? Trong cấm địa vẫn có trận văn phong tỏa, bọn họ mới đến, căn bản không thể thâm nhập mới là. Đồng thời, cựu tổ cũng chạy tới, khi nhìn thấy tình huống trước mắt lúc cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thật là bị kinh đến. Lý Dục mang theo Khương Giật Thần, nhìn khuyên can cựu tổ một mắt, này ngược lại là cái đáng tin, đáng tiếc hai ở ngoài hai người khư khư cố chấp, là nhất định phải đi tìm cái chết rồi. Cựu đệ ngươi không hiểu, mấy người này vốn là giả danh lừa bịp mà đến, cái kia đạo sĩ mập ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nhìn quen mắt sao? Hắn chính là lúc trước ở các đại thánh địa đi lừa gạt, lại mơ ước cơ gia thần vương mộ bị đuổi giết lưu vong Trung Châu tặc nhân kia. Lại xem bọn họ trong tay ly hỏa thần lô, chuyện đến nước này ngươi vẫn chưa rõ sao? Lục tổ đáy mắt né qua một vệt vẻ lạnh lùng, chỉ Khương Giật Thần bắt thúc cùng đại bá thi thể, lại điểm hướng Đoạn Đức, có ý ở dẫn dắt. Bốn phía đến Khương gia tộc nhân nhóm nghe vậy thần sắc đột biến, dồn dập nhìn về phía Đoạn Đức, không ít người đều hô khẽ lên. Này xác thực là lúc trước cái kia bị đuổi giết đạo sĩ mập, bây giờ nhưng là chạy tới hắn Khương gia giả danh lừa bị rồi. Lục ca ngươi không cần như vậy, trong cấm địa có trận pháp bảo vệ, không có lệnh bài của ngươi căn bản mở ra không được. Ba người bọn họ làm sao có khả năng đi vào đi? Trung Châu tin tức ta cũng nhìn thấy, ngươi như vậy làm khó dễ hắn bất quá là bởi vì một khối kia vũ hóa thanh kim, nhưng cũng mắc lên hai vị thái thượng trưởng lao tính mạng, này đáng ra không? Cựu tổ mơ hồ sinh nộ, hắn không phải người ngu, gần đây Trung Châu tình báo hắn cũng nhìn, tự nhiên có thể nhìn ra đến Khương Duệ mục đích. Ba người kia mới tới liền có thể xông qua trận pháp tiến vào Khương gia cấm địa. Còn đúng dịp trị thủ trưởng lão đều không ở, bốn phía nhân thủ đều bị chuyển đi. Này tỏ rõ là muốn mưu đoạt vũ hóa thanh kim. Cựu ca ngươi là người của Khương gia, nhìn một cái ngươi đang làm gì, ở ngăn cản Khương gia ngày sau quật khởi sao? Nay trộm cướp bộ tộc ta thần lô tặc tử tất nhiên không thể bỏ qua, ngươi lại nghe tin lời nói của bọn họ, cho rằng là Trung Châu thế giao, không cảm thấy rất buồn cười không? Thập Tam tổ Khương Xuyên hừ lạnh, trực tiếp đánh gãy cựu tổ lời nói, rất cương ngạnh, nói rõ mạnh hơn đoạn. Lao Thập Tam, ngươi. Cựu tổ giận dữ, nhưng một bên Lục tổ lại như là ma ép tới, vẻ mặt không lành, bây giờ gia chủ không ở, bọn họ mạch này liền có rất lớn quyền lên tiếng. Phúc. Ngay ở bọn họ cãi vã thời gian, một tiếng vang nhỏ truyền đến, đánh gãy bọn họ, để giữa trường bầu không khí thoáng chốc đọc lại. Chỉ thấy mặt kia rung sưng như lợn đầu, cằm nhọn như đao gọt Khương Giật Thần rơi xuống, một cái chân to trực tiếp liền bước lên, đem cả người hắn dẫm đến chia năm xẻ bảy, nguyên thần đều nổ tung ở giữa sân, từ đây chết. Nói xong chưa, Lý Dục nhàn nhạt mở miệng, thần lực nhất chuyển liền nhấc lên sóng to, đem dưới chân thịt nát thổi tan liệng xiềng, đốt cháy không còn một ngống, Khương Giật Thần hải cốt không còn. Hắn càng là ngay ở trước mặt Lục tổ cùng Thập Tam tổ trước mặt, trực tiếp giẫm chết Khương Giật Thần. Quá hung điên, Khương Giật Thần bị sống sờ sờ giẫm chết rồi. Đến Khương gia tộc nhân nhóm hoảng hốt, ngay ở trước mặt Lục tổ mặt giẫm chết tôn tử của hắn, đây là muốn không chết không thôi sao? Tất cả mọi người tất cả giật mình, liền ngay cả trong cãi vã cựu tổ cùng Thập Tam tổ đều ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Dục sẽ như vậy làm việc, trắng trợn không kiêng dè. Giật Thần. Lục tổ Khương Duệ ngẩn ra, trận bi thống giống to, toàn bộ mái tóc đều dựng đứng lên, khí tức ở trong trời cao nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn mạch này dòng độc đinh, bị thụ sủng ái cháu trai liền như thế không còn, không thể nào tiếp thu được, lúc này liền muốn ra tay báo thủ, lại bị cựu tổ gắt gao ngăn lại. Luca, một bước sai từng bước sai, không muốn không quay đầu lại được a. Cựu tổ tận tình khuyên nhủ khuyên can, khi nhìn thấy Lý Dục trong lòng bàn tay ly hỏa thần lỗ lúc, cô kia hòa hợp cùng cũng không bài xích sóng động đậy cảnh giác hắn, cùng mạch thế giao lời nói rất có thể là thật. Cút, giết ta thân tôn, liền nợ máu trả bằng máu. Khương Duệ giận dữ, hoàn toàn không để ý cùng tộc tình nghĩa, trực tiếp ra tay đánh đuổi cựu tổ, đầu đầy giận dâu tóc dựng lên. Thập Tam tổ ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, đã không có ra tay giúp đỡ cũng không có ra tay ngăn cản. Thú vị, ngươi vẫn đang nói chúng ta giả danh lừa bịp, có nghĩ tới hay không, chúng ta nói là thật đây. Lý Dục nhìn ba người, cũng không gấp gáp, ngược lại rất thong dong, đang cười, nhuốm máu cười. Là thật. Thực sự là chuyện cười lớn, ta không quản là thật hay giả, hôm nay các ngươi đều phải chết, là ta tôn nhi chôn cùng. Bất luận ngươi lai lịch làm sao, tối nay ngươi xông bộ tộc ta cấm địa là thật, tàn sát tộc chúng là thật, sát hại Khương gia dòng chính là thật, trộm cắp ly hỏa thần lô cũng vì thật, hại chết hai vị tiên đại cường giả càng là thật. Còn có cái gì dễ bàn? Nhất định phải cho ta Khương gia một câu trả lời. Khương Duệ cùng Khương Xuyên ánh mắt lạnh xa xôi, quyết định chủ ý muốn tiêu diệt rơi ba người. Một bên cựu tổ trầm mặc, không biết nói cái gì được rồi, gia chủ rời đi, tiên kim mê người mắt động lòng người, để thế cuộc một mảnh tùm la tùm lum. Năm xưa Hằng Vũ đại đế thành đạo, lệnh Khương gia huy hoàng một thời đại, rồi lại ở cường thịnh thời gian đặt chân Thái Sơ cổ khoáng, cùng đại địch tác chiến, giết rơi sau du lịch Trung Châu, lập xuống cổ hoa hoàng triều. Lý Dục không để ý đến bọn họ, mà là tự mình tự thuật. Làm nghe nói đến Hằng Vũ đại đế giáng lâm Trung Châu, lập xuống cổ hoa hoàng triều lúc, hết thảy Khương gia tộc nhân đều biến sắc, rất bất ngờ, tựa hồ nghe từng tới tương tự gian khổ nhiều lắm, nhưng không biết thực hư. Lục tổ cùng 10 động tác của Tam tổ cũng hơi chậm lại, đáy mắt có một vệt vẻ kinh dị lén qua. Cổ hoa hoàng triều tên tuổi bọn họ tự nhiên là nghe qua, là Trung Châu tứ đại hoàng triều một trong, có cực đạo đế binh trấn áp khủng bố thế lực, không kém chút nào Khương gia. Bây giờ, ta nắm hoàng triều thiện ý mà đến, Khương gia đã là như thế đối xử. Dám đối cổ hoa hoàng triều thiếu chủ ra tay, vu mưu đoạt, các ngươi thật là to gan. Là đang gây hấn với cổ hoa huy nghiêm à? Chuyện hôm nay nếu là không cho ta một câu trả lời, liền chuẩn bị nên tiếp cổ hoa hoàng triều lựa giận đi. Trước đây không lâu mới vừa đánh phế bỏ Âm Dương giáo, ta hướng không ngại lại đến một hồi ngang qua đại vực cực đạo đại chiến. Lý Dục một bước bước ra, luôn từ hung hăng bá đạo, trắng bạc huyết khí ngút trời, khí tức của Cổ Hoa Kinh không có một chút nào che lấp, thoáng chốc liền hóa ra một tôn người khoác vàng dòng vương bảo anh vĩ bóng dáng, cùng mặt mũi hắn có 5 phần giống nhau. Cùng thời gian, ngủ say ở trong nguyên thần Cổ Hoa Xích dấu vết thức tỉnh, toàn bộ sáng choang, bắn ra ngút trời hào quang, cùng Khương gia nơi sâu xa một chỗ bí thổ xa xa hô ứng. Thật giả, hắn là Cổ Hoa hoàng triều thiếu chủ. Khương gia tộc nhân nghi ngờ không thôi, cỗ này quen thuộc kinh văn khí tức là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hắn nói là thật sao? Lục tổ, cửu tổ, thập tam tổ càng là thần sắc chấn động, lộ ra vẻ khó mà tin nổi, bởi vì đối phương kinh văn, đối phương huyết mạch, thật ở cùng bọn họ kêu gọi lẫn nhau. Mà tiếng kia tiếng lời nói càng là như lôi đình vậy nổ vang ở trong lòng bọn họ. Cổ Hoa thiếu chủ, đây chính là hoàng triều ở bên ngoài cất bước phát ngôn viên, tương lai người thừa kế, thân phận không gì sánh được hiển hách, chính là bọn họ nhìn thấy đều muốn trịnh trọng. Nếu là thật, kia hậu quả khó mà lường được. Mà lúc này, biến hóa còn rất xa chưa từng kết thúc. Lý Dục lập thân vị trí, Cổ Hoa kia huyết mạch cùng kinh văn cộng hưởng ra vai hùng bóng dáng cất bước, một cái liền nắm chặt rồi Cổ Hoa xích dấu vết, nhìn về phía Khương gia nơi sâu xa, ở hô ứng. Dần dần, nơi đó có một vệt đỏ đậm sáng lên, hóa thành một đạo đỏ đậm diễm lệ lô bóng, phóng ánh lóa mắt, phía trên có hoàng điệu dương cánh, có đại nhật bốc lên, hùng vĩ và cổ điển. Làm sao có khả năng Thái Dương thần lô lô thức tỉnh, ở hô ứng? Không thể, tuyệt đối không thể. Một hồi, Lục tổ cùng thập tam tổ liền kinh sợ không gì sánh được, khắp toàn thân cùng xúc lôi giống như lay động cái không ngừng, từng bước lùi về sau. Bọn họ ngơ ngác, Hàng Vũ lô lại ở đáp lại Lý Dục. Trên người hắn thật sự có Hàng Vũ đại đế huyết mạch. Lẽ nào hắn nói là thật, đúng là Cổ Hoa hoàng triều thiếu chủ? Trong lúc nhất thời, một luồng choáng váng cảm bao phủ bọn họ dĩ nhiên đặt bẫy chôn giết Hàng Vũ đại đế hậu nhân, Cổ Hoa hoàng triều thiếu chủ. Đây chính là bằng trời tội danh. Cùng mạch đồng nguyên, Hàng Vũ lô thật đáp lại rồi. Tình cảnh này đặc biệt dễ thấy, bất luận ở Khương gia đâu một châu ngóc ngách đều có thể dễ dàng nhìn thấy, không gì sánh được rõ ràng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, cái kia hung tàn không gì sánh được thiếu niên nhân, dĩ nhiên thật xúc động Hàng Vũ lô. Vo ve. Lúc này, chân trời óng ánh khắp nơi, một khẩu thần lô hiện ra, toàn thân óng ánh, đỏ đậm như kim cương máu, lượn lờ từng tầng yên hạ. Đây là năm xưa Hàng Vũ đại đế đúc ra đế binh, tuy rằng chỉ là thức tình hình chiếu dấu vết, nhưng cũng uy năng vô cùng, rọi sáng tinh không. Theo sát, này thần lô dấu vết cắt ra màn đêm, càng là trực tiếp hướng về Lý Dục phương hướng bay tới. Đây là đế binh dấu vết. Cựu tổ tê cả ra đầu, Hàng Vũ lô thừa nhận Lý Dục huyết mạch, lại vẫn đưa ra một tia dấu vết. Phải biết, đây là các đời Khương gia gia chủ đều không có đãi ngộ a. Lý Dục đạp không mà đứng, một tay dò ra, đem khẩu kia vàng dòng thần lô nhét vào lòng bàn tay, tự trong đó chuyển ra một vệ thân cận ý vị, bắt nguồn từ hắn phản tổ Cổ Hoa huyết mạch. Lúc này, thần lô quen biết nhau, muôn người chú ý, hắn tay nâng đế binh dấu vết, lạnh lùng nhìn về phía Khương gia mọi người. Hiện tại, đến phiên các ngươi Khương gia cho ta một câu trả lời, tham dự đêm nay việc giả đều phải chết, ta không quản bọn họ là Khương gia người nào. Nếu là các ngươi Khương gia không bản lãnh kia xử lý, liền do chúng ta Cổ Hoa hoàng triều ra tay, tự mình thanh lý môn hộ. Nó âm như lôi, vang vọng ở Khương gia bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc, tĩnh mịch một mảnh. Thần lô sáng tỏ, phát sáng vô cùng, lại chưa từng mang đến ấm áp, ngược lại là lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được. Lý Dục chỉ Lục tổ Khương Duệ cùng thập tam tổ Khương Xuyên, muốn bọn họ mệnh. Bằng không chính là đại thánh ra tay, Cổ Hoa xuất binh. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 124, hai mạch diệt, nên khách quý, 5K3. Khương gia tổ địa, một mảnh thông suốt sáng sủa, thần lô hoành trời, ánh lửa phần phật bao phủ, chiếu rọi mỗi một cái tộc nhân sắc mặt đều biến ảo chập chờn. Tinh không sáng lạ, ánh trăng rơi ra, như khói mỏng rơi vào Lý Dục trên người, để hắn xem ra siêu phàm thoát tục, ngưng tụ vạn chúng ánh mắt, trở thành duy nhất tiêu điểm. Đêm nay người tham dự đều phải chết. Đây là ý chí của hắn, là ý chí của Trung Châu Nhân Vương, là ý chí của Cổ Hoa thiếu chủ, là ý chí của Cổ Hoa hoàng triều. Lý Dục tới đây, đại biểu chính là Cổ Hoa hoàng triều, không thể kìm được Khương gia không trọng thị. Đó là không chút nào dưới với mình cực đạo hoàng triều, càng là năm xưa cổ tổ lưu lại khác một mạch truyền thừa. Cổ Hoa thiếu chủ, làm sao có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy, hắn còn đạt được Hàng Vũ lô thừa nhận. Lục tổ Khương Duệ cùng thập tam tổ Khương Xuyên sắc mặt trắng bệch, không thể nào tiếp thu được thế cục trước mắt biến hóa, đạo sĩ mập kia không phải giả danh lừa bị bất lương ra hòa sao, làm sao đi rồi Trung Châu một chuyến, trở về lắc mình biến hóa liền thành thật. Tu vi đến bọn họ tình trạng này, nơi nào sẽ không rõ ràng cực đạo thế lực đáng sợ, Khương gia có, Cổ Hoa cũng sẽ không thiếu, thật muốn là bởi vậy khai chiến, bọn họ chính là hai mạch cộng đồng tội nhân. Càng là Hàng Vũ đại đế đời sau bên trong xỉ nhục, vĩnh viễn quẹt không đi chỗ bẩn, đây là Khương gia tộc nhân chỗ không cho phép, kết cục của bọn họ sẽ rất thê lương. Chuyện này làm sao có thể là thật đây? Hai người nỉ non, nguyên bản ra tay tất sát chi tâm từ lâu tan thành mấy khói, bọn họ căn bản không chịu đựng nổi đánh đổi kia, Khương gia đồng dạng không chịu đựng nổi. Lúc này, trong lòng bọn họ thậm chí có chút kinh hoàng, sinh ra dự cảm không tốt, bởi vì Cổ Hoa thiếu chủ sát ý quá kiên định, căn bản không buông tha đêm nay người tham dự, một cái đều sẽ không lưu lại. Đều là Khương giật thần gây ra họa. Cái này ngang ngược ngông cuồng tiểu tử cả ngày ỷ vào trong tộc trưởng bối uy thế làm sằng làm bậy, ta đã sớm biết có một ngày sẽ xảy ra chuyện, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là hôm nay như vậy tai họa. Lão Lục, ngươi quản giáo không nghiêm, là Khương gia thu nhận như vậy mối họa, chuyện này nhất định phải nơi làm rõ. Hàng Vũ đại đế hậu nhân, tuyệt không cho phép xuất hiện như vậy làm ác. Trong khoảnh khắc, phương xa lại có hai bóng người giáng lâm, vừa mới xuất hiện liền quát lớn Lục tổ, xem thường Khương giật thần, để không ít tộc nhân đều rụt cổ một cái. Đó là Khương gia tam tổ cùng bát tổ, hai người rất không thích Khương giật thần, cho rằng hôm nay tai họa chính là cái này ngang ngược ngông cuồng gia hỏa dẫn dắt lên. Càng có Lục tổ không biết phân biệt ở trong đó, lòng tham quấy phá,
"Lão bác, Tam ca, liền các ngươi cũng."
Lục Tổ Khương Duệ sắc mặt trắng bệnh, sự tình càng ngày càng vượt qua đã khống chế, làm sao những này bế quan gia hỏa một cái theo một cái đi ra? Bọn họ lẽ nào sớm liền đang chờ đợi mình cùng Lao Thập Tam suy sụp thời điểm sao? Còn đang nói xạo cái gì? Tối nay việc, ngươi cùng Lao Thập Tam đều là Khương gia tội nhân. Còn có Khương Giật Thần, chăm chết không dung, thoải mái như vậy vẫn diệt đều xem như là tiện nghi hắn rồi. Tam tổ là cái tính hung bạo, mắt thấy hai người còn đang biện giải, khí tóc đều muốn nổi lên đến rồi. Hắn ở động phủ bế quan, hai người này ngược lại tốt, trực tiếp tới làm cục chôn giết Cổ Hoa Hoàng Triều thiếu chủ, còn mưu đoạt đối phương Vũ Hóa Thanh Kim, này thật đúng là gan to bằng trời. Là làm Cổ Hoa Hoàng Triều không đến Đông Hoang tìm bọn họ tính sổ làm sao? Cho Khương gia trêu chọc như vậy chỉ biến, là ở bước lên hàng Vũ Đại Đế hậu duệ nội chiến, tội ác tày trời. Lúc này, Khương gia nhất định phải cho thấy thái độ, xử lý Lục Tổ cùng Thập Tam tổ việc, bằng không chính là đại chiến ngòi nổ rồi. Thân phận của Lý Dục quá mất cảm, chính là bế quan bên trong hắn cũng không thể không gián đoạn, tự mình đi ra đi một lần. Không cần nhiều lời, ta nói rồi, tối nay tham dự việc này giả đều phải chết, hai người này cũng không ngoại lệ, hoặc là tự tuyệt ở đây, hoặc là ở ta Hoàng Triều Cực Đạo Đế binh dưới biến thành cho bụi. Lý Dục căn bản không để ý tới bọn họ, không để lại quay lại chỗ trống, muốn bảo vệ Lục Tổ cùng Thập Tam tổ căn bản không thể, phải chết, này hai mạch cũng phải đại thanh tẩy một phen, ngoại trừ tai họa, nói là Khương gia con sâu làm dầu nổi canh cũng không quá đáng. Hoặc là tự tuyệt, hoặc là ở đế binh dưới biến thành cho bụi. Hắn trực tiếp tập trung mấy người, trong lòng bàn tay Hàng Vũ Lô dịu dàng rực rỡ, đặc biệt chói mắt. Chỉ một thoáng, mấy vị Khương gia gia tổ cùng nhau biến sắc, lại muốn lao Lục cùng lao Thập Tam tự tuyệt. Bọn họ nguyên bản còn mang trong lòng may mắn, cảm thấy trả giá chút đánh đổi, khỏe mạnh nhận lỗi, có thể còn có thể ôm dưới hai vị cấp độ đại năng mấy chiến lược. Nhưng bây giờ nghe thấy lời ấy, đều là trong lòng một trầm, biết được sự tình quá độ, đối phương căn bản sẽ không giảng hòa. Trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, là cá nhân tao ngộ chuyện như vậy đều không thể thả xuống, nhất định phải giết cho máu chảy thành sông, đổi làm chính bọn hắn cũng sẽ như vậy, chỉ là bây giờ lập trường không giống, bọn họ tự nhiên đứng ở người trong nhà lập trường trên cân nhắc vấn đề. Ngươi thật là độc ác. Lục Tổ Khương Duệ tức giận, oán độc không gì sánh được, đối phương muốn hắn chết, hắn kia cũng không cái gì muốn trang, liền dòng độc đinh Khương Giật Thần đều ngã xuống, từ lâu không còn kiên kỵ. Lý Dục lạnh liếc nhìn hắn một cái, hơi suy nghĩ ly hỏa thần lâu cái nắp liền muốn mở ra, tử khí bên dưới năm màu chảy xuôi, hỏa vực tầng thứ 7 thần hỏa dục ra dục dịch, liền phải đương trường tiêu chết thằng bó này. Một bên lão Thập Tam dùng mình một cái, đông cảm thấy được một luồng cảm giác nguy hiểm bao phủ mà đến, điều này làm cho hắn có chút nghi ngờ không thôi, nhìn chằm chằm trong tay Lý Dục Lý Hỏa Thần Lô không rời mắt, cảm giác nuột ngạt chính là tự nội bộ truyền ra. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng nói giàn mua, đạo bản thị đồng căn sinh, tướng tiên hà thái cấp. Tiếng thở dài thăm thẳm vang lên, rất phức tạp, để rất nhiều người đều biến sắc, Khương gia lão tổ tông đến rồi. Tam tổ thấy thế hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn xuất quan lúc liền cho vị lão tổ này truyền tin tức, sự tình thật làm lớn, không thể ở loạn xuống, cần phải có đại nhân vật đứng ra mới được. Đây là một vị sắp tọa hóa hóa thạch sống, bối phận cao dọa người, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn so với gia chủ lời nói đều hữu dụng, không người nào dám không tuân theo. Đồng căn đồng nguyên, thật có chút người cũng không tiếp thu à, như hại cùng tộc, này có thể so với lúc trước tội danh còn muốn lớn hơn. Lý Dục cười khẽ, vẫn không thoái nhượng, để Khương gia hóa thạch sống đều trầm mặc, đầy đủ mười mấy tức đều không có mở miệng. Trước mắt, đế binh tán thành lưu lại dấu vết, liền đại biểu Cổ Hoa thiếu chủ này là Hàng Vũ chính thống, chiếm cứ đại nghĩa, lại có sức lớn, dựa lưng cực đạo hoàng triều. Một khi lọt lên, có dấu vết cùng huyết mạch ở, Hàng Vũ luôn là sẽ không hướng hắn ra tay, mà Cổ Hoa hoàng triều đế binh cũng sẽ không kiêng kỵ người nhà họ Khương. Ai? Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhận nó loạn, nhiều năm như vậy an nhàn, Khương gia nội bộ trùng quy cũng trốn không gian khe hở cùng hòa loạn. Rốt cục, Khương gia hóa thạch sống mở miệng, lại lập tức làm cho tất cả mọi người đều là song thần sắc. Lời nói này bên trong ý vị, tựa hồ là tán đồng rồi Cổ Hoa thiếu chủ, muốn thanh tẩy Lục tổ cùng Thập Tam tổ một mạch. Không, lão tổ, ta cùng lão Thập Tam mới là Khương gia tộc nhân a. Trên người hắn còn có Vũ Hóa Thanh Kim, là đại đế cấp tiên liệu, các ngươi làm sao có thể bởi vì người ngoài mà vứt bỏ gia tộc hai vị đại năng? Lục tổ Khương Duệ không cam lòng, gần như muốn điên mất rồi, hắn lại bị gia tộc vứt bỏ rồi. Thân là đại năng lại bị xuất thân gia tộc chỗ từ bỏ. Chuyện này quả thật là lớn lao đả kích, để hắn không thể tiếp thu. Thập Tam tổ Khương Xuyên cũng là kích động, nhưng hắn lại gắt gao tập trung Lý Dục, trong mắt sát cơ tất lộ. Việc đã đến nước này, ngươi còn u mê không tỉnh, Cổ Hoa một mạch xưa nay đều không phải người ngoài, huống hồ hắn còn đạt được Hàng Vũ Lô thừa nhận, tuy rằng năm xưa hai mạch có rất nhiều hiểu lầm cùng ân oán, nhưng cũng không trở ngại có cộng đồng đầu mượn, các ngươi thật làm sai rồi. Khương gia hóa thạch sống thăng nhẹ, sống lâu như vậy, địa vị so với gia chủ đều cao, hắn tự nhiên rõ ràng năm đó ân oán oán, hai mạch thậm chí bởi vì một ít chuyện đều đứt đoạn mất vắng lai, để hậu nhân khó có thể biết. Mà Lý Dục có thể được Hàng Vũ Lô dấu vết, thì lại lấy để huyết mạch của hắn cực kỳ tinh thuần, đi lên phản tổ con đường, tuy rằng còn chưa tới đế tử trình độ đó, nhưng cũng có chín đời trái phải rồi. Đáng tiếc, Khương Duệ cùng Khương Xuyên đã nghe không vô, bọn họ đầu tiên là trầm mặc, sau đó chậm rãi về phía trước, càng là đột nhiên nổi lên, nhằm phía Lý Dục, muốn ra tay bóp chết. Đều là ngươi sai. Nếu không là ngươi tới đây, hết thảy đều sẽ không phát sinh, Giật Thần cũng sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống bị gia tộc vứt bỏ cục diện, ngươi đáng chết à? Hai người gào thét, sát ý bành phái, căn bản không có ý tứ hối cải, nhưng bọn họ lại đã quên, đến tuột cùng là ai động trước sát tâm, ai động trước tham niệm, là ai trước tiên thiết sát cục, ngang ngược không biết lý lẽ. Trên đời tổng là không thiếu mệnh loại này người, một bộ người trong thiên hạ đều phụ dáng dấp của chính mình, ta có thể làm các ngươi không được, làm chính là đại nghịch bất đạo, thật là quá mức hoang đường buồn cười rồi. Cũng thật là một mạch kế thừa thâm độc, các ngươi này hai mạch ở Khương gia giữ lại cũng là tai họa, vẫn là do ta Cổ Hoa đến thanh lý môn hộ đi. Lý Dục lắc đầu một cái, đối mặt hai người nổi lên đánh giết cũng không để ý, chỉ thấy ở bên Trầm Mặc lão đạo sĩ thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Khương Duệ cùng Khương Xuyên tiến lên trên đường. Ầm ầm. Hai cái đường cùng chi đồ không có nương tay, trực tiếp liên thủ đánh ra tối cường thần thuật, hóa thành một mảnh pháp tắc lao tù áp bức mà đến, pháp bảo theo sát lóe ra, tất cả đều bốc cháy lên, muốn nổ tung. Không được. Không ít người đều kinh ngạc tốt lên, hai người này càng là như vậy không để ý, trực tiếp liền muốn ra tay đánh giết, thực sự là quá ác liệt rồi. Nhưng nơi đầu sóng ngọn gió lao đạo sĩ bình tĩnh không gì sánh được, hắn liền như vậy không nhúc nhích, lặng lặng đứng ở đó, hoàn toàn quên rất nhiều pháp bảo, hết thảy đáng sợ binh khí đều đang hắn cổ xưa đạo bảo trước nát tan. Vô thanh vô tức, các loại cổ bảo đều hóa thành một mịn, cái gì thần thuật đều tan thành mây khói, hai vị đại năng liều mạng toàn lực, nhưng căn bản không thể tiến lên một phần một hào. Nay cực kỳ giống phủ du lay động cây, hình thành rõ ràng sai biệt cảm. Ngươi là người nào? Khương Duệ cùng Khương Xuyên chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc, tập trung lão đạo sĩ, không tự chủ được rút lui, triệt để biến sắc, bạch 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 lão đạo, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ không nhịn được hầu kết rung động. Gian nan hướng phía dưới nuốt nước miếng, sắc mặt có chút tái nhợt, lưng đều đang buốt khí lạnh, thực sự thật đáng sợ rồi. Lão đạo sĩ lại không nói, chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ một mắt, tứ phương hư không liền đọc lại, hóa thành hổ phách hình dáng đem hai người đọc lại ở trung ương, như sâu kiến vậy khó có thể dãy rủa, trên mặt vẻ hoảng sợ có thể thấy rõ ràng. Đây là tôn thần nào người a, từ nơi nào nhô ra, vì sao khủng bố như vậy? Hắn là cổ hoa thiếu chủ người hộ đạo sao? Đến tột cùng là cảnh giới gì, có thể tùy ý bắt bí tuyệt đỉnh đại năng? Lẽ nào hắn là một vị thánh hiền thời cổ không thành, thế gian tại sao có thể có khủng bố như vậy người? Người xem cuộc chiến đều dọa sợ, cằm đều nhanh nện xuống đất, từng cái trợn mắt ngoác mồm, giờ khắc này nhìn thấy nó bất thế thần uy, mọi người thực sự là từ đầu kinh đến chân, cả người đều lông, căn bản suy đoán không ra hắn là cảnh giới gì nhân vật kinh khủng. Lúc đến nơi khác, lão đạo sĩ cũng không có bất luận cái gì đáp lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngoại giới tất cả như là không có quan hệ gì với hắn, khó có thể để hắn bận sóng. Lý Dục chậm rãi tiến lên, ánh mắt đánh giá động lại hai người, hắn nhìn thấy sắc ý, nhìn thấy phẫn nộ, nhìn thấy kinh hãi, cùng với trải rộng hoảng sợ, lại chỉ có không nhìn thấy hối cải. Thánh hiền thời cổ, cổ hoa hoàng triều thật đúng là trước sau như một vô cùng bạo tay. Thanh âm giàn mua lại vang lên, bất quá lần này nhưng là thêm ra một vệ kinh dị, nói thẳng ra lão thân phận của đạo sĩ chính là một tôn thánh hiền thời cổ. Thời khắc này, lục tổ cùng thập tam tổ trên hòn đảo đột nhiên có ánh sáng ngút trời bắn ra, hai tòa thần đảo đều thiêu đốt nổ vang lại đây. Đây là hai mạch người tham dự cuối cùng điên cuồng, mắt thấy hai tổ đều muốn hạ màn, bọn họ cũng trốn không thoát, liền muốn tranh cái cá chết lưới rách. Lão đạo sĩ mở mắt, một bước bước ra, nhất thời chấn ra một mảnh gợn sóng, như gợn sóng một dạng khuyết tán ra đến, vùng thế giới kia một hồi đại tan vỡ. Hai tòa thần đảo trực tiếp biến thành cho bụi, cái gì đều không còn sót lại, hỗn độn dương ngủ như ẩn như hiện, như là đang khai thiên tích địa một dạng. Hắn cũng không có phát động ác liệt thế tiến công, nhưng này bình thản một cước lại làm người ta kinh ngạc run rẩy, toàn bộ Khương gia đều chấn động ba chấn, hết thảy hòn đảo đồng loạt phi thiên, suýt nữa nổ tung đổ nát. Nhìn thấy tình cảnh này, bị đọc lại lục tổ cùng thập tam tổ sắc mặt như cho tàn, hai mạch hoàn toàn bị thanh tẩy, liền thần đảo đều biến thành cho bụi, ở thánh uy trước mặt cái gì cũng không đủ nhìn. Đúng là một tôn thánh hiền thời cổ a, lão tổ tông chính mồm nói. Cổ hoa thiếu chủ lại có một tôn thánh hiền làm người hộ đạo. Này phô trường cũng quá hơi lớn. Cất bước ở bên ngoài một tôn thánh hiền đi theo, này ai dám chọc a? Rất nhiều người không nói gì, ngày hôm nay nhìn thấy thực sự tâm kinh, tin tức nhất định chấn động đông hoàng, có thể so với viễn cổ thánh nhân tồn tại xuất thế, vẫn là cổ hoa thiếu chủ người hộ đạo, sẽ dẫn sóng lớn mênh mông. Trong tộc bẩn thỉu quá nặng, thanh lý một phen cũng tốt, chỉ có nhịn đau cắt lấy ưu ác tính, mới có thể tỏa ra sự sống, tiến thêm một bước, có chút hy sinh là cần phải. Cái kia hóa thạch sống xuất hiện, âm thanh truyền đến, hóa thành một vị trên mặt tràn đầy nhăn nheo lão nhân. Hắn rơi xuống trước mặt Lý Dục, tinh tế đánh giá hắn một phen. Cười cười nói cổ hoa một đời này ra nhân vật như ngươi, thật là không bình thường, nhưng thanh lý môn hộ chuyện này, vẫn là do lão phu tự mình đến đây đi. Khương gia hóa thạch sống hành lễ gặp qua lão đạo sĩ, liền đi tới Khương Duệ cùng Khương Xuyên trước mặt, cuối cùng nhìn bọn họ một mắt, liền giơ tay đập xuống, đánh diệt hai người nguyên thần, sau đó hư không sụp xuống, trực tiếp đem hai người thân thể nát tan, biến thành cho bụi. Không ai từng nghĩ tới, đêm nay Khương gia sẽ ngã xuống hai cái đại năng, hai vị thái thượng, một đám hóa long danh túc cùng tứ cực cao thủ. Lục tổ một mạch cùng thập tam tổ một mạch bị triệt để thanh tẩy, trở thành con sâu làm dầu nổi canh, lấy làm trả giá. Khương gia nội bộ phe phái săn sát, an nhàn quá lâu để cho các ngươi chăm chú với nội đấu, kém xa ta hoàng triều đến thực sự. Lý Dục cười cợt, hai mạch người tất cả đều tội, đêm nay việc mới coi như có một câu trả lời, có thể đến tiếp sau sự tình còn không thỏa thuận đây. Đông Hoang cũng không thích hợp hoàng triều phát triển, để tiểu hữu cười chê rồi, kỳ thực Khương gia vẫn là đồng ý thân cận, bọn họ chỉ là thừa dịp gia chủ nhất hệ không ở mà làm loạn, cũng không thể đại biểu phần lớn, mong rằng không cần có phiền đến diện. Khương gia hóa thạch sống than nhẹ, tự tay giết rơi hai vị gia tộc đại năng, trong lòng hắn cũng không dễ chịu, nhưng việc đã đến nước này nhất định phải có cái bằng giao. Đặc biệt là lão đạo sĩ như vậy một tôn thần nhân ở bên, để bọn họ đau đầu vô cùng, nếu là hưng binh vấn tội, làm sao chống đối, vận dụng cái gọi là gốc gác sao? Nhưng là, Khương gia gốc gác cũng có tin tức lan truyền mà đến, nói ra đến một cái rất rõ ràng ý tứ. Cái lão đạo sĩ này, không kém gì hắn, đồng dạng là một vị đỉnh phong đại thánh, mà vẫn là ở sau hoang cổ đạo gian thời đại thành đạo cái thế cường giả. Nếu như đem vị này đại thánh chọc lật, đem Khương gia đều có thể cho lật tung lại đây. Đây chính là đại thánh đỉnh phong nhân vật kinh khủng, nhận giới hạn ở đạo gian thời đại khủng bố giang vực, nếu là phóng tới năm xưa, nói không chắc liền thành tựu một tôn chuẩn đế rồi. Quan trọng nhất chính là, vị này đại thánh trên người cũng không có khí tức của cổ hoa hoàng triều, nói rõ cách khác hắn chỉ là cổ hoa thiếu chủ người hộ đạo mà cũng không phải là cổ hoa hoàng triều gốc gác. Vị kia đối tiêu Khương gia gốc gác cổ hoa đại thánh, còn chưa từng hiện thế đây. Này có thể là không bình thường tin tức, chứng minh cổ Hoa hoàng triều bây giờ có hai tôn đỉnh phong đại thánh tọa trấn, một cái đế binh trấn áp, dĩ nhiên vượt qua Khương gia. Dưới tình huống như vậy, Khương gia gốc gác cũng cho thấy thái độ, hai mạch bản đồng nguyên, lúc trước ân đoán khó hiểu, hai phe đều có tử thương, bây giờ cũng nên lắng lại, trùng tu với tốt, đúc lại hàng vũ vinh quang. Cổ Hoa cùng Khương gia lần thứ hai liên thủ, này chính là một cái ghê gớm đại sự, mang đến chỗ tốt không thể đo đếm, vượt xa khỏi hai vị đại năng giá trị. Vị này Khương gia hóa thạch sống chính mình cũng rõ ràng, hai vị đại năng cái chết căn bản là không có cách cùng cổ Hoa hoàng triều đánh đồng với nhau, hai thế lực lớn nếu là liên hợp, vậy bọn họ chết chính là không ảnh hưởng toàn cục, căn bản không tính là gì. Bỏ qua hai vị đại năng, mà được khác một mạch cực đạo hoàng triều toàn phương vị liên hợp, đã là bằng trời có lời mua bán, không có người sẽ không chịu. Tối nay Khương gia ngã xuống nhiều cường giả như vậy, không sẽ vì vậy mà ghi hận ta, để ta vô pháp lần thứ hai dừng lại chứ? Lý Dục nhìn quanh bốn phía, một hồi đại biến liền như vậy hạ màn kết thúc, có thể dư âm mới vừa tạo nên đây, hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi, chắc chắn sẽ không có loại chuyện kia phát sinh, tiểu hữu có thể yên tâm. Các ngươi yên tâm, ta Khương gia từ trước đến giờ không tranh với lời, sẽ không làm chuyện như vậy. Sau này, bộ tộc ta người trẻ tuổi sẽ cùng các ngươi thân cận nhiều hơn, hai mạch ở giữa nên có hòa hợp thêm thấm. Một đám đại nhân vật liên tục mở miệng, cho thấy thân cận thái độ, bọn họ còn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, đây là vạn cổ tuế nguyệt đến đều chưa từng đã xảy ra, bây giờ nhưng là chân thực xuất hiện rồi. Cổ Hoa hoàng triều uy thế ở trên, một tôn thánh hiển thời cổ ở bên, bọn họ sao dám có những ý nghĩ khác? Đặc biệt là ở chứng minh cùng mạch đồng nguyên sau, bọn họ cao hứng còn đến không kịp đây, tương đương với bỗng dưng thêm ra một tôn thánh hiển trợ lực, toàn đều cẩn thận, hành đại lễ cúi chào, không có một người dám thất lễ. Đang có người vang lên một chiếc chuông vàng, đây không phải cảnh báo, là triệu tập nhân vật trọng yếu trung thần, réo rắt lâu dài, chỉ có việc trọng đại lúc mới sẽ hí giải. Xa xôi tiếng chuông cắt ra cái này gia tộc cổ xưa yên tĩnh, một đám người mênh mông quần quần xuất hiện, nữ có nam có, trẻ có già có, tất cả đều ra lên tiếp. Ở Khương gia hóa thạch sống thủ ý nghĩ đến đây bái kiến hàng vũ đại đế khác một mạch tộc duệ, cũng là Khương gia năm xưa thế giao. Đây là một loại cao nhất lễ tiết, nên cổ Hoa khách quý, xin Lý Dục vào bên trong. Vào lúc này ai dám ngăn trở, ai dám nói lung tung, tất bị coi là Khương gia phản địch, sẽ bị tru diệt. Trải qua đêm nay việc người đều chấn động, có chút không phản ứng kịp, biến hóa quá nhanh, từng cái trợn mắt ngoác mồm, này thực sự quá có lực xung kích rồi. Bất quá trong chớp mắt, bọn họ liền vừa vui sướng lên, mỗi người đều huyết dịch nổ vang, gần như sôi trào, người này cùng bọn họ Khương gia quan hệ không ít. Nếu là tiến một bước củng cố quan hệ, ngang ngửa cho nên bọn họ người mình. Cổ Hoa hoàng triều, Khương gia, hai đại cực đạo thế lực một khi liên hợp, tuyệt đối có thể tái hiện hàng vũ vinh quang, đối năm vực đều là trùng kích cực lớn, không có một người có thể bình tĩnh. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 125, Khương gia thành ý, ngoan nhân truyền thừa, 7K2. Đông Hoang Khương gia, truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt cực đạo thế lực, là năm xưa hàng vũ đại đế sáng chế, vẫn bệ nghệ đại vực, là không thể lay động cự vật. Nhưng hôm nay, Khương gia tổ địa lại có vẻ hơi không giống, răng đèn kết hoa, một mảnh tiếng cười cười nói nói, có khách quý tới cửa, không ít thần cư, bế quan tu hành nhân vật già cả đều xuất hiện, gây nên từng trận kinh ngạc tốt lên. Quái, Khương gia hôm nay làm sao như vậy náo nhiệt, liền đóng giữ thần thành đại nhân vật đều vội vã mà về. Có người không rõ, có thể làm cho một đại hoang cổ thế gia như vậy hưng sư động chúng, thật là khó được, sự tình hiếm có. Đâu chỉ à, liền ngay cả Phó Diêu Quang Thánh chủ ước hẹn Khương gia chủ đều tự thần thành trở về, có người nói thần sắc cực kỳ nghiêm túc, là không bình thường chuyện lớn, có tự Trung Châu mà đến đại nhân vật giáng lâm. Đến từ Trung Châu đại nhân vật, có thể để Khương gia lấy cao nhất lễ nghi tiếp đón, đến tột cùng là vị nào, thực sự là làm người hiếu kỳ. Đông Hoang, không ít thế lực bên trong đều có tin tức truyền ra, chỗ tối có đến không hết nhân mã lại động thân điều tra, phải hiểu rõ Khương gia bên trong biến hóa. Rốt cuộc liền đóng giữ Bắc vực thần thành các đại nhân vật đều chạy trở về, tự nhiên không thể là chuyện bình thường. Thần thành bên trong, Diêu Quang Thánh địa trụ sở, mấy bóng người khống lập trong đó, nên tiếp Diêu Quang Thánh chủ trở về. Trong đó một vị thần quang vờn quanh bóng dáng đặc biệt xuất chúng, khác nào Thái Dương thần linh bình thường, áng vàng đem sợi tóc đều nhuộm khắp, mang theo một tia nụ cười hiền hòa. Khương gia. Diêu Quang Thánh tử nói nhỏ, bóng ánh hai mắt hơi nheo lại, như là nhớ ra cái gì đó bình thường, nụ cười từ từ ý vị sâu xa. Ở sau người hắn, kia bóng ánh hào quang rừng rực dưới, bóng mở cũng thuận theo thâm trầm lên, càng hào quang nóng ánh thì sẽ thai nghén ra càng sâu thúy hắc ám. Một người có hai bộ mặt, hàng lĩnh như vậy. Cùng lúc đó, Khương gia tộc bên trong, Lý Dục đoàn người bị Khương gia các đại nhân vật vây quanh, được hướng tổ miếu, đó là hàng vũ đại đế tượng thần đứng lặng vị trí, cũng là bộ tộc trọng yếu phòng nghị sự. Khắp nơi, vĩnh viễn không bao giờ chìm xuống núi lớn cao vút trong mây, từng cái màu bạc thác nước lớn buông xuống, như từng đạo thiên hà mở dạng, trời quang mây tạnh. Tới chỗ này, khác nào chứng kiến đại đế cổ đại chỗ huy hoàng hoang cổ năm tháng, tất cả là như vậy mỹ lệ cùng hùng vĩ, khiến trong lòng người chấn động. Ở mấy chục hơn trăm tòa huyền không núi lớn nơi sâu xa, là một tòa lại một tòa thần miếu, càng có một tòa bất hủ cổ thành, đó là Khương gia nơi quan trọng nhất. Đập vào mi mắt, chính là một tòa khí thôn hoàn vũ, thân thể rộng lớn đế giả tự thần, cao hơn thần đảo hơn nửa người, không có bị bất luận cái gì kiến trúc chỗ che lấp, liền như vậy hiện ra. Hàng vũ đại đế cũng là cổ hoa hoàng tổ. Lý Dục nóng nhìn tòa kia tượng thần, đang cùng trong cổ hoa hoàng triều đứng thẳng cổ tổ tượng thần không khác nhau chút nào, chỉ là khác nhau ở chỗ động tác cùng về thần thái. Khương gia hàng vũ đại đế tượng thần nhìn xuống mênh mông thiên địa, có hăng hái phong thái, mà cổ hoa hoàng triều cổ tổ tượng thần lại là nóng nhìn đông hoang, chỉ điểm hoàn vũ, có uy nghiêm nghiêm túc cảm giác, đều là lưu lại năm đó viễn tổ bộ phận thần vận. Làm sao nhiều người như vậy theo đạo gia, ta cùng Khương gia cũng không từng có cái gì giao tiếp à? Một bên Đoạn Đức không rõ, Khương gia các đại nhân vật tựa hồ rất lo lắng hắn, không ít người đều tập trung nơi này, đem hắn vây lên, tựa hồ là ở cảnh giác cái gì. Cựu tổ nói rồi, ngươi từng mơ ước quá cơ gia thần vương mộ, dò xét quá các đại thánh địa giáo phần, sở dĩ để chúng ta nhìn kỹ ngươi. Một bên Khương gia tộc nhân mở miệng, nói ra nguyên do, thực sự là Đoạn Đức đạo sĩ bất lương này quá có tiếng, thực tại làm ra không ít đại sự. Bây giờ thần thành bên trong, Trung Châu Âm Dương Thánh địa Thạch Phường bên trong còn có tin tức ngầm truyền ra, cái này đạo sĩ bất lương đảo Âm Dương giáo giáo phần, đem một đám thái thượng trưởng lão đều khí ngất đi, đương đại giáo chủ miệng phun máu tươi, tuyên bố lệnh truy nã. Nhưng tin tức này quá mức dọa người, đến nội với chưa từng xác định thật giả, chỉ phạm vi nhỏ truyền lưu, nhưng cũng đủ để cho Khương gia coi trọng Đoạn Đức, tuyệt đối không thể để hắn làm ra gì đó đến. Năm xưa, cổ hoa mỗi một đời truyền nhân đều sẽ đến tới trong này, chúng ta Khương gia cũng thế, sẽ có truyền nhân cất bước Trung Châu, đi tới hoàng triều bên trong làm khách. Chỉ là như vậy vãng lai, nhưng bởi vì một ít ân oán mà đoạn đi rồi, mãi đến tận hiển chất hôm nay đến, hai mạch mới có quay về với tốt thời cơ, này cũng là một cái công lớn a. Khương gia hóa thạch sống ở trước, chậm rãi giảng giải hai mạch năm xưa thị cảnh, thậm chí giữa lẫn nhau còn có quá dòng chính luận bàn giao lưu, tìm hiểu tới bộ phận kinh văn huyền diệu, cộng vượt qua gian nan năm tháng. Bây giờ Lý Dục đến, hắn tất nhiên là không nguyện thả qua tầng này tu với cơ hội tốt, hàng vũ một mạch đem nên đón một đoạn chưa từng có cường thịnh năm tháng. Như vậy hai mạch giao lưu là chuyện tốt, lẽ ra nên duy trì mới là, ta trong cổ hoa hoàng triều cũng rất chờ mong, lão hoàng chủ từng nói, hai mạch có cùng nguồn gốc, là anh em ruột, nên cùng nhau trông coi. Lý Dục khẽ mỉm cười, đồng dạng biểu đạt ra cổ hoa hoàng triều ý nghĩ, muốn khôi phục năm xưa hai mạch thế giao thái độ. Nghe thấy lời ấy, Chu Vi Khương gia tộc nhân nhóm cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, như vậy cường cường liên hợp tuyệt đối là một chuyện tốt, thậm chí ngay cả bọn họ đều đem ở trong đó được chút chỗ tốt. Hóa Thạch Sống cũng là gật đầu mà cười, hai bên đều có cái ý niệm này vậy thì dễ làm rồi, kế tiếp nên biểu lộ ra Khương gia thành ý, không nói được bọn họ cũng cần đến hướng về Trung Châu đi tới một lần, phái chút hậu bối học hỏi kinh nghiệm. Một đường đàm tiếu, bọn họ rất nhanh đi đến san sát thần miếu gian, chỉ thấy kia hùng vĩ tượng thần dưới chân, còn có một con sông lớn chảy xuôi qua, giống như chảy lòng, ngày hướng phương xa. Dựa theo Khương gia Hóa Thạch Sống nói, tên của nó là Khương Thủy. Danh tự này, một hồi móc lên Lý Dục hồi ức, ở phương xa dưới bầu trời sao, tên là địa cầu trên cổ tinh cũng có như vậy một cái Khương Thủy, tục truyền cùng Viêm Đế Lưu Quan. Họ Khương cùng họ Cơ bình thường, là cổ lao nhất dòng họ họ. Cư sử thư ghi lại, họ Khương là Viêm Đế đời sau, bởi Viêm Đế nơi sinh mà đến họ, thần nông cư Khương Thủy, bởi cho giảng thị. Cũng có nhân xưng, đây là vị thủy một cái nhanh sông, dẫn ra rất nhiều truyền thuyết. Khương Thủy, Cơ Thủy, Vị Thủy, thực sự là quen thuộc lại xa lạ tên vị. Lý Dục ánh mắt xa xưa, ở trong tổ giới cũng là có như vậy dòng sông, gánh chịu cổ xưa năm tháng, phủ đầy bụi trong cổ sử. Khi nhìn thấy con sông này lúc, trong cơ thể huyết mạch cũng hơi hô ứng lên, giống như quy nguyên, vàng dòng dáng màu liên miên, một hồi sông thẳng mà lên. Khương Thủy lao nhanh, bọt nước từng đóa, bên bờ có người nghỉ chân, tình cảnh này bóng lưng để không ít Khương gia nhân vật già cả đều hoảng hốt rồi. Cực kỳ giống năm xưa Hằng Vũ đại đế lưu lại chân dung, cũng có như vậy một bức, lập thân Khương Thủy bên, viên vọng thiên ngoại tiên. Vị này cổ hoa hoàng triều thiếu chủ, cùng năm xưa Hằng Vũ đại đế khuôn mặt cũng có mấy phần giống nhau, chỉ là khí chất không giống, lộ hết ra sự sắc bén. Gặp qua tiểu thúc. Lúc này, chờ trực Khương gia trẻ tuổi một đời cũng đi ra. Trước nhất một vị chính là Khương Giật Phi, hắn toàn thân áo trắng tung bay theo gió, cả giày bó đều không dính một hạt bụi, xem ra tuấn lãng bất phàm, có thể xưng tụng ít có mỹ nam tử. Đây là cùng Khương Giật Thần tuyệt nhiên không giống thanh niên, rất biết điều, nhưng tuyệt đối rất mạnh mẽ, tu vi ở Đông Hoàng trẻ tuổi một đời bên trong đều là số một số hai, tâm tính trầm ổn. Lý Dục nhìn hắn, cũng là cười kêu một tiếng hiền chất, chỉ là đáy mắt mơ hồ né qua một vệt vẻ kinh dị, cảm thấy được gì đó. Lão đạo sĩ chậm rãi mở con mắt, vô thanh vô tức nhìn lướt qua Khương gia nơi sâu xa, không có lên tiếng, như là cảm ứng được trong bóng tối dò xét bình thường, chớp mắt liền qua. Tiểu thúc, ta là Thải Huyên. Khương Giật Phi bên người, một thiếu nữ cũng là hành lễ bái kiến, là em gái của hắn, tên là Khương Thải Huyên, nàng vóc người thon dài, màu da trắng như tuyết nhắn nhủi, dung nhan đẹp đẽ, mỹ lệ phi thường. Chỉ là giữa hai lông mày có một vệ nạo ý, nhưng ở nhìn thấy Lý Dục lúc vẫn là tự giác thu lại, ngọt ngào nở nụ cười. Đều là Khương gia tốt hậu sinh, có cơ hội có thể đến Trung Châu du lịch, cổ hoa cảnh nội cũng không có thiếu tạo hóa bảo địa. Lý Dục gật đầu ra hiệu, ánh mắt đảo qua Khương gia trẻ tuổi một đời, bỗng phát hiện xa xa còn có một bóng người đứng, cả người đều bị thần thiết giáp trụ bao trùm, biện không ra hình thể dung mạo. Chỉ là người này vẫn chưa cùng hắn cổ hoa huyết mạch kêu gọi lẫn nhau, có vẻ rất quái gở, một người lập ở phía xa. Ha ha, đó là ta Khương gia nuôi con nuôi một vị đời sau, thành thân thể, tương lai cũng là một tôn ngạo thị Đông Hoang thần vương, hiện chất như có nhàn hạ cũng có thể chỉ điểm một, hai. Khương gia Hóa Thạch Sống không có nhiều lời, chỉ là đề cập một phen lai lịch của thần thể, là nuôi con nuôi mà đến, mà không phải đời sau, cũng là coi như tương lai trụ cột vững vàng ở bồi dưỡng. Hắn nói chỉ điểm một, hai không phải là khiêm tử, trước mắt cổ hoa thiếu chủ không thể nghi ngờ thực lực khủng bố, liền hóa long danh túc đều có thể nghịch phạt. Sống sờ sờ lấy nục thân để chết, càng có dị tượng ở thân, chiến lực là chân thật đáng sợ, coi như là thần thể, bắt đầu đấu cũng làm cho trong lòng của hắn có chút nhút nhát. Huống chi, nương theo Khương gia gia chủ trở về, Trung Châu tin tức không ngừng chuyển tới, đã để hắn biết được Trung Châu bất bại nhân vương tin tức, chính là trước mắt một vị này của Hoa thiếu chủ. Bảo địa ngộ đạo kinh thiên hạ, địa sư gia thân thừa vào lòng, búng tay giết thánh tử, chân đạp âm dương thánh tử thánh nữ, bại liên tiếp chư vương, phá song tử vương thần thoại, giết tới âm dương giáo tuyệt tự, mỗi một cọc chiến tích đều là kinh sợ người đời, truyền tụng tứ phương, có vô địch phong thái. Ở Trung Châu càng bị coi là sức một người hoành áp Trung Châu một đời, hoàn toàn xứng đáng bá chủ tuổi trẻ, được xưng Trung Châu bất bại nhân vương. Nên biết hiểu những tin tức này lúc, Khương gia hết thệ cao tầng giật nảy mình, cổ hoa một đời này người thừa kế cũng quá khủng bố chút, cho áp lực của bọn họ quá to lớn, Khương gia tựa hồ khó có cùng sánh vai nhân vật. Đây là một tôn chân chính thiếu niên vương, bệ nghệ đồng đại, nhìn xuống tất cả mọi người. Chỉ điểm hậu bối, hẳn là. Lý Dục khẽ mỉm cười, anh tuấn dáng người để Khương gia hậu sinh hô hấp đều là hơi ngưng lại, như mặt thái cổ núi cao, bàng bạc nguy nga, trong lòng đều nặng trĩu. Lấy thân phận của hắn tự nhiên là Khương gia trẻ tuổi một đời thúc bá cấp nhân vật, xứng đáng các loại lễ nghi, đại biểu cổ hoa hoàng triều, tư thái tự nhiên cũng không có thể thiếu rồi. Ha ha ha, hiền chất mời đến, nghe tiếng đã lâu Trung Châu thiếu niên nhân vương tên, ta đặc ý tự thần thành dám trở về, muốn gặp một lần cổ hoa hoàng triều tương lai hoàng chủ, bây giờ vừa thấy quả nhiên bất phàm, có long hổ phong thái. Tổ miếu trước, Khương gia gia chủ chờ đợi đã lâu, chính cười tủm tỉm trông lại, vẫn chưa bắt bí cái gì tư thái cùng diễn xuất. Không chỉ là bởi vì thân phận của Lý Dục cùng tiềm lực, càng bởi vì bên cạnh còn đứng thẳng một vị lão đại thánh, hắn cũng không có sĩ diện tư cách, điểm ấy tự mình biết mình vẫn có. Khương gia gia chủ tên ta ở Trung Châu cũng có nghe thấy, hoàng chủ cũng là bạn tri kỷ đã lâu, nhìn có thể có gặp mặt đem rượu nói chuyện vui vẻ thời gian. Nhiệt tình mời bên dưới Lý Dục cũng là đáp lại, lúc này để Khương gia thánh chủ cười to lên, nói chắc chắn đến hẹn, ở thần thành bày xuống tiệc rượu xin đợi cổ hoa hoàng chủ đến. Rõ ràng số tuổi theo chúng ta gần như, thậm chí càng nhỏ hơn chút, cũng đã là cùng trưởng lão đứng ngang hàng, cần gia chủ tiếp đón nhân vật sao? Phía sau, Khương gia những người trẻ tuổi kia suy nghĩ xuất thần, vị này tự Trung Châu vượt qua mà đến nhân vương thực sự là sâu không lường được, theo hắn một so với, Di Vãng nhìn thấy các thiên tiêu tựa hồ cũng có chút hữu danh vô thực, kém quá xa. Đang ở tứ cực, lại đảo ngược Trảm Hóa Long, càng có tương tự thủ đoạn của Nguyên Thiên Sư ở thân, thuyên chuyển thiên hạ long mạch, đây là một như vậy nhân vật khủng bố. Khương Thải Huyên cùng Khương Giật Phi liếc mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được áp lực, cùng thế hệ bên trong càng quật khởi như vậy một tôn nhân vật đáng sợ, tự Trung Châu vượt qua mà đến, là điều mãnh long quá giang. Thậm chí, Khương Giật Phi đều cảm thấy, trong cùng thế hệ gặp qua một ít thiên kiêu căn bản không phải một hiệp chi địch, sẽ bị nhân vương trước mặt búng tay rất rơi, hắn nhưng là có chân thật khủng bố chiến tích. Tục truyền, nhân vương bất bại, đứng ngạo nghệ quần hùng bên trong, hắn ở Trung Châu đã bình định chư vương thể, ngang dọc đồng đại không đối thủ. Cổ kim duy nhất, bất bại nhân vương, nguyên lai gần chút thời gian Trung Châu chấn động tin tức đều bắt nguồn từ hắn. Đánh khắp Trung Châu đồng đại không có địch thủ. Không hổ là chúng ta Hàng Vũ một mạch hậu nhân, có chừng năm đó cổ tổ phong thái a. Một hồi, nương theo Khương gia các đại nhân vật khẩu thuật, Lý Dục ở Trung Châu chiến tích cũng ở trẻ tuổi một đời trong miệng truyền tụng ra, để bọn họ không gì sánh được kích động cùng cuồng nhiệt. Đây chính là bổn gia thiên kiêu nhân kiệt a, bọn họ còn đang tu hành, bí cảnh thứ hai bên trong tranh độ đây, vị này dĩ nhiên đã đánh khắp Trung Châu một đời không có địch thủ, có bất bại nhân vương tên, trở thành một vực nhân kiệt đại biểu, đây là biết bao cao thượng vinh quang. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì đều là Hàng Vũ đại đế hậu nhân, nhóm người mình cũng coi như là dính quang, cùng vị này nhân vương là bộ tộc. Phải biết, từ xưa tới nay Trung Châu đều là không gì sánh được cường thịnh mạnh mẽ chi địa, bài trừ cực kỳ cá biệt có cực đạo đế binh chấn áp thánh địa truyền thừa ở ngoài, nơi đó chư vương mạnh hơn thánh tử thánh nữ là nhận thức chung, mà vị này nhân vương lại có thể ép bình chư vương, một người độc tôn, thấy rõ sự khủng bố. Một hồi, Khương gia những người trẻ tuổi kia tâm đều ầm ầm bắt đầu nhảy lên, sắc mặt hồng hào, một ít thiếu nữ càng là mắt đầy dị thải, liên tục tiến lên, muốn vừa thấy nhân vương phong thái. Mạnh mẽ cùng thần bí, vĩnh viễn là nhất có thể hấp dẫn người sự vật, móc lên bản năng nhất dục vọng, khó có người có thể ngoại lệ. Bên trong tòa thần miếu, Lý Dục tế bái Hàng Vũ đại đế, trong cơ thể kinh văn một cách tự nhiên vận chuyển, so với thường lúc đều nhanh hơn gấp đôi, nơi đây không gì sánh được sự hòa hợp, như là năm xưa đế giả trô ở cũ bình thường, nhiễm hơi thở của hắn. Một hồi, trong mi tâm Hàng Vũ lô dấu vết cùng cổ hoa xích dấu vết liền thức tỉnh, đều tận tỏa ánh sáng, chiếu rọi ra một đạo vĩ đại nam tử bóng dáng. Hai đại đế binh dấu vết tiêu khẽ, linh động không gì sánh được, lan truyền xuất thân cắt mà nhớ lại gọn sóng, để bên trong tòa thần miếu hết thảy Khương gia tộc nhân huyết mạch đều sôi vọt lên, không tự chủ được nhìn về phía Lý Dục, có một loại nhìn thấy tổ tông ảo giác. Đây là Hàng Vũ lô cùng cổ hoa xích dấu vết, hai đại đế binh đều đang thừa nhận hắn, hài hòa cùng tồn tại. Giờ khắc này, mọi người cũng không thể bình tĩnh, đặc biệt là Khương gia các cao tầng, nhìn trước người Lý Dục lô bóng cùng thức bóng, con ngươi đều muốn trừng đi ra, rất là ngạc nhiên. Khi nhìn thấy hai đại đế binh dấu vết lúc, không ít nhân vật già cả đều ngây người, không nhịn được khóe mắt nhảy lên. Đây cũng quá dọa người chút, ra sao yêu nghiệt nhân vật mới có thể đồng thời được hai đại đế binh dấu vết tán thành? Xưa nay chưa từng xuất hiện sự tình, hôm nay lại thành thật, để Khương gia mọi người chấn động, thậm chí đều có chút hoài nghi bản thân, đạo tâm chập chờn. Bọn họ đúng là cùng thế hệ sao? Làm sao chênh lệch to lớn như thế? Một ít tự nhận mạnh mẽ Khương gia các tiên kiêu đều mất cảm giác, người này so với người khác quả thực tức chết người, đây cũng quá đả kích người chút. Tốt, tốt, hiện chất thật là ta Hàng Vũ hậu duệ phục hưng chi vào vậy. Ha ha ha. Hai mạch đều là người một nhà, ngày sau cũng phải nhiều giao lưu a. Khương gia gia chủ cười đến không ngậm mồm vào được, Lý Dục căng mạnh, Khương gia cùng cổ hoa hoàng triều chỗ tốt dĩ nhiên là càng lớn, Hàng Vũ một mạch dĩ nhiên là càng huy hoàng, hắn một đời này gia chủ dĩ nhiên là càng ngày càng có quyền lên tiếng. Quan trọng nhất đó là hai đại cực đạo thế lực quy nguyên, nhân vương vào Khương gia đều là ở hắn một đời này gia chủ trên tay hoàn thành, là một cái công lớn, liệt tổ liệt tông cũng phải vì hắn tán thưởng, tự nhiên đặc biệt lưu ý. Lý Dục cũng có chút bất ngờ, không hề nghĩ tới hai đại đế binh dấu vết sẽ bị Hàng Vũ đại đế chỗ lưu khí tức dẫn dắt ra, tiến một bước thức tỉnh, để hắn cũng có thể điều động trong đó một hai sức mạnh rồi. Xem như là một việc tạo hóa, hai đại đế binh dấu vết lực lượng tự nhiên không thể khinh thường, có thể nói một đại lá bài tẩy. Hiện chất ngày sau liền cũng là ta Khương gia một phần, xin mang tới vợ ấy, ngày sau ra vào Khương gia, cất bước đông hoàng, các thế lực lớn đều muốn bán một phần mặt, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Theo sát, Khương gia hóa thạch sống tiến lên, lấy ra một khối làm bằng gỗ lệnh bài truyền đạt, phía trên văn có khắc một cái to lớn gương chữ, phong cách cổ thâm trầm. Thần mục lệnh. Năm xưa Thái Hư thần vương mới nắm giữ một viên, dành cho hậu nhân, đây là Khương gia nhân vật trọng yếu tượng trưng. Nay càng là một khối thần mục lệnh, tượng trưng trọng đại, mấy vị Khương gia nhân vật già cả nhìn thấy đến thần mục lệnh sau, tất cả đều biến sắc, chính là Khương gia gia chủ cũng rất bất ngờ, bất quá chợt liền gật đầu, nên như vậy. Lão tổ càng là đem thần mục lệnh đều cho nhân vương, như vậy sủng ái. Đây là muốn coi hắn là làm hạt giống đến bồi dưỡng hay sao? Tương lai tập cổ hoa cùng Khương gia đại thế cùng kiêm. Một hồi, Khương gia tộc nhân liền sôi trào lên, tình cảnh này thực sự ý nghĩa trọng đại, không thể kìm được bọn họ không ngạc nhiên. Bất quá rất hiển nhiên, không có người phản đối, thậm chí đều rất tán thành vị này cổ hoa nhân vương, hắn có như vậy tư cách. Lý Dục trong lòng hơi động, không nghĩ tới Khương gia áp chú như vậy chi kiên quyết, nguyên cho rằng bọn họ còn có thể quan sát một thời gian đây, quá nửa là Trung Châu tin tức truyền tới rồi. Thần mục lệnh thả ở trước mắt, hắn tự là sẽ không từ chối, cười liền nhận lấy, trở thành cổ hoa hoàng triều cùng Khương gia hai đại cực đạo thế lực nhân vật trọng yếu, có thể nói là nhất thời phong quang vô lượng. Cái khác Khương gia cường giả cũng từ từ suy nghĩ lên, hai thế lực lớn hướng đi liên hợp, tự nhiên là cần một cái cộng đồng trung gian ràng buộc, bây giờ xem ra chính là vị này nhân vương, hắn đem tập kết hai đại cực đạo thế lực sức mạnh, thậm chí tương lai có thể đồng tu hai đại đế kinh cũng khó nói. Cái này ràng buộc là cần phải, là không thể sai sót, vì vậy song phương đều sẽ cực lực bảo toàn bồi dưỡng, coi là tương lai phồn vinh cộng hy vọng sống sót. Rất nhanh, trao đổi công việc liền kết thúc, Khương gia gia chủ mang theo Lý Dục mấy người trước tiên rời đi, vì bọn họ tự tay di đến rồi một tòa thần đảo coi như hành cung, liền chọn ở Khương gia trẻ tuổi một đời trụ sở bên trong, tiếp giáp Khương Dật Phi núi lớn. Một lát sau, trên đảo thần. Ai, từng cái cùng đề phòng cấp giống như đề phòng đạo gia, thực sự là ấm ức, đạo hữu ngươi tốt xấu là bọn họ hoàn thúc, mở miệng khuyên hai câu chứ. Đoạn Đức nằm ngửa ở một khối trên đá xanh, rất là kẻ nhạt, mấy lần đi ngang qua Khương gia đại mộ mà không được vào, đây là rất lớn tâm linh thương tích. Hắn cảm thấy, lại có thêm như thế mấy lần xuống, hắn đều muốn hầm rồi. Trở về sau ta sẽ cùng trong tộc bản giao một tiếng, hoàng triều bên trong mộ lăng cũng phải xem trọng, không thể để cho ngươi tới gần, cơ gia thần vương mộ ngươi cũng dám mơ ước, thực sự là coi thường ngươi, quả nhiên là bị đuổi giết đến Trung Châu đi. Lý Dục lườm hắn một cái, đây cũng quá cực phẩm chút, vừa tới liền nhìn chằm chằm Khương gia đại mộ, cũng khó trách nhân gia đều để phòng hắn. Đoạn Đức nghe vậy phẫn nộ buông tiếng thở dài, lại đổi cái tư thế nằm nghiêng ở trên thanh nham, đối với Cao Thiên hát lên, tự ngu tự nhạc đi rồi. Lý Dục bình tĩnh lại tâm tình, lần thứ hai suy nghĩ lên đoạn thời gian này làm việc, quyết định tu hành một phen âm dương song thân bí thuật, chính có thể đem âm dương hợp nhất tìm hiểu một phen, đối tương lai cũng có chỗ tốt. Nghĩ đến liền làm, hắn một mình đi đến thần đảo nơi sâu xa, đứng ở đại bộ bên dưới, bên tai hào hào tiếng vang vọng, một luồng kỳ ảo cảm từ đem hắn bọc, thân cùng thiên địa hợp, chứ được gia trì, đều thuận lợi. Hô, gió mát lên, Lý Dục hai cánh tay nắm âm dương hai ấn phân ra trái phải, mang theo hư huyễn hai màu đen trắng khí lưu, trong đó dương cương một trận đặc biệt hùng hực, bá đạo như long, có chừng vượt trên âm khí chi thế, mãi đến tận một vệ xanh trắng nổi lên, âm sát về là, âm dương nhị khí mới từ từ ôn hòa lên. Lúc trước ở hoàng triều long mạch bí cảnh lúc, hắn liền lấy sát khí ở bên trong là âm, long khí ở bên ngoài là dương diễn dịch lưỡng nghi rèn luyện quá thể phách, đối này tu hành cũng coi như là có cơ sở, tìm hiểu lên cũng không tính khó khăn, một khắc liền nhập môn. Sau một cách giờ, hắc bạch nhị khí chuyển động, nội bộ màu vàng cùng màu xanh từ từ nhạt đi, chỉ để lại tinh khiết âm dương lưỡng nghi tâm ý, đem Lý Dục vờn quanh ở trung gian, giống như trí dương bên trong một điểm âm, trí âm bên trong một điểm dương, hóa thành nhất tuyến thiên cơ. Ầm ầm. Lại một canh giờ trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, hắn ngồi bất động đại bộ dưới thân thể bỗng bùng nổ ra trăm trượng tia sáng, hắc bạch nhị khí ngưng tụ vào thể, sau đó cả người dĩ nhiên chia ra làm hai. Bạch. Cơ thể hắn rực rỡ, một hồi đã biến thành hai người, một cái áo trắng như tuyết, một cái áo đen như mực, hóa thành hai tôn hình thể, một giả hóa thái âm thần hình, lạnh lẽo âm trầm, một giả hóa thái dương thần hình, dương cương rừng rực, huyền diệu rất. Âm thân cùng dương thân đều hiện, như hai tôn thần linh mở dạng, phát ra khí tức kinh khủng, như là nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng. Bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, đạo lực sinh sôi liên tục, như là không thể xóa nhòa mở dạng, chỉ có từng vòng gợn sóng dao động ra, đó là từng cái thần bí lưỡng nghi thần văn, như từng con trắng đen long ở quay quanh, mạnh mẽ cùng cường thịnh gợn sóng giống như đại dương. Âm dương hợp nhất. Âm dương song thân bắt ấn mà động, cùng kêu lên hét lớn, âm thanh càng chồng chất vào nhau, giống như trung đỉnh cùng vang lên. Thoáng chốc một tiếng rồng gầm vang lên, hai cái trắng đen đại long ở trong trời cao xoay quanh, cuốn núi hoàn trời, mỗi một tấm vảy đều nhấp nháy sắc bén, thân thể tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Này một đen một trắng hai cái đại long bay lên, ở âm dương hợp nhất bí thuật dưới phần cuối liên kết, càng là dần dần quấn quanh ở cùng nhau, hóa thành một cái màu hỗn độn đáng sợ thiên long, đột nhiên đánh văng ra trời cao, chỉ tồn tại nháy mắt liền giải thể sụp đổ, tàn phá trăm trượng thần thổ, cùng động đất bình thường kịch liệt. Gợn sóng này rất xa truyền vang đi ra ngoài, liên quan Khương gia trẻ tuổi một đời nơi ở đều bị càn quét mà qua, nhấc lên cuồng phong, đưa tới rất nhiều dò xét ánh mắt. Dưới ánh trăng, hắc bạch lưỡng đạo bóng dáng hơi phai mờ, sau đó lần thứ hai hợp nhất, một lần nữa ngưng tụ ra Lý Dục hình thể, bí thuật này mới vừa nắm giữ không lâu, vận chuyển lên vẫn cần đánh bóng, chỉ duy trì thời gian ngắn ngủi, nhưng uy năng vô cùng khủng bố. Mà nhưng vào lúc này, có một chùm mắt lóe lên rồi biến mất, dường như tới gần thần đạo bình thường, gây nên lão đạo sĩ chú ý, hắn trực tiếp xuất hiện tại Lý Dục bên cạnh, báo cho việc này. Có người dò xét, vẫn là Khương Dật Phi núi lớn phương hướng. Biến hóa như thế để Lý Dục có chút bất ngờ, như chỉ là đơn thuần Khương Dật Phi dò xét tự nhiên không đến nỗi, hiển nhiên là có khắc cường giả rồi. Mà cùng Khương Dật Phi hữu quan, ẩn giấu ở Khương gia trong bóng tối, một hồi để hắn phản ứng lại, cũng chỉ có một mạch kia truyền nhân rồi. Ngoan nhân người truyền thừa một mạch, cũng từng đến Khương gia lựa chọn môn đồ, vừa ý Khương Dật Phi, dành cho bất diệt thiên công, cũng tiềm ẩn đi, nhưng cuối cùng nhưng là bởi vì dã tâm quá lớn, như toan thao túng một đại cực đạo thế gia, vì vậy bị Khương gia cao thủ đánh giết, bây giờ còn đang ngủ đông bên trong. Lý Dục nói nhỏ, đáy mắt né qua một vẻ vẻ kinh dị, lúc trước nhìn thấy Khương Dật Phi lúc hắn liền nghĩ đến ngoan nhân một mạch, hiện nay lão đạo sĩ nhấc lên dò xét ánh mắt, liền kiên định hơn ý nghĩ của hắn. Ngoan nhân một mạch cường giả, truyền thụ Khương Giật Phi bất diệt thiên công người kia liền tiềm tàng ở chỗ này, đồng thời đối với hắn rất có hứng thú. Có thể cũng không chỉ là nhân vương thể nguyên nhân, mà là muốn lại chôn xuống một hạt giống. Mạch này tu ma thể hóa thần thai, lấy thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công mà nghe tên, nhưng ma thể cuối cùng cũng phải luận ra, là thần thai chất dinh dưỡng, tu hành thôn thiên ma công giả thế tất yếu thành tựu bất diệt thiên công người tu hành, trở thành nó chất dinh dưỡng. Bọn họ không chỉ lựa chọn Khương Giật Phi, còn có Diêu Quang Thánh Tử, hai người đều là tu hành bất diệt thiên công, mà bị tuyển chọn Hoa Vân Phi lại là tu hành thôn thiên ma công, là chất dinh dưỡng, cùng Diêu Quang Thánh Tử xứng đôi. Trên thực tế, này còn chỉ là bạo lộ ra, bày ở ngoài sáng hẳn giống, mà ngoan nhân một mạch di lưu lại cường giả cũng không chỉ một người, vì vậy lén lút còn có bao nhiêu căn bản không biết được, có thể đông hoang các đại hoang cổ thế gia cùng trong thánh địa đều bị chôn xuống hạt giống cũng khó nói. Nghĩ đến đây, Lý Dục ánh mắt liền lấp lóe lên, đông hoang quả nhiên là phong vân hội tụ chi địa, sự tình một hồi trở nên thú vị lên, dòng chảy ngầm bên dưới, xem ra còn có rất nhiều bí mật. Nếu là mạch này cùng mình có chỗ tụ hợp, có lẽ sẽ cọ sát ra không giống nhau đống lửa, Diêu Quang Thánh Địa Hắc Kim Long Văn Đỉnh, vậy cũng là một cái cực đạo đế binh, nhìn như là thánh địa nắm giữ, kỳ thực là ngoan nhân nhất hệ chỗ chấp trưởng. Ngươi tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn hắn, Lý Dục biểu hiện dường như biết được sau lưng bí ẩn bình thường, để hắn có chút ngạc nhiên. Nghiệm chúng ta suy đoán, Khương gia nội bộ cũng không bình tĩnh, ban đêm có thể còn đem có dị biến, đến lúc đó liền làm phiền tiền bối rồi. Lý Dục gật gù, ánh mắt càng thâm thúy, có khác ý nghĩ. Một số thời khắc, mượn lực cũng là tương đương lựa chọn không tồi. Đến màn đêm thăm thẳm lúc, Lý Dục độc thân mà đi, đã rời xa lão đạo sĩ vị trí khu vực, một mình đi đến thần đạo nơi sâu xa, tự vách núi treo leo dàn cất bước, giống như ngắm cảnh. Đi tới cao xa nơi, hắn bỗng phát hiện trước mắt bóng mờ nổi lên gợn sóng, như là bị phó thác linh tính bình thường rung động lên, chậm rãi truyền ra một luồng ma tính âm thanh. Từ xưa hiếm thấy nhân vương thể, thực sự là làm người lưỡng nan lựa chọn, vừa là mê người hạt giống lại là thơm ngát lương thực, tiềm lực của ngươi để ta dao động. Dần dần, bóng mờ ngưng tụ thành một cái ông lão tóc xám răng rắp, hắn vóc người cao lớn, khoác áo đen, trên thêu ma tính hoa văn, trên mặt có chút nếp nhăn, con mắt là màu xám trắng, sắc mặt lạnh lùng, cho người cảm giác rắn chắc. Khàn khàn mà ma tính âm thanh chính là ra tự hắn miệng, là bóng đêm này nhuộm đẫm trên một vệt lạnh lẽo. Chương 126, ai là con mồi? Ta tất cả đều muốn. 5K. Dưới đêm trăng, ông lão tóc xám tự trong bóng tối tái hiện ra, khác nào ẩn nút trong bóng tối ác quỷ, phản chiếu ở quang minh dưới, chỉ đợi nó biến mất, liền muốn thay vào đó. Lý Dục nhìn hắn, đây là cho tới nay tiềm tàng ở hoang cổ Khương gia bên trong ngoan nhân nhất mạch, tuyển chọn Khương Giật Phi, dành cho nó bất diệt thiên công, ý đồ tịch này đến chôn xuống hạt giống, mọc dễ nảy mầm, mãi đến tận ngày sau ảnh hưởng toàn bộ Khương gia. Nhưng đáng tiếc, sau này đến nhìn, Khương gia không hẳn không có lợi dụng ý của hắn, chỉ có điều lòng tham hại người, chung quy là bị người giết rơi mất. Trung Châu xưa nay đảng có vương thể, được xưng chư vương cùng xuất hiện, đại thế tranh hùng, nhưng nhân vương thể thể chất như thế cũng không nên ở bắt đầu xuất hiện, nên ở tử vi bên trong, thậm chí ở nhân vương cổ tinh vực. Mà ngươi lại xuất hiện tại Trung Châu, thực sự là làm ta bất ngờ, một đời này càng là liền vũ hóa thể, song tử vương chợt đều xuất hiện, có thể nói là một hồi thịnh yến. Ông lão tóc xám vẫn chưa toát ra sắc ý, dường như mang theo khác mục đích mà đến, đề cập Trung Châu chư vương thể lúc, đáy mắt cũng không nhịn được có chút nóng rực, như coi từng viên một đại dược, là bổ dưỡng. Năm xưa ngoan nhân quật khởi, chính là đạp lên chư vương hải cốt, tắm máu thiên kiêu, vì vậy mạch này đối với các đại thể chất cũng rất để ý, hết sức hiểu rõ, có tỉ mỉ ghi chép lưu truyền xuống rồi. Người biết đến cũng không ít, lá gan cũng rất lớn, dĩ nhiên liền như thế ẩn nút ở Khương gia bên trong, liền cực đạo thế lực gốc gác cùng đế binh đều không kiêng dè sao? Lý Dục liếc mắt một cái Khương gia thần miếu phương hướng, ngoan nhân nhất mạch này ngược lại dám làm là, trực tiếp đến rồi cái ngọn đèn tối, chạy đến các thế lực lớn nội bộ ẩn nút. Chuyện như vậy nếu là phóng tới ở bên ngoài, tự nhiên là người người gọi đánh, trở thành chuột chạy qua đường, bất quá phóng tới lén lút, chính là tuyệt nhiên không giống một chuyện khác rồi. Ha ha ha, thiếu nhân, ngươi nghĩ rằng chúng ta là làm sao ở Khương gia ẩn nút xuống, mọc dễ nảy mầm, tự nhiên là Khương gia nội bộ có nhất hệ người tiếp nhận chúng ta, cộng đồng lột xác. Ngươi nếu là biết được chúng ta mạch này lai lịch, cũng tương tự sẽ không từ chối, mà là lựa chọn gia nhập, đồng thời leo lên càng đỉnh cao, thậm chí ngươi sẽ hưng phấn, bởi vì toàn bộ Trung Châu đối với ngươi mà nói đều đem là á tứ, chư vương đều là lương thực. Tóc xám người trung niên rất ngạo khí, không có che lấp ý tứ, trực tiếp liền làm rõ, cũng tập trung Lý Dục, có ý riêng. Hắn rất tự tin, làm trước mắt người thiếu niên này biết được bọn họ là thế nào chuyển thừa sau thế tất yếu chấn động, thậm chí sẽ không chút do dự gia nhập trong đó. Bởi vì, đây là một cái thông thiên đại lộ, đặc biệt là đối với Trung Châu mà nói, chính là chính hắn đều tâm động không ngừng. Nghe thấy lời ấy, Lý Dục trong lòng khẽ nhúc nhích, quả nhiên là Khương gia bên trong có nhất hệ tiếp nhận bọn họ, song phương lợi dụng lẫn nhau, cũng không xưng được ai làm sao. Chỉ là, tiếp nhận oan nhân nhất mạch này, sẽ không phải là bị chính mình tiêu diệt lục tổ cùng thập tam tổ đi, nếu là thực sự là, kia cường giả của oan nhân nhất mạch này cũng có đủ xui xẻo, cũng khó trách muốn tìm đến cửa. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ lên, ngươi đến tột cùng đến từ đâu một nhánh truyền thừa, tự tin có thể đánh động ta. Lý Dục suy nghĩ một chút, ngược lại không có vội vã để lão đạo sĩ ra tay, hắn muốn biết ngoan nhân nhất mạch đến tột cùng ở Đông Hoang đem các thế lực lớn thẩm thấu đến trình độ nào. Càng quan trọng chính là, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc có còn hay không bọn họ ám tử. Trung Châu là tất nhiên không có, vàng không chư vương sẽ không bình tĩnh như vậy trưởng thành, cho tới nay cũng không có truyền ra vương thể đại mộ bị trộm tin tức, nếu là có bao nhiêu nửa cũng là đoạn đức làm ra, không cần hoài nghi. Ngươi quả nhiên ý động, phải biết chúng ta mạch này năm xưa uy hoàng trên trời dưới đất, hoàn vũ thập phương đều muốn bái phục, chính là ngày xưa ngoan nhân đại đế hậu nhân, một mạch người truyền thừa. Đương nhiên, như vẹn vẹn là những này, tự nhiên không thể để cho ngươi động lòng, nhưng chúng ta còn có thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công, đại đế hoàn chỉnh truyền thừa, thậm chí không thiếu sót cực đạo đế binh. Ông lão tóc xám rất tự tin, làm đề cập truyền thừa của chính mình lúc rất tự kiêu, có một loại bệ nghệ tư thái. Sau đó càng là bày ra hai đại hoàn chỉnh đế kinh cùng cực đạo đế binh tin tức, chấn động nhân tâm, nếu là không hiểu không nói được thật muốn kinh trên cả kinh, chính là cực đạo thế lực truyền nhân đều muốn chấn động, mê tít mắt động lòng. Bất quá đối với Lý Dục mà nói, những thứ này đều là đã sớm biết sự tình, cũng không có cảm nhận được cái gì lực xung kích. Ông lão tóc xám nói xác thực là thật, cái gọi là cực đạo đế binh tự nhiên chính là Diêu Quang Thánh Địa Hắc Kim Long Văn Đỉnh, mà ngoan nhân nhất mạch cũng thật có hậu nhân, đây là chân thực sự tình. Năm đó ngoan nhân biến mất, nó thôn thiên ma quán liền để cho những hậu nhân này, bất quá những hậu nhân này cũng không phải là nó huyết mạch, mà là khi còn bé trong thôn thiếu niên nam nữ, đem đạo thống lưu cho bọn hắn. Nhưng rất đáng tiếc, truyền thừa vĩ đại đến đâu cũng có hạ màn lúc, ngoan nhân nhất mạch khốn thủ bắc vực mấy chỗ đạo trường gian, cho đến cuối cùng sa sút, phai mở mọi người rồi, hoàn toàn biến mất. Vốn là một dòng dõi vĩ đại, đáng tiếc bởi các loại nguyên nhân, tàn khốc diệt vong. Mà thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công ngược lại có chút hấp dẫn Lý Dục, đối với hắn mà nói là không sai trợ lực, kiêm tu pháp môn cũng có thể, cực điểm thăng hoa, tự ma thể lột xác ra thần thai, chư thiên thân tu ma thể quy về bản thể thần thai cũng là một con đường. Đến cuối cùng, tịch này mưu đoạt Hắc Kim Long Văn Đỉnh cũng không phải chuyện quá khó khăn, đến lúc đó liền coi như là ba cái đế binh trong tay rồi. Thì ra là như vậy, đều nói ngoan nhân nhất mạch truyền thừa vang dội cổ kim, xác thực không có sai, liền thánh địa cùng hoàng cổ thế gia đều thành cắm rễ thổ nhưỡng, rút lấy bọn họ chất dinh dưỡng. Này nếu là truyền đi, thiên hạ đều muốn chấn động sôi trào. Liền giống như bất diệt thiên công thoát thai thôn thiên ma công, này truyền thừa đang dần dần lão hủ thế lực bên trong tân sinh, lột xác ra thần thai. Lý Dục cảm khái, ngoan nhân nhất mạch như vậy hành vi thế tất có cao nhân chỉ điểm, chỉ là quá thâm độc cùng đáng sợ, nếu để cho bọn họ thật công thành, tuyệt đối sẽ làm thiên hạ loạn lạc. Toàn bộ Đông Hoang đều muốn châm luân, các thế lực lớn bên trong đều có người của bọn họ cùng quân cờ, đến lúc đó ai thành tựu ai đã không trọng yếu, khắp nơi đều có lương thực. Ngươi là một người thông minh, vì vậy ta không có ra tay, mà là đem điều kiện đặt tại trước mặt ngươi, khiến ngươi lựa chọn, ngươi có thể gia nhập chúng ta, trở thành bất diệt thiên công người truyền thừa. Sau đó ta sẽ xuất thủ vì ngươi tìm kiếm một cái thôn thiên ma công lô đỉnh, hay là trực tiếp lấy dùng sắc có, cơ gia nơi đó cũng có người của chúng ta. Bất quá ngươi cũng phải chú ý ra tay, tận lực không muốn ở trước công chúng vận dụng, một khi bại lộ ai đều khó mà bảo toàn ngươi, sẽ bị khắp thiên hạ truy sát. Mà cùng với đối lập, làm thành ý, ngươi ở cổ hoa hoàng triều cũng cần vì chúng ta cung cấp trợ lực, mở ra Trung Châu con đường, đây là đôi bên cùng có lợi lựa chọn. Lão nhân áo xám cười cợt, trực tiếp cho thấy mục đích, muốn kéo Lý Dục nhập bọn, truyền thụ cho hắn bất diệt thiên công, lại vì hắn tìm một vị thôn thiên ma công lô đỉnh, đây là một cái tiềm lực vô hạn hạt giống. Hắn không nguyện sai qua. Như vậy kinh thế kỳ tài tự nhiên không thể thành tựu người khác, tu luyện bất diệt thiên công giấu ở hậu trường mới là lựa chọn tốt nhất. Thật là khiến người ta động lòng à, các ngươi tựa hồ đối Trung Châu rất là lưu ý, lẽ nào cái khác ba vực liền không thích hợp phát triển sao? Lý Dục dừng một chút, mơ hồ lộ ra ý động khuynh hướng, như là thật muốn gia nhập bình thường, bắt đầu tìm hiểu lên mạch này ở bắt đầu thế lực đến. Bác Nguyên sắc thực không thích hợp, Tây Mạc nơi đó lao con lửa chọc khinh người quá đáng, hồi trước từng làm mấy trận, hiện nay còn rất sốt ruột, mà các ngươi Trung Châu xưa nay hung hăng, cắm rễ cũng không có dễ dàng như vậy. Ông lão tóc xám mắt lóe lên, chỉ là mơ mơ hồ hồ tiết lộ, ở Lý Dục không có sáng tỏ gia nhập trước hắn là không thể nói ra tình huống thật. Nói như thế, Đông Hoang cùng Nam Lĩnh đều có bọn họ thổ nhưỡng. Lý Dục hai con mắt hơi nheo lại, mạch này trong bóng tối quả nhiên phát triển cấp tốc, so với tất cả mọi người nghĩ tới đều muốn cường thịnh nhiều lắm. Đem các đại thánh địa, thế ra coi như thổ nhưỡng đến cắm rễ, chôn xuống hạt giống, rút lấy chất dinh dưỡng lột xác ra thế lực của chính mình mạch lạc, thực sự là một nước cơ hiểm, nhưng cũng rất là khéo, có tác dụng lớn ơi. Như thế nào, cân nhắc được rồi. Ông lão tóc xám ánh mắt dần dần lạnh lên, nếu không là tiếp nhận bọn họ hai mạch đột nhiên biến mất, cắt đứt liên hệ, để hắn tối nay tự đứng ngoài vội vã mà về, nguyên bản còn đang Diêu Quang Thánh Địa cùng một vị khác cùng mạch cường giả trao đổi đại kế đây. Kết quả lại ra biến hóa như thế, chỉ lấy đến Lục Tổ lưu lại một cái tin tức, bằng không cũng không đến nỗi cấp thiết đến xem xét mới hẳn giống, mở ra đi về các loại con đường, tin tức đều bế tắc không ít. Đương nhiên hắn cũng rất tự tin, hấp dẫn như vậy không người nào có thể từ chối, tương đương với các loại hợp tác, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Mà cái gọi là bại lộ tắc không đáng nhắc tới, không có chứng cứ, không có ứng cử viên, nói ra ai sẽ tin. Tiếp nhận người của bọn họ đều bị diệt rơi mất, còn có ai có thể tra đi ra? Mà dựa theo Khương Duệ chỗ lưu tin tức, nơi này nhiều nhất bất quá một cái đại năng đang thủ hộ, còn có cái người mang vũ hóa thanh kim mật mạng, hắn còn hướng Khương Giật Phi xác nhận một phen, được khẳng định trả lời chắc chắn, lúc này mới thản nhiên mà tới. Tự nhiên cân nhắc được rồi, bất quá so với ngươi nói, ta có cái lựa chọn tốt hơn. Lý Dục khẽ mỉm cười, mi tâm hằng vũ lô dấu vết tỏa ánh sáng, trong tay thoáng chốc xuất hiện ly hỏa thần lô, từ khí sáng tỏ mà rõ, diễm diễm mà chạy, nó dưới năm màu mịt mờ, bao dung trong đó. Nói nghe một chút, bất quá có mấy lời ta phải nói ở mặt trước, ngươi là mầm mống tốt, ta tự tin so với những người khác lựa chọn càng tốt hơn, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Ông lão tóc xám ánh mắt ngưng lại, tập trung ly hỏa thần lô, suýt nữa cho rằng là Khương gia đế binh Thái Dương thần lô, bất quá cũng chỉ là giống nhau mà thôi, trên lệch 10 vạn 8 ngàn giảm. Nuốt ngươi, công pháp một dạng cầm, ma thể một dạng có, càng mất đi ngưng tụ thần thai công phu, cớ sao mà không làm đây? Ta tất cả đều muốn. Lý Dục cười đến sáng lạ, năm ngón tay đột nhiên lăng hư một chảo, trong đôi mắt tinh quang bùng lên, ta tất cả đều muốn. Tại sao muốn ngươi cho đây? Hẳn là ta tới bắt mới đúng, những này này sao khiến lòng người động, lại tốt như thế nào thả qua đây? Ầm ầm, chỉ một thoáng, nắp lọ xốc lên, từ khí đông lai, một đạo sán lạn ánh sáng từ trên trời giáng xuống, hướng lao nhân áo xám đập xuống, đây là một cái hỏa diễm hóa ra bàn tay lớn màu tím, che ngập bầu trời, chấn ra gợn sóng giống như đại dương khủng bố. Đáng tiếc, thực sự là mầm mống tốt, tâm tính, thủ đoạn, thậm chí phong cách hành sự đều cùng chúng ta mạch này rất tương xứng, nhưng ngươi lại đi lầm đường, tự chịu diệt vong. Ông lão tóc xám cười nhạt, quả đoán không gì sánh được, Sát cơ nhất thời dâng lên mà ra, chính mình hình thể tắc một hồi ảm đạm xuống, vị trí chi địa càng ngày càng tối ám, bóng mờ nuốt hết hết thảy. Cuối cùng, hắn càng hóa thành một khẩu lỗ đen, khủng bố gợn sóng bắt nguồn từ đen kịt trung tâm, nó bắt đầu thôn phệ tất cả, không gì sánh được điên cuồng. Liền có thể đốt diệt thái thượng cường giả tử khí đông lai diễm đều không làm gì được hắn, bị hóa thành chất dinh dưỡng, tất cả nuốt hết. Hiển nhiên, đây là một tôn tuyệt đỉnh đại năng, so với thánh chủ đều không kém tồn tại, rất mạnh mẽ, pháp lực ngập trời. Tiếp đó, nên do ta hưởng thụ trận này nhân vương thể thí nghiệm, khiến ngươi mở mang ta ngoan nhân nhất mạch bí thuật, ở địa phủ giữa sau hối đi thôi. Lỗ đen nuốt tử hỏa, ông lão tóc xám tái hiện, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, liếm liếm đỏ tươi môi, có vẻ rất âm u, xương sống của hắn cốt bắn ra ánh sáng ngút trời, đem chu vi cây cỏ xoắn nát tan. Đó là chấn động tâm hồn anh kiếm, vô thanh vô tức đem một ngọn núi đều cho cắt đứt, núi lở mây tan, kiếm khí xuyên thủng bầu trời, sau đó quét sạch tứ phương. Ầm ầm. Xương sống của hắn hướng ra phía ngoài bắn phá ánh kiếm, rất kỳ dị, nhưng cũng như bẻ cánh khô, không gì không xuyên thủng, khủng bố tuyệt luân, lấy xương sống cốt làm bao, thai nghén sinh ra có một nhánh khủng bố thần kiếm, mỗi rút ra một tấc, liền lại thêm một phần đáng sợ khí tức. Sai rồi, thưởng thụ thịnh yến chính là ta, hối hận chính là ngươi. Lý Dục cười tủm tỉm nhìn hắn, như là nhìn tự chui đầu vào lưới con mồi, hàm răng trắng như tuyết mà lạnh lẽo, phải đem hắn toàn bộ nhai nát, đều nuốt vào trong bụng. Cao cấp thợ săn, thường thường lấy con mồi tư thái xuất hiện. Nhân chi kiếm, quả nhiên là ngoan nhân nhất mạch truyền thừa. Nhưng vào lúc này, giữa trường đống nhiên nhiều một bóng người, lão đạo sĩ giơ tay nhấn một cái, trực tiếp mất đi hết thảy, cùng vụ con gà con giống như đem ông lão tóc xám xách ở trong tay. Sau đó hắn liền nhìn về phía tia tự xương cổ sống bên trong bước lên nhân chi kiếm, càng là một tia ánh mắt đem sụp đổ rồi, nổ tung thành đầy trời mưa ánh sáng. Vị này ngoan nhân người truyền thừa dại ra, một mặt mê man, căn bản đều còn không phản ứng lại đây, chuyện gì thế này? Chính mình đường đường một cái tuyệt đỉnh đại năng liền như thế bị người xách ở trong tay. Khương gia lục tổ Khương Duệ không phải nói đây là một đại năng sao? Chính mình rời đi cùng Diêu Quang Thánh Địa ngoan nhân người truyền thừa gặp mặt trước vẫn cùng hắn luôn mãi xác nhận, chỉ có một cái đại năng bảo vệ ở bên, càng người mang vũ hóa thanh kim, Khương Giật Phi tiểu tử kia cũng âm vô cùng, một câu nói đều không nói, trang làm cái gì cũng không biết. Kết quả đây, hắn này mẹ là đại năng. Nhà ai đại năng có thể đem tuyệt đỉnh cấp thánh chủ mấy tồn tại bất bí, cùng sách con gà con giống như. Khương Duệ, Khương Xuyên càng như vậy ác độc, như hại với ta. Là ghi hận ta không có tuyển chọn Khương Giật Thần, từ chối truyền thụ cho hắn huyền công nguyên nhân sao? Thực sự là lòng dạ nhỏ mọn chi đồ. Còn có Khương Giật Phi, tên tiểu xuất sinh này, càng dám như thế hô ta, là nghĩ tịch này thoát khỏi ràng buộc à? Ông lão tóc xám tức giận, càng là chửi ầm lên, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên mới là con mồi. Thực sự là gặp quỷ, này Khương gia thật tà môn. Một cái so với một cái tổn, một cái so với một cái âm. Đây không phải bắt nạt người đàng hoàng mà, còn xin tiền bồi khóa lại hắn, miễn phải tự mình hóa đạo giải thể. Lý Dục chậm rãi tiến lên, điều động lên một tia ngũ thải quang diễm bay ra, rơi xuống này tóc xám trên người ông lão, càng là bắn ra tiếng leng keng, thậm chí không có bốc cháy lên. Phải biết, đây chính là hỏa vực tầng thứ 7 năm hậu thân hỏa, liền đại năng đều có thể sống sờ sờ tiêu chết, bây giờ một tia hỏa diễm dĩ nhiên ngay cả đối phương cơ thể đều lay động không được, thấy do nó ma thể thành công, thần thai nội hàm, vô cùng đáng sợ. Ngươi muốn làm cẩn thận, này tương đương với cùng ngoan nhân nhất mạch là địch, toàn bộ Đông Hoang đều đem không ngươi đất dung thân. Ông lão tóc xám biến sắc, liên tục gào thét, thật rất không cam lòng, dĩ nhiên rơi xuống một cái tứ cực tiểu bối trong tay bị như vậy đối xử. Ngươi thật đúng là phổ thông lại tự tin, ta Trung Châu cổ hoa thiếu chủ, ngươi cầm Đông Hoang uy hiếp ta. Một đám trong cống ngầm con chuột, không ra gì đồ vật cũng dám đối với ta cực đạo hoàng triều dương nhanh múa vớt, trong một ngày bình định các ngươi đều không phải việc khó. Lý Dục cười nhạo, này sợ không phải ở Đông Hoang tổ lâu, cả ngày lẫn đêm ẩn nút, đều nhanh đã quên ngoại giới thiên địa sự rộng lớn. Còn cái gì đối địch với ngoan nhân nhất mạch, liền thò đầu ra cũng không dám đổ vật, có cái gì rất sợ. Ông lão tóc xám nghe vậy hơi ngưng lại, cả người đều cứng lại rồi, hắn cường giả như vậy, toàn bộ nam vực ở bề ngoài đều hiếm thấy, lại bị người nói thành phổ thông lại tự tin. Cái thế đạo này là làm sao rồi? Trung Châu hiện tại đã khủng bố thành như vậy sao? Ngay ở hắn hoài nghi mình thời điểm, lão đạo sĩ độc thủ, trực tiếp khóa lại hắn tất cả sức mạnh, nguyên thần đều bị giam cầm, cùng nhục thân chia nhỏ ra, sống sờ sờ giam cầm mà ra. Sau đó liền bắt đầu rồi siêu hồn, Lý Dục tắc nhìn về phía trống rỗng nhục thân, đây là một chỗ bảo tàng, nhưng là thật không tiện hạ thủ. Chỉ có thể thông qua những thủ đoạn khác đi đầu rèn luyện ra tinh hoa đến. Hắn dương xoay tay một cái, liền gặp rời trong lò lửa năm màu thần hỏa tất cả chút xuống mà ra, trực tiếp đem tóc xám thân thể của ông lão bọc, đốt cháy huyết nục, rèn luyện ra trong đó tinh hoa đến. Chỉ một thoáng, giữa sân một mảnh sáng lạ, quang hoa năm màu ngút trời, như là mở ra cửa tiền giới, năm màu mây mù mãnh liệt, bao phủ nơi này, đây là một luồng không thể nào tưởng tượng được khủng bố năng lượng, ánh sáng năm màu trở thành trong thiên địa duy nhất. Đây là trong truyền thuyết ngũ hành chân hỏa, vô cùng đáng sợ, chỉ cần đang ở trong ngũ hành, tất bị thiêu cháy thành tro bụi, căn bản là không có cách tiêu diệt, không có cách nào phản kháng. Mà thần đạo ở ngoài, nơi này không có một tí gợn sóng truyền ra, tất cả bị lao đạo sĩ ra tay che lấp rồi. Không người hiểu rõ, ẩn nút ở Khương gia ngoan nhân nhất mạch liền như thế bị bắt được, hạ tràng thê lương, bị trở thành người khác trong miệng lương thực. Thế lực của bọn họ trải rộng Đông Hoang cùng Nam Lĩnh, nhu đồ không nhỏ, hai bộ kinh văn ngược lại đều có, ngươi tự mình châm trước tu hành đi, bất luận ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi trưởng thành, nhưng không được lạc lối bản tâm. Rất nhanh, lao đạo sĩ liền siêu hồn xong xuôi, lại đem lão nhân áo xám nguyên thần giam cầm lên, ngày sau còn có tác dụng, chỉ thấy hắn tiện tay một điểm, liền truyền đến hai chủng quang. Trôi nổi ở trước mặt Lý Dục. Các đời tới nay, ngoan nhân người truyền thừa danh tiếng cũng không quá tốt, bất diệt thiên công hiểu rõ người không nhiều, nhưng thôn thiên ma công nhưng là để tiếng xấu muôn đời rằng rớp, bị vô số người kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bởi vì không người nào nguyện ý nhìn thấy chính mình thế lực đào tạo thiên tài thành vì những người khác lương thực, nhân vật như vậy quật khởi thường thường nương theo đồng đại thiên tiêu tảng lớn ngã xuống, thật là đáng sợ. Công pháp làm sao, còn phải xem dùng người, mang lòng từ bi được sát sinh nghiệp, mang sát sinh tâm được từ bi sự, đều là một loại tu hành. Lý Dục ánh mắt ôn hòa, không nổi sóng, thong dong đỡ lấy hai đạo lưu quang, dẫn vào trong mi tâm, hóa thành hai thiên huyền diệu kinh văn. Này chính là ngoan nhân nhất mạch truyền thừa, thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công, thậm chí còn có tương quan bí thuật, chỉ là khuyết ít một chút đến tiếp sau, tiên đại quyển cũng không hoàn toàn, ngày sau vẫn cần săn giết truyền thừa khác giả đến bù đắp. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 127, ngoan nhân dậy sóng, Đông Hoang Thiên Cung, 6K. Cổ xưa kinh văn chìm nổi, hóa thành một viên lại một viên huyền diệu phù văn nhảy nhót, như là một tôn thôn thiên vệ địa đáng sợ ma thần, vừa giống như là một tôn kỳ ảo phiêu dật, tự tại phi tiên thần linh. Hai cố khí thế cũng không xung đột, ngược lại có thoát thai siêu nhiên cảm giác, thần thai thuế tự ma thân bên trong, phi tiên mà đi, tránh thoát tất cả ràng buộc. Lý Dục ngồi xếp bằng xuống, toàn thân tâm thể ngộ lên này hai thiên cực kỳ nổi tiếng đế kinh, vì thế nhân biết tất nhiều nhất, tự nhiên chính là thôn thiên ma công, bị vô số sinh linh kiêng kỵ. Này chính là ngoan nhân đại đế sáng chế bộ thứ nhất của kinh, một giới phàm thể lúc liền lấy công này mà vô địch thiên hạ, có thể thôn phệ người khác bản nguyên đến lớn mạnh bản thân, mỗi thôn phệ một loại bản nguyên, thực lực đều sẽ lên một tầng, sẽ càng ngày càng mạnh. Cùng hắn chỗ tu luyện thao thiết khẩu có chút tương tự, chỉ có điều một cái là nuốt tiên kim thần thiết đến đào móc tiềm lực, một cái là trực tiếp thôn phệ sinh linh đến tăng cường tiềm lực, ngược lại cũng có thể hợp. Lấy pháp này lý niệm mà nói, chính là muốn lấy chúng sinh độ bản thân, đương đại các loại nhân kiệt, thiên hạ chư vương, liền giống với từng cây bất tử dược, tu hành loại ma công này thì tương đương với ở nhân thế hái thần dược. Mỗi một vị cường giả với ma công người tu hành tới nói đều là một lò thuốc lớn, cứ thế mãi, một đường máu tiếp tục đánh, sẽ càng ngày càng khủng bố, cho đến trở thành chí cường giả. Vì vậy người đời cho rằng công này làm đất trời báng giận, là cựu tử nhất sinh ma đạo, thôn phệ người khác bản nguyên lúc, dễ bị trời phạt, mỗi một lần lên cấp trôi trải qua thiên kiếp đều không hề tầm thường, khác nào thiên phạt. Như thế chút công pháp ở trên người, nghĩ không chịu xét đánh cũng khó khăn. Lý Dục không nhịn được lắc đầu một cái, chính mình bởi vì tu hành đại hắc thiên cùng thất sát tinh dáng thế quan hệ, vốn là lắm tai nạn, thiên kiếp liên tiếp hiện, cũng không kém như thế một quyển công pháp mang đến biến hóa rồi. Mà thôn thiên ma công không chỉ có thể thôn vệ người sống, cũng có thể mang chết đi cường giả bản nguyên đều chạy đi một phần chiếm làm của riêng. Nói cách khác, này ma công người tu hành cho dù không ở nhân thế săn quần hùng, cũng đủ để ở lòng đất lần mở thần tàng. Thần lĩnh đối như vậy công pháp người tu hành mà nói quả thực chính là bảo sơn, là một hồi thao thiết thị yến. Bất diệt thiên công, pháp này người tu hành khó có thể bị phát hiện, cho dù hiện thế cũng ít có người biện rõ ràng, bởi vì bất diệt thiên công ra tay ghi chép thật là ít ỏi, khó có thể hiểu rõ. Nhớ nhung ở đây, Lý Dục vừa nhìn về phía bất diệt thiên công kinh văn, so với thôn thiên ma công càng thêm huyền diệu, thậm chí có trường sinh lời dẫn chôn giấu trong đó. Bởi vì bất diệt thiên công chính là ngoan nhân đại đế một đời tuổi già sáng chế cổ kinh, cùng thiên địa tranh vận, đoạt cổ kim tạo hóa, chính là tịch này khởi ra lão thể, hóa sinh xuất thần thai, miễn cưỡng sống thêm ra huy hoàng một đời. Bởi vậy thấy rõ môn công pháp này mạnh mẽ, trong đó càng là có đủ để lệnh vô số cường giả điên cuồng trường sinh tinh bí, chỉ là có thể thành công hay không vận dụng đến bản thân trên chính là một chuyện khác rồi. Tu hành pháp này, ngược lại đối với ta chi chân thân cũng có chỗ tốt, như ma thể phi tiên, thần thai quy nguyên, chư thiên con đường đều quy về bản ngã, không gì sánh được phù hợp. Tìm hiểu công pháp lúc, các loại linh quang không ngừng lóe diện, để hắn tâm tư không ngừng phát tán, bắt đầu lấy hai môn công pháp này làm nền tảng, mưu tính lên tương lai các loại. Xưa nay đều là ma thể thành tựu thần thai, chính như thôn thiên ma công thành tựu bất diệt thiên công càng sâu thôn thiên ma công. Mà ở Đông Hoang này bắc vực bên trong, cũng vẫn còn có một chỗ bảo địa đáng giá khai phá, có chỗ to lớn. Từ cổ chí kim, nếu bàn về cổ kinh chi thần bí, tự nhiên thuộc bất diệt thiên công, không có người biết được nó tiên uy đến tuột cùng làm sao, bởi vì khi đó ngoan nhân đại đế đã không có đi thủ, không có có thể tiếp chiêu tiếp theo tồn tại. Một bên lão đạo sĩ cảm khái, như vậy công pháp mọi người chỉ nghe tên mà không biết nó lực, nhưng định là quan lại cổ kim, rốt cuộc đó là một vị cái thế đại đế tuổi già mới khai sáng công pháp, khẳng định siêu thoát ở đây trước cổ kinh. Bây giờ, cổ hoa nhân vương được hai môn kinh văn, tương lai đến tuột cùng sẽ khiến cho biến hóa như thế nào cũng không biết được. Đối với Trung Châu mà nói, là phúc là họa, khó có thể nói rõ, nhưng đối với chư vương mà nói, khẳng định không tính được tin tức tốt, coi như Lý Dục không lọt mắt bọn họ cũng sẽ không nhịn được khiếp đảm. Tiền bối đối với bất diệt thiên công cũng có thể tìm hiểu một, hai, cũng có thể tịch này có thể phá tuổi thọ ràng buộc. Lý Dục mở con mắt, đem bất diệt thiên công lộ sát bộ phận kinh văn chuyển cho lão đạo sĩ, đối phương không có từ chối, rốt cuộc không phải thôn thiên ma công, môn công pháp này có thể không có cái gì ác lăng, đáng giá thể ngộ. Ta đối sự giúp đỡ của ngươi không nhiều, nhưng ngươi trợ giúp đối với ta mỗi lần lại đều là cực kỳ trọng yếu, thật là làm cho lão đạo thẹn thùng. Nhận lấy kinh văn thái tộc đại thánh than nhẹ, trong lòng ngược lại có chút băn khoăn, đối với mình mà nói che chở Lý Dục bất quá dễ như ăn cháo, mà đối phương đưa cho thần vị cấp bậc mộng huyễn, bất diệt thiên công lộ sát chi pháp, không có chỗ nào mà không phải là đối với mình cực kỳ trọng yếu. Tiền bối với ta có truyền đạo tri ân, lại sao lại nói lời ấy? Địa sư một mạch tự nhiên cùng nhau trông coi. Lý Dục cười vung vung tay, có ân báo ân, có thù báo thù, hắn tính tình xưa nay đã như vậy, cũng không có nhiều lời, mà là đưa mắt phóng tới trước mắt năm màu trong biển lửa. Một quãng thời gian thiêu đốt dưới, không có sức chống cự ma khu dĩ nhiên giải thể, chỉ ở tại chỗ lưu lại hàng trăm hàng ngàn vệt lưu quang, cùng với một đoàn tiên linh vậy thần thai, vẫn còn thai nghén bên trong, chỉ có mô hình. Công này cần nuốt lần vạn thể vạn đạo, lấy này lột xác hoàn toàn, hóa thành hỗn độn thể, nhưng đó là đối phàm thể mà nói, ta như lấy này đến tầm bổ nhân vương huyết, chỉ tôn một đạo để ép hết thảy, liệu sẽ có biến hóa. Lý Dục nhìn kia lít nha lít nhít bản nguyên lưu quang, trong đó có khí thế cổ xưa, có khí thế non nớt, hiển nhiên không ít đều là đào mộ nuốt mà đến, đương đại thể chất đặc thù trưởng thành quá thiếu. Năm xưa ngoan nhân đại đế là phàm thể, cuối cùng lại lột xác ra hỗn độn thể, hắn tắc có nhân vương huyết, ở đây nhận thế giới ảnh hưởng mà sản sinh kỳ diệu dị biến, bước đầu diễn biến liền hóa sinh ra nhân vương thể. Đến tiếp sau còn có vô tận tiềm lực chưa từng bị đào móc, như lấy những bản nguyên này đến tầm bổ, tất nhiên có thể nâng cao một bước, nhanh chóng lột xác. Mà hắn bây giờ bất quá nhân vương huyết bước đầu giác tỉnh, đạt đến nhất chuyển trắng bạc, sau này vẫn còn có vương huyết thất chuyển, thậm chí cửu chuyển, rất có thể cùng xa xôi người của đời sau vương huyết cùng loại, bắt nguồn từ cao miệu không thể đạt tới trời xanh chi địa. Lão đạo sĩ nhìn rơi vào trầm tư Lý Dục không nói, giơ tay liền phong trấn cả hòn đảo nhỏ, miễn cho có người ngoài tới quấy rầy, liền ngay cả làm ầm ĩ Đoạn Đức đều bị tách ra, ở hòn đảo một bên khác ở lại. Đồng thời hắn một chỉ điểm ra, trực tiếp đánh nát chàng kia bên trong thần thai, đem toàn bộ tăng dã, xóa bỏ nội bộ ấn ký cùng dấu vết, trở thành vô chủ tinh khí. Cuối cùng, Lý Dục quyết định thử nghiệm một phen, dựa theo thôn thiên ma công tu hành phương thức vận chuyển, chậm rãi đến gần rồi những bản nguyên kia lưu quang. Bạch. Chỉ một thoáng trắng bạc hào quang sôi trào, nhân vương thể thức tỉnh, cảm nhận được rất nhiều thể chất đặc thù bản nguyên dẫn dắt, đạo đạo sấm sét ngang trời mùa tung, xé rách hắc ám. Chỉ thấy hai tay hắn vung lên, chậm rãi kết ấn, ngưng tụ ra một khẩu trắng bạc lóng lánh đại đạo bảo bình, trực tiếp nhắm ngay kia lít nha lít nhít thể chất bản nguyên, bắn ra mở ra lớn lao sức hút, đem toàn bộ nuốt vào trong cơ thể. Cùng trong tiếng gió, từng đường thể chất bản nguyên bay tới, hoặc hung man bá đạo, hoặc thần thánh an lành, hoặc xa xưa thâm thúy, không phải trường hợp cá biệt, như tầng tầng lớp lớp sóng biển đập mà đến, pha vào trắng bạc hào quang bên trong. Một hồi, uy nghiêm hùng vĩ hào quang liền trở thành muôn màu muôn vẻ, các loại thể chất bản nguyên quấn quýt lấy nhau, ai cũng áp đảo không được ai. Vào ta thể, tự nhiên ta là tối cao, hóa cổ kim duy nhất nhân vương. Lý Dục hừ lạnh, tâm thần hàng phục ngoại ma, trong cơ thể vắng lặng đã lâu huyết mạch thoáng chốc sôi vọt lên. Ầm ầm. Hàng Vũ đại đế huyết mạch thức tỉnh, nhân vương huyết sôi trào, hai người khí thế bằng bạc, để hắn xem ra như một toàn núi cổ, tỏa ra khiến người ta run sợ khí thế, từng sợi đạo văn lưu chuyển, tang thương mà đại khí. Các loại không chọn vẹn bản nguyên phảng phất nhìn thấy chân chủ, chớp mắt an ổn đi, thậm chí đang run rẩy, cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, hai người bất luận người nào đều so với bọn họ đến mạnh mẽ. Ầm ầm. Trước tiên mà động chính là nhân vương huyết, uy nghiêm cường thịnh, bá đạo không gì sánh được, trực tiếp vọt một cái mà ra, hóa thành một bạc quáng vòng xoáy lớn đem hơn một nửa bản nguyên đều bọc, toàn bộ nuốt hết, còn lại hàng vũ đế huyết cũng không cam lòng yếu thế, hóa thành một mảnh vàng dòng hào quang đem còn lại bản nguyên nhen lửa, cùng nhau thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, ông lão tóc xám tích góp một đời thể chất bản nguyên liền bị phân ăn rơi mất. Màu bạc quáng nhân vương huyết nổi lên phát sáng, nội bộ càng là có lam kim vẻ hiện lên, không còn là lóe diệt, mà là kéo dài mười tức lâu dài, thần thánh không gì sánh được, mang theo chí cao khí tức. Ở nháy mắt này, Lý Dục cả người quanh người đều đẩy ra lam kim tia điện, liên phát kia đều nhiễm phải vầng sáng, chen lẫn trắng bạc bên trong, thoáng chốc dễ thấy. Cỗ này lực lượng bản nguyên. Lão đạo sĩ biến sắc, rõ ràng cảm nhận được dòng máu lam kim mạnh mẽ, tuyệt không chỉ là nhân vương thể đơn giản như vậy. Cỗ này bản nguyên, so với ông lao tóc xám trong cơ thể hết thảy thể chất đặc thù bản nguyên gộp lại đều cường đại hơn, còn mênh mông hơn khủng bố nhiều lắm. Theo sát, mười tức vừa qua, cỗ này lam kim vẻ liền biến mất, Lý Dục cả người hóng ánh, như quang minh bạch kim tạo nên bình thường, có quân lâm thiên hạ phong thái. Hàng vũ huyết mạch cũng là được tầm bổ, tự chín đời mà thăng hoa, có thể so với cổ đế cháu tám đời, hiện ra tăng cường. Thậm chí Lý Dục có thể rõ ràng cảm nhận được, hai bộ kinh văn vận chuyển càng thông thuận, trong mi tâm hai đại đế binh dấu vết cũng càng sự hòa hợp lên, biến hóa không nhỏ. Nguyên tưởng rằng phải hao phí không ít công phu, nhưng trong cơ thể hai đại huyết mạch đều là háo bản nguyên nhà giàu a. Hắn không nhịn được cảm khái, nếu là đổi làm bình thường người tu hành mà nói đã sớm liên tục đột phá, một thân bản nguyên rõ ràng cất cao, nhưng đối với nhân vương huyết cùng hàng vũ đế huyết mà nói cũng bất quá là bồi bổ một lần, người trước thức tỉnh, người sau tiến thêm một bước, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ rồi. Theo sát, hắn vận chuyển bất diệt tiên công, lấy lực lượng bản nguyên làm dẫn, tụ tập lên kia ông lão tóc xám thần thai nước toát bản nguyên tinh khí đến, nội bộ dấu vết bị xóa đi, dĩ nhiên vô chủ, chịu đến dẫn dắt liền tụ tập lại đây, hòa vào sán lạn trắng bạc bên trong. Vâng. Lúc này, thần thai vào thể, ma khu ra thân, Lý Dục như là một tôn thần linh thức tỉnh, nhận vạn linh làm lễ, tiếp chiến khí dâng trào, từng bộ thần ma bóng mở, từng vị anh linh hiện lên, giống nếu chân thân vậy vờn quanh ở chung quanh hắn. Có tuấn tú như trích tiên giả, có phiêu giận bất khâm giả, có phong hoa tuyệt đại giả, cũng có lanh khốc yêu tà giả, chúng sinh trong thái, khác nào năm xưa trừ vương nhóm tái hiện. Một luồng uy thế lớn lao quét ngang bát hoang mà lên, nhân vương chi thần thông thiên động địa. Ở trong cơ thể hắn, một tôn hoàn toàn mới thần thai mô hình chậm rãi hình thành, lấy nhân vương huyết, hàng vũ vốn liếng nguyên mà ngưng tụ, khuôn mặt cùng hắn không khác nhau chút nào, hóa thành một tôn người khoác vàng dòng long ý nhân vương, ngồi xếp bằng trên cửu châu. Một vòng tử dương vậy trong mắt viên quang hiện lên, khác nào nuốt tất cả lỗ đen, treo cao ở nhân vương sau đầu, đột nhiên mà có phi tiên đồ hiện ra, chiếu rọi màu tím luân tròn sáng rực bên trong, như Phật môn thế tôn, giống như đạo gia tiêu giao tiên, như hồng trần chi vương chủ, thiên hình vạn trạng nạp với một tướng. Nuốt ma thể, lúc thần thai, một vị ngoan nhân người chuyển thừa hiến thân, để Lý Dục thần công tiểu thành, được một hồi tạo hóa. Vạn đạo kinh văn nuôi bản thân, một đạo độc tôn, con đường như vậy có thể không dễ đi. Lão đạo sĩ khẽ nói, hiển nhiên Lý Dục cũng không có dựa theo hai đại công pháp bình thường đường tu hành đến, tất cả chỉ vì lớn mạnh bản thân, cái khác đều là chất dinh dưỡng, lấy ý nghĩa mà bù đắp bản thân. Đặc biệt là, những công pháp này đều rất mạnh mẽ, tu hành đến cuối cùng đều cần đạp ra đạo của chính mình đến, bằng không liền sẽ trở thành đáng sợ ràng buộc, khó có thể tránh thoát, đấy chính là được mất một người có hai bộ mặt, có chỗ tốt tự nhiên cũng có đánh đổi. Tâm lớn bao nhiêu, lang bạt thiên địa liền lớn bấy nhiêu, diệt không được ta cuối cùng rồi sẽ khiến cho ta càng mạnh mẽ. Lý Dục thu lại chỗ có dị tượng, cả người thêm ra một vệ thâm thúy khí chất, cùng Diêu Quang thần thánh, Khương Giật Phi nho nhã không giống, hắn chỗ thai nghén sinh ra, là một vệ cực hạn sâu thẳm, sâu không thấy đáy. Uy nghiêm, thâm thúy, hai loại khí chất ở vầng trán của hắn gian chạy xuôi, làm cho người ta cảm thấy khó lường cảm giác, căn bản sẽ không cảm thấy đây là một người thiếu niên, sai biệt quá to lớn hơn rồi. Theo sát, hắn một chỉ điểm ra, ở trong hư không phát họa ra từng đường phù văn, hóa thành một phong mật thư bay ra, trực tiếp rơi vào Khương Dật Phi hòn đảo phương hướng. Đêm đã khuya, yên lặng như tờ. Trong sương phòng, Khương Dật Phi nhưng có chút không tĩnh tâm được, ngơ ngác nhìn xa xa xuất thần. Làm ông lao tóc xám tự Diêu Quang Thánh Địa trở về lúc, hắn liền biết được, đây là một cái ngoại trừ trong gia tộc mối họa cơ hội thật tốt, có Lục tổ cống hiến nói dối ở trước, hắn chỉ cần thoáng đẩy một cái, liền có thể chôn vùi dưới tầng này giằng buộc. Thực sự là đáng sợ mê hoặc, nhưng đối với ta mà nói, Khương gia mới là sinh ta nuôi địa phương của ta, các ngươi quá tham lam, thậm chí muốn chấm mút gia tộc quyền to, đây là không thể chịu đựng, nhất định phải tiêu diệt. Hắn rời bước đến bên cửa sổ, nhìn từ từ tự trong mây mù hiện ra trong sáng trăng sáng, cô kia nho nhã tâm ý lần thứ hai hiện lên, bình tĩnh lại. Bạch. Nhưng vào lúc này, xa xa trên hòn đảo, có lưu quang bay vụt mà tới, một hồi gây nên sự chú ý của hắn. Bởi vì trên hòn đảo kia người, thực sự quá mẫn cảm, chính là Trung Châu Nhân Vương, Cổ Hòa thiếu chủ. Giờ khắc này đưa tin mà tới, một hồi kích thích tiếng lòng của hắn. Sự tình giải quyết sao? Khương Dật Phi mắt lóe lên, chậm rãi đỡ lấy đạo kia lưu quang, làm tiếp xúc được cỗ kia thần lực lúc, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, cảm nhận được quen thuộc lại xa lạ khí thế, móc lên trong cơ thể hắn bất diệt thiên công, nhưng lại có chút không giống. Tiểu thúc cũng tu hành bất diệt thiên công. Hắn cả kinh, có chút ngạc nhiên, chợt vừa nghĩ liền cảm thấy được lão nhân áo xám vô pháp thuyết phục, quá nửa là bị đánh giết, chỉ là tự trên người hắn tìm ra công pháp mà thôi. Khương gia nội bộ ngoan nhân nhất mạch đã diệt, kế tiếp cái khác ngoan nhân người chuyển thừa tất nhiên sẽ nhận được tin tức, đối Khương gia sẽ có hành động, hiển chất cần được để phòng một, hai. Ta đem đi xa, liền lưu một cái lời khuyên, ngươi tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu, không muốn chính mình hạn chế chính mình, hàng vũ một mạch từ không kém ai, pháp cường nhưng người có thể càng cường, tốt xấu chỉ ở chỗ dùng người. Lưu quang bên trong, chỉ có ngăn ngắn hai câu, nhưng cũng chấn động Khương Dật Phi, lão nhân áo xám quả nhiên bị đánh giết, Khương gia mầm họa giải trừ. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa cái khác ngoan nhân nhất mạch sẽ chú ý tới Khương gia, ra tay tìm tòi nghiên cứu, làm rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, tiểu thúc tu hành bất diệt thiên công không người biết, bọn họ nhìn chằm chằm tự nhiên chính là chính mình rồi. Ta là hàng vũ đại đế sau, trên người chạy Khương gia máu, pháp môn trái phải không được ta, ta mãi mãi cũng là Khương Dật Phi. Ánh trăng trong ngần dưới, Khương Dật Phi nhắm mắt lại mở, triệt để chém nát tâm linh công xiềng, không còn cố kỵ nữa. Ngoan nhân nhất mạch tuy rằng mạnh mẽ, nhưng sau lưng của hắn còn có Khương gia, còn có Cổ Hoa hoàng triều, há sợ chi. Cùng lúc đó, ông lão tóc xám biến cố gợi ra tầng tầng gợn sóng, toàn bộ xung kích hướng ngoan nhân nhất mạch thế lực mạnh lạc, tạo nên kịch liệt sóng lớn. Sáng sớm, màu đỏ thái dương nhảy lên đường chân trời, chim kêu to, huyền chuyển đêm hai, trên mặt đất lượn lờ sương mù, bị ánh bình minh nhiễm phải điểm điểm hào quang vàng nóng. Nhưng như vậy an lành thời kỳ, đông hoang lại rất không bình tĩnh. Bắc vực thần thành, Diêu Quang Thánh địa thạch phường. Thủy Tạ lâu đài gian, Diêu Quang Thánh tử mơ mơ hồ hồ, quanh thân đều bị thánh quang bao phủ, như một tôn thần linh mở dạng, hắn ở một dòng suối nhỏ một bên mở mắt ra, tràn ngập thần khí tức. Chỉ là, hắn không biết ở suy nghĩ cái gì, thần sắc ít nhiều có chút không bình tĩnh. Khương gia. Một tiếng u thán vang lên, phức tạp không tên. Thái Huyền môn, một bóng người ngồi xếp bằng trên vách núi treo leo, áo lam phiêu triển, kỳ ảo như tiểu tiên, giữa bàn tay gợn sóng dây đàn không ngừng truyền ra len keng đùng đùng nhẹ vang lên, thẳng đến lúc này, bỗng dừng lại. Khương gia. Trích Tiên vậy nam tử khẽ nói, ánh mắt xa xa nhìn hướng Đông Vương, đầy giấy không tên tâm tình, giống như là muốn nhảy ra nước con cá, chỉ đợi thừa gió mà lên. Đông Hoang Nam Vực, kỳ ảo thung lũng xa xưa, ngang trời đại bục dưới, một vị thanh niên chậm rãi mở con mắt, cao tới một trượng, lưng hùm vai gấu, vóc người khôi vĩ to lớn, tóc đen rối tung ở trước ngực, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích. Khương gia. Hắn dương mắt, trung đồng vậy mắt to nhìn về phía phương bắc, không gì sánh được rồi rào huyết khí sôi trào, giống như là muốn bốc cháy lên bình thường. Đông Hoang Trung Vực, một tòa phủ đầy bụi đại mộ bị đánh vỡ, có trăm trượng ánh sáng ngút trời, một hồi đi vào cao tiên, bên trong một cái hiểu điệu bóng dáng đứng lặng. Nhìn trong tay ngọc phủ suy nghĩ xuất thần. Hoang cổ Khương gia, trọng điểm quan tâm ngày gần đây khách tới. Chim hoàng oanh vậy huyền chuyển chi âm vang lên, đây là một cô gái, hoa nhường người thẹn, trên đầu lơ lửng một cái màu đen lọ, hóa thành một cái lô đen đang phập phồng. Nam lĩnh, khống lập giữa vách núi có thân ảnh đi ra, miễn cưỡng xé rách núi non, đây là một cái gần như yêu thần một dạng nam tử, mái tóc màu tím mua tung, như thần linh hạ giới. Khương gia, thực sự là ngoài người ta dự liệu, cùng người ngoại lai hữu quan, vẫn là nội bộ phản vệ. Nam tử tóc tím quái lạ cười cợt, chợt liền lên đường, bước vào bên dưới vách núi một tòa bên trong cung điện cổ. Nội bộ có truyền tống trận phát sáng sáng lên. Diêu Quang Thánh địa bên trong, một gian mật thất bị mở ra, nội bộ mở nhạt ánh nến bị nhen lửa, chiếu rọi ra 9 tấm trắng sáng thạch tòa, phía trên có 6 tấm là chỗ trống, nhưng có khí tức lưu giữ, mà đi vào đủ có 3 người, từng cái ngồi lên. Khương gia nơi đó, gia biên cố, không hổ là truyền thừa cựu viễn hoang cổ thế gia, là lao bát quá nóng rồi sao, vẫn là cùng Khương gia mấy ngày gần đây cử động khác thường hữu quan, là biến số. Ta hoài nghi cùng hôm nay đến đại nhân vật hữu quan, liền Khương gia gia chủ đều tự thần thành đuổi trở về, liền ngay cả Diêu Quang Thánh chủ đều không hỏi ra cái gì đến, chỉ biết hiểu cùng Trung Châu hữu quan. Cần phải tra xét không thể thiếu, hạt giống phản vệ cũng không phải là không thể được, bây giờ bọn họ cũng nên xuất thế, mỗi một cái đều không kém gì Đông Hoang Thánh tử, thậm chí còn thắng chi, cũng đi thử xem Khương gia hạt giống. Ba bóng người không coi ai ra gì trò chuyện, dường như dưới chân một phương này Diêu Quang Thánh địa đều thuộc về bọn họ bình thường, không có một chút nào kiêng kỵ. Bọn họ nhắc tới Khương gia, nhắc tới Trung Châu khách tới, càng nhắc tới năm đó gieo xuống từng viên một hạt giống. Đều đến mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành thời điểm, nên tiếp thu một phen ánh mặt trời tầm bổ rồi. Lão Bát đột nhiên cắt đứt liên hệ, nhưng nguyên thần chi hỏa vẫn thiếu đốt, khả năng là gặp bất ngờ. Vì vậy chúng ta làm việc cũng cần đến cẩn thận, không thể đánh rắn động cỏ, tình nguyện cái gì cũng không tệ, cũng không thể phạm sai lầm. Dựa vào ở tấm thứ 3 trên vương tọa lão nhân chậm rãi mở miệng, hắn tóc thai bù xù, u ám ánh mắt khác nào hai cái nuốt vạn vật lỗ đen, khí thế so với thánh chủ đều cường đại hơn, khủng bố đến cực hạn. Bọn họ ở Diêu Quang Thánh Địa ẩn nút quá lâu, hoặc là nói mới bắt đầu thành lập cũng cùng bọn họ có chút quan hệ, đang ở khỏe mạnh trưởng thành, rút lấy thánh địa chất dinh dưỡng, hủ hóa một nhóm lại một nhóm trưởng lão. Bên này đang thương lượng làm sao thăm dò Khương gia, tìm ra lão bắt mất đi liên hệ nguyên nhân, một đầu khác người khởi sướng nhưng là hờ hững không gì sánh được, trước kia liền rời khỏi Khương gia, ở chỗ này to lớn Đông Hoang du lịch lên. Lý Dục ở lão đạo sĩ dẫn dắt đi liên tục qua lại, càng là đi thẳng tới Đông Hoang Nam vực, hoang cổ cấm địa khu vực phụ cận. Chính là ngoan nhân nhất mạch ở Bắc vực đánh như thế nào dò, vậy cũng là không chiếm được tin tức gì, ai có thể nghĩ đến hắn ngày thứ hai liền đi ngang qua hư không, từ Bắc vực giáng lâm đến Nam vực. Ta nói lão cổ, ngươi làm sao đột nhiên liền chạy sinh mệnh cấm khu đến rồi, hoang cổ cấm địa này không phải là dễ chơi, tuyệt đối không thể lô mãng xông vào a. Đoạn Đức sắc mặt phát khổ, nay chủ thật đúng là không được yên tĩnh, đột nhiên liền chạy đến hoang cổ cấm địa phụ cận đến rồi, thật là cho hắn giật mình. Khu vực này liền hắn đều kiêng dè không thôi, là vạn vạn không nguyện tới gần. Ta có thể không nói muốn tiến hoang cổ cấm địa, chỉ là chung quanh đây có tạo hóa, ta tự hoàng triều trong điện tịch tìm mà đến, xưa nay đều có tiên cung truyền thuyết, bị một đời lại một đời tu sĩ nhìn thấy chứng. Lý Dục cười nhạt, đạo sĩ bất lương này dĩ nhiên cũng có lá gan lúc nhỏ, thực sự là khó được, hắn thoáng giải thích một phen, liền giơ tay chỉ về tiếp giáp hoang cổ cấm địa một mảnh liên miên bên trong dãy núi. Đoạn Đức bị hắn dao động sững sờ một thoáng, thật tin, lúc này liền theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa ngọn núi cao kia đứng vững, ở nơi đó cung điện núi liền không dứt, như là cung điện trên bầu trời giáng lâm ở nơi trần thế. Thật sự có tiên cung. Hoang cổ cấm địa, cổ chi tuyệt vực, sinh mệnh cấm khu, từ xưa tới nay lỡ đi vào bên trong, có thể sống đi ra người tất cả đều nói nhìn thấy một khu tiên cung, gần ngay trước mắt, nhưng cũng định viễn cũng không thể chạm tới. Lão đạo sĩ ở bên thăm thẳm mở miệng, năm xưa tung hoành thiên hạ lúc cũng từng tiếp xúc qua Đông Hoang rất nhiều bí ẩn, cùng hoang cổ cấm địa hữu quan tiên cung tự nhiên bắt mắt nhất là. Thậm chí có quá sáng tỏ ghi chép, cơ ra một vị thần vương từng thật đặt chân quá tiên cung quá, cuối cùng cũng là sống sót trở về, nhưng cụ thể tiếp xúc được cái gì nhưng là không người có thể biết được. Chương 128, Cổ Thiên Đình di tích, xui xẻo Đoạn Đức, 5K7. Sáng sớm, chiều dương sáng lạ, hai bên cây rừng khổng lập, gốc cây trên giọt sương lan, bị hào quang chiếu rọi như từng viên một vóng ánh trân châu, long lanh rực rỡ, tràn đầy sinh khí. Dãy núi này rất yên tĩnh, tắm rửa ở ánh nắng ban mai bên trong, cả tòa núi lớn đều có một tầng ánh sáng màu vàng đang chạy xuôi, có vẻ trang nghiêm mà thần thánh. Đặc biệt là trên đỉnh núi từng tòa nhà cổ xưa, bị ánh sáng màu vàng rơi ra ở phòng lưng, trong điện lớn, càng ngày càng nghiêm túc cùng uy nga, để người muốn thành kính cùng bái, trong lòng tương an. Thật sự có như vậy một khu tiên cung, cực kỳ giống thời đại thần thoại thiên điện, dĩ nhiên an vị rơi vào hoàng cổ cấm địa phụ cận, gần như có thể nói là đặt chân đi vào, chẳng trách vẫn không người đến điều tra. Đoạn Đức rất xa phóng tầm mắt tới, chỉ dựa vào bề ngoài cũng có thể phán đoán ra mảnh kia rộng lớn cung điện bất phàm, tất nhiên có cổ xưa lai lịch. Như vậy kiến trúc phong cách, không phải hoang cổ, cũng không phải thượng cổ, mà là càng thêm xa xôi thời đại thần thoại, không gì sánh được nguy nga nghiêm túc, có thần thánh cảm. Thời đại thần thoại, cổ thiên đình năm xưa cũng từng huy hoàng đến cực hạn, vùng tiên cung này chính là hư hư thực thực nó để lại, có thể nội bộ có đi về cái khác cổ thiên đình di tích đường nối cũng có nói. Lý Dục liếc mắt nhìn kia chiếu rọi ở trong áng vàng thiên cung, này chính là năm xưa cổ thiên đình di tích một trong, nội bộ thậm chí có đi về cổ thiên đình luyện binh trường, thiên binh, cổ tinh truyền thống trận. Có thể xưng tụng là một cái liên thông hướng cái khác di tích bảo địa, nội bộ cũng là có các loại tạo hóa, đều là năm xưa cường đại đến cực hạn cổ thiên đình chỗ lưu. Ngươi làm sao một bộ cái gì cũng biết dáng dấp, đúng là ở hoàng triều trên điện tịch nhìn thấy. Sẽ không là cái nào lao ra hỏa bám dai như địa, tự lòng đất bỏ lại đến rồi chứ? Đoạn Đức nghe vậy cả kinh, chính mình là có thể suy đoán ra đến đó là gốc gác thâm hậu, ít có không biết, có thể trước mắt cổ hoa nhân vương này mới xuất thế bao nhiêu năm. Làm sao liền hiểu nhiều như vậy bí ẩn, coi như là cổ hoa hoàng triều cũng không nên nắm giữ như vậy nhiều sách cổ mới là. Hắn bắt đầu hoài nghi, người thiếu niên này là trong năm tháng cổ xưa không cam lòng vắng lặng, tự trong luân hồi nghịch thiên trở về lao ra hỏa, thực sự quá quỷ dị rồi. Duyên Phật đến, tự nhiên liền biết rồi, vùng tiên cung này cùng ta có duyên, vì vậy biết được. Lý Dục nhẹ nhàng quăng một câu, kỳ hảo ánh mắt thâm thúy thật sự có chuyện như vậy vậy, kém chút liền để đạo sĩ bất lương tin. Dãy núi gần ngay trước mắt, ba người tuy ở trò chuyện, có thể lại chưa từng có dừng lại quá, vẫn ở tiến lên, qua lại giữa quần sơn, thân vào trong biển mây. Nhưng dần dần, bọn họ cảm thấy được không đúng, rõ ràng đã áp sát, chỉ cùng khu tiên cung đó vị trí núi cao gian chỉ cách một ngọn núi, có thể khi bọn họ đi ngang qua quá một ngọn núi sau, nhìn về phía trước lại vẫn là cách một ngọn núi, như là xưa nay chưa từng xảy ra quá biến hóa bình thường. Quái, này như là có ý ở tách ra chúng ta bình thường, bất luận thế nào tiến lên, chúng ta cùng khu tiên cung đó gian khoảng cách tựa hồ đều không sinh ra biến hóa nữa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo sĩ bất lương buồn bực, đây cũng quá kỳ quái chút, hẳn là như nhật nguyệt lĩnh như vậy địa thế dị biến, đem bọn họ cũng khóa lại không thành. Hoang cổ cấm địa, cổ chi tuyệt vực, sinh mệnh cấm khu, từ xưa tới nay lỡ đi vào bên trong, có thể sống đi ra người tất cả đều nói nhìn thấy một khu tiên cung gần ngay trước mắt, nhưng cũng định viễn cũng không thể chạm tới. Lão đạo sĩ mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, trong ánh mắt phản chiếu ra khu tiên cung đó răng dấp, nhưng cũng cách bọn họ đặc biệt xa xôi, trung gian như là uốn lượn một cái khe trời vậy, đem hai người tách ra. Hiển nhiên, vùng tiên cung này có dị lực, không phải tốt như vậy tiến vào. Đạo gia không tin, không phải nói năm xưa có thành công tiến người đi qua sao, này tất nhiên có một loại nào đó quy luật cùng trận pháp. Đoạn Đức không tin tà, này còn không tiến vào hoang cổ cấm địa đây, những này ly kỳ sự tình liền đến, hắn lần thứ hai phóng tầm mắt tới, lần thứ hai tiến lên, lần thứ hai lật qua một ngọn núi, nhưng cuối cùng vẫn là như vậy. Lại như là ở tại chỗ đảo quanh bình thường, làm sao cũng chạm đến không tới chân thực. Tiên bối, ta hai người lấy địa sư chi thuật phá cục, ứng có thể vào chi. Lý Dục ngoái đầu nhìn lại, trong cơ thể ẩn nhượng vương đạo đại thế đột nhiên dựng lên, đường hoàng đại khí, uy nghiêm bá đạo, trực tiếp hóa thành một tôn nhân vương vậy pháp tướng đi ra, một tay triển khai vương đạo cửu phong, một tay liền lên thiên nhân tam hóa. Người thế liền địa thế, hóa thiên thế, chính là lấy nhân đạo thống trời, càn khôn vạn biến với một lòng, thoáng chốc toàn bộ dãy núi ở trong mắt hắn cũng khác nhau, như là từng mảng sáng rõ hoặc tối nhạt khu vực, thật là của bọn họ ở tiến lên, nhưng trên thực tế nhưng là rời tiên cung càng ngày càng xa. Lão đạo sĩ gật đầu, độc nhất tự nhiên chi thế cấu kết thiên địa, khu cổ địa này đều rất giống trở thành cánh tay của hắn bình thường, các loại quang cảnh phản chiếu với tâm. Hai vị địa sư ra tay, thoáng chốc di thiên hóa địa, từ hòa vào vùng địa thế này đến nắm giữ vùng địa thế này, trực tiếp ngang qua vô tận xa xôi khoảng cách, xuất hiện tại tiên cung treo cao dưới cổ sơn. Xoay người lại nhìn tới, ở đâu là chỉ cách một ngọn núi, rõ ràng là cách tầng tầng lớp lớp thiên địa, bao la không gì sánh được. Chúng ta này có tính hay không là tiến vào hoang cổ cấm địa, nên không sẽ chịu ảnh hưởng đi. Đoạn Đức trong lòng có chút đánh trống, hắn là vô cùng không chịu tiến vào hoang cổ cấm địa, trong tiềm thức đều đang chống cự, muốn rời đi, nếu không là trên núi cao tiên cung ở mê hoặc hắn, đã sớm ồn ào phải rời đi rồi. Tự nhiên là không có tiến vào, bất quá ngươi nếu là muốn tiến vào, ta cũng không phải là không nổi giúp ngươi. Lý Dục cười cợt, đạo sĩ bất lương như thế kiêng kỵ cùng sợ sệt thời điểm nhưng là hiếm thấy, đến thật tốt thưởng thức thưởng thức. Nghe nói như thế, Đoạn Đức hai mắt lật một cái, trực tiếp liền chạy đỉnh núi đi rồi, chưa tiến vào vậy thì không có gì đáng sợ, khai quật tạo hóa mới là chuyện thần yếu. Lý Dục hai người cười khẽ, cái tên này thật đúng là cái vai hề, lúc này liền dọc theo sơn đạo đi tới, ven đường lượn lờ mây mù, các loại cung điện lơ lửng ở trong hư không, linh cầm bay lượn, chi lan phiêu phương, giống như tiên cảnh, đây là một bức mỹ lệ hình ảnh. Trên đỉnh núi, tráng lệ rộng lớn, một khối lại một khối tịnh thổ chìm nổi, lơ lửng trên mây, càng có vạn trượng núi lớn đứng vững, rủ xuống từng cái trắng xóa thác nước lớn, bao la không gì sánh được. Cổ xưa tiên cung uy nga, phủ đầy bụi cũng không biết bao nhiêu vạn năm năm tháng, cực điểm tăng thương, cổ điện trên cửa đồng lớn chạm trổ rồng phượng, càng có không biết tên cổ lão sinh linh dấu vết, như là không thuộc về kỷ nguyên này vậy. Làm người ta bất ngờ chính là, cửa đồng lớn này cũng không được cản, bị Đoạn Đức nhẹ nhàng đẩy một cái liền trống ra, toàn bộ hướng hai bên mở rộng, hiện lộ ra sáng sủa rộng lớn nội bộ. Cùng lúc trước nhìn thấy không giống, càng thêm hùng vĩ, như một mảnh tiên gia tiểu thế giới một dạng, vô biên vô ngần. Nội bộ các loại trang trí như mới, không nhiễm bụi trần, không giống phủ đầy bụi và cổ, cũng như là chủ nhân rời đi không lâu răng rốc, để ba người đều ngưng thần nghiêm túc lên. Đạo gia nghe thấy được khí tức của Dư Vương, nơi này tuyệt đối có bà bối. Đoạn Đức giật giật mũi, lời thề son sắc nhìn quét, hắn mũi này tuyệt đối so với mũi chó đều linh. Không cần ngửi, thì ở phía trước. Lý Dục chỉ phía trước, nơi đó trung ương cung điện độc lập, hùng vĩ cao to, giống như thượng cổ thiên đình đứng sừng sững, tiên hạc bay lượn, thải loan kêu to, xoay quanh ở trên. Nhưng tới gần chút liền sẽ phát hiện, những tiên hạc này, thải loan trở đều là tàn ngân bóng mờ, chỉ là năm đó để lại mà bay vật còn sống. Cẩn thận chút, tuy rằng ở trong tin đồn nơi này vẫn luôn là tạo hóa chi địa, nhưng chung quy chỉ là nghe đồn, có thể còn có không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Lão đạo sĩ chỉ điểm một câu, đặc biệt là còn xem thêm một mắt Đoạn Đức, trong đó tâm ý không cần nói cũng biết. Ba người đặt chân trung ương cổ điện, trước mặt liền nhìn thấy một tòa mục nát tế đàn, nhưng trên đó còn bày ra vật, đó là một cái cổ binh, còn có vài tờ xếp bạc. Hoặc, năm xưa cổ thiên đình di lưu lại bảo bối a. Đoạn Đức hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp liền xông lên trên, đã thấy kia từ lâu mục nát tế đàn càng lần thứ hai sáng lên, trước mặt liền bổ tới một tia sét. Đùng đùng, tiếng sấm nổ vang, đạo sĩ bất lương một tiếng hét thảm, lúc này liền bò ở trên mặt đất, vẫn cứ có thể nhìn thấy màu tím điện lưu ở cơ thể hắn gian qua lại tán loạn, đánh điểm điểm cháy đen. Lý Dục liếc hắn một cái, tuy rằng gọi rất thảm, nhưng trên thực tế cũng chỉ là da thịt nỗi khổ, không bị thương tích gì, không khỏi lắc đầu một cái đi lên trước, gỡ xuống cổ binh cùng ba trang sách bạc. Nay cổ binh chính là một cây đại kích, khí tức hung sắc nồng nặc, một đầu hắc long vòng vèo ở kích trên người, đầu rồng cực lớn không nổ trâu, lại thổ lộ ra lạnh lẽo âm trầm ép người lưỡi kích cùng núi. Đại kích có một loại ma tính, toàn thân có hắc kim màu sắc, đặc biệt thâm thúy ba khí, có hồng anh buông xuống như máu, đối xử như mặt thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giống như ở trong năm tháng cổ xưa chinh phạt giết chóc vô tận địch thủ bình thường. Lý Dục nhìn yêu thích, trực tiếp liền lên tay xách lên, lại kinh dị phát hiện đại kích này không gì sánh được trầm trọng, dù là lấy hắn không ngừng lộ sát thể chất đều cảm nhận được một vệt dày nặng cảm, nếu là ngang trời ném, đủ để ép sụp một đoạn núi non, đem địch thủ đều nghiền đến trong đất đi. Một bên Đoạn Đức dễ rủa đứng dậy, không ngừng được hút vào hơi lạnh, quái dị này ánh chớp tuy rằng không gây thương tổn được hắn, lại đặc biệt đau đớn, quả thực chính là giàn vật người. Ô ô. Lý Dục vũ động đại kích, tiếng xé gió như sấm rền, quả thực là muốn cắt ngang sông lớn, chém thẳng núi cổ, như xung phong ở trong thiên quân văn mã, khí thôn vạn dặm vô cùng. Lão đạo sĩ tắc lấy ra ba trang xếp bạc, tinh tế đánh giá, này cũng không phải kinh văn, cũng không phải thần thông, mà là một toa đan dược, rất cổ xưa. Cựu truyền thần đan. Hắn nhẹ giọng tụng niệm, một hồi gây nên Đoạn Đức chú ý, cả kinh hắn một tiếng kêu rên, như là sai qua bằng trời tạo hóa vậy. Là cựu truyền tiên đan sao? Trong truyền thuyết liền đại đế đều có thể kéo dài tuổi thọ đỉnh phong đế mệnh 2000 năm vô thượng đan phương. Đạo sĩ bất lương vừa kêu rên vừa vọt tới, cùng bóng lăn giống như, phạch một cái liền nhảy đến lão đạo sĩ bên cạnh. Ánh mắt của hắn hưng hực, nghe được cựu truyền hai chữ liền bay lên đến rồi, quả thực muốn ban ngày đăng tiên bình thường. Cựu truyền thần đan, mà không phải tiên đan. Nói đúng ra chỉ là đến tiếp sau mô phòng theo, cũng không thể đạt đến như vậy hiệu quả, thậm chí đối với đế giả không có hiệu quả, bất quá đối với nó dưới cường giả mà nói, kéo dài tuổi thọ hiệu dụng rất tốt. Lão đạo sĩ không nhanh không chậm mở miệng, để Đoạn Đức trong mắt quang từ từ tắt, như là mất đi linh hồn vậy lại nằm ở trên mặt đất, vài sợi ánh chớp đùng đùng lẻ qua, bằng thêm ba phần thê lương. Hắn này chịu xét đánh tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, như vậy gấp làm chi? Mà, còn một hồi tổn thất hai cọc tạo hóa, kia thần đan đan phương tuy rằng kém xa tiên đan, nhưng cũng không sai, định là năm xưa cổ thiên đỉnh cường giả tâm huyết. mà bị Cổ Hoa Nhân Vương sách ở trong tay vũ động đại kích, lại là một khẩu chuyển thế thánh binh, chỉ có điều bị phong ấn, không có kích thích ra đến, nhưng dù là như vậy cũng có khủng bố hung sát khí biểu lộ, thấy do nó uy thế. Hai thứ này, chính mình một cái không bắt được, còn đã chúng sẽ đánh, Đoạn Đức rất bất lực, Tiên Lạc ôm chặt chính mình, bị thương rất nặng, thương chính là tâm. Đạo trưởng, đứng lên đi, nội bộ tạo hóa còn nhiều lắm đấy, cần gì phải ở trên một cái cây treo cổ. Lý Dục nâng lên đại kích, hài lòng, tới tay một cái chuyển thế thánh binh, có thể là không bình thường tạo hóa, tuy rằng bị phong ấn, nhưng có thái tộc đại thánh ở, còn sợ không giải được không thành. Hắn liếc mắt nhìn dầm dì bò lên Đoạn Đức, lại hướng về nơi sâu xa bước đi. Tiến lên một trận, nhưng là không có gặp lại được tế đàn, ngược lại là một tòa quỷ dị tượng đá đứng ở phía trước, quay lưng mọi người, như là một bóng người lập ở nơi đó, chặn con đường phía trước. Lần này, Đoạn Đức rất cẩn thận, không có tới gần, mà là rất xa hóa ra một tôn đạo cung thần chỉ tiến lên. Khi hắn chạm được tôn kia tượng đá lúc, cũng không có ánh chớp bắn ra, nhưng cũng trong phút chốc gió lạnh rít gào, khói đen ngập trời, an lành cung điện cũng không tiếp tục bình tĩnh, nghẹn ngào quỷ kêu chói tai, các loại thần tắc cùng đạo quang bay lượn, sôi vọt lên. Vô lượng má nhà thiên tôn, đây là cùng đạo gia không qua được rồi. Đạo sĩ bất lương tức giận bất bình, đây cũng quá bắt nạt người chút, nhiều lần đều là hắn xui xẻo. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời giữa bầu trời đen kịt không gì sánh được, một tòa kiến trúc bàng bạc khiếp người, để ép đầy toàn bộ bầu trời, đột ngột xuất hiện, lít nha lít nhít bóng dáng từ bên trong rơi xuống, vây giết ba người bọn họ. Nam Thiên Môn. Lão đạo sĩ hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, khí sông tận sao trời, trực tiếp liền tập trung tòa kia đột nhiên hiện lên kiến trúc, nó trên tấm biển mặt có mấy chữ cổ, là lấy thái cổ thần văn khắc thành, càng là Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn ở trong thần hư, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chính là Lý Dục cũng một trận kinh ngạc. Bình tĩnh nhìn kia tấm biển, chỉ có Đoạn Đức rất chật vật, ở từ trên trời giáng xuống bóng dáng bên trong qua lại chạy trốn, quần áo đều bị kéo ra, trên có một tòa đông nghị thiên cung, dưới có bách quỷ giả hành, ở chỗ này hội tụ, thực sự rất quỷ dị. Đạo gia nghĩ tới, là tòa kia tượng đá, nhanh đánh vỡ trận pháp này, cũng có thể được một cái bảo bối nguy tiên. Trốn giết bên trong, Đoạn Đức tâm niệm cấp chuyển, một hồi nhớ tới tượng đá kia lai lịch, hắn sống được quá xa xưa, năm đó thấy tận mắt cũng khó nói. Nghe thấy lời ấy, lão đạo sĩ lúc này ra tay, bàn tay manh sản quét qua, tỏa ra vô lực bằng, hơn vạn điều xích thần trận tự ngút trời, đan dệt thành một mảnh khủng bố thần trận. Nát tan tất cả, rất nhiều thiên binh thiên tướng đều hóa thành máu và xương. Chỉ một thoáng âm phong tàn đi, ma ảnh không tồn, tất cả yên tĩnh trở lại. Bảo bối gì, khiến ngươi kích động như thế? Lý Dục hiếu kỳ, có thể làm cho Đoạn Đức đều nói ra là đại bảo bối đồ vật, kia tất nhiên là vô cùng ghê gớm rồi. Đây chính là nghịch thiên luyện thành bảo bối. Đoạn Đức thần thần bí bí tiến lên, hai tay không ngừng đánh ra thần quang, sáng lên các loại huyền ảo phù văn, càng là đem tượng đá này toàn bộ quay lại. Và anh, nhất thời gian một luồng đáng sợ sát khí bay vút lên trời, để người không tự chủ được lên một lớp da gà, lỗ chân lông đều dựng, lạnh cả người. Tượng đá này giống như ác quỷ, không gì sánh được dữ tợn, đen kịt như mực, tràn ngập bất tường khí tức, nếu không là lão đạo sĩ ra tay trấn áp, tựa hồ có thể chém chết tất cả sinh cơ, vô sinh linh có thể đến gần. Có chút tàn tạ, xem ra năm xưa trải qua đáng sợ đại chiến. Lý Dục tinh tế đánh giá, này màu đen ác quỷ tượng đá có vẻ hơi tàn tạ, phía trên có một đạo nhàn nhạt vết rách, như là dùng không được mấy lần, trải qua cực nó đại chiến thảm liệt. Đây chính là hình người chiến trận, bắt nguồn từ năm xưa cổ thiên đỉnh. Đoạn Đức như là bị móc lên hồi ức, lời nói có chút tang thương xa xưa, đem tượng đá này lai lịch giảng giải một phen. Sắc thực nói là một loại trận pháp, uy lực vô cùng, tất cả huyền bí đều điêu khắc ở một pho tượng đá bên trong, một khi phát động tắc sát cơ che ngập bầu trời, nó thậm chí có thể khởi động thi thể, hóa bọn họ là binh khí mạnh nhất, có thể chạm giáo chủ, có thể giết đại thành vương giả, có thể giết thánh hiền thời cổ, đoạt thiên địa tạo hóa tuyệt diệu, uy lực cực lớn. Đương nhiên, chuỗi này tượng đá ở hoàn chỉnh lúc chính là cổ thiên đình mấy vị chuẩn đế dốc hết một đời tâm huyết chỗ luyện hình người trận pháp, tục truyền năm đó có một đoạn vô đế năm tháng, một vị thánh linh xuất thế, làm thiên hạ loạn lạc. Cuối cùng lại bị như vậy một tòa trận pháp vây giết, đương nhiên không chỉ một vị tượng đá, mà là một cái hoàn chỉnh danh sách. Hợp lại cùng nhau mới là năm xưa chuẩn đế hoàn chỉnh tâm huyết, đáng tiếc bức tượng đá này tổn hại, từng nhận thương tích. Đoạn Đức tiếc hận, đây là một tôn ác quỷ tượng đá, hoàn chỉnh hẳn là bao quát quỷ tượng đá, người tượng đá, tiên tượng đá trở, cộng hữu chín tôn, mỗi một vị đều là một tòa không gì sánh được cường trận. Như vậy một tôn kia chính là người tượng đá. Lý Dục nghe hắn nói, cũng nhớ tới chút ấn tượng, trận pháp này ngược lại bị dùng qua vây giết Diệp Phàm, đáng tiếc bị vô thủy sát trận phá vỡ rồi. Hắn chỉ điểm một chút hướng về phía trước, chỉ thấy ác quỷ tượng nguyên bản đối mặt, bây giờ quay lưng phương hướng vẫn còn có như vậy một pho tượng đá, là bất quá điêu khắc không phải ác quỷ, mà là người. Một tôn uy nghiêm thẳng tắp, nhìn xuống bát phương nhân vương. Bất quá trạng thái không phải rất tốt, phía trên vết rách nằm dày đặc, cùng này quỷ tượng đá gần như. Khí, ghê gớm. Thật ghê gớm, nơi này lúc trước nhất định là cổ thiên đình một chỗ hành cung, dĩ nhiên liền hai tòa này tượng đá đều có, lúc này thật đúng là kiếm bộn rồi, ha ha ha. Đoạn Đức hưng phấn không thôi, thua tay múa chân lại xông tới người tượng đá trước, nội bộ chiến trận cùng quỷ tượng đá tương đương, hắn ra tay đem phong ấn mở ra, sau đó nhìn về phía Lý Dục, càng là lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nhăn nhăn nhó nhó dựa vào đến. Tình cảnh này nhìn Lý Dục thẳng nổi da gà, có chút không chịu nổi. Cuối cùng hai người chia đều tượng đá, quỷ tượng đá về Đoạn Đức, nhân vương tượng đá thì bị Lý Dục thu hồi. Chiến trận vào tay Đoạn Đức khua tay múa chân, có thể coi là hài lòng, lại không cẩn thận đến gần rồi một chỗ không hề có thứ gì trên trận đài, như là xúc động rồi cái gì vậy, cả người thoáng chốc bị tầng tầng ánh sáng bọc. Ai mẹ hắn thất đức như vậy, ở chỗ này thả truyền tống trận a. Lão cổ chờ ta, Đông Hoang đại mộ còn có rất nhiều a, đạo gia một ngày nào đó sẽ trở về. Vui quá hóa buồn, đạo sĩ bất lương càng là trực tiếp xúc động rồi truyền tống trận, trực tiếp bị rất xa đưa đi, cũng không biết truyền tống đến nơi nào, khi nào mới có thể trở về. Ngược lại suýt nữa đã quên này một mảnh vụn, cung điện cổ này bên trong truyền tống trận cũng không ít. Lý Dục ngớ ngẩn, chợt phản ứng lại, Diệp Phàm các bạn học chính là ở trong tiên cung lầm chạm vào truyền tống trận bị đưa đi, Đoạn Đức hơn nửa cũng là như thế, chỉ là cách khá xa không xa liền muốn xem vận khí rồi. Hy vọng hắn chớ bị ném đến những tinh vực khác đi thôi, không phải vậy nhưng phải dằn vặt chút thời gian rồi. Lý Dục cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước bước đi, đi đến cung điện nơi sâu xa. Ở đây, hắn phát hiện một cái tế đàn, phía trên cung cấp một cái tử kim hồ lô, không có ở thời gian dài rằng giặc bên trong bị long đong, bên trong có chút nát đan mảnh, án trên đài có một ít chữ cổ, ghi chú rõ là cựu chuyển tiên đan thất bại phẩm. Trên đời khó có cựu chuyển tiên đan, thế nhưng hồ lô này bên trong đại dược dám bị như vậy mệnh danh, tuy nói ghi chú rõ là thất bại phẩm, nhưng cũng tuyệt đối kinh thế. Mà lão đạo sĩ Lưu Nôn, cái hồ lô này cũng là một cái chí bảo, có thể nuốt vạn dặm non sông, trấn áp thánh nhân, chỉ có điều chứa đựng tiên đan, tinh khí không thể tiết lộ ra ngoài, vì vậy khó có thể vận dụng. Cựu truyền tiên đan thất bại phẩm, vậy cũng vô cùng ghê gớm, kéo dài tuổi thọ chữa thương đều là cực phẩm. Lý Dục thu hồi tử kim hồ lô, không tên nghĩ đến Trung Châu một vị khắc thần nhân, 9000 năm trước cái cửu u. Nếu là có vật ấy, hắn khôi phục thương thế nên không khó, lão đạo sĩ cũng có thể tịch này lại kéo dài chút tuổi thọ, ở thiên địa khôi phục sau chưa chắc không thể xung kích cảnh giới cao hơn. Tinh không mênh mông, dù cho là đại đế cũng chỉ có thể ở tràn trường bên trong dòng sông thời gian phóng ra chớp mắt phóng ánh sáng, trong nháy mắt rọi sáng vũ trụ, ai có thể bất hủ? Cho dù chân chính cựu truyền tiên đan cũng không làm được a. Mắt thấy trong truyền thuyết thần đan, lão đạo sĩ cũng hơi xúc động, hắn từng kể bên thọ tận tọa hóa, đối này cũng là có sâu sắc thể ngộ. Giang sơn như họa, hồng nhan chóng giả, quay đầu lại, không biết là của ai tình thế, của ai phồn hoa, cũng hoặc là một màn thê lương bi cảnh. Trong nháy mắt huy hoàng cũng có thể chiếu khắp vạn thế, đại thế tranh độ dưới, có tiến không lùi, coi như không đường cũng phải rết ra một cái đến. Lý Dục ánh mắt sắc bén mà mạnh mẽ, lòng dạ thôn thiên trí, đại trượng phu sinh với thế gian, há có thể ung tùm ở lâu người dưới. Tự nhiên đường lên trời, đạp ca hành, nhìn một hồi thịnh thế phồn hoa, nên một mảnh bạch cốt thành núi. Ở trong huy hoàng cực điểm thiêu đốt hầu như không còn, cũng vượt qua không có tiếng tăm gì vắng lặng. Lão đạo sĩ dừng một chút, đáy mắt hiện lên một vẻ vui mừng, ngược lại cười nói bây giờ xem ra, tòa này tiên cung cùng cổ thiên đình hữu quan, khả năng là có thể hoàn hảo để lại bộ phận tiên đình cự quyết, lẽ ra nên là có đi về ngoại giới truyền thống trận. Lý Dục gật đầu, xác thực là như vậy, năm xưa cơ ra một vị thần vương từng đã tiến vào nơi này tiên cung, được cơ duyên, cuối cùng bị truyền tống vào Vũ Hóa Tiên Cốc, trong cung điện này nên có con đường như vậy. Một lát sau, hai người ở trong cung điện tìm đến một chỗ truyền tống trận, lão đạo sĩ thôi diễn lật một cái nên là vẫn còn đông hoang bên trong khu vực, liền đem mở ra, tùy ý ánh sáng màu xanh nước biển đem thân thể bọc, chậm rãi biến mất ở nơi này. Ba người từng cái rời đi, mảnh này cổ xưa tiên cung lần thứ hai khôi phục vắng lặng, vẫn như mới, như là cái gì đều chưa từng đã xảy ra vậy. Chương 129, Ngoan Nhân Đạo Trường, Quần Ma Tướng Tranh, 6K8. Đông Hoang Bắc Vực, trong thần thành, một bóng người lập ở cửa thành trên, tắm rửa ánh mặt trời ánh vàng, toàn thân bị bóng ánh hào quang bọc, giống như thái dương thần linh hạ phàm, sợi tóc đều một mảnh rực rỡ. Khương Gia Chi Biến dĩ nhiên liền bọn họ đều đến rồi, Vân Đoạn Sơn Mạch, kia hay là muốn nhìn tới vừa thấy. Hắn khẽ nói, cả người đứng ở tại chỗ bất động, tự trong đạo cung nhưng có một nắm thanh khí bay lên, hóa thành bóng dáng cất bước mà ra, đó là một vị bạch y mờ ảo nam tử cao lớn, dung mạo lại có vẻ rất phổ thông. Nếu là phóng tới trên phố dài, e sợ chỉ chớp mắt đều không nhận ra. Tôn này đạo cung thần chỉ bay người lên, cả người đều tỏa ra một vẻ phiêu dật cảm, nhưng trong đôi mắt nhưng là có hai điểm thâm thẳm âm thầm linh quang chìm nổi, như là một khẩu bảo bình, dẫn dắt từng đạo tinh khí đi vào trong đó, có vẻ rất yêu tà. Diêu Quang Thánh Tử nhìn theo đạo cung thần chỉ đi xa, trên mặt không có một tí tâm tình chập chờn, vẫn là đứng ở đó, xa xa nhìn Khương Gia. Hắn cảm thấy, Khương Gia Ngoan Nhân nhất mạch dị biến không có đơn giản như vậy, đặc biệt là ở Bất Diệt Thiên Công người tu hành lẫn nhau cũng không nhận ra tình huống, muốn đào móc chân tướng càng là khó càng thêm khó, sẽ tiêu hao một thời gian, không đáng chân thân đi tới. Bởi vì hai đại thần công tính đặc thù, chỉ có xứng đôi thôn tiên nô cùng Bất Diệt chủ mới sẽ lẫn nhau biết được thân phận, cái khác Bất Diệt Thiên Công người tu hành ở giữa đều là hai hai không gặp gỡ, bằng không cũng miễn không được một trận đại chiến. Mạch này vốn là nhân số ít ỏi, cũng không chịu nổi như vậy hao tổn, vì vậy người truyền thừa đều có đề phòng, chỉ là lần này có chút không giống rồi. Khương Gia cử động quá khác thường, liền ngay cả bọn họ những hạt giống này đều không thể không sớm phái ra đi đầu gặp mặt một hồi, đồng thời tìm Khương Gia bên trong Ngoan Nhân người truyền thừa, muốn điều tra do nguyên do hay là đem giết rơi. Thời gian còn quá sớm, ta từ trước đến giờ có kiên trì. Thái Dương Thần Vậy thanh niên thu hồi ánh mắt, một vệt kia ý cười lần thứ hai hiện lên, chỉ là lại hướng Thái Huyền Môn phương hướng, nơi đó hạt giống mới hẳn là hắn muốn quan tâm. Đến mức cái khác rất trọng yếu sao? Lúc này gió trời từ đến, mang theo một chiếc lá tự Diêu Quang Thánh Tử bên thai bay qua, quang cảnh vừa vặn. Cách xa ở Bắc Vực Đại Hoang Quần Sơn Trung Điệp Gian, có truyền tống ánh sáng sáng lên, chấn động tới khắp nơi chim, đi ra hai bóng người. Còn đang đông hoang bên trong, thậm chí rời hoang cổ cấm địa cũng không xưng được quá xa. Lão đạo sĩ hai mắt quét qua, mênh mông thần thức liền đem bốn phía thiên địa quang cảnh phản chiếu trong lòng, tất cả hiểu rõ. Hơn nữa chính là năm xưa cơ gia thần vương chỗ chạm đến một con đường kia, đáng tiếc đoàn đạo trưởng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Lý Dục hơi nhớ lại một hồi mất tích đoạn đức, tạm biệt lần này chính là không biết năm nào tháng nào lại gặp mặt rồi. Một tức sau, nhớ lại kết thúc, hắn bắt đầu quan sát mảnh này tượng bỏ đi nhiều năm bình thường khu vực, chu vi núi non san sát, có núi lớn cao vút trong mây, đỉnh núi tích có tuyết trắng, có tác lượn lờ mây mù, bốn mùa thường thanh. Đại dã mênh mông, thảm thực vật xanh um, vượn kêu hổ gầm, phía trước thình lình đứng vững một mảnh bãi đá. Ở trong đó, Lý Dục phát hiện trung ương sinh trưởng một cái lại một cái trắng như tuyết bảo trúc, đang ở ánh mặt trời dưới tỏa ra linh quang, đặc biệt mềm nhẹ. Mỗi một gốc trúc cũng như dương chi ngọc điêu khắc thành, hiền hậu trắng loáng, mỗi một tiết đều long lanh, phiến lá lấp loé trắng huy, vùng rừng núi không phải rất lớn, nhưng linh khí càng nồng rồi. Điều này hiển nhiên là dị chủng bảo trúc, đối người tu đạo có lợi ích to lớn, phiêu sao có một luồng sữa tinh khí màu trắng, để người cả người thoải mái. Lý Dục ra tay hái bộ phận, để vào trong đạo cung, sau đó liền dọc theo bãi đá mà vào, tiến lên có thể có hơn 30 dặm, rốt cục nhìn thấy một mảnh mỹ lệ chi địa, thủy khí mông lung, tiên hạc bay lượn, các loại chân thú biến mất, muôn hình vạn trạng. Mà ở phía trước tắc đang đứng một tấm địa đá, phía trên có khắc bốn chữ cổ, Vũ Hóa Tiên Cốc. Quả nhiên là nơi này, năm xưa Cơ Gia Thần Vương chính là bởi vậy rời đi. Lý Dục tiện tay ở đây bố tầng tiếp theo trận pháp che lấp, cùng địa thế cấu kết ở cùng nhau, như không phong thủy chi đạo thực lực cao siêu giả, tắc không cách nào phá giải. Ngày sau không nói được còn phải đi tới đây một chuyến, lưu chút chuẩn bị cũng là tốt đẹp. So với đông hoang những khu vực khác, rộng lớn bắc vực càng phù hợp hoang miêu tả, bởi vì sản xuất nhiều mạch khoáng, các đại giáo, các đại thế gia mỏ nguyên tương đương một phần đều tụ tập ở nơi này, cũng dẫn đến khai thác cực kỳ nhiều lần, đất chết trải rộng. Ở như vậy khu vực bên trong, quốc đảo liền có vẻ khó được đáng quý, trở thành các tu sĩ tụ tập nơi. Hai người rời đi Vũ Hóa Tiên Cốc, hướng về Khương gia vị trí chi địa du lịch mà đi, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy một mảnh quốc đảo. Mảnh quốc đảo này tên là Khúc Châu, chu vi có thể có hơn 3000 dặm, không tính được Đại Châu, ở vô ngần bắc vực, như vậy quốc đảo có rất nhiều. Mà nơi đây khoảng cách bắc vực mạnh mẽ nhất thánh thành đủ có mấy trăm ngàn dặm, có thể nói đường xá xa xôi, rời xa bắc vực trung tâm, cũng không phải một cái phồn thịnh chi địa. Khúc Châu, nơi đây ngược lại có chút môn đạo. Lý Dục mắt lóe lên, dĩ nhiên đi tới Khúc Châu đến rồi, vùng đất này nhất vì thế nhân chỗ biết rõ cũng không phải là ốc đảo, mà là tới gần một vùng núi. Ở mảnh ốc đảo này bên, có một mảnh diệu thổ, gọi là Vân Đoạn Sơn Mạch, năm xưa từng là đạo trưởng của Ngoan Nhân Nhất Mạch, nội bộ có huyền bí lưu giữ, dù là lao nhân áo xám chờ người truyền thừa cũng đúng này khá là nóng bỏng. Nhìn ý của ngươi, là muốn hướng về Vân Đoạn Sơn Mạch đi một chuyến rồi. Siêu hồn quá ông lão tóc xám lao đạo sĩ tự nhiên đoán ra Lý Dục ý đồ, có thể làm cho hắn động tâm cũng chỉ có chỗ kia Ngoan Nhân đạo trưởng rồi. Lý Dục gật gù, bây giờ tu luyện Ngoan Nhân Nhất Mạch thiên công, tự nhiên là muốn đi trên một chuyến. Lúc này nở nụ cười, trực tiếp đặt chân trong bể người. Trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi, rất náo nhiệt. Ở đây, đạo cung bí cảnh tu vi tu sĩ đều rất hiếm thấy, đại thể là phàm nhân, gặp gỡ tu sĩ cơ bản đều là luân hải bí cảnh. Khúc Châu không đại giáo, càng không có thánh địa, so với thế tục mà nói, luân hải tu sĩ chính là phi thiên độn địa tiên sư. Đạo cung bí cảnh tu sĩ liền có thể chấn áp một phương, phụ trách thế lực bé nhỏ chi mạch. Nhưng một khi phóng tới thiên kiêu tranh bá trên sân khấu, liền có vẻ rất không đáng chú ý, nhưng thiên kiêu tranh bá xưa nay đều là tuyến đầu tiên, đại biểu không được chúng sinh. Lịch tới trong này đều sẽ tổ chức Khúc Châu tuổi trẻ tuấn kiệt tụ hội, tiểu ca nhưng là đến sớm, bất quá cũng có thể đi Vân Đoạn Sơn Mạch nhìn một chút. Một ông lão như thế nói đến, cũng đề cập gần chút thời gian tới nay, Vân Đoạn trong sơn mạch tựa hồ có một loại nào đó dị biến phát sinh, đã hấp dẫn không ít tu sĩ chạy tới. Vân Đoạn Sơn Mạch, Ngoan Nhân đạo trường phát sinh dị biến. Lý Dục khẽ ồ lên, chẳng lẽ là Ngoan Nhân Nhất Mạch cái khác người chuyển thừa đổi tới, ở bắc vực bên trong bố cục thăm dò Khương gia. Nhất niệm đến đây, hắn liền kết thúc trong thành du lãm, trực tiếp hướng về Vân Đoạn Sơn Mạch bay đi, ven đường nhìn thấy tu sĩ sát thực không ít, thậm chí còn có rời đến so sánh gần môn phái đệ tử. Vân Đoạn Sơn Mạch khoảng cách Triều Dương thành 120 dặm, thế núi chót vót, chọc vào trong tầng mây, nên tên là Vân Đoạn Sơn Mạch, nhưng cũng vẫn còn trong ốc đảo, tràn ngập sinh cơ, không phải ngoại vi đất chết trụi lùi cảnh tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh lục bát ngát, đầy khắp núi đồi đều là đại thụ. Cao nhất một ngọn núi đủ có 3000 trượng cao, sương trắng bốc hơi, đám mây lở lở, rất hùng vĩ. Nhưng quỷ dị chính là, dãy núi này kéo dài mấy trăm dặm, có thể nói một chỗ bảo địa, trong núi nhưng cũng không có môn phái, là một mảnh nơi vô chủ. Căn cứ Lý Du biết, cũng không phải nói nơi đây không đủ thanh tú, mà là bởi vì hơn ngàn năm đến đã từng trước sau có 3 cái cỡ trung môn phái ở đây lập giáo, kết quả tất cả đều hủy diệt rồi. Cho dù có tu vi siêu tuyệt cường giả cũng khó có thể bảo toàn, tất cả táng diệt ở nơi này. Lâu dần, cái khác giáo phái cảm giác nơi đây bất tưởng, từ đây liền không người làm chủ rồi. Trên thực tế, Vân Đoạn Sơn Mạch rất thanh lệ, sơn thủy hữu tình, long suối ồ ồ, thắt lưng ngọc của núi, là một chỗ nơi tốt để tu luyện, không đúng vậy sẽ không trước sau có 3 cái giáo phái tuyển chọn nơi đây. Không có chỗ đặc biệt gì, không phải tuyệt địa, lòng đất dù có nguyên mạch, số lượng cũng ít đến mức đáng thương. Lý Dục đến, lấy huyền đồng xem chi, nơi đây tuy rằng không phải hung địa, nhưng có chút đặc biệt, lấy địa sư thuật phối hợp huyền đồng quan sát hướng về phía trước, mơ hồ có một tia sương trắng bốc lên. Kia tuyệt không phải trong núi mây mù, mà là lòng đất thăng lên đến, là linh giác bắt lấy sương mù. Nơi này không phải tuyệt địa, cũng không phải tiên thổ, lại có chút cảm giác khác thường. Lão đạo sĩ cũng là sinh ra cảm ứng, nhưng cũng nói không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, như là cách một tầng sương mù vậy, khó có thể biết. Đạo trường của đại đế cổ đại, hơn nữa có một loại nào đó che lấp sức mạnh. Lý Dục suy đoán, khả năng là năm xưa Ngoan Nhân đại đế chỗ lưu đạo ngân duyên cớ, coi như là lại cẩn cối thổ địa cũng sẽ trở nên bất phàm, huống hồ vốn là một chỗ bảo địa, chỉ là bị đạo ngân chỗ che lấp, khó có thể cảm giác. Rốt cuộc ở trăm năm trước, mỗi điều có thể cùng đạo sĩ bất lương đánh đồng với nhau đại hắc cầu, chính là ở đây bị nhốt 18 năm. Bất quá nó là vì mưu đoạt chôn trốn ở chỗ này thôn thiên ma quán, kết quả mình bị khốn, ma bình thân bình tắt theo địa thế gợn sóng thất lạc đi ra ngoài, ở một cái khô cạn dòng sông cổ bên bị bắc vực đại khấu đồ thiên nhặt được. Nay đã là mấy trăm năm trước sự tình, có thể đến nay cũng là một việc chuyện lạ, mù lắc lư nhặt được nửa cái cực đạo đế binh, có thể nói là nhất ly kỳ kỳ ngộ. Lý Dục đến, trước mặt không phải nguy nga núi cao, mà là một cái rất rộng rãi đường sông, cũng không biết khô cạn bao nhiêu năm, đá cuội đều gần như phong hóa rồi. Điều này khô cạn sông lớn nói, từ trong núi vẫn uốn lượn hướng sơn mạch nơi sâu xa, như một con dao long bình thường, tại địa thế trung tắc là được gọi là độ nhân lộ, mang ý nghĩa một chút hy vọng sống ở đây, là an toàn nhất con đường. Hai người dọc theo đường sông tiến núi, loanh quanh hơn nửa ngày, rốt cục đem dãy núi này bố cục mò cái thất thất bát bát. Nhưng muốn tiến vào, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thôn Thiên Ma quan cái nắp, không biết lúc này có hay không rơi vào đoạn đức trong tay, hắn bây giờ bị chuyển tống ra ngoài, cũng không biết rời có bao xa, bất quá nơi này chôn giấu cũng khả năng chỉ có thân bình, nắp bình không nói được ở khác một chỗ. Lý Dục nhìn nơi sâu xa mây mù che lấp sơn mạch, không ngừng suy nghĩ, Thôn Thiên Ma Quán thân bình ở 13 đại khấu đồ thiên trong tay, nắp bình hoặc là ở đoạn đức trong tay, hoặc là liền còn đang trong đạo trưởng chôn giấu. Bất quá đoạn đức xưa nay chưa từng dùng qua, Bất Diệt Thiên Công cùng Thôn Thiên Ma Công cũng chưa từng xuất hiện cảm ứng, ngược lại cũng để hắn có chút không tốt xác nhận. Thời kỳ thượng cổ, Thôn Thiên Ma Quán kinh sợ thiên hạ, liên quan với nó truyền thuyết có rất nhiều, trong đó lưu truyền tới nay ghi chép càng là nói rõ, vị kia ngoan nhân đại đế đem chính mình một đời thân luyện thành đế binh, hóa thành sau đó Thôn Thiên Ma Quán. Mà thần thai siêu nhiên mà ra, sống ra mới một đời, có thể nói là cực đạo đế binh bên trong tương đối kỳ lạ một hàng. Đối lập với thân bình mà nói, nắp bình mới là phần tinh hoa nhất, truyền thuyết đó là đại đế xương sọ dựa vào tiên tài luyện thành, có nguyên thần của nàng dấu vết, ma bình bên trong chữ ma chính là thể hiện ở đây, là khủng bố căn nguyên. Hừm, cô này khí thế. Đúng, Lý Dục ánh mắt ngưng lại, cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Vậy không phải hắn gặp qua tùy ý một người, nhưng cũng có Bất Diệt Thiên Công gợn sóng phát tán, là ngoan nhân nhất mạch người truyền thừa. Hắn thu lại trong cơ thể khí thế, cùng dưới chân núi sông nối liền một thể, giống như là bản thạch bất động không dùng, nhìn về phía xa xa chạy như bay mà qua một bóng người. Nó bạch đi kìa, khuôn mặt rất phổ thông, cùng trên đường gặp qua người đi đường không cái gì khác nhau, nhưng liền là như vậy bình thường giả, trên người càng toát ra Bất Diệt Thiên Công gợn sóng, này liền vô cùng ý vị sâu xa rồi. Bọn họ quả nhiên đến Bắc vực, là chính là mưu tính Khương gia ạ. Lý Dục nhìn kia rơi vào khu vực trung tâm dãy núi nam tử mặc áo trắng, rơi vào trầm tư. Nơi đó có một ngọn núi đổ, rất thô rộng, tiết diện bằng phẳng, như là lấy tuyệt thế lợi khí chém ra, hình thành một cái to lớn bình đài. Xảy ra chuyện gì, lại tới nữa rồi một vị cao thủ trẻ tuổi. Càng cũng đứng ở tứ cực bí cảnh bên trong. Quái, mấy ngày trước đây liền lục tục có 3 vị cao thủ trẻ tuổi đến, đều là thanh minh không hiện ra hạng người, bây giờ lại tới nữa rồi một vị, hẳn là xảy ra điều gì bảo tàng hay sao? Có người nghi hoặc, trong mấy ngày này Vân Đoạn Sơn mạch cũng không từng có đại sự gì phát sinh a, lại đột nhiên xuất hiện mấy vị như vậy cao thủ trẻ tuổi. Đặc biệt là, bọn họ cũng không phải là đồng loạt đến, mà là từng cái mà tới, liền có vẻ rất là quỷ dị. Cùng thời gian, Lý Dục có ý nghĩ, càng là lắc mình biến hóa, lập tức hóa thành 2 bóng người, âm dương song thân tái hiện. Nếu ngoan nhân nhất mạch người truyền thừa xuất hiện hội tụ, vậy dĩ nhiên cũng ít không được hắn, đồng tu Bất Diệt Thiên Công, đều chưa từng gặp mặt, ai có thể nhận ra ai tới. Hê hê hê. Lý Dục âm thân một bộ đồ đen, bắt bí một phen tư thái, cười đến rất âm u, khí chất cùng bản thể tuyệt nhiên không giống, cả người đều thăm thẳm âm trầm lên, sau đầu có một vòng tím đen viên quang bay lên, như là rơi vào vô gian ma phật. Hắn lăng không hư đạp, cả người liền mang theo sâu thẳm khí tức rơi vào trên bình đài, lúc trước nhìn thấy nam tử mặc áo trắng chính lập ở đây, ánh mắt quét về phía hắn. Bốn phía đồng dạng còn đứng thẳng 3 bóng người, đều là chạy xuôi Bất Diệt Thiên Công đáng sợ khí thế, đều tận không giống, biện không xuất thân phận. Lại tới nữa rồi một vị, xem ra Khương gia bên trong gây ra động tĩnh thật là không nhỏ. Mở miệng chính là một cái lụa mỏng nữ tử, hoa nhường mượt thẹn, khoác có khác bị lực, nhưng cũng là ngụy trang quá rồi khuôn mặt cùng âm thanh, cùng ở bề ngoài thân phận chia nhỏ ra. Rốt cuộc đều là ngoan nhân nhất mạch người truyền thừa, giữa lẫn nhau có thể không tính được hài hòa. Không có lẫn nhau lên tham niệm thôn vệ chi tâm liền tính được là không sai rồi. Sách, không giống như là thiên công người tu hành, ngược lại tượng cái ma công hẳn giống, sẽ không đi nhầm vào lại đây, là chúng ta hiến thân đi. Một đạo khác hùng hồn thanh âm vang lên, thanh niên kia cao tới một trượng, lưng hùng vai gấu, vóc người khôi vĩ to lớn, tóc đen rối tung ở trước ngực, tỏa ra cuồng dã khí tức. Hắn trực tiếp nhìn chăm chú lại đây, hai tay ôm ngực, khẩu khí có vẻ hơi ngang ngược. Rồi giao sinh cơ, man tộc thể phách, nuốt lên, rất trơn. Lý Dục nhìn phía hắn, có kỳ dị dục vọng ở trong người bốc lên, mê hoặc, hắn một đôi mắt bên trong ánh đen hiện ra. Khác nào hai cái lô đen vậy xoay chuyển lên, lạnh lẽo âm trầm khí thế thoáng chốc gáp bách tới. Man tộc ngoan nhân người truyền thừa mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đồng dạng cảm nhận được trong cơ thể dị động, đây là đang gây hấn với hắn sao? Hắn một bước bước ra, song phương khí thế va chạm, để trên đài cao khói lửa nổi lên bốn phía, một khối lại một khối cự nham bốc ra, trên không trung liền giải thể đổ nát. Được rồi, đè nén xuống trong lòng các ngươi thôn vệ kích động, chúng ta giữa hai bên vẫn chưa tới làm kẻ địch thời điểm, kẻ địch ở Khương gia đây. Lúc này, một bóng người miễn cưỡng cắt vào, tách ra hai người đối xung khí thế, chính là vị kia gần như yêu thần một dạng nam tử, mái tóc màu tím tung bay, giống như thiên yêu giáng thế. Người này vừa ra tay, liền chớp mắt gây nên nam tử mặc áo trắng cùng lụa mỏng nữ tử chú ý, để bọn họ thần sắc từ từ nghiêm nghị lên, đây là một cao thủ. Yêu tộc Bất Diệt Thiên Công người tu hành, đây là thiên yêu thể. Lý Dục ánh mắt hơi động, trực tiếp tập trung cái này tóc tím yêu tộc, cỗ này bản nguyên khí cơ cùng ngoại tại đặc thủ, thực sự cùng yêu tộc thiên yêu thể quá tượng, để hắn nhớ tới Đông Hoang một tắc bí ẩn. Năm xưa, Đông Hoang yêu tộc thánh địa Thiên Yêu Cung bên trong từng ra một vị thiên yêu thể, tên gọi Yêu Nguyệt Không, nhưng cũng bị người ám hại dẫn đến tiên thiên bản nguyên bị hao tổn, xuất thế có khuyết. Mà trước mắt cái này yêu thần vậy nam tử tóc tím một hồi để cho mình liên tưởng đến Yêu Nguyệt Không, đối phương thể chất cùng thiên yêu thể miêu tả cực kỳ tương tự, rất có thể cùng năm xưa Thiên Yêu Cung đại biến hữu quan. Hay là nói, hắn chính là năm xưa mưu đoạt thiên yêu thể sản phẩm, bây giờ ở Bất Diệt Thiên Công tu hành dưới rất khả năng hướng tới viên mãn, hóa thành hoàn chỉnh thiên yêu thể. Sách, thiên yêu thể, hóa ra là ngươi, năm xưa bạo lộ ra không thể không đi xa Nam Lĩnh, bây giờ dĩ nhiên lại trở về, đây là không sợ gặp gỡ chính chủ ạ? Man tộc thanh niên mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, như là nhận ra tóc tím yêu tộc thân phận bình thường, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một hồi đề cập đến năm xưa Thiên Yêu Cung dị biến, cái gọi là chính chủ, tự nhiên chính là hiện nay Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt Không, nguyên bản thiên yêu thể. Gặp gỡ thì lại làm sao, ta giết hắn không khó, chỉ là đang đợi trái cây thành thục thôi. Tóc tím yêu tộc rất bình tĩnh, cũng không hề bị lay động, có mạnh mẽ tự tin. Hắn tự giác đánh giết Yêu Nguyệt Không không khó, bởi vì lúc này hắn, so với Yêu Nguyệt Không càng như là thiên yêu thể, càng có Bất Diệt Thiên Công ở thân, thực lực ở làm bây giờ trẻ tuổi một đời bên trong tuyệt đối được cho là đáng sợ. Nam tử mặc áo trắng vẫn chưa từng mở miệng, như vậy năm vị tuổi trẻ thiên kiêu tụ tập, thế tất sẽ không bình tĩnh, đặc biệt là bọn họ đều là ngoan nhân người truyền thừa, nhất định khó có thể hài hòa ở chung, khúc chết nổi lên một phía. Vui mừng đi, bằng không hôm nay chính là ta hái đại dược thời gian. Lý Dục liếc mắt một cái man tộc thanh niên, vẻ lạnh lùng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn tất nhiên là không ngại ở đây giết rơi một vị ngoan nhân người truyền thừa. Tuy rằng đến chỉ là âm thân, nhưng vẫn đủ để hùng thị thế hệ tuổi trẻ, ít có kẻ tranh tài. Hái đại dược. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng ta là ai? Nơi này không phải là cái gì tu hành thôn tiên ma công hạt giống, mà là tu hành bất diệt thiên công kẻ thu gặt. Man tộc thanh niên lệ khí mười phần, trong cơ thể vốn là chạy xuôi man tộc chiến huyết, thêm vào bất diệt thiên công giữa lẫn nhau kích thích, tự nhiên càng thêm sôi trào. Đặc biệt là Lý Dục bất diệt thôn thiên kiếm tu, đối với hắn kích thích càng là gấp đôi, là khó có thể chịu đựng mê hoặc. Ha ha ha, ngươi tính là thứ gì, một gốc đại dược hay, hái hay không bất quá ta trong một chớp mắt. Lý Dục đứng chắc tay, hai con mắt lạnh lẽo, sau đầu tím đen viên quang bên trong có đáng sợ tiếng cười truyền ra, âm u khủng bố, phản phất năm xưa ngoan nhân đứng ở trước hoang cổ cười nhạt, thấu qua thời không truyền đến. Ở những người khác trong hai, tiếng cười kia không gì sánh được điên cuồng, như là có thể mang chư thiên tiên linh đều đạp ở dưới chân, có thể nói đệ nhất thiên hạ tự phụ ma âm. Vận dụng huyền công, ngươi đã sớm muốn ra tay, ta cũng chính có ý đó. Năm vị ngoan nhân người truyền thừa tụ tập cùng nhau nưu tính, tự nhiên muốn trước tiên chiến một trận phân cái chủ thứ. Man tộc thanh niên gầm nhẹ, tóc đen tung bay, trong tay trực tiếp nhấc lên một cây phương thiên hỏa kích, phủ đầu liền bổ giết tới, hầu như muốn xé rách vùng thế giới này. Hắn có nắm giữ không gì sánh được rồi rào huyết khí, càng hóa thành rồng hổ sông lên trên không, huyết quang che thể như một tôn ma thần giáng thế, đại kích xé rách hư không mà tới. Vùng thế giới này một hồi liền bị cắt rời, như thái cổ hung thú ra huyền, đổ nát núi đá, trực tiếp liền nổ nát một chỗ vách núi treo leo. Có người đang đại chiến, dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy liền đặt chân tứ cực bí cảnh. Trong chốc nhoáng này đã kinh động Vân Đoạn Sơn mạch phụ cận rất nhiều cao thủ, rất nhiều tu sĩ hướng nơi này vào tới, mọi người rất giật mình, khi nào xuất hiện như vậy mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi. Nhưng mà, tóc tím yêu tộc ánh mắt đảo qua, giơ tay liền đánh ra một mảng thần quang, nghiền nát mấy chục đạo bóng dáng, lúc này đem người đang xem cuộc chiến tất cả xua đuổi rồi. Không ít người đều sợ hãi, căn bản không dám gần thêm nữa, liền khí thế đều khó mà nhận biết được, vô pháp quan sát cao thủ trẻ tuổi nhóm đại chiến, rất là khó chịu. Hồng chân vạn vạn dặm, nhân thế hái thần dược, tâm cao vạn vạn trượng, ta đạo ngày càng sâu sắc hưng thịnh. Lý Dục ngâm nga, tay nắm long ấn, thoáng chốc một cái chân long từ hắn đầu ngón tay nhảy lên, vảy xanh nhấp nháy, thân rồng mạnh mẽ, cao vút rồng gầm vừa ra, phong vân đều tán, cửu thiên nổ vang. Đang, hắn vọt mạnh về phía trước, chân long quay quanh nắm đấm trực tiếp liền đánh đi tới, cùng phương thiên hỏa kích đụng vào nhau, phát ra rung trời vang lớn, ở toàn bộ trên núi lớn không hồi lay. Hai người cực tốc đụng nhau, u ám biên quang càng thâm thúy, càng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang nuốt tiêu tán thần lực cùng tinh khí, để bên cạnh bốn người đều là ánh mắt ngưng lại, có mấy phần suy đoán. Đang, liên tiếp ba tiếng nổ, Lý Dục lực bả sơn hà khí cái thế, tóc đen ngổn ngang. Còn ngươi khiếp người, quyền phong mang theo sán lạn thanh quang, khác nào một khẩu thiên kiếm chém qua, xé nước thiên địa, thần dụng không gì sánh được. Hắn bàn tay chém đánh, nhằng nhị khắp nơi, càng đánh vương thiên hỏa kích liên tục rung động, âm thanh xuyên kim liệt thạch, vang vọng bên dưới vòng trời, miễn cưỡng đem man tộc thanh niên ép xuống. Thể phách giao chiến, ta man tộc còn chưa bao giờ sợ qua ai. Man tộc thanh niên giống to, chiến huyết thiêu đốt, sợi tóc tung bay, cả người đều cường tráng một vòng, mang theo phương thiên hỏa kích cùng Lý Dục bắt đầu đại chiến. Bọn họ từ một ngọn núi giết tiến một ngọn núi khác, giết đất trời tối tăm, nhật nguyệt thảm đạm, các loại tiên quang thần mây dâng trào, chấn động toàn bộ dãy núi. Lý Dục cười to, vô tận sát khí tràn ngập, tóc dài đi kèm áo đen tung bay, con ngươi càng ngày càng chói mắt, như là hai chản thần đèn đang thiêu đốt. Hắn lúc này thể hiện ra cùng trong ngày thường tuyệt nhiên không giống diện mạo, điên cuồng bá đạo, đem thôn thiên ma công ma ý diễn biến đến cực hạn, cùng bất diệt thiên công tướng hợp, không giống như là một tôn phi tiên, ngược lại một tôn ma tiên. Một tôn nhấc lên vô lượng đại kiếp, huyết hải ngập trời tu la. Ầm ầm, quyền phong đấu, trời cao nổ tung, man tộc thanh niên chấn động, bước chân đột nhiên về phía sau lay động, hắn càng là bị đánh lui, có chút không địch lại trước mắt cái này ma diễm ngập trời đáng sợ thanh niên. Chỉ thấy áo đen vũ động như biển sâu vực lớn, Lý Dục cả người đều bao phủ ở màu mực bên trong, giữa bàn tay bất diệt thần quang ngập trời, càng là hóa sinh ra phi thiên đồ, hàng trăm hàng ngàn điều thần liên vờn quanh bay lượn, đem vương thiên hỏa kích quét liên tục tiếng rung. Hắn tay trái bị trăm nghìn phù văn vờn quanh, đột nhiên rõ ra, một nắm chắc kích thân, cùng man tộc thanh niên đấu sức, gần như phải đem đối phương giờ lên đến rồi, một tay khác vung đập mà lên, khác nào một tòa núi lớn bỗng dưng hạ xuống, trực tiếp đập về phía man tộc thanh niên thiên linh cái. Còn chưa đến đây, liền có cuồng phong đập vào mặt, phần phật như lao, ở trên trán của hắn vỡ ra một đạo vết máu. Đòn đánh này nếu là chứng thực, đủ để đem hắn thiên linh cái đều lật tung lại đây. Được rồi, chấm dứt ở đây, chúng ta không phải vì chém giết mà đến. Rốt cục, tên kia tóc tím thiên yêu động, như yêu tộc thiên thần dáng thế, da thịt như là bạch ngọc có ánh, con mắt như vực sâu một dạng đáng sợ, thỉnh thoảng sẽ lưu động ra ánh tím. Vào thời khắc này một bước bước ra, chấn động đến mức khắp nơi rung động ầm ầm, giơ tay liền chấn đè ép xuống, thần liên bay lượn chi chít, muốn ngăn trụ Lý Dục. Hắn nhìn ra man tộc thanh niên quất cảnh, cái này thần bí gia hỏa rất nguy hiểm, ma diễm ngập trời, quả thực không giống như là với bọn hắn người một đường. Chấn áp ta, ngươi tính là gì? Lý Dục đáy mắt lệ khí bao táp, hét to một tiếng, tóc đen dày đặc nổ ngang, ở sau thân thể hắn tổng cộng có 9 cái u ám thác nước lớn đi ngược lên trời, từng cái đều tráng kiện như thiên hà, cuồn cuộn mà lên. Bành phái trong tiếng, càng là vọt thẳng mở ra bàn tay lớn kia, để tóc tím thiên yêu đều chấn động. Đặc biệt là ở giữa một cái, là ở hắn thiên linh cái bên trong lao ra, đâm thủng toàn bộ biển mây, huyết khí như đại dương, chặt đứt hết thể thần liên. 9 cái huyết khí đại bộ tung bay, càng là đi kèm Lý Dục quyền phong vang lên động, nối liền đất trời, giống như là muốn phi thăng mà đi, dập dờn mở từng trận mưa ánh sáng lớn. Phi tiên lực. Tóc tím tiên yêu ánh mắt ngưng lại, đây là ác liệt vô cùng công kích, chính là ngoan nhân đại đế sáng chế vang dội cổ kim cái thế bí thuật, là ngang hàng bí chữ đấu mà sinh. Một bên nam tử mặc áo trắng cùng mặt đẹp nữ tử không nói, đều là có chút chấn động, thực lực như vậy có thể vượt trên man tộc thanh niên một đầu, tuy rằng một đòn kia không hẳn có thể bên trong, nhưng hiển nhiên theo giao thủ tiếp tục nữa hắn thế yếu sẽ càng lúc càng lớn. Hắn lại là trên mặt đài đâu một người. Cỗ này điên cuồng tâm ý ngược lại cùng kim sĩ tiểu bằng vương có chút giống nhau. Diêu quang thánh tử biến thành nam tử mặc áo trắng ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy nghĩ lên thân phận của Lý Dục đến, yêu tộc ngụy trang thành nhân tộc cũng không tính việc khó. Chỉ là như vậy ma diễm ngập trời ra hỏa, đúng là tu luyện bất diệt thiên công đơn giản như vậy sao? Trên người cô kia ma y quá thâm trầm, lẽ nào đã cắn nuốt mất chính mình hả giống? Chương 130, đánh phục hết thảy, bố cục đạo trường, 4K3. Tốt, ngươi nếu nghĩ đại chiến một trận, vậy thì đến. Tóc tím thiên yêu cũng không phải người hiền lành, năm xưa liền thiên yêu cung thiếu chủ yêu nguyện không bản nguyên cũng dám lưu đoạn, lại sao lại là sợ chính người? Hắn bước lớn về phía trước, cả người đều bị khói tím bao phủ, đột nhiên rung lên cánh tay, liền gặp vạn ngàn tím hạt tụ ở tất cả, hóa thành một mảnh rực rỡ màn trời, thoáng chốc hướng về Lý Dục ép xuống. Rầm. Đây là từng cái màu tím sông lớn tạo thành màn lớn, là một loại tuyệt sát thủ đoạn, chớp mắt đè ép xuống, chấn động đến mức quần phong đều rung động ầm ầm, quần phong gào thét liên miên mà qua. Thiết yêu thể, năm xưa giang cùng thánh thể tranh đấu, đại đế tranh hùng thể chất, liền để ta nhìn ngươi một chút có mấy phần thật. Lý Dục một cước đạp bay màn tộc thanh niên, giơ tay gian phi tiên thần quang tứ xạ, càng là đem phía trước núi non một cái thu tới trong tay, toàn bộ vung mạnh, hướng tím hà màn trời quất tới, ép sụp trời cao. Ầm ầm. Hai người quyết đấu, màn trời đổ nát, núi non phá nát, phi tiên quang cùng thiên yêu lực cắn giết trường thiên mười dặm, đánh vạn trượng đài ngọc một trận kịch liệt rung động, nếu không có từng là đạo trưởng của đại đế cổ đại, e sợ từ lâu trở thành một mảnh cho bụi. Giết. Trong phút chốc, trong khói bụi hai bóng người chạm đụng vào nhau, giữa bàn tay bất diệt sắc trời sôi trào, đạo đạo phi tiên dáng màu bốc hơi, như là cái thế ma tiên cùng tuyệt đại yêu tiên quyết đấu. Phịch một tiếng rung bần bật, dưới thân trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng to, bị xuyên thủng, đem vô tận đất đá đều hất bay, hai người đều đan xen mà qua, tương đồng pháp quyết khó có thể phá chiêu, chớp mắt liền chuyển đổi thảo phạt. Thượng cổ thiên yêu uy thế gian, tái hiện thần hình, trấn áp. Đối đầu kẻ địch mạnh, tóc tím thiên yêu lấy ra một tôn cổ tháp, trấn áp mà xuống, thâm thúy con mắt lập lòe yêu dị ánh tím, thanh thế dọa người. Cổ tháp cộng hưu mấy tầng, phía trên đại đạo hoa văn lóe lên, tuyệt đối là đan dệt ra đạo và lý cũng binh khí, còn chưa hạ xuống, liền để khắp nơi núi non sụp ra rồi. Mà, mọi người thấy rõ ràng, ở đó trên chốc tháp, còn có một vệ thiên yêu bóng mờ hiện lên, tái hiện thượng cổ man hoang chi cảnh, đại yêu gào thét thiên hạ, ngang dọc tranh bá. Thiên yêu cũng không được, người còn kém xa. Lý Dục thét dài, thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công nhanh chóng vận chuyển, cả người đều óng ánh lên, hai tay kết ấn giống như chống trời, một vòng to lớn màu đen đại nhật một hồi chật ních bầu trời, đại khí phồn thịnh. Nay đại nhật như một khẩu lỗ đen không ngừng bành trướng, bên trong có ban ngày phi tiên, tiên giới cửa lớn mở rộng chi cảnh, như biển rộng vô lượng, giống như vực sâu không chừng mực, như núi cổ chi bằng bạc. Hắc nhật vừa hiện uy thế ngập trời, để người không nhịn được muốn quỳ sát xuống, muốn quỳ bái. Ầm. Hắc nhật nuốt cổ tháp, phi tiên che thiên yêu. Hai người đại đối quyết, như là một đạo thiên lôi nổ vàng, đánh đỉnh núi run lên, màu tím cùng năng lượng màu đen cuồng bạo, như thủy triều mãnh liệt hướng tứ phương. Bùm bùm. Từng trận sấm rền nổ vang, như gió cuốn mây tan, giống như sóng lớn tẩy cát. Hai người này càng hung hăng như vậy. Man tộc thanh niên cùng lụa mỏng nữ tử ngạc nhiên, không nghĩ tới bất diệt thiên công trong những người tu hành ra mạnh mẽ như vậy tồn tại, chỉ sợ cũng là đông hoang thần thể cũng không cách nào so với. Chiến lược như vậy, chính là tứ cực đại viên mãn tu sĩ nhìn thấy đều muốn sợ hãi, gần như có thể xưng là danh túc cấp số tranh đấu, chí ít thần thai chi thân không kém gì cấp bậc kia. Một bên Diêu Quang Thánh Tử không nói, chỉ là trong tròng mắt phản chiếu ra giao thủ hình ảnh, lại dường như chậm lại bình thường, hiện ra từng chiêu từng thức ngưng tụ, hắn càng là ở phòng đoán phá giải, đem chính mình đều thay vào đến trong khi giao thủ. Và anh, đại cao chập chờn, hai bóng người ngút trời thẳng tới, thiên yêu đối ma tiên, bọn họ bỏ qua pháp quyết, bỏ qua thần thông, trực tiếp lấy thuần túy thần thai nhục thân chém giết. Nhưng dù là như vậy, từng chiêu từng thức gian mang theo sóng lớn đều là khủng bố không gì sánh được, đem trên đỉnh núi hết thảy cổ mục nhổ tận gốc, đổ nát ở giữa không trung, hết thảy kỳ thạch đều trở thành bột mịn, buông xuống thác nước càng bị cuốn về trên không, chạy ngược mà lên. Đùng, lại một lần va chạm, như bẻ cánh khô, trên ngọn núi cái gì cũng không có còn lại, đình đài chờ kiến trúc đều hủy, bị san thành bình địa. Tóc tím thiên yêu thân thể lay động, lui về sau một bước, đáy mắt né qua một vệ tinh sắc, chính mình dĩ nhiên ở nhục thân giao chiến trên tua một bậc. Hắn nhưng là tu luyện bất diệt thiên công thiên yêu thể, nội hàm thần thai, tuy rằng vẫn không có nuốt vào ma thể, vừa phách cũng là thu nạp không ít bản nguyên, vừa xa cùng thế hệ, bây giờ càng là không địch lại người này. Đây là cái gì yêu nghiệt? Hắn chấn động trong lòng, bắt đầu hoài nghi lên đối phương thể chất đến, hẳn là như chính mình bình thường cũng là thể chất đặc thù tu luyện thiên công. Thiên yêu thể, không kém. Lý Dục vẫn không nhúc nhích, trên mặt nụ cười càng lạnh lẽo, đảo mắt liền nhìn chằm chằm một bên man tộc thanh niên, hai tay nắm bao sơn ấn, nhất thời liền hóa ra một tòa thái cổ ma nhạc, đủ có 700 trượng, trực tiếp liền quăng đi ra. Giơ tay ném núi, ma diễm ngập trời. Phình một tiếng, nguy nga núi cao khí thế bằng bạc, không thể ngăn cản, trực tiếp đặt ở man tộc thanh niên trên người. Phản phất có long trời lở đất chi uy, hắn bị chặt chẽ vững vàng đập chúng, đánh một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống trên không. Ngươi nghĩ cùng chiến thiên hạ, chọn tận chúng ta mấy người hả? Man tộc thanh niên gầm nhẹ, toàn lực giết ra, đại cánh tay bắp thịt khối khối nô lên, cùng dãy núi chập trùng bình thường, giữa trời một quyền đánh ra, bành phái huyết khí chen lẫn bất diệt quang, như một tôn tránh thoát gông xiềng rất hận, cùng dã nổ tung. Cùng chiến thiên hạ thì lại làm sao? Miệt thị quần hùng lại có làm sao? Ta tự tung bay lăng cổ kim. Lý Dục khí thôn sơn hà mười vạn dặm, dũng lực quan thế, đồng dạng liền một quyền đánh rơi đi, huyết khí đại bộ cuốn ngược, trực tiếp đánh vào quả đấm của hắn trên. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn có gãy vỡ chi âm vang lên, man tộc thanh niên tay trái co giật, sau đó vặn vẹo biến hình, phát sinh nghiêm trọng gãy xương, đau nhức để sắc mặt hắn dữ tợn, mồ hôi lạnh xung ra. Nhưng mà Lý Dục cũng không dừng lại, tay phải giơ lên hóa thành màu đen núi non đột nhiên ép xuống, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, đây là thuần nhục thân đối kháng, man tộc thanh niên vung tay phát lực, lại run lên bần bật, không nhịn được giống to, bàn tay càng bị nghiền thành rách nát, trở thành một đoàn thịt nát. Liên man tộc chiến huyết chạy xuôi nhục thân đều không địch lại hắn. Lụa mỏng nữ tử cả kinh, nhục thân đối đầu, dĩ nhiên liền bàn tay đều bị nghiền nát bét, cùng bãi bùn nhau giống như, này áo đen đại ma nhục thân cũng quá khủng bố chút. Thân là ngoan nhân người truyền thừa thần thai rất khu biết bao kiên cố, thế nhưng ở trước mặt Lý Dục cũng không đáng chú ý, bị hắn hung hăng thể phách cho đập nát rồi. Ngươi ở lấn ta sao? Bước ta vận dụng cấm thuật. Man tộc thanh niên kêu to một tiếng, thân thể ngã ngửa, tránh né kia đem xé ra đầu một đòn, bàn tay lớn kia dính sát vào đầu chùi qua, trực tiếp đánh nổ xa xa một tòa gò đất. Lý Dục như tự vô gian luyện ngục phi thăng mà ra tu la, tay phải ép xuống, nồng nặc phi tiên lực hóa thành vạn ngàn binh khí, gần như sắp kề sát tới xương trắng của hắn trên. Man tộc thanh niên kinh hãi, không lo được mặt mũi gì, thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngay tại chỗ lăn lộn. Hôm nay sẽ dạy ngươi tôn ti chủ thứ. Lý Dục ba bước đuổi kịp, chân phải xoay tròn lên, mạnh mẽ bổ đập xuống, trọng như ngàn vạn quân, càng là trực tiếp kéo núi sông thiên địa nhịp đập, như thương thiên rơi xuống. Chẳng, một cước này có thể nói tương đương ác liệt, càng ngon độc, bàn chân đạp ở trên lồng ngực của hắn, mười mấy cây xương ngực lúc đó liền bẻ gãy, liền mang theo vạn trượng đài ngọc lay động một hồi, có thể tưởng tượng được một cước này sức mạnh lớn đến mức nào. Phúc, man tộc thanh niên há mồm chính là một ngụm máu lớn, vào đúng lúc này cơ thể hắn nứt toát, một cước này kém chút xuyên ngực mà qua, đem hắn sống sờ sờ đạp xuyên. Ầm, Lý Dục tiếp tục ra chân, lần này không chút lưu tình, đạp về xương trán của hắn, giống như là muốn một đòn vỡ nát đầu của hắn, để nó mất mạng. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, nhanh tới mọi người vô pháp ngăn cản, hết thảy động tác đều là trong nháy mắt phát sinh. Ha ha ha, tiểu ca thật đúng là hung lệ quá mức, vẫn là nghỉ một chút đi. Rốt cục, lụa mỏng nữ tử cũng ngồi không yên, biết được tiếp tục như vậy sẽ có đại biến, lúc này tay ngọc phất ra, sáng lạn tia sáng vào tới. Nữ nhân, ngươi đang đùa với lửa. Lý Dục liền cũng không quay đầu, sau đầu tím đen viên quang trực tiếp phóng to, hóa thành một mảnh vòng xoáy đem tia sáng nuốt hết, phân giải thành thuần túy tinh khí. Cô gái này mơ hồ để hắn liên tưởng đến một người, ngày sau có cơ hội ngược lại có thể đi thần thành nghiệm chứng một phen. Lúc này, sáng lạn tia sáng trừ khử, lụa mỏng nữ tử cầm trong tay một cái màu đen lọ đánh ra, càng hóa thành một cái lô đen, muốn đem hắn thôn phệ đi vào. Vạn hóa thánh quyết, phá hết vạn pháp. Lý Dục hai con mắt rực rỡ, bắn ra hai đạo vật trắng, huyền công chỗ tu pháp quyết lần thứ nhất hiện thế, hai tay hiện ra một từng đạo sóng gợn, tan rã thời gian, phá diệt không gian, trực tiếp liền chấn động đi ra ngoài, nát tan cô kia đáng sợ sức hút cùng lô đen. Đây mới thực là thần thuật, có sự thần kỳ vượt qua cả đất trời tạo hóa, mặc ngươi loại nào bí thuật, đều sẽ bị sẽ vì bình thường, quả thực là hóa thần kỳ làm mục nát, khủng bố đến mức tận cùng. Hắn quả nhiên tu thành một môn này bí thuật, không quá nửa tu luyện thời gian không dài, chỉ là mới vào. Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt ngưng lại, chợt lại ảm đạm xuống, nếu là người này đem vạn hóa thánh quyết tu luyện cao thâm, chỉ sợ cũng là 5000 năm trước Khương Thái Hư đến rồi, cùng cảnh một trận chiến diễn dịch bí chữ đấu đều không chiếm được lợi ích. Vạn hóa thánh quyết nắm giữ khó mà tin nổi chi sức mạnh, vô hạn suy yếu đối thủ chiến lực, khắc chế thiên hạ các loại thần thuật, hóa thành phàm tục, từng có uy danh hiển hách. Tiểu ca vẫn là ngừng tay đi, rốt cuộc chúng ta lúc này vẫn là minh hữu mà không phải kẻ địch. Cô gái kia trên miệng tuy nói, động tác cũng không ngừng, lật tay một cái liền khiến cho kia ma bình vang lên ầm ầm, đem nó nhắm ngay Lý Dục, bắn ra một đạo huyền bí trùng sáng, dâng lên mà tới. Đây là một tia ô quang, thôn vệ tất cả, ngoài ra còn có đại đạo hoa văn rủ xuống đến, từng tia từng sợi, như một màn trời, cắn giết tất cả. Ngừng không dừng tay là ta quyết định, mà không phải các ngươi. Lý Dục cười nhạt, một chỉ điểm ra, ô quang bắn hiện, đem một màn trời toàn bộ hóa cái sạch sẽ, phía dưới núi non giải thể nuốt hết, bụi trần hòa vào một khe lớn màu đen bên trong. Theo sát, này đen kịt khe lớn xoay tròn đi vào trong cơ thể hắn, hóa thành thần lực ngập trời, cả người tinh khí dâng trào, hắn đại thủ giả thiên, một hồi quét ra, đem giữa bầu trời đám mây đều đánh tan rồi. Ầm. Đối mặt cô gái tuyệt sắc, hắn cũng không có một tí lưu tình, tay lớn che trời một hồi đem lụa mỏng nữ tử đánh bay ra ngoài, xương cốt gãy vỡ thanh âm rất chói tai, kính đánh thẳng vào một tòa trong vách đá. Tóc tím thiên yêu nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi khỏe mắt vừa kéo, này chủ cũng quá hung điên chút, đem ba người bọn họ đều đánh toàn bộ, đây là muốn lập vị không thành. Lý Dục đại thủ chậm rãi buông xuống, nhìn về phía một bên nam tử mặc áo trắng, trực giác bên trong người này có chút quỷ dị, rất mơ hồ, liền lai lịch đều khó mà hiểu rõ. Đạo hữu không cần như vậy, Khương gia bên trong người truyền thừa mới là mục tiêu của chúng ta, nếu là thật sự có bệnh, nuốt hắn cũng không sao. Lúc này, Diêu Quang Thánh Tử khẽ nói, quanh thân có một cái lại một cái hào quang trong suốt, tiên xương tràn ngập, giống như là muốn vũ hóa phi tiên, không nhiễm tục đuổi một tia khí tức. Thực lực vẫn còn có thể, các ngươi có cùng ta đồng hành tư cách. Lý Dục ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, liền ngược lại nhìn về phía ba người khác, bình tĩnh nhìn xuống. Tóc tím thiên yêu, man tộc thanh niên, lụa mỏng nữ tử đều ngẩn người, có chút không thích hứng này tư thái cùng nạo. Thân là ngoan nhân nhất mạch người truyền thừa, không phải hẳn là biết điều chút sao, làm sao vị này như vậy khác thường? Quả thực là lộ liêu bá đạo đến cực hạn, đây là muốn đi lên bên ngoài sao? Đạo huynh cũng thật là đặc lập độc hành. Tóc tím thiên yêu dừng một chút, đến nửa ngày mới nghĩ ra một câu nói như vậy, hắn sợ nhiều lời lại muốn đánh lên. Hừ, ta nhất quán biết điều làm việc, không tiêu căng. Lý Dục gật gật đầu, tương đương tán đồng. Biết điều làm việc, không tiêu căng. Này người nào cùng ngươi dựng một bên rồi? Còn lại bốn người không nói gì, trên mặt kia lúng túng ý cười không một không biểu lộ bọn họ phức tạp tâm tư. Năm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, bọn họ không tin cũng phải tin. Khắc khắc, đạo huynh ra tay cũng quá ác chút, không một chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Kia lụa mỏng nữ tử ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu, rất là bất đắc dĩ, cái tên này đánh như thế nào người phụ nữ đều đánh như vậy tàn nhẫn, nhục thân thật là có đủ biến thái. Đại đạo hướng lên trời, sắc đẹp với ta như phù vân, chiêu chi tức đến vung chi liền đi, tích chữ ở không tồn chỉ trong một ý nghĩ. Lý Dục hai tay tạo thành chữ thập, khuất sáng mà cười, sau đầu tím đen viên quang trong vắt thâm thúy, hóa đại trầm luân, đại phá diệt, đại quý nhất. Ma Phật Tà Lý, đem bất diệt tiên đều rơi thành ma, ta bây giờ hoài nghi, bản thân ngươi đều cũng không phải là bất diệt chủ, mà thôn thiên nô, chỉ có điều nghịch giết mà lên, đem bất diệt thiên công người tu hành đều nuốt, vì vậy ma diễm ngập trời, coi trời bằng vung. Tóc tím thiên yêu lắc lắc đầu, không nhịn được nói một câu, cái tên này khí chất cùng bọn họ khác nhau cũng quá hơi lớn, càng thiên hướng với thôn thiên ma công. Bây giờ xem ra, là nghịch giết mà lên, nuốt thần thai ra hỏa cũng khó nói. Còn lại ba người ánh mắt lấp lóe, bọn họ bây giờ còn chưa tới thu gặt hạt giống thời điểm, một khi thôn phệ bù đắp, thực lực còn đem tăng lên một đoạn dài, đến thời điểm cục diện còn chưa biết được đây. Bây giờ việc cấp bách là tìm ra Khương gia người truyền thừa, đạo huynh có thể có cao kiến. Diêu Quang Thánh Tử mở miệng, không có để mọi người lại nhàn kéo xuống đi, càng ngày càng lịch rồi, lại đem câu chuyện dẫn trở về. Nay không khó, thậm chí có thể tịch này bố cục, đưa tới Đông Hoang các cường giả, hóa thành chúng ta thao thiết thịnh yến. Lý Dục khẽ mỉm cười, lúc này chỉ dưới chân đại địa, mảnh này rộng lớn vô biên vân đoạn sơn mạch. Đạo huynh ý tứ là, mượn Oan Nhân Đại Đế chi đạo trường bố cục, đem bọn họ dẫn lại đây. Khương gia người tu hành cũng sắp xuất hiện. Lụa mỏng nữ tử mắt lóe lên, phản ứng lại, đây là muốn mượn Oan Nhân đạo trường bố cục a. Đến thời điểm Bắc vực Khương gia làm rời đến gần nhất hoang cổ thế gia, là tất nhiên muốn ra tay, mà bên trong kia tu hành bất diệt thiên công người chuyển thừa cũng sẽ không bỏ qua. Không sai, bằng vào ta chờ thực lực tìm hiểu Khương gia cơ bản là chuyện cười, chỉ có bố cục hấp dẫn bọn họ mới là chính xác cử chỉ. Tóc tím thiên yêu tán thành, không phải vậy hy vọng bọn họ mấy người ngày đêm tổn thủ ở Khương gia phụ cận không thành. Diêu Quang Thánh Tử nghe vậy thần sắc bất biến, chỉ là đáy mắt lại càng trầm ngưng lên, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, có thể có biến số. Vậy liền chuẩn bị phân tán tin tức đi, đem Oan Nhân đạo trường việc truyền bá ra ngoài, làm cho cả đồng hoang đều sôi trào lên. Lý Dục cười đến càng sán lạ, như là thủ thế chờ đợi thợ săn, từ lâu mở ra vòng lớn, chờ đợi con mồi đến. Ngày thứ hai, tự vân đoạn trong sơn mạch chợt có ô quang ngút trời, hình thành một khẩu lọ vậy dấu vết, treo cao phía chân trời một canh giờ vừa mới tàn đi. Đến ban đêm, càng là tự trong sơn mạch truyền ra liên miên không dứt cản rỡ tiếng cười lớn, ma âm tàn phá, khiếp tâm hồn người. Như vậy dị tượng đầy đủ kéo dài ba ngày, đến ngày thứ tư, càng là có phi tiên đồ lục hiện chiếu sơn mạch gian, triệt để làm nổ khúc châu bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, nơi này tin tức bay truyền ra ngoài, ngay lập tức chấn động bát vực, vân đoạn sơn mạch, Oan Nhân đạo trường dị biến, hư hư thực thực muốn mở ra rồi. Chương 131, một người động đông hoàng, quần hùng chí đạo trường, 7K1. Đông hoang bát vực, toàn bộ rơi vào sôi trào bên trong, vân đoạn sơn mạch, Oan Nhân đạo trường xuất thế tin tức chấn kinh rồi tất cả mọi người, liền ngay cả mấy phương đại giáo đều phái ra nhân thủ tìm kiếm, muốn làm cái rõ ràng. Vạn Kiếp giáo trưởng lão ra tay, vượt qua vân đoạn sơn mạch bên trong nhưng không có trở về. Huyễn Diệt cung cùng Ngũ Hành cung trưởng lão dắt tay nhau mà tới, đồng thời thăm dò, đến nay còn không có tin tức truyền ra. Băng Tuyết cung danh túc tự thân xuất mã, ở Vân Đoạn Sơn mạch bên trong chờ đợi một đêm, thật nghe được kia quỷ dị tiếng cười, còn nương theo ngập trời ma khí. Ngắn ngắn trong vòng một ngày, liền liên tiếp có tin tức truyền ra, Bắc vực tứ đại giáo đều phái ra nhân mã tìm kiếm, cũng xác thực nhìn thấy dị tượng kia, cùng trong sách cổ châu ghi chép rất là giống nhau. Thần thánh bên trong, hữu quan Oan Nhân đạo trường tin tức từ lâu lưu truyền sôi sùng sục, lan đến gần toàn bộ Đông Hoang, các thế lực lớn thay mắt đều là biết được này một dị biến, mang theo to lớn sóng lớn. Nghe nói không, Hùng thị Bắc vực hoang cổ Khương gia cũng muốn hành động. Cư truyền cho bọn họ trong tộc có cao thủ đem muốn đi tới Vân Đoạn Sơn mạch, thăm dò Oan Nhân đạo trưởng. Kì, kia chẳng phải là nguy rồi, nếu là Khương gia đoạt trước một bước đoạt tạo hóa, đến tiếp sau thế lực chẳng phải là cái gì cũng mò không được. Bọn họ tất nhiên sẽ không ngồi xem. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Khương gia tiếng gió đều truyền ra, bọn họ muốn động thủ, thăm dò đạo trưởng này di tích, nhất thời để các thế lực lớn đều cấp bách lên, không có tinh tế tìm hiểu tâm tư. Trong này tự nhiên là Lý Dục thủ bút, âm thân hóa thành Oan Nhân người truyền thừa bố cục, dương thân tắc cất bước thế gian, phối hợp khoáy lên phong vân, một sáng một tối, đem toàn bộ Đông Hoang đều nhấc lên sóng lớn. Đã kinh động hết thể thế lực lớn. Cửa thành lầu trên, Diêu Quang Thánh Tử độc thân mà đứng, hắn thám thiết cảm nhận được Oan Nhân nhất mạch hoạt động năng lực, ngăn ngắn trong vòng một ngày liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của Đông Hoang. Liền ngay cả Diêu Quang Thánh Địa bên trong đều truyền ra tiếng âm, tất nhiên phải đi trên này một lần, thậm chí cần hắn cái này Diêu Quang Thánh Tử đến mang đội tiến vào bên trong. Ta chi hóa thân ở ám, người ở rõ, có thể cũng có thể mưu tính một, hai, chỉ là tên kia thực sự thần bí, cho ta một loại nhìn không thấu cảm giác, không thể không phòng bị. Đều là bất diệt thiên công người tu hành, đương nhiên sẽ không khinh thường những người khác, đặc biệt là đối phương rất khả năng vẫn là thôn thiên ma công nghịch giết bất diệt thiên công đoạt tạo hóa Oan Nhân, càng là muốn nhiều thêm chuẩn bị. Bất quá, Diêu Quang Thánh Tử cũng có không nhỏ nắm chặt, hắn cùng với những cái khác người không giống, cũng không phải là chân thân đi tới, mà là đạo cung một đạo thần chỉ ở nơi đó, chân thân thì lại lấy thân phận của Diêu Quang Thánh Địa đổi tới, chính là ưu thế lớn nhất rồi. Ưu thế ở ta, tự nhiên ưu tính, nếu là công thành, ta cũng không cần giấu ở hậu trường quá lâu rồi. Ánh mắt của hắn thâm trầm, năm ngón tay chậm rãi siết chặt, biết điều cùng trầm ổn tính tình ở như vậy thế cuộc trước mặt cũng rất khó nắm lấy, nhưng không tới chân chính lúc mấu chốt, hắn là quyết định sẽ không bại lộ, cái này cũng là cuối cùng một tay chuẩn bị. Tha rằng không hề làm gì, cũng tuyệt không thể phạm sai lầm. Đông Hoang Bắc vực, Khương gia tộc bên trong, một đạo bạch y bóng dáng nhanh nhẹn mà về, ở một đám tộc nhân cung kính ánh mắt cùng từng tiếng thiếu chủ lễ kính trong tiếng đi vào thần đạo núi lớn. Tiểu thúc. Khương Giật Phi bất ngờ, không hề nghĩ rằng ở ngoài đi du lịch vị này cổ hoa nhân vương lúc này trở về rồi. Chẳng lẽ hắn cũng là nghe nói Oan Nhân đạo trường tin tức, đặc ý chạy về thăm dò? Ngoan nhân đạo trường một chuyện, ngươi cũng nghe nói chứ? Lý Dục nhìn về phía hắn, vị này hiền chất tuy rằng biết điều, nhưng tu vi dĩ nhiên đi vào tứ cực nhị trọng thiên, ở Đông Hoang trẻ tuổi một đời đều được cho là đỉnh tiêm. Ta cũng không tính đi, tiểu thúc tự đứng ngoài trở về cũng là việc này. Khương Dật Phi lắc đầu một cái, nói ra chính mình dự định, hắn từ trước đến giờ biết điều, ngoan nhân đạo trường này mở ra để hắn cảm giác được một tia không đúng, có thể chính là nhằm vào Khương gia ngoan nhân nhất mạch người truyền thừa mà bố cục. Tin tức này là ta truyền đi, ta một đạo hóa thân đã đánh vào bọn họ nội bộ, chủ đạo một trận này sát cục, ngươi không cần sầu lo, có thể tham dự vào, chính có thể hoàn thiện. Lý Dục cười khẽ, trận này cục có thể thiếu không được vị này Khương gia ngoan nhân người truyền thừa, hoàn hoàn liên kết, cũng là cực kỳ trọng yếu. Tiểu thúc ngươi một đạo hóa thân đánh vào ngoan nhân người truyền thừa nội bộ, ngoan nhân đạo trường dị biến là ngươi chủ đạo. Khương Dật Phi ngẩn ra, đây là hoàn toàn không nghĩ tới, vị này cổ hoa nhân vương không chỉ giết tận nút Khương gia bên trong ngoan nhân nhất mạch cường giả, càng là tu luyện bất diệt thiên công, trực tiếp trà trộn vào phe địch nội bộ, còn lấy được quyền chủ đạo, bày xuống một trận này sát cục. Đây cũng quá ly kỳ chút, lấy sức lực của một người đem Đông Hoang các thế lực lớn cùng ngoan nhân nhất mạch chơi xoay quanh. Hắn sớm chút thời gian còn nghe được gia chủ nói, phải đem Lý Dục tìm trở về cùng đi đây, bây giờ ngược lại tốt, cuộc dị biến này đều là nhân gia chủ đạo, bày xuống sát cục. Trong cống ngầm con chuột nếu là tiềm tàng, bắt tới sẽ rất phiền phức, nhưng một khi bọn họ chủ động nhảy ra, sự tình liền đơn giản rất nhiều, đối với ta mà nói cũng là một hồi được mùa. Lý Dục gật đầu, vào tấn mày kiếm sắc bén, một bộ bạch y ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống cũng không hiền hậu, ngược lại tản ra từng cơn đớn lạnh, để Khương Dật Phi đều có chút tay chân lạnh lẽo. Nay thật đúng là vô cùng bạo tay, mượn lực đả lực, bố cục sát sinh, trong bóng tôi dẫn dắt khắp nơi ánh mắt. Cần ta làm thế nào? Như vậy tình trạng dưới, Khương Dật Phi đương nhiên sẽ không lựa chọn lùi bước, lúc này thay đổi chủ ý. Ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần đến thời điểm đi tới Vân Đoạn Sơn Mạch, xuất hiện tại trong ánh mắt của bọn họ liền có thể. Lý Dục đốt ngón tay dò ra, ở giữa hai người vùng núi trên chậm rãi vẽ ra một vòng tròn, đầu đôi liền lên, nội bộ con mồi liền cũng lại trốn không thoát rồi. Đối với vị này hiền chất phản ứng, hắn rất hài lòng, không hổ là tương lai một người tu hành đến khác loại thành đạo hạt giống tốt, nên biết điều thời điểm biết điều, nên quả đoán thời điểm liền quả đoán. Ồ, duy nhất cũng quay về rồi sao? Vậy thì thật là tốt, cùng Dật Phi cùng đi, lần này ngoan nhân đạo trưởng như thế, chính là cấp độ đại đế thời cổ lưu lại tạo hóa, thế tất yếu gây nên Đông Hoang động đất, thế lực khắp nơi đều muốn đến. Khương gia trong phòng nghị sự, đương đại gia chủ đang cùng một đám trưởng lao thương nghị, đối với lần này ngoan nhân đạo trường mở ra, tất cả mọi người đều rất coi trọng. Bởi vì năm xưa ngoan nhân nhất mạch thế lực chính là tiêu vong ở trong đạo trường, bọn họ cực đạo đế binh vẫn chưa từng như thế, chỉ có trong đó một nửa, Thôn Thiên Ma quán thân bình rơi xuống Bắc vực đại khấu đồ thiên trong tay. Nhưng toàn bộ đế binh tinh hoa, Thôn Thiên Ma quán nắp bình nhưng chưa hiện ra thế, có thể liền chôn sâu ở nơi này trong đạo trường. Vì vậy đối với các đại cực đạo thế lực, thậm chí các đại thánh địa mà nói, đều là không có thể cự tuyệt mê hoặc. Đáng tiếc, nếu là Thái Hư lão tổ còn đang là tốt rồi, do hắn nắm hàng vũ lô ra tay, ngày đó liền có thể đánh vào đi, lại không cần chờ đợi những thế lực khác đến liên thủ cộng dò. Khương gia tam tổ than nhẹ, khá là hoài niệm Khương Thái Hư thần vương vẫn còn thời điểm, kia thật đúng là đánh khắp Đông Hoang không có đối thủ, một đường đều vọt tới Trung Châu đi rồi, trước tiên giết Thái Dương quân vương, sau bại ám dạ quân vương, danh tiếng vô lượng. Chỉ là sau đó phong thái chính thịnh lúc đột nhiên biến mất, làm cho cả Khương gia đều suýt nữa đại loạn lên, khổ sở tìm đều không có kết quả. Một bên khác, Lý Dục tự trong núi lớn đi ra, viễn vọng phía chân trời, chiều dương từ từ bay lên, chính là sáng lạn thời điểm. Thời gian còn rất đầy đủ, nếu ở Bắc vực, vậy liền đem thái âm thể mang về đi, đỡ phải bị những người kia nhìn chằm chằm, gặp phải cái gì mưa gió đến. Hắn hơi suy nghĩ, liền nhớ tới ở Bắc vực này bên trong còn có Khương gia thất lạc một mạch, thành thần vương nhất hệ hậu nhân, có thái âm thể, ở ngoan nhân này người truyền thừa đều ra thời điểm nhưng là tương đương làm người khác chú ý. Cùng lúc đó, Vân Đoạn Sơn mạch tin tức nhanh chóng truyền bá, từ Đông Hoang Bắc vực xung kích hướng cái khác bốn chỗ địa vực, liền ngay cả Trung Châu cũng nghe được một hai tiếng gió. Vân Trạch Châu, không giống như là Bắc vực địa mạo, xanh xanh biếc, sinh cơ không rất, hầu như trừ bỏ cây chính là nước, trăm bước một suối, mười dặm một hạ. Ở đây, núi cao đứng vững, liên miên thác nước lớn chút xuống, đem thể núi hoàn toàn bao trùm, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Vô tận đại bình nguyên gian xanh gì, ngoại trừ cổ thụ chọc trời ở ngoài đâu đâu cũng có sông lớn đang lao nhanh, nhằm nhị khắp nơi, như là từng cái thương long tướng đại địa chia nhỏ rồi. Ở như vậy kỳ lạ địa mạo bên trong, một đạo tuổi trẻ bóng dáng liền có vẻ đặc biệt xuất chúng, đó là một người thanh niên, chính trực dâng chào năm tháng. Hắn vóc người khôi vĩ, trên người mặc màu xanh thiết ý liễu, thể trạng cường tráng, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, con mắt sáng như tinh thần, dạng người rực rỡ. Kỳ lạ nhất chính là ở sợi tóc màu xanh bên trong càng có một đôi sừng rồng, phóng ánh bắt mắt. Đây là một đầu giao long, ở không có chân long trong năm tháng, giao long tuyệt đối tính được là yêu tộc bên trong một cái vương tộc. Thanh y thiếu chủ, ngoan nhân đạo trường tương quan tin tức mang tới, ngày càng sôi trào, liền ngay cả nam vực thánh địa đều đang tụ tập. Rất nhanh, liền có một vị lao yêu đến, phục lên gần chút thời gian tới nay Vân Đoạn Sơn mạch tình báo. Mà vị này thanh y thì lại là Bắc vực 13 đại khấu một trong, thanh giao vương đích duệ đời sau, cũng là Đông Hoang yêu tộc trẻ tuổi một đời bên trong kiệt xuất. Vân Đoạn Sơn mạch, đại đế cổ đại bên trong rất có nổi danh ngoan nhân, là một hồi không dung sai qua cơ duyên, đồ thiên tiền bối nắm giữ Thôn Thiên Ma quán thân mình, bây giờ hư hư thực thực Thôn Thiên Ma cái cũng ở trong đó, về tình về lý, chúng ta 13 đại khấu đều nên đi tới một lần. Giao Long Thanh Y nói nhỏ, đối ngoan nhân đạo trường này cũng lên mấy phần tâm tư. Đồng thời, ánh mắt của hắn sau nhìn về phía mảnh này rộng lớn đầm lớn khu vực trung ương, nơi đó đang đứng một mảnh cung điện. Ở trong đó, còn có yêu tộc trẻ tuổi một đời hai vị khác nhân vật hung hăng. Đầm lớn trung ương, cung điện san sát, lại là cùng ngoại giới tuyệt nhiên không giống quan cảnh, xếp đầy kỳ hoa dị thảo. Bốn vách tường càng là khảm có không ít minh châu mỹ ngọc. Ở trung ương tắc đứng thẳng một bóng người xinh đẹp, nàng chỉ là tồn tại với nơi này, liền để tất cả hào quang đều ảm đạm xuống. Đây là một cái ôn nhu nữ tử, nàng xem ra bất quá mười mấy tuổi, màu trắng quần áo kéo đất, tóc đen nhẹ bay, lông mi thật dài rung động gian con ngươi tựa như bị hơi nước làm mông lung đi, như một gốc thần liên tỏa ra, cả người khí chất mờ ảo. Công chúa, Thanh Y Điện hạ bên kia có tin tức đưa tới, nói là cùng ngày gần đây Ngoan Nhân đạo trưởng mở ra hữu quan. Một vị đấy đả mỹ phụ đến, chân thành dáng người như bồ liễu, đem một phong mật thư đưa đến trong tay Nhan Như Ngọc, tùy ý nàng xem. Năm xưa Ngoan Nhân đại đế chỗ lưu, chắc chắn sẽ dẫn được vô số cường giả tướng tranh, ta yêu tộc bây giờ thế yếu, nhưng bực này quật khởi cơ hội cũng không dung sai qua, làm đi tới một lần. Nhan Như Ngọc phất quá bên thai tóc đẹp, một cái nhíu mày một nụ cười đều rất động lòng người, âm thanh như âm thanh tự nhiên, rất êm tai. Nàng cũng tương tự có chút ý động, đối với yêu đế tọa hóa sau Đông Hoang yêu tộc mà nói, trong những năm này thế cục có thể không tính được tốt. Tiểu Bàng Vương nơi đó hơn nửa cũng nhận được tin tức, chỉ hy vọng hắn không muốn khư khư cố chấp, cùng bọn ta tách ra đi. Đúng, Nhan Như Ngọc vừa nhìn về phía mặt khác một tòa cung điện, như là liên nghĩ tới điều gì bình thường, không khỏi lắc lắc đầu. Một bên khác, cung điện hùng vĩ bên trong điêu xà hỏa trụ, vàng son lộng lẫy, mặt đất càng có mây mù phun trào, đầy đủ bốn vị mỹ lệ yêu tộc nữ tử đứng ở hai bên. Ở các nàng trung ương, có một vị tuổi trẻ yêu tộc ngồi ngay ngắn, con mắt không gì sánh được sắc bén, sắc mặt trắng trẻo, tóc vàng khoác vai, như ánh mặt trời vậy sáng lạ, rất anh vĩ. Người này tuy tuổi trẻ, nhưng khuôn mặt gian kiêu căng khó thuần nhưng là hầu như muốn tràn ra tới, trước mặt liền có một luồng ngưỡng cuồng. Ngoan Nhân đạo trưởng, thử. Ta Tiểu Bằng Vương tất nhiên muốn đi tới một lần, đánh khắp Đông Hoang trẻ tuổi một đời không có đi thủ, Diêu Quang Thánh Tử kia hơn nửa cũng muốn đi, lần này giao thủ cơ hội không dùng sai qua. Tóc vàng khoác vai Tiểu Bằng Vương không gì sánh được cuồng ngạo, tự nhận Đông Hoang trẻ tuổi một đời bên trong không người có thể vượt trên chính mình. Tự xuất đạo tới nay hắn đã đánh bại quá nhiều cái gọi là thiên tiêu, không ít tự biên tự diễn ra hỏa đều bị hắn xé sắt rồi. Bây giờ Đông Hoang ở bên ngoài có thể bị hắn coi trọng, cũng chỉ có vị kia Diêu Quang Thánh Tử, cũng có nghe đồn nói cơ gia đời này thiên tiêu vô cùng ghê gớm, là Đông Hoang thần thể, nhưng thật giả khó phân biệt. Bất quá gần chút thời gian tới nay Trung Châu động tĩnh cũng không nhỏ, ra một tôn bất bại nhân vương, hoành áp chư vương, sán lạn không gì sánh được, hơn nửa rất mạnh mẽ, đáng tiếc không có gặp mặt giao thủ thời điểm. Tiểu Bằng Vương tóc vàng bay lượn, con ngươi như điện quang, chậm rãi lập đứng lên, nếu biết được, hắn kia là một khắc đều không nguyện chờ lâu rồi. Bắc vực thần thành, đồng dạng gió nổi mây vần. Lệ thuộc vào yêu tộc Thánh Địa Thiên Yêu Cung Thiên Yêu Bảo Khuyết bên trong, có một vị thiếu niên mặc áo tím đứng lặng, khí vũ hiên ngang, cao quý không tả nổi, đặc biệt là một đôi mắt hiện ra tím, như hai vòng tử dương đang thiêu đốt bình thường. Hắn tên là Yêu Nguyệt Không, chính là hiện nay Thiên Yêu Cung thiếu chủ, cũng là hiện nay Thiên Yêu thể, lại bản nguyên có khuyết. Ngoan Nhân đạo trường mở ra, thật là khiến người ta khó có thể quên mất một mạch, năm xưa mưu đoạt ta thể chất bản nguyên, bị đuổi giết trốn xa Nam Lĩnh, lần này, thật hy vọng ngươi cũng trở về, ta tốt tự tay báo thù. Yêu Nguyệt Không hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Ngoan Nhân đạo trường bốn chữ này liền nhất định hắn muốn đi tới, đi tìm kiếm năm xưa kẻ thù. Vốn nên là muôn người chú ý thiên yêu thể, lại bị sống sờ sờ cướp đoạt bản nguyên, bị hao tổn không nhẹ, không thể nên đón quân Lâm Đông Hoang sáng lạ, đây là hủy nhân đạo đồ đại thủ, không thể quên mất. Cùng lúc đó, tiếp giáp Thiên Hà động tiên một chỗ bắc vực trên tiểu trấn, đông nên đón một vị thiếu niên mặc áo trắng, đánh vỡ vốn có bình tĩnh. Xin hỏi cái trấn trên này có họ Khương nhân ra sao? Lý Dục đến, tìm tới thôn trấn miệng một vị lão nhân, hỏi ý lên người nơi này nhà đến. Năm xưa, Thái Hư Thần Vương vô cớ sau khi mất tích, Khương gia nội bộ hai hệ cũng là bạo phát xung đột, thần vương một mạch Khương tộc gia tổ Khương chết ở trong tộc cùng người đại chiến, bị giải oan, liền đi thẳng một mạch đến nơi này ẩn cư. Lão nhân chỉ về tây phố lớn nói cái kia phố lớn lớn nhất ngôi nhà chính là, bọn họ xây dựng một chỗ từ lâu, đáng tiếc gần đây chuyện làm ăn cũng không phải rất tốt rồi. Lý Dục nghe vậy dừng một chút, trong con ngươi né qua một vệt vẻ kinh dị, lúc này liền cất bước hướng đi chỗ kia trong từ lâu. Gian này tiểu lâu không tính tiểu, nhìn ra được đã từng cũng rất náo nhiệt, mấy chục hàng trăm tấm bàn bày ra, vừa nhìn liền nhiều năm rồi, đều có quẹt sinh ra ánh sáng lộng lẫy, xem ra cổ kính, rất sạch sẽ. Tiểu ca rất lạ mặt, không phải trấn trên người chứ? Trưởng quỹ chính là một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, năm tháng ở trên mặt của hắn từ lâu lưu lại từng đạo dấu vết, chất đầy nếp nhăn, xem ra dãi dầu sưng gió, quần áo cũng có vẻ cũ kỹ, sinh hoạt tựa hồ cũng không phải rất tốt. Mắt thấy có người đến, hắn cũng là thu lại trên mặt cay đắng, chuẩn bị thu xếp lên chuyện làm ăn đến. Ta nghe nói lão nhân gia cũng họ Khương, không biết tổ tiên là khi nào gì chuyển lại đây. Lý Dục liếc mắt một cái bốn phía tiểu lâu trang trí, chính mình đến còn rất sớm, không có đến Lý gia ước hiếp mưu đoạt của sản, cấp xuống gian này tiểu lâu thời điểm, được cho là một chuyện tốt rồi. Là phụ thân ta một đời kia chuyển tới đây, bất quá hắn từ lâu tạ thế hơn 50 năm, ta là ở chỗ này ra đời, tiểu ca có chuyện gì không? Khương lão bá tràn đầy không rõ thần sắc, sao đến đột nhiên liền hỏi hắn lai lịch đến rồi? Ra ra, lại là người của Lý gia tới sao? Bọn họ liền như vậy muốn cướp dưới gian này từ lâu. Lúc này, một cái năm tuổi tiểu cô nương từ giữa nhà đi ra, nàng y phục trên người rất mộc mạc, buộc hai cái tóc sừng dê, dung nhan rất đáng yêu, đỏ rực khuôn mặt tượng cái quả táo đỏ. Phủ vừa ra tới, liền nhìn thấy Lý Dục, chợt há miệng, Lý gia cũng không có như thế làm người khác chú ý thiếu niên nhân, cô kia khí chất hoàn toàn không phải phàm tục có thể ẩn nhưỡng đi ra. Đáng tiếc, Khương chết tiền bối vẫn là tọa hóa, bất quá hai người các ngươi vẫn còn liền tốt. Lý Dục lắc đầu một cái, chợt liền cười nhìn về phía một già một trẻ, đưa ra phải đem bọn họ mang cách nơi này, nhận tổ quy tông. Đại ca ca ngươi là nói muốn mang chúng ta nhận tổ quy tông, ngươi cùng chúng ta tổ tiên nhận thức sao? Tiểu Đình Đình rất nghi hoặc, lông mi thật dài không ngừng chớp động, tràn ngập linh khí trong mắt to tràn đầy nghi hoặc hào quang. Không sai, chúng ta trong cơ thể chạy tương đồng huyết mạch, chính là hàng vũ đại đế máu, từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống cổ xưa thế gia Khương gia, cùng với xa ở Trung Châu cổ hoa hoàng triều, sau đó ngươi sẽ từ từ rõ ràng, dòng máu này có nghĩa là gì. Lý Dục giơ tay phất một cái, trong cơ thể hàng vũ huyết mạch thức tỉnh, lúc này liền có vàng dòng hào quang đi vào trong cơ thể hai người, tỉnh lại bọn họ vốn có huyết mạch. Lật một cái giải thích, một già một trẻ đều là hiểu rõ ra, chính mình dĩ nhiên là hoàng cổ thế gia Khương gia hậu nhân, này có thể là không bình thường đại tin tức, để bọn họ thật lâu đều không có tỉnh lại. Lý Dục Tắc nhìn về phía Khương Đình Đình, nàng là hiếm thấy trên đời thái âm thân thể, bàn về thể chất đến, siêu cấp mạnh mẽ, cùng thượng cổ thái âm nhân hoàng là tương đồng thể chất. Thế nhưng, như vậy người lại sống không lâu, đại thể đều sẽ chết yểu, từ xưa tới nay, ngoại trừ một hai người dành thủy tu luyện sự ở ngoài, những người khác đều không có sống quá 20 tuổi. Mang về sau đi sau, thần vương nhất hệ người liền muốn đặc biệt coi trọng tiểu gia hỏa này rồi. Lý Dục khẽ ồ lên, chính mình tựa hồ lãng quên vị kia bị niêm phong ở trong Tử Sơn Thái Hư thần vương, bất quá cũng không sao, lại chống chút thời gian cùng hiện tại cũng không có gì khác nhau. Cùng cổ hoa hoàng triều quyền to tập trung không giống, Khương gia rất phức tạp, nội bộ có nhiều cái phe phái, nhưng có thể giản lược phân chia thành hai bộ phận, thần vương Khương Thái Hư hệ này cùng mặt khác nhất hệ. Khương Lao Ba cùng Tiểu Đình Đình là thần vương Khương Thái Hư mạch này hậu nhân, mạch này nhân số không đủ, nhưng thực lực đều rất mạnh mẽ. Tiên Hà Động Thiên cùng Lý gia, nên đòi khoản nợ không thể thiếu, Hàng Vũ đại đế hậu nhân không phải cái gì a mèo a cẩu đều có thể bắt nạt. Ở hiểu rõ Khương Đình Đình cha mẹ ngã xuống nguyên do cùng với gần chút thời gian tình huống sau, Lý Dục liền đưa tin cho chờ đợi ở ngoài trấn Khương gia kỵ sĩ, giao cho bọn họ xử lý. Chính mình tắc mang theo Khương Đình Đình hai ông cháu trở về Khương gia, chuẩn bị lên đường đi tới Ngoan Nhân đạo trường. Một tôn thái âm thể. Đây chính là cùng năm xưa nhân hoàng tương đồng thể chất, thời gian qua đi nhiều năm rốt cục tái hiện ta Khương gia rồi. Khương Đình Đình bị mang về sau, Khương gia gia chủ cùng hóa thạch sống đều bị đã kinh động, rất là kinh hỉ, hậu bối bên trong gia như vậy một mầm mống tốt, cho nàng thời gian quật khởi cũng không khó. Duy nhất ta, lần này Ngoan Nhân đạo trường việc, liền giao cho ngươi cùng giật phi, lúc đầu sẽ không có lao ra hỏa ra tay, hẳn là các ngươi trẻ tuổi một đời tranh đấu, Khương gia đội ngũ liền do ngươi dẫn dắt đi. Một lát sau, dàn xếp tốt Khương Đình Đình ông cháu, Khương gia hóa thạch sống tìm tới Lý Dục, nói rõ Khương gia lần này đi tới Ngoan Nhân đạo trường đội ngũ liền do hắn dẫn dắt, Khương giật phi hỗ trợ lẫn nhau. Ta cũng đang muốn nhìn một cái, nhân kiệt của Đông Hoang làm sao? Lý Dục cười đáp ứng, trực tiếp bước lên Khương gia chiến xa. Khương giật phi rất sớm chờ đợi ở lên, nhìn thấy hắn đến cũng là hành lễ nói tiếng tiểu thúc. Vo ve. Không lâu lắm, chiến trận ánh sáng sáng lên, Khương gia cờ xí lay động, này một hàng chiến xa chạy băng băng mà lên, trong tiếng ầm ầm đi xa. Cùng lúc đó, Vân Đoạn sơn mạch, Ngoan Nhân đạo trường khu vực bên ngoài bên trong, năm bóng người ngồi xếp bằng ở này, cơ thể đều bị một tầng mông lung sương mù chỗ che lấp, biến mất ở bên trong dãy núi này. Hiệu quả so với chúng ta nghĩ tới còn tốt hơn, toàn bộ Đông Hoang đều sôi trào, thậm chí lan đến gần Trung Châu cùng Nam Lĩnh, không ít thế lực lớn đều muốn đến đây. Tóc tím Thiên Yêu nhẹ ra một khẩu khí, như vậy dùng khỏe ứng mệnh thủ đoạn có thể so với bọn họ chậm rãi điều tra tốt lắm rồi. Vì đề phòng lần hành động này xuất hiện tiên đài bí cảnh đại nhân vật quấy rầy, hắn cũng đưa tin cường giả của Ngoan Nhân nhất mạch nhóm, để lại một tay bảo đảm. Một bên Lý Dục không nói, chỉ là mở con mắt nhìn về phía chân trời, cảm nhận được mịt mờ gợn sóng đang đến gần. Hả? Có thế lực đến, đã vậy còn quá nhanh. Theo sát, lụa mỏng nữ tử mấy người cũng cảm giác được luồng gợn sóng này, dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng Vân Đoạn sơn mạch ở ngoài. Chỉ thấy 36 chiếc thần thuyền ở trước, 27 con man thú mang theo 27 vị tu sĩ mạnh mẽ ở sau, chấn động đến trời cao rung động ầm ầm, truyền ra đổ nát vậy gào thét thanh âm. Ở trên đó, có một cây cờ xí lay động, chớp mắt bị phía dưới tụ tập các tu sĩ nhận ra được. Diều Quang Thánh Địa. Dĩ nhiên là bọn họ trước hết đến. Không đúng, đây là bọn hắn đóng tại người của thần thành, dĩ nhiên trực tiếp điều động lại đây, muốn tranh một trận này tạo hóa. Phía dưới, các tu sĩ kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới Diêu Quang Thánh Địa nhanh như vậy liền đến rồi. Đặc biệt là dưới cờ một bóng người kia, đặc biệt làm người khác chú ý, cả người đều bị sán lạn áng vàng chỗ nhùm dần, hiển nhiên chính là nghe tên Đông Hoàng Diêu Quang Thánh Tử rồi. Mau nhìn, Giao Chỉ Thánh Địa cũng tới, là Bắc vực cùng Khương gia cùng tồn tại thế lực đáng sợ. Mới mấy chục giây mà thôi, liền lại có mới thế lực đến rồi. Mọi người hướng chân trời nhìn lại, chỉ thấy nơi đó truyền đến từng trận du dương tiên nhạc, có nữ tử nhanh nhẹn đến, cưỡi mây xe mà tới, chỉ so với Diêu Quang Thánh Địa đội ngũ chậm hơn một chút. Những cô gái này tất cả đều áo trắng như tuyết, tuy rằng không thể nói là tuyệt mỹ, thế nhưng mỗi cái thanh lệ xuất trần, không dính vào trần thế khí tức. Ầm ầm. Còn không đợi mọi người phản ứng, phía chân trời đám mây liền đều bị đánh tan, lại một chiếc to lớn chiến thuyền hoàng kim bay tới, dài đến mấy trăm trượng, kim quang óng ánh, sáng lạn lóa mắt. Ở nó bên, một chiếc lại một chiếc chiến xa chạy tới, bao phủ hỗn độn vậy sương mù, thâm thúy không gì sánh được, để vùng trời này liên tục run lên. Đại diện thánh địa, Vạn Sơ thánh địa. Vân Đoạn sơn mạch bên trong, Diêu Quang Thánh Tử biến thành người áo trắng nói nhỏ, nói ra này hai đại thánh địa lai lịch, đều là Trung Châu trung bộ khu vực thánh địa. Đại diện thánh địa cùng Vạn Sơ thánh địa lai lịch rất lớn, bởi vì đại diện cùng Vạn Sơ hai từ này có ý nghĩa không giống bình thường, đều là Đông Hoang cổ lao nhất thánh địa. Thật là náo nhiệt a, này hai đại thánh địa truyền nhân bản nguyên nên rất hùng hậu. Man tộc thanh niên lộ ra ý cười, không nhịn được liếm môi một cái, này có thể đều là thượng đẳng thần thai chất dinh dưỡng, cấp số thánh tử người trẻ tuổi vượt qua cùng thế hệ quá nhiều. Nhưng mà bất quá chốc lát, liền lại có dị tượng hiện lên, tử khí đông lai, bao phủ phương đông, này một kỳ cảnh từ xưa đến nay đều bị nói là cắt tường thánh triệu, là vì an lành chi khí. Ở chân trời phương đông, một tòa trôi nổi tiên cung xuất hiện, ngự tử khí mà đến, mông mông lung lung, chu vi đều là phồn hoa, để toàn bộ đất trời đều nhiễm phải một tầng tiên ý. Tử phủ thánh địa cũng phái người đến rồi. Lý Dục ánh mắt chuyển lên, nhìn thấy một vị đứng ở tiên cung trung ương thanh niên, chính là Tử phủ thánh tử. Trên người hắn có một khẩu hồ lô, chính là năm xưa đại chiến sau bị hao tổn đánh rơi, là một việc gì bảo. Mà một đời này Tử phủ thánh nữ, tất là tiên tiên đạo thai, cùng đạo tướng hợp kỳ dị thể chất, dĩ nhiên gây nên cái khác bốn người chú ý. Theo sát, trong vô thanh vô tức, ở tiên cung bên có một tòa đạo quan hiện ra, xuất hiện tại trên cao không, đạo vận vô tận, như là từ xưa đến nay vẫn đứng sững ở nơi này. Nó cũng không hùng vĩ, không có minh châu mỹ ngọc tô điểm, hoàn toàn là lấy đá bình thường xây mà thành, giản dị tự nhiên, lại cho người đại đạo vô biên cảm giác. Trung vực đạo nhất thánh địa đến rồi. Vân Đoạn Sơn mạch phụ cận các tu sĩ chấn động, mấy đại thánh địa dĩ nhiên dắt tay nhau mà tới, truyền nhân đều hiện ra, đây chính là chưa từng có việc trọng đại, thực sự ghê gớm. Yêu tộc cũng tới người, dĩ nhiên có ba vị tuổi trẻ cường giả đến. Không ít người bất ngờ, trận này việc trọng đại dĩ nhiên liền yêu tộc đều không nguyện sai qua, chỉ thấy một chiếc dữ tợn thuyền cổ, dài đến ngàn trượng, như là một đầu hoang cổ hung thú, đầu rồng ngẩng cao, theo gió vượt sóng mà tới. Ở nó phía trước nhất, thình lình đứng thẳng Nhan Như Ngọc, Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương cùng Giao Long Thanh Y. Ở bọn họ đến sau, Cơ Gia đội ngũ cũng theo sát mà tới. Vị kia tên là Cơ Hạo Nguyệt người trẻ tuổi gây nên không ít người chú ý, có đồn đại nói hắn chính là Đông Hoang thần thể, có quân lâm thiên hạ phong thái. Nhưng ở sau đó, qua đi tới trăm tức, cũng không gặp có mới thế lực đến, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút bất ngờ. Khương gia đây, hùng cứ Bắc vực hoang cổ thế gia, hàng vũ đại đế sau, hôm nay làm sao có thể thiếu bọn họ. Các tu sĩ trò chuyện, không ngừng nhìn hướng về phương Bắc, đều có chút không rõ Khương gia lại sẽ là cái cuối cùng đến. Theo đạo lý mà nói, Bắc vực này hoang cổ thế gia, ở biết được Ngoan Nhân đạo trưởng tin tức sau, lẽ ra nên là trước hết đến, nhưng bọn họ lại chậm chạp không hiện ra, như là có ý ở treo lên mọi người khẩu vị giống như. Rốt cục, ở không ít người đều liên tiếp nhìn nhau thời khắc, trời Bắc nơi sâu xa ầm ầm nổ vang một tiếng sét. Ầm ầm. Đất bằng cuồng phong nổi lên. Vùng trời kia rung động ầm ầm, 18 chiếc cổ chiến xa quần quận mà đến, sát khí ngút trời, áp bức bầu trời đều đang rung động ầm ầm cùng rung động. Một cây cờ lớn treo cao trên đó, chữ như long xà lên lục, móc sắt nét bạc vậy hiện ra một cái đường chữ. Ở nó dưới, một bộ bạch y đặc biệt chú ý, đó là một người thiếu niên, mày kiếm vào tấn, vầng trán uy nghiêm. Anh tuấn dáng người giống như nhân vương dáng thế, liền như thế nhìn xuống đi, như tuần thế phàm trần, lần quét sân hạ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 132, ta tên cổ duy nhất. 4K6. Cổ xưa chiến xa ầm ầm mà đến, vỡ vang vòng trời, dưới cờ bóng người kia đặc biệt bắt mắt, đứng ngạo nghệ tròm sao dưới, cùng đại nhật tề cao. Không cần triển lộ khí thế, cũng không cần ra tay, chỉ là một cách tự nhiên đứng ở đó, tất cả mọi người liền cảm nhận được hắn mạnh mẽ. Sự uy nghiêm đó cảm giống như là thủy triều bành phái mà tới. Trong nháy mắt, đến các thiên tiêu dồn dập liếc mắt, lộ ra sắc mặt khác thường, như vậy một tôn thiếu niên vương, nhưng không phải Khương gia nguyên bản nổi tiếng bên ngoài nhân kiệt, rất là ý vị sâu xa. Khương gia đến, dĩ nhiên là như vậy một vị thiếu niên nhân, vì sao lạ mặt chặt, ngược lại là phía sau hắn vị kia ta có chút ấn tượng, là Bắc vực nghe tên thiên tiêu Khương Giật Phi, lần này dĩ nhiên không phải hắn mang đội. Không ít người nghi hoặc, Khương Giật Phi làm Khương gia ở bên ngoài cất bước nhân kiệt, tự nhiên là quảng làm người biết, nhưng hôm nay lại có vẻ hơi không giống. Hắn càng là đứng ở người thiếu niên kia phía sau nửa bước địa phương, nhường ra chủ vị. Đây đối với các tu sĩ mà nói, là một loại trùng kích cực lớn, nhân vật dạng gì, liền người của Khương gia kiệt đều muốn phải nhượng. Cam tâm tình nguyện lập ở phía sau. Đây là hiện nay Đông Hoang trẻ tuổi một đời không thể nào tưởng tượng được sự tình, bởi vì Khương Giật Phi đồng dạng đứng hàng đỉnh điểm, không kém hơn bất luận cái gì một vị biết rõ thiên tiêu, thậm chí thực lực chân chính khả năng mạnh hơn quá một đoạn. Nhân vật như vậy, làm sao sẽ yên lặng vô danh, hắn đến tột cùng đến từ nơi nào? Đông Hoang mấy đại thánh địa thánh tử đều ngưng thần, cảm nhận được không giống bình thường khí thế. Bọn họ nhìn chăm chú cờ sĩ kia dưới mày kiếm thiếu niên. Hắn vóc người khỏe mạnh, từng sợi tóc đen múa may theo gió, như là một vòng bất hủ thần dương đang lấp lánh. Một đôi mắt rất ác liệt, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra ánh sáng khiến người ta run sợ. Chiến xa chậm rãi hạ xuống, Lý Dục đứng chắc tay, một tia ánh mắt chấn quần hùng, không cần tiến lên, cũng không cần cất bước, hắn liền một cách tự nhiên trở thành đại thế trung tâm, muôn người chú ý. Đây là một loại thế, một loại thoát thai từ địa thế chi thuật vương đạo đại thế, đường hoàng mênh mông, không gì nổi. Tứ cực bí cảnh, lại mênh mông như biển sâu vực lớn, so với một ít danh túc đều muốn thâm thúy đáng sợ. Vân Đoạn Sơn mạch bên trong, bốn vị ngoan nhân người chuyển thừa đều chấn động, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ địch thủ, vừa mới xuất hiện liền cho bọn họ đặc thù cảm giác, như mặt nhân vương. Đồng thời, bọn họ cũng xác nhận, đây là một vị thể chất đặc thù cường giả, đối với bọn họ có siêu phàm sức mê hoặc, bản nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Lý Dục Câm thân không nói, đồng dạng lộ ra nghiêm nghị vẻ, để còn lại mấy người đều là dùng mình, dĩ nhiên liền vị này hung hăng chủ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể gặp đối phương sự đáng sợ của thực lực. Phải biết, chính là lúc trước liên kích man tộc thanh niên, tóc tím thiên yêu cùng lụa mỏng nữ tử lúc hắn đều là một bộ ung dung thoải mái răng rắc. Hoàn toàn không có lúc này tư thái, liên tiếp lịch giết mà lên đại ma đều nghiêm nghị, cái này Khương gia người bí ẩn đến tột cùng là lai lịch gì? Diêu Quang Thánh Tử tự nói, rất có một loại tâm huyết dâng trào xúc cảm, trực giác nói cho hắn, cái này Khương gia thần bí thiên tiêu đem gây nên không thể đoán được biến hóa. Nhưng ngoại giới, hắn vẫn là thánh quang chói mắt, vạn pháp bất xâm, như tôn thần lô bình thường, cơ thể sáng lạ, tắm rửa thánh huy, sợi tóc đều bị nhuộm thành màu vàng. Đây là Diêu Quang Thánh Địa bất thế tuyệt học thánh quang thuật, năm xưa thánh quang thuật vừa ra, được xưng vạn pháp bất xâm. Được lợi từ này, hắn cũng có thể ngăn cách rơi những kia huyền công gian huyền diệu cảm ứng. Chỉ cần mình không dùng tới những kia bí thuật, nghĩ bại lộ đem rất khó. Khương gia thiên tiêu cũng làm cho đường, thú vị, ta đảo muốn nhìn một chút cái tên này có bản lĩnh gì, lại là cái thâm tàng bất lộ ạ. Tiểu Bằng Vương ưng thị lang cố, nhìn quét ở đây tất cả mọi người, hắn nắm giữ một luồng gia tính. Hắn tới đây, cũng không đơn thuần là vì tranh cướp đạo trưởng tạo hóa đơn giản như vậy, càng là phải ở chỗ này cùng quần hùng tranh đấu, đặt xuống chính mình vô địch với Đông Hoang trẻ tuổi một đời uy danh. Giờ khắc này nhìn quét tứ phương, ánh mắt đặc biệt sắc bén, đối với cùng thế hệ thiên kiêu mà nói, được cho là khiêu khích rồi. Thăng tăng, từng chúng ánh mắt sáng lên. Tinh quang bắn ra bốn phía, các thánh địa truyền nhân đều là kinh diễm nhân vật, tự nhiên không có người có e ngại hắn. Lúc này liền có vô hình khí thế giao chiến. Không khí của hiện trường từ từ sốt sắng lên đến, có thể sẽ bạo phát một hồi đại hỗn chiến. Bởi vì các đại thánh chủ không thể vì ngoan nhân đạo trường xuất thế mà đại chiến, vẫn chưa tới bọn họ hạ tràng thời điểm. Nếu không toàn bộ Đông Hoang đều muốn sinh linh đồ thán, chỉ có thể dựa vào thế hệ tuổi trẻ chính mình tranh cướp. Đây là đối với bọn họ một loại thử thách, cũng là ai mạnh ai yếu lần thứ nhất va chạm mạnh. Không ít tu sĩ đều kinh hãi, lẽ nào ở đạo trường mở ra trước, rất nhiều thiên chi tiêu tử còn muốn từng làm một hồi sao? Chen, Tiểu Bằng Vương nhìn quét đến Khương gia bên này, cùng ánh mắt của Khương Dật Phi va chạm, lúc này bắn tung tóe mở từng điểm đốm lửa nhỏ, hai người đều là dùng mình, đối với song phương thực lực có một cái đại thể đánh giá. Mà khi hắn nhìn kỹ đến Lý Dục lúc, nhưng là tuyệt nhiên không giống cảm xúc, như là nhìn thấy mênh mông huyền bí hoàn vũ, kia hai con mắt như sâu thẳm không thể nhìn thẳng lỗ đen, vững vàng hấp thụ ở ánh mắt của hắn, vô pháp tránh thoát. Hắn càng dùng sức, liền hãm càng sâu, đối phương nhưng thủy chung thong dong hờ hững, cười nhìn Phong Vân. Quả nhiên có chút thực lực. Tiểu Bằng Vương hừ lạnh, khí thế đột nhiên bộc phát, muốn miễn cưỡng hút ra ánh mắt, có thể Lý Dục lại nhìn lại, khiêu khích, là muốn trả giá thật lớn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhất thời liền có trời long đất lở thanh âm phát ra, Nhân Vương đứng ở trên Cửu Châu, hét ra cái thế sát phạt âm. Ầm. Phá nát chi âm vang lên. Giữa trường các tiên kiêu ánh mắt đều vi diệu biến hóa lên, hung hăng không ai bị nổi Tiểu Bằng Vương dĩ nhiên chịu thiệt rồi. Bọn họ trơ mắt nhìn thấy, Khương gia người bí ẩn một mắt sụp đổ rồi ánh mắt của Tiểu Bằng Vương, trực tiếp vượt trên khí thế của hắn, quá hung hăng rồi. Đây là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ quật khởi tới nay cái thứ nhất ở chính diện cưỡng chế Tiểu Bằng Vương một đầu nhân vật, để hắn chịu thiệt. Được được được. Hôm nay ta quả nhiên không có đến nhầm, tạo hóa ta muốn, ngươi này địch thủ ta cũng phải. Tiểu Bằng Vương cười to, trực tiếp vung ra đại hoang kích, chiến ý đang sôi trào, gặp phải bất ngờ địch thủ, tính cách kiệt ngạo hắn căn bản không nguyện chờ đợi. Hận không thể lúc này liền đại chiến 300 hợp, phân ra cái cao thấp đến. Tiểu Bằng Vương, cái này Vương chữ ta rất không thích, chính mình lấy xuống đi. Lý Dục bình thản xem ra, nói ra lời nói nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Này rốt cuộc là ai? Sao hung hăng như vậy bá đạo, mở miệng liền muốn lấy xuống Tiểu Bằng Vương Vương chữ? Đây chính là hắn hùng thị Đông Hoang trẻ tuổi một đời mũ miệng, đánh ra đến uy danh, bây giờ nhưng phải bị người nhẹ nhàng lấy xuống. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, Khương gia càng ra như vậy người trẻ tuổi bá đạo. Vì sao lúc trước chưa từng nghe nói tới thanh danh của hắn, chẳng lẽ cùng trước một thời gian Khương gia dị biến hữu quan? Liên chủ nhà bọn họ đều vội vã chạy trở về, cũng khó nói. Yêu Nguyệt không hai tay ôm ngực, lặng lặng đứng xem giữa trường mấy người, tuy cùng thuộc về yêu tộc, nhưng lão Bằng Vương một mạch cùng Thiên Yêu cung đi cũng không gần, ngược lại cùng 13 đại khấu bên trong Thanh Giao Vương rất thân cận. Đối với vị này đột nhiên bước lên nhân vật hung hăng, hắn cũng rất lưu ý, ngay lập tức liền liên tưởng đến ngày xưa Khương gia việc, rất có thể liền cùng người này hữu quan. Lấy xuống ta vương miện, ngươi ngược lại bản lĩnh lớn quá, so với ta đều cùng. Tiểu Bằng Vương ánh mắt dần lạnh, cuồng ngạo người tự nhiên không cho phép so với mình càng cuồng ngạo tồn tại, lúc này nhấc lên đại hoang kích liền muốn đi qua. Vô Lượng Tiên Tôn. Giờ khắc này, đạo nhất thánh địa thánh nữ mở miệng, nàng phát ra tiếng trời, như gió ngọc trai rơi mâm ngọc, rất êm tai, nhẹ tụng tiên tôn tên gọi, hóa thành gợn sóng đảo qua mọi người trái tim, hóa đi lệ khí. Hai vị đạo hữu đều là rồng phượng trong loài người, trẻ tuổi một đời nhân vật tuyệt đỉnh, cần gì phải nóng lòng này phân ra cái cao thấp, không nên đã quên chúng ta là chính là đạo trưởng, mà không phải chém giết. Khác một bên, giao chỉ thánh nữ mơ mơ hồ hồ, cũng phun ra êm tai thiên âm. Không hy vọng hai người ở đây giao chiến, kia sợ rằng sẽ gây nên một loạt phản ứng. Muốn đeo vương miện, tất thừa nó trọng, hiển nhiên ngươi cũng không có tư cách này. Ở Trung Châu lúc, chư vương cùng xuất hiện, ở trước mặt ta cũng chỉ có hai loại người, nằm xuống, cùng nằm xuống, ngươi lại là một loại nào? Lý Dục bẽ ngẽ mà qua, bình thản trong giọng nói nhưng có kinh thế của bá, quét ngang Trung Châu, quân lâm Đông Hoàng. Thiên hạ cùng tôn nhân vương, châu ngăn giả phá, chỗ kích giả phục. Trung Châu, ngươi không phải Khương gia tộc nhân. Các thiên kiêu ngạc nhiên, vị này lệnh Khương Dật Phi đều thoái nhượng ngon nhân, dĩ nhiên cũng không phải Khương gia tộc nhân, mà là Trung Châu khách tới. Ngươi không phải Khương gia tộc nhân, vì sao ở đội ngũ của bọn họ bên trong? Ngươi là cùng người. Dù là kiêu căng khó thuần Tiểu Bằng Vương cũng có chút bất ngờ, đến từ Trung Châu, áp đảo chư vương, điều này làm cho hắn có một loại dự cảm xấu. Có thể làm đến một bước này, ở Trung Châu tựa hồ chỉ có một người, một vị tung bay lăng thiên hạ bất bại nhân vương. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, nín hơi mà nhìn, bọn họ trong lòng mơ hồ nhớ tới một cái quen thuộc tên huy, tự Trung Châu bay là tạ tin tức, đều là vờn quanh một bóng người kia. Ta tên, Cổ Duy Nhất. Đại Nhật treo cửu thiên, nhân vương Lâm Đông Hoàng, hắn ngạo thị toàn trường, cổ chi Cửu Châu trấn áp thế gian. Bạch đi nhuộm ánh vàng, chói mắt sáng mắt, làm cho tất cả mọi người đều tránh lui. Ra phương đông, lập Cửu Châu, một vòng kiêm màu vàng thần dương cũng giống như là tự hắn khuỵu tay bên trong từ từ bay lên bình thường, chỉ vì hắn một người mà rõ. Cổ Duy Nhất, Trung Châu Cổ Duy Nhất, Cổ Kim Duy Nhất, bất bại nhân vương. Dĩ nhiên là hắn, Cổ Hoa Hoàng Triều thiếu chủ, Trung Châu bất bại nhân vương. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều kinh hãi, không nhịn được chấn động, dĩ nhiên là Trung Châu thiếu niên vương Quân Lâm rồi. Đây là một cái mãnh long quá giang, đánh khắp Trung Châu không có đối thủ, chinh chiến đến Đông Hoang, phải đem một thế này tất cả mọi người đều đè xuống. Hòa vực bên trong người kia là hắn. Cơ Hạo Nguyệt thần sắc chấn động, nhìn kia nối liền đất trời cổ chi Cửu Châu, nhất thời hồi tưởng lại ở hòa vực tao nộ. Lúc trước gặp phải cái kia thần bí địch thủ, dĩ nhiên chính là Trung Châu bất bại nhân vương. Tứ cực chiêu thiên kiếp, búng tay giết thánh tử, chân đạp tâm dương giáo, phá song tử thần thoại, bại tận chư vương, to lớn Trung Châu, chỉ tôn nhân vương. Dĩ nhiên là hắn giáng Lâm Đông Hoang. Trời ạ, như vậy một cái quá giang cùng long, chẳng trách liền Tiểu Bằng Vương đều thế yếu đi ba phần, căn bản không phải một cấp số tồn tại a. Trung Châu vô thượng thiếu niên vương, nhưng vì sao giáng Lâm Đông Hoang? Đây là muốn chinh chiến thiên hạ, đi lên tranh bá con đường sao? Một hồi, Vân Đoạn Sơn mạch các tu sĩ liền sốt sáng lên, Trung Châu nhân vương Lâm Đông Hoàng, điều này làm cho bọn họ cảm nhận được cực cường cảm giác ngột ngạt. phải biết, vị này nhưng là ở đặt chân tứ cực bí cảnh lúc liền đưa tới đại ngũ hành thiên kiếp, nhất trọng thiên nhất trọng kiếp, đánh cho Âm Dương giáo đều kêu cha gọi mẹ, tổn thất nặng nề, vậy cũng là đứng hàng chư tử bách giáo năm vị trí đầu khủng bố thánh địa. To lớn Đông Hoang, có thể cùng tranh tài nhân kiệt. Bọn họ Đông Hoang, có thể đem ra được, cùng bất bại nhân vương tranh đấu tồn tại. Phải biết, từ xưa tới nay Trung Châu đều cực kỳ cường thịnh, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, chư vương cùng xuất hiện, thực lực để Đông Hoang các thánh tử đều muốn nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí âm u ba phần. Năm xưa, nơi đó còn từng đi ra một vị cái thế vô địch cái tiểu ưu. Cũng may bọn họ Đông Hoang cũng ra một vị Đông Hoang thần vương, đánh tới Trung Châu đi, đem Song Tử Quân Vương phân mà phá đi. Nhưng một đời này, Trung Châu dĩ nhiên lại ra một tôn thần nhân, được xưng bất bại nhân vương, đánh khắp Trung Châu đồng đại không có địch thủ, giết tới Đông Hoang đến rồi. Chúng ta một đời này đây, có thể cùng năm xưa Thái Hư thần vương đánh đồng với nhau nhân kiệt trẻ. Không ít người đều đang tự hỏi, liền ngay cả những thánh tử thánh nữ kia cũng dám dễ nói. Vị này nhân vương, trên tay nhưng là có chân thật thánh tử chết, mà một cái bị búng tay đánh giết, một cái khác bị sống sờ sờ dẫm chết, đều rất thê lương, để bọn họ gân cốt phát lạnh, chưa từng giao chiến liền khiếp ba phần. Ta từng nghe nói, hắn một người liền đem Âm Dương giáo giết tới tuyệt tự, giết hết trẻ tuổi một đời, càng là chém ngược Hóa Long danh túc, bây giờ đến ta Đông Hoàng, e sợ khó có người có thể ngăn chặn hắn, sẽ nhấc lên ngập trời sóng to a. Không có người không hề e sợ, bất luận cái gì một tắc liên quan với nhân vương nghe đồn đều rất chấn động. Đặc biệt là như vậy một tôn nhân vật xuất hiện tại Khương gia trong đội ngũ, trong đó đại biểu hàng nghĩa liền hết sức ý vị sâu xa rồi. Trung Châu bất bại nhân vương, đây là một cái rất đáng sợ thủ, cách xa ở Nam Lĩnh ta đều từng nghe nói thanh danh của hắn, thậm chí ngay cả người hộ đạo đều giả quá, ở thần thai ma thể chưa từng hợp nhất trước, gặp phải hắn đều tận lực tránh lui. Vân Đoạn Sơn mạch bên trong, tóc tím tiên yêu không gì sánh được nghiêm túc, nói ra chính mình đã hiểu biết tin tức. Làm nghe nói liền người hộ đạo đều kiến nghị bọn họ tạm thời tránh mũi nhọn lúc, mấy người đều có chút mà ra, nhân vương này đến tuột cùng có cường đại cỡ nào? Đây là một cái ở phá vào tứ cực bí cảnh lúc liền thu nhận đại ngũ hành thiên kiếp yêu nghiệt, đột phá tứ cực nhị trọng thiên lúc, càng là ở Âm Dương giáo trước sơn môn độ kiếp, tiêu diệt một nhóm giáo chúng, các ngươi nên rõ ràng khái niệm này nghĩa là gì. Tựa hồ là nhìn thấy mấy người không rõ, tóc tím thiên yêu lại đề cập đến bị chấn động châu đại ngũ hành thiên kiếp. Lần này, chính là Diêu Quang cùng ánh mắt lấp lóe lên, có thể gánh lên nhân vương tên tồn tại, quả nhiên siêu phàm thoát tục. Chuẩn bị mở ra trận pháp đi, không thể lại kéo dài xuống, đạo hữu có thể có đối phó hắn nắm chặt. Theo sát, lụa mỏng nữ tử mở miệng, nhìn về phía một bên ngồi xếp bằng Lý Dục Câm thân. Trong bọn họ, nếu nói là có thể cùng nhân vương kia tranh hùng một hai, e sợ chỉ có vị này rồi. Nhân vương năm xưa xa nhìn nhau từ xa chưa từng một trận chiến, liền ở hôm nay viên mãn đi, các ngươi cứ việc chuẩn bị, hắn do ta tới. Lý Dục chậm rãi đứng lên, áo đen thâm trầm, sau đầu sâu thẳm viên quang càng trong vắt, lan truyền ra từng trận điên cuồng tàn nhẫn tiếng cười lạnh. Nghe thấy lời ấy, mấy người đều thả lòng không ít, vị này đại ma chắc chắn liền được, bằng không kế hoạch lần này bao nhiêu muốn có ngoài ý muốn rồi. Làm nghe nói đến đại ma muốn đánh với nhân vương một trận lúc, Diêu Quang thánh tử biến thành nam tử mặc áo trắng khẽ mỉm cười, đem ta lại nhiều hơn mấy phần. Hai cường tướng tranh, ưu thế ở ta. Ầm ầm ầm. Theo sát, năm vị ngoan nhân người truyền thừa liền liên thủ khởi động chuẩn bị kỹ càng trận pháp, tiêu ngập trời ma khí tái hiện, hóa thành một khẩu to lớn bình bóng trôi nổi ở trên trường thiên, gây nên ngoại giới chú ý của mọi người. Theo sát, lượn lờ Vân Đoạn Sơn mạch xương mù bị chia nhỏ, hiển lộ ra chân chính bảo địa, là năm xưa ngoan nhân đạo trưởng ngoại vi, là đen kịt một màu sơn mạch. Dãy núi này rất bao la, nguy nga bằng bạc, khí thế hùng hồn, chiều cao vạn trượng, xa xa nhìn tới, khắp nơi đen nghìn nghịt, không có phần cuối. Mà ở trung ương trên đỉnh núi, tắc đang đứng một mảnh lầu quỳnh điện ngọc, rất thánh khiết, từng đạo điểm lành đang tỏa ra, từng đạo hào quang ở bắn ra bốn phía. Ở xung quanh một mảnh xanh um, càng có không ít kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, theo gió phiêu dung. Mau nhìn, ngoan nhân đạo trường mở ra rồi. Một tiếng thét kinh hãi ở trong đám người vang lên, thoáng chốc làm nổ bầu không khí, mọi người đều nhìn về phía mảnh kia đen kịt dãy núi, trung ương cung điện quần lạc đặc biệt làm người khác chú ý. Mảnh kia tòa nhà có màu vàng nóng, nhưng cũng gần như óng ánh trong suốt, giống như hoàng kim lại như linh ngọc, rất mỹ lệ. Liền ngay cả vòm trời trên thôn thiên ma quán hình bóng đều không thể phân đi ánh mắt của bọn họ. Tất cả mọi người đều nhảy vào trong dãy núi, muốn xông vào cung điện kia bên trong đi. Đi. Chúng tiên kiêu quyết định thật nhanh, dồn dập lên đường rồi, mang theo các thế lực lớn đội ngũ liền vào. Kim Sĩ Tiểu Bằng nhìn Khương gia đội ngũ một mắt, thu hồi đại hoang kích, lựa chọn cùng Nhan Như Ngọc, Thanh Y hai người đồng hành. Yêu Nguyệt Không đội ngũ theo sát phía sau, đến cùng vẫn là yêu tộc thế lực. Con ngồi vào lồng, cuộc thị yến này chúng ta có thể không thể bỏ qua. Lý Dục cười nhạt, toàn thân thần huy tràn ra, trắng bạc thông suốt mây xanh, ở nó dưới chân xuất hiện một cái thần quang đại đạo, dẫn tới trong dãy núi, thật như nhân vương tuần tra, nhìn quét bát phương. Khương gia đệ tử dồn dập bước lên thần quang đại đạo, đi theo phía sau, đồng thời đi vào đèn kịt dãy núi. Một lát sau, khu vực này có vẻ trống rỗng, rồi lại có mấy bóng người xuất hiện, toàn thân đều bị áo đen bọc, trên mặt có vẻ hơi cứng ngắc, từng cái đi vào Vân Đoạn Sơn mạch bên trong. Chương 133, ép quân hùng, Đông Hoang Không Vương, 8K2. Vân Đoạn Sơn mạch bên trong, sương mù giết hết, hiện lộ ra từng tòa rực rỡ cung điện, vô số tu sĩ chen chúc mà tới. Năm xưa ngoan nhân đại đế quân lâm thế gian, chỗ này đạo trưởng chính là thứ nhất mạch lưu lại thế lực tổ địa, nhưng cũng khốn thủ trừ khử trong năm tháng. Vô pháp không khốn thủ a. Công pháp của bọn họ quá mức tàn nhẫn, quả thực là cùng người trong thiên hạ là địch, một người tiến hành tu hành đều muốn cùng thiên hạ là địch, huống chi toàn bộ thế lực. Chuyện này quả là không được an sinh rồi. Thậm chí có thể hoài nghi, năm xưa mạch này chuyển thừa tuyệt diệt cùng Đông Hoàng chư thế gia, thánh địa đều thoát không mở quan hệ. Sơn mạch gian, các tu sĩ khắp nơi cũng đang thảo luận, đối khu đạo trường này rất là kiêng kỵ, năm xưa từng gây nên quá các thế lực lớn cộng đồng nhằm vào. Phía trước, không ít bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất, cực tốc chạy về phía đỉnh núi cổ điện, nơi đó mới thật sự là tạo hóa vị trí. Lý Dục dưới chân thần quang đại đạo kéo dài, hai bên màu bạc sấm sét gào thét, ven đường tu sĩ đều tránh lui, căn bản không dám tới gần. Đây là một tôn tự Trung Châu hành áp mà đến thiếu niên vương, quá mức hung hăng rồi. Tiểu thúc, ngoan nhân đạo trường thật mở ra sao? Nội bộ tạo hóa vẫn lưu giữ. Khương Dật Phi bí mật truyền âm, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, nếu là giả, như vậy những cung điện này lại là làm sao đến rồi? Cùng với các thế lực lớn hùng lập Đông Hoang nhiều năm như vậy, đều đang không có ra tay thăm dò đạo trường, cùng với nói là kiêng kỵ không bằng nói là hết sức quên, như là có một loại nào đó hạn chế bình thường. Xác thực là mở ra, bất quá chỉ là khu vực bên ngoài, chân chính nơi sâu xa hoặc là lấy cường tuyệt lực lượng nổ ra, hoặc là liền cần tập hợp đủ rất nhiều thể chất đặc thù dòng máu mới có thể mở ra. Lý Dục gật đầu, diễn trò tự nhiên là làm nguyên bộ, ngoan nhân đạo trưởng xác thực là mở ra, bằng không làm sao có thể lừa những lao ra hoặc kia. Chỉ là muốn tiến vào nơi sâu xa, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, dù là Hắc Hoàng năm đó cũng trả giá cái giá không nhỏ, vận dụng vô thủy sát trận cũng không có thể công thành. Khương Dật Phi hiểu rõ, thật thật giả giả, hỗn tạp cùng nhau mới có thể làm cho người tin phục, các thế lực lớn cường giả cũng không phải bất tài, khó có thể bị che đậy. Bạch. Phía trước ánh sáng từng trận, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vận dụng thiên bằng cực tốc, trở thành nhất sắp tiếp cận đỉnh núi người, mạch này tốc độ cực nhanh, chỉ có năm xưa Thiên Tuyển Thánh Địa bộ pháp có thể vượt qua một đường. Đương nhiên, nếu là bí chữ hành hiện thế, vậy thì không cần so sánh, không cùng một đẳng cấp. Ầm ầm. Rất xa, cơ gia thần thể liền ra tay, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, Bích Ba đãng và quanh, một vầng minh nguyệt treo cao, rơi ra vô tận trắng sữa nguyệt nhận, đánh về phía cổ cửa điện hộ. Xông lên đằng trước nhất Tiểu Bằng Vương hừ lạnh, cảm nhận được một tia áp lực, nhưng người né qua vài đạo nguyệt nhận, liền lấy ra đại hoàng kích, toàn bộ bổ vào cổ xưa trên cánh cửa. Đang, đang. Liên tiếp hai tiếng nổ bắn ra, nguyệt nhận cùng lưỡi kích một trước một sau, sống sờ sờ đem phương này môn hộ phá tan rồi, toàn bộ chia năm xẻ bảy. Nơi đó có một bức chân dung. Có tu sĩ mắt sắc, nhìn thấy chính giữa cung điện treo lơ lửng một bộ cổ họa, cực kỳ bắt mắt. Là ngoan nhân đại đế năm xưa chân dung sao? Không, họa chỉ là một chỗ phổ thông thôn xóm, không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Vừa bắt đầu, mọi người còn rất phấn chấn, cho rằng có thể hiểu vị này thần bí đại đế qua lại, nhưng rất nhanh bọn họ nhiệt tình liền bị tới tắt rồi. Nơi đó cũng không phải đại đế cổ đại chân dung, mà là một mảnh sơn thôn nhỏ, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Lý Dục hơi nghỉ chân, ánh mắt từ xưa vẽ lên hơi đảo qua một chút, này nên là năm xưa nữ đế tuổi nhỏ lúc sinh hoạt sơn thôn nhỏ, đại diện cho quá khứ của nàng, cũng là này một đại truyền thừa thế lực đầu nguồn, năm xưa trong thôn xóm bọn nhỏ. Đối với ngoại nhân mà nói tự nhiên là đầu óc mơ hồ, nhưng cũng là thế lực này tổ điện. Làm sao sẽ cái gì cũng không có? To lớn một cái cung điện, cũng chỉ có chân dung sao? Yêu tộc Thanh Y như mày, chu vi dĩ nhiên trống rỗng, cái gì cũng không còn xuất lại, phản phất tòa cung điện này chính là chuyên môn vì đặt bức ảnh chân dung này bình thường. Ầm ầm. Đột ngột, Tử Phủ Thánh Tử ra tay, tảng lớn tử khí ở trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một phương trăm trượng tím ấn nện xuống, miễn cưỡng tại mặt đất đập ra một phương hồ đến. Đạo hữu đây là ý gì? Giao Chỉ Thánh Nữ khẽ nói, một đôi mắt đẹp tập trung Tử Phủ Thánh Tử. Ta sư muội có tiên thiên đạo thai, cùng thiên địa tương hợp, càng mẫn cảm, nàng nhận ra được cung điện chỉ là yểm hộ, chân chính đường nối ở phía dưới. Tử Phủ Thánh Tử thần sắc bất biến, nói thẳng ra nguyên do, để không ít người đều ánh mắt lấp lóe, cung điện này thật có chút không giống bình thường, trống rỗng một mảnh. Lời của tiên thiên đạo thai, thật có chút độ tin cậy. Lúc này liền có không ít người ra tay, liên tục đánh kích, quả thực phải đem mảnh này mặt đất đều lật tung lại đây rồi. Tiên thiên đạo thai, cùng đạo tương hợp, đối thiên địa biến hóa càng mẫn cảm. Lý Dục nhìn lướt qua Tử Hà phương hướng, nàng cảm ứng đích xác không sai, chợt chỉ điểm một chút rơi, thiên nhân tam hóa điểm hóa càn khôn, khiến cho toàn bộ địa thế đều không giống nhau, tràn ngập linh động tâm ý. Theo sát, hắn xoay tay dương lên, liền gặp toàn bộ đại điện đều chấn động ba chấn, phía trước mặt đất tự chủ tách ra, một mặt tế đàn vậy chuyển tống trận tự ở giữa cung điện hiện lộ mà ra. Đây là Trung Châu địa sư chi thuật, cùng ta Đông Hoang Nguyên Thiên sư một mạch tương tự, nhưng càng thiện điều động long mạch tổ căn. Đúng rồi, vị này nhân vương cũng là người mang địa sư truyền thừa, thân phận cao quý, có thể xưng tụng Trung Châu các thế lực lớn khách quý. Không ít người hai mặt nhìn nhau, có chút lúng túng, bọn họ ở đây gõ gõ, nhân ra lại như vậy ung dung điều động đi ra, hiện ra cho bọn họ rất ngốc. Một bên, Tử Phủ Thánh Tử yên lặng thu lại tử khí, liếc mắt nhìn kia có chút lờ mờ tế đàn, không tên liên tưởng đến trong truyền thuyết tế đàn năm màu, chẳng lẽ chính là tương tự sản phẩm. Lý Dục cũng không thèm để ý, mang theo người của Khương gia ngựa cái thứ nhất bước lên, trực tiếp liền bị sán lạn ánh sáng bao phủ, biến mất ở trong cung điện. Này, mọi người hai mặt nhìn nhau, có tâm muốn đuổi kịp, nhưng mấy vị thiên tiêu dĩ nhiên đoạt trước một bước đứng lên trên. Tiểu Bằng Vương rất bá đạo, con mắt một lập, đại hoang kích vung lên liền muốn đem những người khác đuổi xuống đi, hắn không chấp nhận có người nhỏ yếu cùng mình đồng hành. Ầm. Cơ Hạo Nguyệt lần thứ hai ra tay, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt đem hắn ngăn lại, tay áo lớn vung một cái liền đem đệ tử nhà họ Cơ dẫn theo phía sau. Các người đi theo sau lưng ta, một lúc không nên làm bừa. Diêu Quang Thánh Tử mặt mày híp lại, tự một đầu khác thu đến tin tức, lúc này căn dặn thánh địa đệ tử đi theo ở phía sau hắn, đi vào trên tế đàn. Tiểu Bằng Vương nhìn một chút Cơ Hạo Nguyệt, lại nhìn một chút Diêu Quang Thánh Tử, đến cùng là không có ra tay. Một bên khác, tia sáng nhấp nháy, truyền tống trận phát sáng sáng lên, hiện lộ ra Khương gia đoàn người. Bạch. Chỉ một thoáng có sát khí từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng đạo binh khí chém đánh mà đến, mấy chục đạo bóng dáng lóe diệt, hình như quỷ mị. Lý Dục dương mắt, một tay chống trời, đột nhiên phóng to trăm trượng, như quang minh bạch kim hóa thành núi non, toàn bộ đem kéo tới binh khí nghiền nát. Quạt kẹt quạt kẹt. Hắn đại thủ thế đi không ngừng, kinh thế trực tiếp nắm lấy trong trời cao kia từng đạo bóng đen, toàn bộ nắm vào trong lòng bàn tay, nát tan thành một bãi bùn não. Khôi lỗi. Đạo trường này truyền tống trận đến tuột cùng đi về nơi nào? Khương Dật Phi khẽ ồ lên, phát hiện này một bãi bùn nhão nguyên khuôn mặt, chính là mấy chục thi thể luyện thành khối lỗi, thực lực cùng tứ cực bí cảnh tu sĩ tương đương, lại bị nhân vương một lòng bàn tay bóc chết, sống sờ sờ kéo đi. Đạo trường khu vực bên ngoài, ở Vân Đoạn Sơn mạch bên dưới. Lý Dục chỉ phía trước, đó là cùng trên mặt đất tuyệt nhiên không giống quang cảnh, một mảnh mênh mông thế giới dưới lòng đất, cung điện san sát, thậm chí có sông lớn tuôn trào, cổ mục bộc phát. Mảnh này thế giới dưới lòng đất rất rộng lớn, sâu xa địa cung liền thành một vùng, cũng không biết dẫn tới nơi đó, toàn bộ biến mất ở hắc ám phần cuối, để không ít khương gia đệ tử đều bước ra hàn ý. Mà phía dưới tế đàn lại là một tòa khí thế rộng rãi lầu, nội bộ như là có sinh linh chiếm giữ bình thường, sáng tối chập chờn, 108 trụ đá bàn long, vách đá khắc phượng, rất chú ý. Vo ve. Theo sát truyền tống trận sáng lên, lại một nhóm tu sĩ đến, trước mặt liền đụng phải khôi lỗi tập kích. Người nào? Tiểu Bằng Vương tức giận, đột nhiên bổ ra đại hoang kích, đem hạ xuống khôi lỗi chém bay ra ngoài. Hắn thình lình phát hiện phía trên tế đàn treo ngược từng cái lao tù, nội bộ có vô số thầy khô chống chết. Lúc trước ra tay tập kích bọn họ khôi lỗi, chính là tự trong đó nhảy xuống. Hắn giận dữ, trực tiếp hét dài một tiếng, bắn mở 100.000 đạo lông vàng bay vụt, đem rất nhiều lao tù đánh nổ. Nội bộ thầy khô một hồi rơi xuống đi ra, dồn dập thức tỉnh, ra tay đánh giết. Mọi người dồn dập biến sắc, Tiểu Bằng Vương xông đại họa, đem phía trên treo ngược thầy khô tất cả đều đã kinh động, từng cái hồi phục lại, hàng trăm hàng ngàn đập xuống. Không đúng, những người này năm xưa đều là người mang thể chất đặc thù hoặc huyết khí bất phàm tồn tại, lại bị hấp thành thầy khô. Đúng, tiên tiên đạo thai tử Hà hô khẽ, nói thẳng ra những thầy khô này lai lịch, như là năm xưa nuôi nốt công pháp nô lệ bình thường, bị đoạt tận bản nguyên, treo ở trong lao tù. Nhất thời không ít tu sĩ sắc mặt thảm biến, này không phải là tin tức tốt gì, bọn họ chính nhìn thấy một cái khô héo thi thể giống to, hai tay tách ra sống sờ sờ xé nát một vị tứ cực cao thủ. Hiển nhiên khi còn sống cũng vô cùng ghê gớm, chết rồi lại bị luyện chế thành thi khôi, làm người thổn thức. Gào. Quần thi bạo động, tỏa ra sức mạnh không gì sánh được mạnh mẽ, như là năm xưa tái hiện, lại có một cái thần vương vậy thi khôi đi ra, tập trung cơ hạ nguyệt, giơ tay liền trời long đất lở đánh tới. Năm xưa thần vương thể lại bị đoạt hết bản nguyên. Cơ Hạo Nguyệt khuôn mặt lạnh lẽo, thoáng chốc đón nhận, vạn tầng sóng xanh vòng quanh người, cùng tôn thần vương này thi quyết đấu. Lý Dục mang theo Khương gia mọi người lập ở phía xa, xa xa quan sát, nơi đó như là một chốn cực lạc, trắng bạc hào quang đốt diện tai họa, thiêu đốt trên cửu châu, nhân đạo bên dưới không dung ngoại vật. Đừng nói thi khôi, chính là các tu sĩ đều không một cái dám tới gần, bọn họ tận mắt nhìn thấy xé xác tứ cực thi khôi bị ánh lửa đốt diệt, liền cặn bã đều chưa từng còn lại. Vô lượng tiên tôn. Lúc này, từ bi đạo hiệu như đại đạo luân âm hưởng triệt phía chân trời, bốn chữ này không ngừng vang lên, như sóng thần ngập trời, lớn lao mà chính khí. Lý Dục nhìn lại, đó là một cô thiếu nữ đạo sĩ âm thanh, như thần khúc từ trên trời, rất êm tai, du dương dễ nghe, trong thiên địa đâu đâu cũng có loại này thanh âm. Sau đó, toàn bộ đạo nhất thánh địa đệ tử đều đi theo tụng niệm, sạch thế phổ độ, động viên độ hóa những này năm xưa thi khôi, tản đi oán khí của bọn họ. Đây trời đạo âm vang vọng, để rất nhiều người hút vào hơi lạnh, không nhịn được khâm phục, người của đạo nhất thánh địa, quả nhiên thủ đoạn thần diệu. Đạo nhất thánh địa, cũng là cái khá là thế lực thần bí a. Lý Dục thu hồi ánh mắt, không có chờ đợi những thế lực khác ý tứ, trực tiếp xuất lĩnh khương gia đội ngũ tiến lên, trực tiếp nhảy xuống đài cao, đặt chân hùng vi bên trong cung điện dưới lòng đất. Ai? Đột ngột, một tiếng thở dài vang lên, vô cùng phức tạp, dường như trước vạn cổ ngoái đầu nhìn lại, vừa giống như là bắt nguồn từ kiếp này thở dài, có huyền diệu gợn sóng tỏa ra, một hồi thấm vào Lý Dục cùng trong lòng Khương Giật Phi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhận ra được dị dạng, ở tiếng thở dài đó vang lên lúc, Bất Diệt Thiên Công lên phản ứng, để tiếng thở dài đó không gì sánh được xa xưa, sau đó tựa hồ còn chen lẫn điểm điểm nói nhỏ, để người nhìn không thấu. Đây là năm xưa ngoan nhân đại đế phát ra thở dài sao, đơn độc đối kháng thiên hạ. Không lâu lắm, tự tế đàn đuổi tới tất cả mọi người đến, dồn dập nghe nói đến này một tiếng thở dài. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, đều cảm nhận được một loại tâm tình chập chờn, như là một người ở khe nói. Mà ở phía trước, càng là có một tấm mặt nạ quỷ bóng mờ hiện ra, tự cung điện gian lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên có dị động, Khương gia người truyền thừa cũng tới rồi. Địa cung góc trong bóng tối, mấy bóng người nói nhỏ, nhìn về phía Khương gia đội ngũ thần sắc rất lạnh, lúc trước kia dị biến chỉ có tu luyện Bất Diệt Thiên Công tồn tại mới có thể phát động, hiển nhiên đối phương cũng tới rồi. Vừa vặn mượn bọn họ lực đi phá tan ngoại vi đạo trường giằng buộc, đến lúc đó lây sát trận ngăn cách chi, phân mà đánh tan. Tóc tím thiên yêu gật gù, ánh mắt nhìn về phía yêu nguyệt không gì sánh được hứng hực, trong cơ thể thuộc về thiên yêu thể bản nguyên đang sôi trào, rất khát vọng nguyên chủ huyết đủ. Cũng trong lúc đó, yêu nguyệt không cũng sinh xảy ra chút điểm cảm ứng, như là có một loại nào đó sinh linh trong bóng tối dò xét bình thường, để hắn nhíu mày, mơ hồ có suy đoán. Len keng đùng đùng. Nhưng vào lúc này, phía trước cung điện nơi sâu xa, có mềm nhẹ tiếng vang lên, cầm âm như âm thanh tự nhiên, giống như cao sơn lưu thủy, như sóng lớn chảy nhanh, lại có từng chùm lưu quang tung tóe, hóa thành hàng trăm hàng ngàn chim thần vần quanh, hót nhỏ hí dài. Mà ở mọi người tiếp cận, cầm âm biến đổi, càng hóa thành cao vút vượng reo vang chín tầng trời, vang vọng thế giới dưới lòng đất, có thể thấy rõ ràng chín con thần phượng bay lên mà ra. Bọn họ dương cánh bay lượn, tuy rằng không gì sánh được ưu mỹ, nhưng cũng tỏa ra khủng bố khí thế, như là chân thực tiên linh giáng sinh ở nhân thế gian. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người ánh mắt hừng hực lên, điều này hiển nhiên là một việc tạo hóa trong đạo trường truyền thừa. Phượng Hoàng đấu với Ngô Đồng, bây giờ hạ xuống cổ kinh, đủ thấy nó bất phàm. Lý Dục cũng là bị xúc động, bước lớn đi về phía trước, chỉ thấy ở giữa cung điện đứng vững một tòa đài cao, lúc trước cầm âm cùng chim thần đều là bắt nguồn từ này. Nơi đó bày ra một quyển cổ kinh, có 9 con phượng hoàng cư trú ở trên, vờn quanh tung bay, dẫn tới bách điểu đến chầu. Trời, như vậy dị tượng, là hoàng kiếp tái sinh thuật, có thể nói bất tử kỳ công. Năm xưa một việc thần thuật a, huyền ảo khó lường, nắm giữ nó chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Bản này cổ kinh rất nhanh liền xúc động quần hùng, bị lao bối danh túc nói ra lai lịch, càng là như vậy thần thuật, có thể nói chữa thương niết bàn thánh kinh. Hoàng kiếp tái sinh thuật, có thể cùng Tây Mạc niết bàn kinh ganh đua cao thấp niết bàn thần thuật. Lý Dục nghe vậy ánh mắt sáng ngời, nay một thần thuật dĩ nhiên lưu giữ ở Ngoan Nhân đạo trường bên trong, thực sự là niềm vui bất ngờ. Hắn lúc này liền muốn tiến lên, một hồi xúc động quần hùng ánh mắt đều rất hồi hộp, đề phòng ra tay tướng tranh. Kia chín con vượng hoàng, phần cuối có môi có một cái hạ xuống linh vũ, màu sắc không giống nhau, là trong truyền thuyết cựu kiếp phượng khúc. Yêu Nguyệt không đống mở miệng, ánh mắt trong vắt, có hùng hồn tím ý chảy xuôi, ở yêu tộc trong điện tịch, từng ghi chép quá như vậy một môn thần khúc. Thậm chí có đại yêu cho rằng, đây là năm xưa chân chính vượng hoàng chỗ diễn tấu tiên âm, truyền lưu thành thần khúc, diễn tấu đến chỗ cao thâm, có thể diễn dịch ra năm đó vượng hoàng thần uy. Càng quan trọng chính là, cựu kiếp phượng khúc cùng hoàng kiếp tái sinh thuật đồng nguyên, cùng chân chính vượng hoàng hữu quan. Hợp lại cùng nhau chính là Phượng Hoàng Kiếp, là thế gian vô thượng thiên công, dĩ nhiên xuất hiện tại nơi này. Mỗi người đều thán phục, không ai không hâm mộ, hai loại này cổ xưa kỹ thuật cũng không biết thất truyền cỡ nào lâu năm tháng, bây giờ lại đồng loạt xuất hiện ở đây. Nghe thấy lời ấy, các thánh tử đều ngồi không yên, dồn dập tiến lên, muốn đoạt được hai môn này hỗ trợ lẫn nhau diệu thuật. Cửu Kiếp Phượng Khúc đánh giết lực lượng chân thế, có thể diễn biến thiên kiếp, cùng người đại chiến đứng ở tiên thiên thế bất bại, ở năm đó căn bản không người nào có thể chống xuống, chính là Đông Hoang thần thể cũng không được. Yêu Nguyệt không lại bổ sung một câu, ánh mắt như có như không nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt phương hướng. Đây là biến mất rồi mấy chục ngàn năm thần thuật, giết người bản nguyên, phá hủy tất cả sinh cơ, năm xưa một vị đại thành thần vương thể chính là chết ở đây thuật bên dưới, bị sống sờ sờ diệt hết bản nguyên, bị trở thành phàm tục. Tiên tai động lòng người, huống hồ là đối với các tu sĩ mà nói trọng yếu nhất kinh văn bí thuật, chính là các đại thiên kiêu cũng phải giành giật một hồi, dồn dập tiến lên. Tử phủ thánh tử ra tay, đại cánh tay đột nhiên duỗi ra, cùng một đầu linh viên vậy không ngừng kéo dài, tử khí phát động, an lành không gì sánh được, là các thủy thánh triệu, như nước tử quang chảy xuôi mà ra, chụp vào kinh văn cùng chín đầu thần hoàng. Diêu Quang thánh tử cũng rất thẳng thắn, lấy ra một chiếc đỉnh, long văn nằm dày đặc, tràn ngập đại đạo chi vận, phát ra thôn tiên lực lượng, trực tiếp liền đảo lan tới, miệng đỉnh thẳng đối kinh văn, chỉ tranh một vật. Ta ngược lại muốn xem, thuật này là có hay không như vậy huyền diệu. Cơ gia tương lai thần vương, Cơ Hạo Nguyệt hừ lạnh, trên đỉnh đầu sinh ra một vòng thần nguyệt, đem người bên cạnh đẩy lui, ánh trăng kéo dài mà ra, trực tiếp liền bao phủ hướng chín đầu phượng hoàng. Cựu Kiếp Phượng khúc này năm xưa chém qua đại thành thần vương, hắn tất nhiên là muốn vào tay điều tra một, hai. Vật ấy cùng ta có duyên. Lý Dục một bước bước ra, toàn bộ cung điện đều là chấn động, hắn hợp chỉ vạch một cái, chớp mắt liền có từng sợi đáng sợ sát khí hiện lên, to như núi lớn, lạnh như hàn uyên, toàn diện ở trong trời cao vọt lên, tràn ngập bầu trời. Bong bong, sát khí như long, cuốn lượn mà qua, trực tiếp liền xoắn nát Tử Phủ Thánh Tử đại thủ, hướng về đại đỉnh cùng trăng sáng càn quét mà đi. Coi như ngươi là Trung Châu Vương, cũng không thể bá đạo như vậy, một người chiếm cứ hai đại tạo hóa, quá tham lam rồi. Đại diện Thánh Tử hạng nhất phi ra tay, lấy thanh kiếm mở đường, ánh kiếm như long, xuyên qua về phía trước, mạnh mẽ kiếm ý như bẻ cánh khô, cắt đứt đại địa, như một mảnh sóng to khuấy động lại đây, cơn lốc quá cảnh. Ngươi là thứ gì, cũng dám đến ngăn trở đường? Lý Dục ngoái đầu nhìn lại chính là một trường, cuồng phong ngập trời, trực tiếp đem kia chém tới ánh kiếm đập nát, chợt năm ngón tay mở ra đột nhiên nhấn một cái, liền có một cái thô to không gì sánh được ngân long gào thét mà ra, chính là cổ hoa thần thông lượng tiên chỉ. Nay chỉ mang hóa long, thô to như núi, nối liền trên trời dưới đất, lạnh lẽo sát ý để người kinh sợ, rất nhiều người nhịn không được run rẩy. Một đòn mà thôi, liền có kinh khủng như thế chi uy. Hạng nhất phi biến sắc, lúc này toàn lực xuất kiếm, đem thánh địa bí thuật vận chuyển tới cực hạn, phù văn cổ xưa lấp lóe, một tia ánh sáng chặt đứt bầu trời, cùng ngang dọc cuồng long đối kích mà đi. Phúc. Bất quá ba tức mà thôi, huyết hoa tỏa ra, vị này đại diện thánh tử trực tiếp bay ngược ra ngoài, gân cốt gãy lịa, kinh ngạc đến ngây người một bọn người. Chơi ạ, đại diện thánh tử bị một chỉ đánh bay, gân cốt gãy lịa. Đông Hoang tu sĩ chấn động, đây chính là cao cao tại thượng các thánh tử a, lại ở trước mặt nhân vương không đỡ nổi một đòn, chỉ trị giá đến hắn ra một chỉ. Nhưng một liên tưởng đến vị này từng búng tay đánh giết Tử Dương Thánh Tử, một cước dẫm chết Âm Dương Thánh Tử chiến tích, liền lại không cảm thấy kỳ quái, hạng nhất phi tốt xấu là chống đỡ một chỉ, còn sống. Không lùi. Vậy liền nằm đi ra ngoài đi. Lý Dục bước lớn về phía trước, quanh thân bạch diễm vần quanh, ngân điện tàn phá, song quyền gióng lên đại thế, quét ngang hướng một đám tranh cướp thiên tiêu. Đùng. Này một đôi quyền phong phảng phất cùng thiên địa ngưng tụ ở cùng nhau, mỗi một lần đánh ra cũng làm cho trên không run rẩy, để phương xa người xem cuộc chiến sợ hãi. Một quyền, Tử Phủ Thánh Tử bay ngược ra ngoài, máu phun phè phè, rơi xuống ở Tiên Thiên Đạo Thai Tử Hà bên cạnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chưa từng gặp như vậy cuồng bá cường giả, một quyền liền đem hắn đả thương, toàn bộ bay ngang ra ngoài. Hắn là tứ cực nhị trọng thiên, dĩ nhiên tu hành nhanh như vậy. Tử Hà cũng có chút khó mà tin nổi, bây giờ Đông Hoang trẻ tuổi một đời, thánh tử thánh nữ đại thể đều mới vào tứ cực, có thể đi vào nhị trọng thiên giả là tuyệt đối đỉnh tiêm, một hai vị mà thôi, vị này Trung Châu Nhân Vương xem ra tuổi so với bọn họ đều nhỏ một đoạn, lại tu vi cao thâm như vậy. Ầm. Lại là một quyền hạ xuống, tới gần Vạn Sơ Thánh Tử kêu to, cả người hóa thành một đoàn hỗn độn quang vọt lên, miễn cưỡng tránh né đi ra ngoài. Lúc trước vị trí đại địa bị đánh xuyên qua, lộ ra đen ngòm một mảnh, sâu không thấy đáy. Cú đấm này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc, khó có thể đánh giá có cường đại cỡ nào sức mạnh, nếu là rơi vào nhân thân trên, chỉ sợ cũng như lúc trước Tử Phụ Thánh Tử bình thường rồi. Hỗn độn chi đạo. Không sai. Khó được Lý Dục nhiều liếc mắt nhìn hắn, lại là một quyền đánh ra, cùng bạo huyết khí hóa thành chín cái đại long ngút trời, phủ kín trời cao. Lần này không thể tránh khỏi, Vạn Sơ Thánh Tử chính diện đã trúng một đòn, cả người đều bay ngang ra ngoài, gân cốt đùng đùng nổ vang, đoạn đi rồi hơn một nửa. Hắn như là bị một ngọn núi nghiền quá, trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất. Cả kinh Vạn Sơ Thánh Địa các đệ tử tiến lên nâng, lại cũng không có thiếu người thần sắc vi diệu, này có tính hay không là so với Tử Phụ Thánh Tử nhiều chịu được một quyền. Đang, lại là một quyền đập tới, Trầm Ổn Như Diêu Quang Thánh Tử cũng không nhịn được khỏe mắt giật một cái, hắn nhìn tận mắt đến khẩu kia cấm khí chi đỉnh bị đánh lay động một hồi, xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết rạn nước. Đây chính là liền Hóa Long danh túc đều có thể thu chấn cổ đỉnh, lại bị một cái tứ cực bí cảnh nhân vương đánh lảo đà lảo đảo. Hắn thậm chí không kịp nghĩ nhiều, bởi là nhân vương lại áp sát, một đạo quyền quang đánh nổ ánh trăng, đem Cơ Hạo Nguyệt cũng dây dưa vào. Thuật này cùng ta yêu tộc hữu quan, các ngươi nhân tộc xem náo nhiệt gì? Lúc này, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng áp sát, đại hoang kích bổ ra trở ngại, đưa tay liền phải tóm lấy kia bay lượn vương hoàng. Lý Dục một quyền đánh văng ra trăng sáng, con mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, như là nhìn chằm chằm người chết một dạng, nhìn về phía Tiểu Bằng Vương nói không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền hái được chữ vương của ngươi. Hắn một tiếng giống to, đột nhiên đánh văng ra diêu quang đại đỉnh sức hút, bước lớn áp sát về phía trước, thật muốn hướng về Tiểu Bằng Vương ra tay, liên kích đông hoang các cường giả, một bộ duy ngã độc tôn khí khái. Vậy thì đến, ta sớm muốn cùng ngươi chiến một trận rồi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thét dài, ánh mắt hung hực, một tay nắm đại hoang kích, một tay nắm tay liền đánh tới, lông vàng đầy trời, vạn dao cắt rời trời cao. Lý Dục bước chân vẫn chưa đình chỉ, một tay nắm quyền ấn quét ngang mà ra, chấm như núi, đem không gian đều ép sụp đổ, rất khó tưởng tượng đây là thế nào một luồng công lực. Ầm. Hai người thể phách giao chiến, nắm đấm va chạm, đều có thể so với núi cao, cường độ đều đạt đến mức độ khó mà tin nổi, vung nắm đấm cánh tay, có thể để không gian vặn mèo, có cực hạn sức mạnh. Nhưng, ở như vậy va chạm dưới, nhưng là Tiểu Bằng Vương lui, nhục thân không địch lại, năm ngón tay bị đánh gãy lìa, toàn bộ vặn đi qua. Cái gì? Trong truyền thuyết có thể chém giết chân long thiên bằng dĩ nhiên ở nhục thân giao chiến trên thất bại. Các tu sĩ không nhịn được kinh ngạc thốt lên, này thật đáng sợ, Trung Châu hành áp mà đến nhân vương quét ngang toàn trường, liền trên thân sắc đều vượt trên Tiểu Bằng Vương một đầu. Lúc này, Cơ Hạo Nguyệt cùng Diêu Quang Thánh Tử cũng ánh mắt lấp lóe lên, cảm nhận được áp lực. Chỉ thấy Lý Dục ép thẳng tới về phía trước, lại là một trường hướng về Tiểu Bằng Vương vung đập mà xuống, căn bản là không có cách tránh né, cái bàn tay lớn này trói buộc vòng trời, bổ xuống dưới, chặt chẽ vững vàng đánh vào Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên người, nửa người đều bị đánh trúng. Ầm. Cự âm chấn không, tất cả mọi người lỗ tai đều vù vù một hồi, cùng một đạo lôi nổ lại đây giống như, không ít người đều choáng váng, một trận mất thông. Mà trực diện đòn đánh này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tắc một hồi bị đánh bay ra ngoài, như vậy đòn nghiêm trọng, cường đại như hắn cũng không chịu nổi, trong miệng phun máu, tóc vàng rối tung, ngã nhào một cái ngã chồng vó ở trong hư không. Ta nói rồi, bằng ngươi còn rất xa xưng không được vương. Lý Dục nhìn xuống, khỏe mạnh thể phách huyết khí bộc phát, một cái lại một cái hình rồng huyết khí sau lưng hắn vọt lên, uy thế tất cả mọi người, như vậy nhục thân, so với tầm thường Hóa Long danh túc đều cường đại hơn. Có thể sống sờ sờ đập nát bọn họ cơ thể. Giờ khắc này, liền không ai bị nổi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đều tâm kinh, đôi kia ngân diễm hừng hực vờn quanh năm đấm tượng thái cổ thần nhạc nghiền ép lên đến, khó có thể chịu đựng, đối phương nhục thân quá mức biến thái, hắn đều có chút không chịu nổi. Phần phật. Lý Dục nhưng là không buông tha, từng bước ép sát, quyền phong đồng thời sẽ rách hư không, mỗi một đòn nặng nề cũng làm cho Tiểu Bằng Vương cánh tay tê dại, đại hoang kích đều muốn không cầm được, đáng sợ cuồng lực chấn hắn muốn thổ huyết. Thật đáng sợ, Tiểu Bằng Vương lại bị đè lên đánh, căn bản còn không được tay, đây chính là Trung Châu thiếu niên vương thực lực sao? So với nghe đồn càng thêm khủng bố. Bên trong cung điện dưới lòng đất, chứng kiến tình cảnh này các tu sĩ đều có chút bàn chân tê dại, một tôn kia nhân vương chỉ dựa vào nhục thân liền đánh Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lộn một vòng, màu vàng loạn tóc đều bị trong miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Các thánh tử đều có chút sợ hãi, bọn họ liền nhân vương một quyền đều không tiếp nổi, nhưng Tiểu Bằng Vương vẫn sống sờ sờ đã trúng nhiều như vậy dưới, thực sự là khủng bố, chiến lược tuyệt đối muốn vượt qua bọn họ. Dĩ vãng vẫn là đánh giá thấp hắn, có thể đỡ lấy năm đấm của nhân vương đại chiến, tuy rằng bị áp chế nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Cơ Hạo Nguyệt trong lòng phỏng đoán, hai vị trí đầu thánh tử cùng bây giờ Tiểu Bằng Vương vừa so sánh liền hiện lộ ra chênh lệch, này lông vàng chim tuy ngông cuồng, nhưng cũng là có thực lực. Giết! Thiên Bằng Bắc Long Thuật. Liên tiếp cường kích rốt cục để Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bạo phát, hắn một tiếng giống to, toàn thân hào quang chói lọi, hóa ra một đầu như lúc bằng vàng dòng thiên bằng, trông rất sống động, xông về phía Lý Dục. Lại có rồng gầm động trời, theo sát thần bằng sau, một cái đáng sợ chân long nhảy ra, ngang trời ố lượn, xé rách mà tới. Trong truyền thuyết sát sinh đại thuật, thiên bằng bộ tộc đáng sợ thủ đoạn, Tiểu Bằng Vương lại bị bước đến một bước này à? Chính là Nhan Như Ngọc cùng Thanh Ý cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới nhân vương như vậy mạnh mẽ, bước ra một môn này thần thuật. Vô thượng thiên bằng Bắc Long thuật, tông này thần thuật cả thế gian không gì sánh được, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có đến cấp 4 bí cảnh sau đó mới có thể triển khai. Giữa trường, một đầu màu vàng vô thượng thiên bằng cùng một cái màu xanh chân long theo Tiểu Bằng Vương mà động, thân thể khổng lồ lao ra, để rất nhiều người đều cảm giác run rẩy. Lý Dục không chịu thua kém, một tay nắm trượng địa ấn, một tay hóa lượng thiên chỉ, lệnh hư không run rẩy, ngưng tụ ra một cây lượng thiên xích, tràn ngập thần võ lực cảm, giữa trời đánh xuống. Ầm. Thiên bằng đỏ sức long, một thước lăng không, hai người kịch liệt va chạm mạnh, dường như cổ thiên đỉnh lâm thế, chấn áp bầu trời, lại như ngân hà buông xuống, va chạm mặt đất bao la. Ở đó bành phái hào quang bên trong, nhưng có một đạo ngân điện bắn nhanh ra, hóa thành Lý Dục răng dấp, giơ tay liền bổ tới, đánh Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thân thể chập chờn, giữa trời liền lật đến đi ra ngoài. Bộ này thiên bằng nhục thân, càng nứt ra từng đạo vết máu, khớp xương cốt ca cốt két vang vọng, giống như là muốn bị sống sờ sờ đánh gãy bình thường. 108.000 kiếm. Tiểu Bằng Vương sợi tóc nổn ngang rối tung, toàn lực giãy giụa, đúng vào lúc này, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo kim quang phát ra, đến hàng mấy chục ngàn kiếm lớn màu vàng nóng chấn động trên trời dưới đất, đây là không khác biệt đánh giết, phá hủy tất cả ngăn cản. Kia sắc bén hoàng kim thần kiếm vọt lên tận trời, hóa thành một mảnh khiếp người biển kiếm, mênh mông vô bờ, sát cơ kinh thế. 108.000 kiếm, đây là tính mạng hắn giao tu bằng vũ kiếm, có bộ tộc này dấu vết. Rồng rắn lên lục, thông suốt trời lạnh. Cổ hoa long khí bành phái, Lý Dục một cước đạp xuống, bay lên ngọc long 3 triệu, vàng rồng động bầu trời, long khí ngút trời, đem bốn phía tất cả mọi người đều chấn bay ngược ra ngoài, chính là Diêu Quang Thánh Tử cùng Cơ Hạo Nguyệt cũng lui ba bước, né tránh mũi nhọn. Vâng. Đại long cứng cắp như cầu vồng, nối liền trời đất, một cái tiếp một cái, vô cùng vô tận, giữa bầu trời một mảnh lóa mắt, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều đại long nhảy lên, đó là đáng sợ nhất sát khí. 108,000 kiếm, lại gặp xích long bàn thiên, vạn vạn vô cùng, sắc bén kia lông vàng rùng rơi, như nộ hải phong ba bên trong một chiếc thuyền con, để người không nhịn được tâm kinh. Đấy chính là Trung Châu cực đạo hoàng triều đáng sợ kinh văn sao, thân bất diệt long khí liền bất diệt, vĩnh hằng không ngừng, chí dương chí liệt, trừ phi một khẩu khí đem đánh tan. Xa xa, không có người không biến sắc, như vậy long khí chi thuật, bất luận cái gì địch thủ đều đau đầu hơn, thật là đáng sợ. Phá! Lý Dục hét lớn, hai tay vùng vây huyền ảo quy tích, mạnh mẽ chấn động, chỉ thấy long vũ cửu tiên, một mảnh bằng dòng, đến không hết bằng vũ đang bay múa, rơi rơi xuống đất. Phình một tiếng, tiểu bằng vương gặp đòn nghiêm trọng, nửa thân thể đều nổ tung, trong tay đại hoàng kích cắm ngược ở, bị màu máu nhuộm dần. Tất cả mọi người đều chấn động, ở đông hoang bệ nghệ ngang dọc, gần như có trẻ tuổi một đời vô song tên tiểu bằng vương thất bại, còn bị bại như vậy thề lương, từ đầu bị áp chế đến đuôi, lấy ra thần thuật cũng không địch lại. Thứ nay về sau, đông hoang lại không kim xí tiểu bằng vương. Lý Dục bước chân không ngừng, chưa từng quay đầu nhìn kim xí tiểu bằng một mắt, trong mắt của hắn chỉ có thần thuật cùng kinh văn, cái khác còn chưa đủ tư cách. A, ta không cam lòng, tái chiến một hồi, sinh tử do trời. Thiên bằng tộc người truyền thừa giống to, không gì sánh được không cam lòng, hắn lại bị chính diện đánh tan, không hề sức chống cự, bị bại quá triệt để. Nhưng liền là như vậy, để hắn càng không cam lòng, giấy rủa muốn đứng lên, liều mạng một trận chiến. Rốt cục, như vậy tiếng gào thét gây nên nhân vương chú ý, để bước chân của hắn hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại. Ngươi không cam lòng, ta liền ban tặng ngươi truy đuổi ta bóng lưng tư cách, ở trong thống khổ giấy rủa, ở sỉ nhục bên trong sống qua ngày, cho đến không ngừng mạnh mẽ, tự trong tay ta thu hồi vương chữ, bằng không, liền yên tĩnh lại đi. Đông Hoang Không Vương, đây là ta nói, để ở chỗ này, chờ các ngươi đến đánh vỡ. Lý Dục cầm lấy cổ kinh, quanh thân cửu phượng vần quanh, trắng bạc nhuộm dáng đỏ, như ánh bình minh sau bay lên ánh dạng đông, liền như thế nhìn lại, vệ nghệ Đông Hoang quân hùng. Đông Hoang Không Vương, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 134, Thiên Ma Ba Tuần, cùng đi phi tiên, 5K. Đông Hoang Không Vương. Bốn chữ như sấm nổ nổ vang, lệnh toàn trường mất tiếng, một câu nói như vậy nói tự Trung Châu trong miệng nhân vương thổ lộ, đối Đông Hoang quần hùng mà nói là không gì sánh được đả kích cường liệt. Đặc biệt là, các đại thánh địa thánh tử dồn dập bại lui, căn bản không địch lại, liền ngay cả kim sĩ tiểu bằng đều bị đánh tan, lấy xuống vương miện. Điều này quá giang long, muốn một người ép ta Đông Hoang sao? Rất nhiều thánh tử cùng thánh nữ đều biến sắc, các đại giáo tối cường truyền nhân cũng là nỗi lòng kích động, khó có thể chịu đựng khuất nhục như vậy. Nhưng bọn họ thật không địch lại, liền ngay cả thần thể Cơ Hạo Nguyệt cùng sâu không lường được Diêu Quang thánh tử đều không có tiếp tục ra tay, ở giao chiến lúc bị đẩy lui. Giữa trường, đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai có chút trầm mặc, đến thánh tử bên trong chỉ có hắn không ra tay, không hề nghĩ rằng nhưng là thành duy nhất đứng người. Quá hung hăng, nơi này nhưng là Đông Hoang à, hắn Trung Châu vương lại quét ngang hết thảy, tìm không ra có thể cùng hắn chống lại người đến. Không ít tu sĩ đều đang thở dài, như vậy một tôn nhân vương hoành áp hai đại vực, thực sự để người thở không thông, thật đáng sợ rồi. Cũng không biết còn lại Bắc Nguyên Tây Mạc cùng Nam Lĩnh bên trong, có thể cùng tranh hùng nhân vật mất trời. Đệ tử nhà họ Cơ cùng Diêu Quang thánh địa các đệ tử hơi sôi trào, nhưng so với cái khác thánh địa mà nói, bọn họ tốt hơn chút, chỉ ít hai vị tiền tiêu không có như mấy đại thánh tử như vậy thảm đạm. Lúc này, Lý Dục đứng một mình giữa sân, tóc đen tung bay, thần uy ngập trời, đứng chắp tay, nhìn quét quần hùng nói ai không phục, cứ đi lên. Một người ép Đông Hoàng, hỏi khắp quần hùng, đây là cỡ nào khí khái, thiên hạ không có mấy người dám như thế. Bảy chữ này, có thể nói tương đương ngông cuồng, nhìn xuống khắp nơi thiên tiêu, muốn kiếm chỉ thiên hạ. Các tu sĩ chỉ cảm thấy miệng khô lời khô, lại căn bản là không có cách phản bác. Hắn quả thật có như vậy tư cách, đánh khắp Trung Châu không có địch thủ, hoành áp Đông Hoang Không Vương, quả thực là trẻ tuổi một đời vô thượng thiếu niên vương, không người nào có thể đứng trước mặt của hắn. Ở uy thế như vậy dưới, Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt dần dần lóe lên đến, giữa cơ thể chảy xuôi thánh quang càng hừng hực, đang tiêu đốt. Cơ Hạo Nguyệt không nói, khí thế lại mơ hồ ở tăng lên, có sóng biển tiếng đánh vang vọng, nâng một vầng minh nguyệt từ từ bay lên. Còn có ai? Lý Dục khí thế vô cùng, một cước đặt xuống, trên thiên linh cái đều lao ra một đạo thô to như núi lớn huyết quang, như đại long một dạng xuyên qua vòng trời, thanh thế dọa người. Cái gì? Hắn đến tột cùng là cái gì thể chất, tại sao có thể có kinh khủng như thế huyết khí, đủ để so với Hóa Long danh tốt rồi. Thế hệ tuổi trẻ không không sợ sệt, đây chính là chiến lệnh, như lệch trời một dạng không thể vượt qua hừng câu, như vậy rồi rào tinh huyết như nộ hải mở dạng, liên miên không dứt đánh, quả thực muốn đập vỡ tan tâm linh của bọn họ. Đồng thời, cỗ này huyết khí nằm dày đặc, hoành trưởng chân không, càng là hóa thành giống như núi mây đen, dày nặng trầm ngưng, ép người không thở nổi. Một người mà thôi à, lại có thể ép tới hai đại vực thiên kiêu đều không nhấc nổi đầu lên, chẳng lẽ lại là một vị như 9000 năm trước cái cựu u bình thường thần nhân sao? Tất cả mọi người cũng không nhịn được thán phục, trong lòng khó có thể bình tĩnh, vì thế như vậy không thể không để người liên tưởng đến năm xưa Trung Châu một vị thần nhân, ở thanh đế tọa hóa sau lao ngược lên trên, đánh khắp năm đại vực không có địch thủ. 9000 năm trôi qua, Trung Châu lại muốn tục huy hoàng sao, sinh ra một đoạn mới truyền kỳ. Giờ khắc này, giữa trường một mảnh vắng lặng, Nhan Như Ngọc cùng Yêu Nguyệt không liếc mắt nhìn nhau, đều là thần sắc không tên, mà Giao Chỉ thánh nữ cùng Tử Phụ thánh nữ tắc thanh tịnh như trước, không có muốn dính líu ý tứ. Bây giờ rời đến nhân vương gần nhất, chỉ còn dư lại thần thể Cơ Hạo Nguyệt cùng Diêu Quang thánh tử. Nhưng lúc này, mọi người lại phát hiện ba người bọn họ tư thái có chút kỳ dị. Dường như là cảm nhận được cái gì bình thường, cùng nhau hướng về cung điện nơi sâu xa góc nhìn lại, ở nơi đó, càng có từng tia từng sợi xương mù phát tán mà ra, như xúc tu bình thường leo lên lan tràn tới. Đó là cái gì? Trong đạo trường trận pháp sao? Đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai trong lòng không lý do run lên, dường như xương mù kia bên trong đầy giấy không rõ bình thường. rất nhiều tu sĩ cũng là sôi trào, chỉ thấy địa cung tứ phương đều có màu xám nồng mây hiện lên, hầu như muốn đè ép xuống mặt đất, một loại cổ xưa khí thế lóe ra, nương theo có nồng nặc khí sát phạt. Đây là sát trận, chỉ là không hẳn là trong đạo trường. Cơ Hạo Nguyệt thần sắc cứng lại, cảm thấy được không thích hợp, bọn họ là chưa từng chạm được cái gì cơ quan, nhưng có như vậy trận pháp xuất hiện, rất có thể trong bóng tối có người tiềm tàng, muốn nuốt vào tạo hóa. Oen. Trong ngay mắt, ở bên Diêu Quang Thánh tự động, hắn toàn thân phát ra ngàn trượng ánh sáng, chiếu phá sơn hà vạn đóa, như niêm hoa thần linh bình thường khiếp người. Tới gần trong sương mù, một vệt bóng đen như ẩn như hiện, ở thánh quang bên dưới không chỗ độn dấu, hiện lộ ra, giơ tay liền đánh ra mà dưới. Mọi người thấy rõ ràng, đó là một cái nam tử mặc áo trắng, khuôn mặt phổ thông, thậm chí phổ thông đến ném vào đoàn người đều khó mà nhận ra loại kia, nhưng có không gì sánh được thực lực khủng bố, một trưởng bên dưới liền hư không đều đẩy ra gợn sóng, hình thành vòng xoáy. Nay lại là từ nơi kia bước lên cường giả, ở trong địa cung mai phục giết. Quân hùng đều kinh, chính là ba vị bị thương thánh tử đều biến sắc, này đột ngột bước lên nhân vật chí ít cũng là bọn họ cấp độ này, không yếu hơn bọn họ. Diêu Quang Thánh tử sắc mặt không hề thay đổi, vung hai tay lên thánh quang che ngập bầu trời, mỗi một tấc không gian đều là đáng sợ thần huy, để người linh hồn rung động. Hắn càng là trực tiếp cùng người áo trắng này bắt đầu đại chiến, tiếng nổ vang rền rung động cổ điện, thể hiện ra siêu tuyệt thực lực, so với các thánh tử cũng cao hơn ra một cấp độ, để quần hùng biến sắc. Mà Cơ Hạo Nguyệt cũng là thần sắc hơi động, ở bên lại có một cây đại kích hướng về hắn bổ giết tới, lúc này tâm niệm lên, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, từng sợi ánh trăng bay vụt, trực tiếp chống lại cây đại kích kia, bắn ra mở tiếng kim loại. Theo sát, một cái khỏe mạnh hán tử tự trong sương mù hiện hiện, giữa cơ thể vẫn có khắc phiền phức rất văn, huyết khí không gì sánh được cường thịnh, càng là vung lên đại kích đem kéo tới ánh trăng tất cả phá diệt, cả người đều đè ép lại đây. Lại xuất hiện một vị. Mọi người chấn động, này thực sự là người bất ngờ, có thể so với các thánh tử tồn tại dĩ nhiên liên tiếp mà hiện, mà là lấy mai phục giết tư thái ra tay, đây là ý gì? Tăng. Lúc này, độc lập phía trước nhất Lý Dục cũng đụng phải tập kích, có thân ảnh chạy như bay mà tới, căn bản không có ẩn dấu, áp sát chính là một đòn. Ở hắn giữa năm ngón tay vạn đạo đen kịt ánh kiếm bắn ra, diễn biến thành một mảnh biển kiếm, toàn bộ xoắn giết tới, uy năng lệnh quần hùng đều lấy làm kinh hãi, cơ thể phát lạnh. Tán. Lý Dục chắp tay độc lập, một tiếng giống to, to lớn địa cung đều phải bị lật tung, mây đen sôi trào, càng là toàn bộ treo ngược mà lên, bàng bạc huyết khí cùng biển kiếm đối đụng vào nhau, chấn trời cao đều rung động ầm ầm, xuất hiện tảng lớn gợn sóng vòng xoáy. Lại dám hướng nhân vương ra tay. Các tu sĩ đều rất bất ngờ, ở quần hùng đều tránh lui tình huống, vẫn còn có người dám đối vị này Trung Châu Mãnh Long Quá Giang ra tay. Lá gan cũng quá hơi lớn. Liền ngay cả trong khi giao thủ Diêu Quang Thánh Tử cùng Cơ Hạo Nguyệt cũng không nhịn được nhìn lại, bọn họ cũng rất kinh dị, dám hướng nhân vương ra tay, thực lực mạnh bao nhiêu? Không cần nhìn, hắn nếu dám ra tay, vậy thì sẽ không yếu hơn nhân vương. Vẫn là thật tốt quan tâm chính các ngươi đi, chạy trời không khỏi nắng con cá. Trong sương mù, lại có hai âm thanh truyền ra, đi ra một vị lụa mỏng nữ tử cùng tóc tím thiên yêu, ánh mắt trực tiếp liền nhìn chằm chằm Tử Phụ Thánh Nữ cùng yêu người không. Nghe thấy lời ấy, không ít người đều chấn động, ở đó phá nát mây đen cùng biển kiếm gian, thình lình đi ra một vị thanh niên mặc áo đen, hắn vầng trán lạnh lẽo âm trầm, có một luồng siêu thoát thế ngoại ma ý. Không phải ác, cũng không phải tà, mà là coi trời bằng vung ma, một tôn siêu nhiên như tiên đại ma. Nhân vương, nghe tiếng đã lâu nổi danh, đáng tiếc không thể một trận chiến, hôm nay liền lấy ngươi chi thân bộ ta gì. Người đến cũng rất hung hăng, hơi hận, trực tiếp liền đánh ra một trường, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ở trong hư không dấu vết ra một cái lỗ đen, vô pháp biến mất, định ở nơi đó, thôn phệ tất cả. Thú vị, quả nhiên là ruộng đồng dấu kỳ lân, đông hoang còn có nhân vật như ngươi. Lý Dục không chịu thua kém, chân đạp đại địa, giơ tay đồng dạng là một trường ấn đi tới, bóng ánh rộng lớn, rực rực như dương, càng hóa sinh thành một vòng vàng dòng đại nhật, toàn bộ va vào trong hắc động nổ tung, song song diệt vong. Ầm. Thanh niên mặc áo đen lần thứ hai làm có dễ, như một đạo bóng quỷ mở dạng, không gì sánh được khó lường, ở hư vô gian ngang qua, gió lạnh rít gào, ma khí ung tùm, có thể giết thiên địa vạn vật, có thể diệt thiên quân vạn mã. Lý Dục cả người tinh khí dâng trào, hắn như một tôn thần lô, tia sáng vạn trượng, huyết khí mãnh liệt, giống như đại dương một dạng mênh mông, gắng chống đỡ cường địch. Oanh. Hắn dùng sức vung nắm đấm cánh tay, đánh ra chín đạo thiên long, chí cương chí dương, các ngập lấy một vòng nóng ánh kim dương, dâng lên mà ra. Người đến cười to, trong lòng bàn tay kết ấn, hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần Bắc Minh Ma Hải, bên trong có đại côn vọt trời, nắm hắc nguyệt mà hiện. Ầm ầm. Hai người quyết đấu, càng phát ra một tiếng sóng thần một dạng đáng sợ âm thanh, phía dưới địa cung sôi trào, nổ nát liên miên cung điện, xa xa càng là núi lở đất nước, một tòa núi non bị tiêu diệt. Hai người gặp mặt, vẹn vẹn một đòn, liền tạo thành hết sức cảnh tượng đáng sợ, để trẻ tuổi một đời hít khói, chênh lệch lớn đến làm người ta kinh ngạc. Ngươi là người phương nào, vì sao ở trong địa cung mai phục giết chúng ta? Bị thương Tử Phủ Thánh Tử không nhịn được mở miệng, điều này làm cho hắn có liên tưởng không tốt, lẽ nào cùng Ngoan Nhân đạo trưởng hữu quan không thành, có người tịch này muốn chôn giết đông hoàng trẻ tuổi một đời. Mọi người cũng là kinh ngạc, thanh niên mặc áo đen này lại là tự nơi nào nhô ra? Dĩ nhiên có thể cùng hung hăng vô cùng nhân vương giao chiến, miễn cưỡng gắng chống đỡ mấy kích, càng đối đầu một thức thần thông. Đây chính là lúc trước chư thiên kiêu đều không làm được, thấy do nó sự đáng sợ của thực lực. Ta tên, Ba Tuần. Thanh niên mặc áo đen đứng ở trên trời cao, màu đen sương mù chập trùng, màu tím lưu quang dập dờn, hắn vĩnh viễn nơi ở trong bóng tối, như là vô tận thiên vực ở ngoài đáng sợ ma vương. Sương mù chập trùng, màu tím thần quang ở bốc hơi, một loại coi trời bằng vùng, vô ngã vô đạo đáng sợ khí tức đang tràn ngập, như một mảnh màu đen vòng trời, che đậy nhật nguyện trong sao. Ba Tuần. Lục Thiên chi chủ, Đại Thiên Ma Vương Ba Tuần. Mọi người kinh dị, đây không phải nhân vật trong truyền thuyết sao? Từng ở Tây Mạc Phật môn trong điện tịch vội vã hiện ra, hư hư thực thực cùng A Di Đà Phật đại đế hữu quan, hiện nay dĩ nhiên có người đặt một cái tên như thế. Đây là muốn thân hóa Đại Thiên Ma, nuốt tận hoàn vũ thiên kiêu sao? ba tuần. Diêu Quang Thánh Tử đấy mắt né qua một vệt vẻ kinh dị, đây chính là hắn tên Hủy sao? Vì sao xưa nay chưa từng nghe nói tới? Người này, đúng là ở Đông Hoang quật khởi sao? Nhìn thấy tình cảnh này, tóc tím tiên yêu mấy người ý cười lại dày đặc ba phần, hắn quả nhiên có thể chống lại nhân vương, cùng với đại chiến. Vo ve, chỉ một thoáng, bọn họ liền khởi động trận pháp, sương mù càng nồng nặc, đem cả tòa địa cung đều bọc, hiện ra hoàn toàn mở mịt tư thái. Mà các đại thiên kiêu đều bị chia nhỏ ra, hình thành một chỗ lại một chỗ chiến trường. Trước mặt Lý Dục chỉ còn dư lại Thiên Ma Ba Tuần, nhưng hai người nhưng là không gì sánh được vi diệu, vẹn vẹn là khí thế ở giao chiến, không có một tí ra tay ý nghĩ. Một bên khác, Diêu Quang Thánh Tử cùng người áo trắng giao chiến cũng ngừng lại, ánh mắt quét về phía cái khác bên trong chiến trường. Năm vị ngoan nhân người truyền thừa bên trong, càng chỉ có ba vị thật ở chiến đấu, đánh kịch liệt không gì sánh được. Đặc biệt là Cơ Hạo Nguyệt cùng Man Tộc thanh niên, thân thể chi cường để hắn đều có chút bất ngờ, có thể nói tuyệt đối là mạnh hơn những thánh tử kia. Dị tượng vừa ra càng là làm hắn đều cảm thấy vướng tay chân, có chút không bắt được. Thiên Thiên Đạo Thai, thật đúng là làm người hâm mộ thể chất đây. Một bên khác, lụa mỏng nữ tử chân thành mà đến, ra tay dương kích tử phụ thánh nữ, đối với đạo thai bản nguyên khá là lưu ý. Tử Hà không nói, chỉ là hết sức chuyên chú đối địch, đối với người trước mắt lai lịch, nàng mơ hồ có suy đoán, rất có thể cùng năm xưa ngoan nhân nhất mạch hữu quan. Chỉ là đến bây giờ đối phương đều chưa từng triển lộ ra như vậy thủ đoạn, cùng trong tin đồn thôn Thiên Ma Công cũng không giống nhau, rất là kỳ dị. Phía trên cung điện dưới lòng đất, truyền thống trận ánh sáng lần thứ hai sáng lên, càng là đi ra vài đạo bóng đen, bọn họ ngóng nhìn sương mù bao trùm khu vực, chậm rãi lộ ra một nụ cười. Rất tốt, đem Đông Hoang trẻ tuổi một đời một lưới bắt hết, càng có thể mượn máu của bọn họ tới mở đạo trường chân chính bảo tàng, đem phủ đầy bụi thôn Thiên Ma cái lấy ra. Đáng tiếc, Ma Bình thân bình bị năm xưa xông tới một cái đại hắc cầu cho chỗ lẫn, thất lạc đi ra ngoài, bị 13 đại khấu nhặt được, thật là kẻ gây họa. Lần này không thể lại có ngoài ý muốn, đem thôn Thiên Ma cái lấy ra, chúng ta liền sức lực càng đủ chút, thêm vào Hắc Kim Long Văn Đỉnh, một ít cực đạo thế lực cũng không bằng chúng ta. Vài đạo bóng đen trò chuyện, đề cập đến đạo trường nơi sâu xa bảo tàng, cần quân hùng dòng máu mới có thể mở ra. Mà bọn họ còn biết được, hoàn chỉnh thôn Thiên Ma quán liền lưu giữ ở nơi này trong đạo trường, chỉ là năm xưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị một cái đáng trách đại hắc cầu phá hoại cục diện, khiến hai người chia lìa, giải rác đi ra ngoài. Nhưng là ở bọn họ muốn chạy tới trong cung điện dưới lòng đất, bắt đoàn người mở ra đạo trường bảo tàng lúc, lại ngơ ngác phát hiện thân thể vô pháp lúc đích, bị phong tỏa ở trong hư không. Có người phong ấn hư không, đem nơi này đoạn ra thiên địa chi ngoại. Mấy người kinh dị, lại phát hiện trước mặt hư không chậm rãi vặn mèo, đi ra một vị lao đạo sĩ, chính nhàn nhạt nhìn bọn họ. Trong cống ngầm con chuột một khi nhô ra, vậy liền không đáng để lo rồi. Lão nhân giơ tay một chiêu, liền gặp vài đạo bóng đen mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thân thể càng không bị khống chế thu nhỏ lại, hóa thành mấy hạt bụi trần rơi vào rồi lao đạo sĩ trong lòng bàn tay. Cùng thời gian, trong trận pháp Lý Dục thu đến Thái Tộc Đại Thánh tin tức, trên mặt lộ ra ý cười, trực tiếp ném một phương người tượng đá, hòa vào trong sương mù. Ba tuần cũng là lấy ra 9981 cái trận kỳ, bay vụt vào sương mù bát phương, cải thiên hóa địa, trực tiếp chiếm cứ trận pháp quyền chủ đạo. Một hồi, chiến trường thế cuộc biến hóa, ác chiến bên trong Cơ Hạ Nguyệt, Tử Phụ Thánh Nữ chờ tất cả bị chia nhỏ mà mở, giải rác xuống đất cùng các nơi. Mà tóc tím thiên yêu, nam tử mặc áo trắng, lụa mỏng nữ tử, Man Tộc thanh niên, liền mang theo Diêu Quang Thánh Tử đều đồng thời bị truyền đưa tới. Bọn họ nhìn trước mắt phân chia hai người, thần sắc từ từ trở nên nghi ngờ không thôi. Ba tuần, ngươi đây là ý gì? Tóc tím thiên yêu nhíu mày, trên đầu lơ lửng cổ tháp sáng tối chập chờn, hai người này dĩ nhiên không có giao thủ, ngược lại một bộ thong dong dáng vẻ chờ đợi bọn họ đến, thật là rất quỷ dị. Không có gì, các căn câu, nên thu gặt to lớn thần dược, rốt cuộc muốn tụ tập các ngươi, cùng với sau lưng người hộ đạo, không phải là một chuyện dễ dàng. Mở ra ngoan nhân đạo trường, cũng không thể rời bỏ các ngươi trợ lực, cũng đến là ta hy sinh thân mình thời điểm rồi. Nhưng mà, ba tuần cùng nhân vương càng là đồng thời mở miệng, âm thanh chồng chất vào nhau, rung động tâm thần của mỗi người. Hai người này đứng song vai, trên mặt đều là treo ý cười, để Diêu Quang Thánh Tử con ngươi co rụt lại, có liên tưởng không tốt. Có thể, cũng không chỉ chính mình là hóa thân ở đây, chân thân tùy thời mà động, còn có một người cũng giống như thế. Các ngươi, là cùng một người. Lẫn vào chúng ta nội bộ đến bố cục chôn giết. Đáng chết, ngươi càng là vẫn đang lợi dụng chúng ta, còn muốn ngược lại nuốt lấy chúng ta. Ngươi mới là Khương gia nội bộ ngoan nhân người truyền thừa. Hết thảy đều là ngươi chủ đạo, đem chúng ta đưa tới. Mỗi người đều ngây người, tất cả những thứ này ngoài ý muốn, để người bất an. Liền ngay cả chú ý chấn tĩnh cùng lãnh khốc mấy vị ngoan nhân người truyền thừa lúc này cũng đều cả người cương lạnh, hàn ý ứa ra, cảm thấy phía trước người kia vương cực kỳ nguy hiểm. Vì chôn giết kẻ địch, đem chính mình đều tính toán bảo, đến tột cùng ai làm mồi. Để nhân sinh sợ. Cùng với chờ các ngươi đặt bẫy, lấy các loại thủ đoạn bức ta đi ra, như tính cực ra, còn không bằng ta tự mình tới thiết kế, đem bọn ngươi một lần bình định, đương nhiên, kết quả chính là đã biến thành một dạng khác, do ta đến nắm các ngươi đi. Làm cảm tạ, ta sẽ nhận lấy các ngươi bản nguyên, cùng ta hòa làm một thể, cùng đi thần thai phi tiên. Lý Dục cười khẽ, như không mấy người này, ngoan nhân đạo trường mở ra nhưng là tương đương không dễ dàng, càng không nói đến lấy bọn họ bản nguyên mở ra môn hộ, lấy ra thôn thiên ma cái rồi. Thực sự là thật là bạo tay, muốn nuốt tận chúng ta bản nguyên. Ngoan nhân những người thừa kế trong lòng cảm giác nặng nề, thần sắc khó coi đến cực điểm. Không ai từng nghĩ tới, nhân vương hóa hai thân, đem Đông Hoang các thế lực lớn cùng ngoan nhân nhất mạch đều chơi xoay quanh, đem tất cả mọi người đều che ở trong trống, một người được chỗ tốt lớn nhất. Thậm chí càng nuốt lấy bọn họ bản nguyên, tịch này đánh mở đạo trường nơi sâu xa, liền thôn thiên ma cái đều không dung tha. Dĩ nhiên là tác phẩm của hắn, lúc trước Khương gia chi biến cũng là hắn chủ đạo. Diêu Quang Thánh Tử cũng ánh mắt ngơ ngác, lại như là tỉ mỉ ấp ủ chuẩn bị hiểu rõ một hồi vở kịch lớn, quay đầu lại không người thưởng thức một dạng, hắn như là một quyền đánh vào trong không khí, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Hóa ra cái nam tử mặc áo trắng, chuẩn bị thừa loạn nhu tính, kết quả cái gì đều không mò đến, còn đem mình dựa vào. Lúc này, mấy vị ngoan nhân người truyền thừa hai mặt nhìn nhau, đều biết hỏng rồi, bọn họ rơi vào trong sát cục, ngược lại bị hố, lúc này thân hình hơi động, liền muốn xông ra trận pháp, thoát ly địa cung bên ngoài. Chỉ là hiện tại hết thảy đều không giống, muốn chạy trốn rất khó, giờ khắc này địa cung chu vi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, các loại sương mù bay lên, như hỗn độn bình thường đang lưu động, tràn ngập áp bức. Nhân vương tượng cùng sát trận tướng hợp, đem tất cả mọi người đều giam cầm ở nơi này, vô pháp tránh thoát, vô pháp trốn tránh. Đến, ta mang bọn ngươi cùng đi phi tiên. Nhân vương cười to, ba tuần đi theo, một bạch một hắc hai bóng người đàn sen mà qua, trực tiếp vồ giết về phía ngoan nhân những người thừa kế. Nuốt bản nguyên, thế tinh huyết, đoạt ma bình. Chương 135, ma cái tới tay, vương trấn đông hoàng, 7K1. Trong địa cung cổ một mảnh xám trắng, sát trận phong thiên, không để lại một tia sinh cơ. Ngoan nhân người truyền thừa biến sắc, liền cuối cùng đường lui đều bị phong tỏa, chỉ có thể đối mặt nhân vương cùng ba tuần, như vậy thế cuộc để bọn họ rất bị động. Nguyên bản trong đó tùy ý một người đều đủ để chiến lần bọn họ, bây giờ càng là hội hợp đến cùng một chỗ, khó có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào chiến lực. Đặc biệt là lúc trước cùng bọn họ giao thủ quá, Hoành Áp Đông Hoang quần hùng còn chỉ là một tôn hóa thân, mà không phải bản thể, càng là làm bọn họ đạo tâm đều chập chờn lên, suýt nữa hoài nghi bản thân. Ầm ầm. Lúc này, sát trận vận chuyển, cũng không biết có bao nhiêu nói tia chớp màu đỏ ngòm xuất hiện, mỗi một điều đều là do pháp tắc hóa thành, móc liền thành một vùng thiên la địa võng, đan xen vào nhau, đỏ như máu mà lóa mắt, để người không mở mắt ra được. Man tộc thanh niên hét dài một tiếng, cả người rất văn đều bắt đầu cháy rừng rực, hắn vận dụng liều mạng bí thuật, trong cơ thể thần thai tỏa ánh sáng, cả người đều bay lên trời cao, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Tóc tím thiên yêu lấy ra cổ tháp, trên đó đan dệt đạo và lý đang sôi trào, càng là phải đem chi tự chợt nổ tung, vì thoát đi đi ra ngoài, liền khổ tâm tế luyện khí đều bỏ qua rồi. Lụa mỏng nữ tử thôi thúc thôn thiên ma quán hàng gái, thử nghiệm thu nhận kia tia chớp màu đỏ ngỏm, lại phát hiện sát phạt lực kinh thế, đem thân mình đều đánh ra một vết nước. Lý Dục cấp sát, trực tiếp liền nhìn chằm chằm man tộc thanh niên, nhục thân phát ra vạn trượng ánh sáng, bao phủ toàn bộ địa cung, như một tôn quang minh bạch kim thánh linh giáng thế, khí huyết càng ngày càng dồi dào, giữa trời liền một trường đánh xuống. Ầm. Man tộc thanh niên giơ lên đại kích, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, thiêu đốt chính mình đến đối kháng đòn đánh này, song phương đều là hung hăng ra tay, tinh khí thần hóa thành vừa đánh chúng, uy năng vô cùng đáng sợ, muốn ở thọ lên hộp rơi gian kết thúc chém giết. Trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn vệt gợn sóng phát tán, đại kích càng là xoạt xoạt một tiếng sinh ra vết rạn nứt, bị nhân vương nhục thân miễn cưỡng kích nứt. Đây là quái vật gì, nhục thân so với ba tuần chi thân còn mạnh hơn. Man tộc thanh niên mặt lộ vẻ vẻ khó tin, này quá ly kỳ, hai đạo hóa thân vẫn còn có chỗ bất đồng, tôn này nhân vương nhục thân đáng sợ không gì sánh được, so với lúc trước cùng hắn giao thủ ba tuần đều còn đáng sợ hơn. Đang. Liên tiếp ba tiếng nổ, nhân vương hung hăng đánh giết, hắn mỗi một lần vung trường, cũng như trăm vạn núi lửa đang phun trào, khí thế dọa người, có không gì sánh được cảm giác ngột ngạt. Liên tiếp ba trường, tươi sống đem đại kích này tự trung gian đánh gãy, nát tan thành hai đoạn, bàn tay đột nhiên tự man tộc thanh niên trước ngực xẹt qua, lôi ra một cái vết máu, huyết nhục lật ra ngoài, bị sống sờ sờ đảo lên rồi. Mấy người khác thấy thế ánh mắt lấp lóe, căn bản không có dừng lại ý tứ, vừa đối kháng sát trận vừa lùi lại, hoàn toàn một bộ bỏ qua man tộc thanh niên ngăn đao rằng dốc. Nhưng đáng tiếc, sát trận lực lượng khủng bố không gì sánh được, hoàn toàn không phải dễ dàng có thể phá vỡ. Ba tuần càng là tự bên đánh tới, dương kích tóc tím thiên yêu, lăng không liền một cước giẫm đạp xuống rồi. Ầm ầm. Trời cao rung động, gợn sóng nổi lên bốn phía, cùng một tòa núi lớn khuynh đâm xuống đến giống như bóng mở che đậy tầm nhìn, từ phía trên phủ xuống. Ba tuần, coi như ngươi ở đây nuốt chúng ta cũng vô dụng, người hộ đạo sẽ tìm tới ngươi. Còn có Nam Lĩnh Chí Cường một mạch, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Tóc tím thiên yêu gào thét, vô cùng phẫn nộ, loại này từ đầu tới đuôi bị người lừa bịp, lợi dụng đến chết cảm giác rất không tốt, thực sự là quá sỉ nhục rồi. Người hộ đạo, bọn họ cùng các ngươi một dạng, đã là cua trong giỏ, đều là vào cục tự trói buộc. Ba tuần cười to, một cước liền đạp đi, dẫm đến cổ tháp rung động ầm ầm, sóng âm như thủy triều khuấy động lan tràn đi ra ngoài. Phúc. Một bên khác, trời cao bắn huyết hoa, man tộc thanh niên bị đánh liên tục bại lui, cả người hai cánh tay đều vặn mèo, bị Lý Dục song quyền đánh tới con gấp nứt toát, giữa cơ thể rất văn đều lờ mờ tối tăm, bị chính diện đánh tan. Nam lĩnh, ta cũng sẽ đi tới một lần, các ngươi bản nguyên sẽ đồng thời chứng kiến. Lý Dục từng bước ép sát, vào đúng lúc này, hắn là mạnh mẽ tuyệt luân, cơ thể sinh cơ vô tận, huyết khí như biển, cổ chi cựu châu dị tượng hiển chiếu, che ngập bầu trời ép rơi xuống. Ta không cam lòng à, thần thai chưa lại thành, như ta nuốt vào ma khu, thăng hoa phi tiên, lại sao lại như vậy? Man tộc thanh niên miệng phun máu tươi, thê lương kêu to, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành vào cục người, ngã xuống ở đây, liền thôn thiên ma công hạt giống cũng không kịp thu gặt. Với anh, Lý Dục không lưu tình, dành cho tàn khốc nhất đáp lại, tuyệt sát một đòn đánh ra, bất luận thăng hoa hay không, gặp phải hắn đều đến nằm xuống. Vô tận thần quang ở hư vô gian sôi trào, hóa hình thành bạch kim đại long, phía trên thiên địa đạo văn nằm dày đặc, chấn áp đại thế giới, quay quanh cổ chi cửu châu liền nghiền đè ép xuống. Ầm, man tộc thanh niên gào thét, liều mạng một đòn, thiêu đốt thần thai, cả người cùng long nhảy cửu châu đụng vào nhau. Bành phái hào quang bên trong, thân thể hắn chia năm xẻ bảy, con mắt tạm đạm xuống, xương sọ nứt ra, tung tóe máu tươi nhuộm đỏ trời cao, trở thành thịt nát, xương vỡ thành trắng như tuyết cạn, bị Lý Dục tươi sống giết rơi mất. Bạch, theo sát, một bộ thần thai bay lên, nội bộ cuối cùng một tia dấu vết cũng cháy hết, bị Lý Dục vồ một cái đến trong tay. Nhanh như vậy liền ngã xuống rồi. Tận mắt chứng kiến man tộc thanh niên ngã xuống, tóc tím thiên yêu mấy người đều kinh sợ, đây cũng quá nhanh hơn, gần như để bọn họ đều không phản ứng kịp. Cùng ta chiến, cũng dám phân tâm. Ba tuần hét lớn, sau đầu tím đen viên quang bên trong đột nhiên bay ra một khẩu đại đạo bà bình, hoa văn loang lổ mà cổ điển, toàn bộ hướng về bốn người bao phủ xuống. Diêu Quang Thánh Tử từ lâu làm tốt dự tính xấu nhất, đem nam tử mặc áo trắng thu nhận đắc cùng, thể hiện ra toàn diện sức chiến đấu đáng sợ, thánh quang thuật tỏa ra, cả người như đại nhật giáng thế, phóng ánh thiêu đốt. Lụa mỏng nữ tử cũng bắt đầu liều mạng, ma bình tỏa ra kinh người uy thế, tan rã rồi chu vi trật tự pháp tắc lực, hóa thành một khẩu lô đen đối kháng đại đạo bảo bình. Vạn hóa thanh quyết. Tóc tím tiên yêu một tiếng giống to, không lưu tay nữa, hắn xuất ra một loại khác thần thuật, có sự thần kỳ vượt qua cả đất trời tạo hóa, mặc ngươi loại nào bí thuật, đều sẽ bị sẽ vì bình thường, quả thực là hóa thần kỳ là mục nát, khủng bố đến mức tận cùng. Phi tiên. Ba tuần hết dài, lực công kích trong phút chốc trở nên vô địch trên đời, càng hùng hổ gắng chống đỡ vạn hóa thanh quyết, chủ động vào, cùng hắn nhục thân chém giết, kịch liệt đại chiến, giơ tay liền đem cổ tháp đánh bay ngang ra ngoài. Phi tiên quyết. Diêu Quang Thánh Tử mắt lóe lên, hắn quả nhiên cũng tu thành thuật này. Loại bí thuật này tương truyền lực công kích có 102, năm xưa Ngoan Nhân Đại Đế triển khai lúc đó có phi tiên lực lượng, từng lấy thuật này một đòn từng giết chết một tôn có thể cùng đại đế cổ đại tranh hùng khủng bố thánh linh. Trên đời không tiên, nhưng tương truyền cổ chi tiên đế có thể thể hiện ra như vậy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh đến, có thể nói không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Đúng. Vạn Hóa Thánh Quyết quyết đấu phi tiên quyết, tóc tím thiên yêu cùng ba tuần hai người đều sáng lạ lên, một giả hóa mục nát là huyền bí, một giả hóa huyền bí là mục nát, mũi nhọn đấu với đao sắc, kịch liệt đụng nhau. Nên kết thúc rồi. Lý Dục bàn tay đan sen, đánh ra từng đạo pháp ấn đi vào quanh thân trận kỳ bên trong, đại trận lần thứ hai vận chuyển, uy năng càng sâu. Ở cung điện dưới lòng đất tứ phương, chớp mắt xuất hiện thiên quân vạn mã cờ xí pháp phối, các thiên binh thiên tướng đem nơi đây nhấn chìm, như là sóng thần mở dạng, sát khí vô biên. Năm xưa chiến quân hình bóng chấn động khu cổ địa này, mênh mông sương mù toàn bộ bay lượn lên, nhất thời một mảnh thần hà bắn ra bốn phía, nhấn chìm rồi tầm nhìn. Những kia viễn ảnh đều là đã từng cổ thiên đình thiên binh thiên tướng, bây giờ ở người tượng đá ra chỉ dưới hóa chiến trận mà ra, vọt lên các loại thần văn rối, đan dệt thành một mảnh trật tự võng, như là lưỡi hái của tử thần một dạng thu gạt sinh mệnh. Phúc. Lụa mỏng nữ tử đẫm máu, trắng miệng da thịt bị tách nước, bị sát trận lực lượng phong tỏa, toàn bộ rớt xuống trời cao. Là ngươi mức ta, quá mức đồng thời hủ diệt. Tóc tím thiên yêu lộ ra vẻ điên cuồng, đột nhiên từ trong cơ thể bắn ra một đạo hào quang đỏ ngầu, tự trong đó có một luồng lớn lao thôn vệ lực hiện lên, tan rã vạn vật. Thiên yêu huyết hạc. Bị thương lụa mỏng nữ tử cả kinh, cái này tự nam lĩnh mà đến gia hỏa cũng thật là thần bí, dĩ nhiên được vật ấy, vẫn là nói tự thiên yêu cung bên trong trộm cắp đi ra. Này chính là ngày xưa một vị tuyệt đại thiên yêu lấy chính mình máu là hậu nhân lấy ra thần vật, uy thế mạnh mẽ vô cùng, bất luận cái gì cao thủ bị thu vào đi, đều sẽ hình thần đều diện. Đồng thời, tóc tím thiên yêu ngoan độc không gì sánh được, vỗ một cái lồng ngực của tự mình, tự tay bước ra máu trong tim, triển khai cấm pháp tụ hợp vào thiên yêu huyết hạ bên trong. Mắt trần có thể thấy, hắn mái tóc màu tím một nửa chuyển trắng, liền bản nguyên đều một trận rung động, là hao tổn bản thân gốc gác đáng sợ bí thuật. Đối mặt đòn đánh này, lụa mỏng nữ tử cùng Diêu Quang Thánh Tử đều đang bay ngược, không dám nhìn thẳng mũi nhọn. Thiên yêu huyết hạ, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi. Tự tay là ta đưa lên loại bảo vật này. Lý Dục nhưng là cười to, đưa tay liền lấy ra một khẩu tử kim hồ lô, hồ miệng vừa mở liền có ngập trời sức hút bắn hiện, thu nạp hướng trong trời cao kia tuôn trào thiên yêu huyết hạ. Ở trong đó, một tia thánh uy đặc biệt chú ý, đó là một cách tự nhiên tỏa ra, hồ lô này chính là một khẩu chuyển thế thánh binh. Trong nháy mắt, thế cuộc liên tiếp mà biến, ba người đều có chút mắt trợn tròn, Nhân Vương gốc gác quá thâm hậu, trực tiếp liền lấy ra một cái chuyển thế thánh binh, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Phải biết, chuyển thế thánh binh không phải là tầm thường thánh binh chỗ có thể sánh được, bởi vì cũng không phải mỗi một vị thánh nhân cũng có thể tế luyện ra cùng bản thân cảnh giới tướng hợp mà truyền lưu vạn cổ binh khí, loại kia vật liệu quá khó tìm rồi. Viễn cổ thánh nhân lấy phổ thông chất liệu tế luyện binh khí, ít thì có thể tồn thế mấy vạn năm, nhiều thì khoảng chừng 100.000 năm, sẽ tiêu diệt ở dưới 5 tháng. Chỉ có tuyệt thế thần vật tế luyện ra siêu cấp thánh nhân binh khí, mới có thể trường tồn bất hủ, được gọi là chuyển thế thánh binh, thế gian khó tìm. Mà một khẩu này ung dung thu nhận tiên yêu huyết hạ, hiển nhiên chính là chuyển thế thánh binh, kia mênh mông cựu viễn khí tức không thể tưởng tượng. Theo sát, ba tuần bắn như điện mà đến, tới chính là phi tiên quyết, khủng bố tuyệt luân, giống như có thể bổ nước tất cả, quét ngang chư thiên thánh linh, trực tiếp bỏ qua tóc tím thiên yêu, đánh giết lụa mỏng nữ tử. Thuật này sắc bén tuyệt thế, tương truyền là Ngoan Nhân Đại Đế nhằm vào trong cựu bí bí chữ đấu mà khai sáng, có thể tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu. Phúc. Sát trận vây nốt anh kích dưới, phi tiên quyết đem nó thân thể xuyên thủng, ba tuần liên tiếp thí thủ đoạn tác động, phi tiên lực bọc quyền phong liền chấn 5 lần, một lần cuối cùng hạ xuống lúc tại chỗ làm cho nàng sụp đổ rồi, màu trắng xương cùng khối thịt tung tóe. Nên ngươi, thiên yêu thể. Lý Dục cầm tử kim hồ lô, chậm rãi đi tới. Chưa từng có cảm giác ngột ngạt bao phủ tóc tím thiên yêu, hắn như bị thương cốt như sói gầm rú, con ngươi lạnh lẽo âm trầm. Ba tuần quay lại mà đến, tay trái là phi tiên quyết, lực công kích kinh thế hai tụ, tay phải là vạn hóa thánh quyết, tan ra tất cả ngăn cản, hai người tướng hợp như long phượng hợp đều, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lý Dục đồng thời ra tay, báo sơn ấn chấn áp thế gian, ngũ hành thần quan quét xuống cả khôn, hung hăng giết chết. Tóc tím thiên yêu liên tục gào thét, liền cổ tháp đều tự bạo, trên mặt tràn ngập dữ tợn, tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng là không thể thay đổi kết cục. Phun một tiếng, mi tâm của hắn có một đóa hoa máu đang tỏa ra, một nắm đấm xuyên vào. Từ sau não lộ ra, mang theo máu bắn tung tóe cùng huyết thanh, màu đỏ cùng màu trắng nhuộn cùng nhau, như một mảnh rực rỡ hoa đào đang tỏa ra, chỉ là tràn ngập một loại mùi máu tanh. A, ta không cam lòng a, nam lĩnh sẽ có người đến tìm được ngươi rồi. Hắn phát ra cuối cùng một tiếng thê thảm gầm rú, sau đó cả người liền nổ tung, hình thần đều diệt. Đến rồi vừa vặn, nhổ tận gốc. Lý Dục bình tĩnh thu nhận hắn thần thai, không nổi một tia gợn sóng. Lúc này, giữa trường chỉ còn dư lại Diêu Quang Thánh Tử, hắn toàn thân thánh quang óng ánh, từng đạo kim quang tự giữa bàn tay bay lượn, đối kháng sát trận. Mắt thấy mấy người liên tiếp ngã xuống, nỗi lòng của hắn cũng không khỏi dao động lên, chẳng lẽ hôm nay không chỉ có mưu tính không thành, bản thân cũng phải thành không. Diêu Quang Thánh Địa người thừa kế tương lai, nhưng là tốt nhất hạt giống. Lý Dục cũng không đợi, liền như thế đứng ở sát trận ở ngoài, trong tay Ly Hỏa Thần Lô mở ra, ngập trời tử khí tuôn trào, cỗ này có thể đốt diệt tiên đại hỏa diễm trực tiếp vượt trên Diêu Quang Thánh Tử Thánh Quang Thuật, đem hắn bao phủ trấn áp vào trong. Chợt hắn chân thân vào bên trong, vừa lấy chân hỏa rèn luyện Diêu Quang, vừa tụng niệm cổ điển Huyền Diệu Kinh Văn, là vì độ thần quyết. Đây là tần môn vô thượng bí thuật, cũng là Ngoan Nhân Đại Đế biến thành Nam Linh Thiên Đế truyền xuống cái thế bí thuật, có thể độ hóa thiên hạ địch thủ, cùng năm xưa A Di Đà Phật bình thường khủng bố. Thuật này cũng không khống chế thần thức, mà là từ bản nguyên bắt tay, để một người thành tâm bái phục môn hạ, rất ma quái. Lúc trước Lý Dục tự tần môn lão phong chủ trên tay được nó, cho đến hôm nay mới phát huy được tác dụng, muốn hàng phục Diêu Quang, khống chế một đại cực đạo thánh địa. Một cái độ hóa Diêu Quang thánh tử, tương lai Diêu Quang thánh chủ, có thể so với một cái chết đi, cướp đi thần thai Ngoan Nhân người truyền thừa có giá trị nhiều lắm. Đặc biệt là đối với khống chế Diêu Quang thánh địa, cùng với mưu đoạt Hắc Kim Long Văn đỉnh mà nói, chính là một sự giúp đỡ lớn. Ly Hỏa Thần Lô bên trong, tử khí đốt người, thần âm cuốn hai, đây là một loại chưa từng có gian vặn, lệnh Diêu Quang thánh tử tâm thẳng trầm đáy vực, tuy rằng không biết Nhân Vương vì sao không có cướp đoạt chính mình thần thai, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không là chuyện tốt đẹp gì chờ lại mình. Bên trong cung điện dưới lòng đất, âm thân biến thành 3 tuần thu hồi Ly Hỏa Thần Lô, mượn trận pháp rời đi hướng những khu vực khác, hắn đầu tiên là xuất hiện tại tử phủ trước mặt của thánh nữ, ra tay dương kích, gỡ xuống một chút đạo thai máu, sau đó lại thoáng hiện đến trước mặt của Cơ Hạ Nguyệt. Là ngươi? Cơ gia thần thể bất ngờ, 3 tuần này không phải đang cùng Nhân Vương đại chiến sao? Làm sao đột ngột xuất hiện tại trước mặt mình? Lý Dục cười nhạt, không có bất kỳ lời nói nào thổ lộ, trực tiếp ra tay, phi tiên quyết sắc bén đến cực hạn, cắt ngang bầu trời, toàn bộ chém đánh đi. Cơ Hạo Nguyệt biến sắc, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt xuất hiện, kịch liệt đại chiến, nhưng ở Vạn Hóa Thánh Quyết cùng phi tiên quyết trước mặt từ từ không chống đỡ nổi, bị một trường đẩy lùi, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đang muốn vận dụng hư không kinh bí thuật giáng trả, đã thấy người trước mắt mất tung ảnh, không khỏi ngẩn ra, không phản ứng lại đến cùng có ý gì. Thật xa chạy tới liền vì đánh hắn một trận. Chuyện này cũng quá bất hợp lý chút, vẫn là nói Nhân Vương lại đuổi tới, hắn không thể không tối lui. Cơ gia thần thể nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể phiền muộn ở trong trận bắt đầu đi loanh quanh, tìm những gia tộc khác đệ tử bóng dáng. Một bên khác, tập hợp đủ bản nguyên cùng thể chất đặc thù máu Lý Dục đi tới đạo trưởng nơi sâu xa, phía kia cổ điện Thanh Đồng môn hộ trước, phát hiện lao đạo sĩ dị nhân đến, chính quan sát trên cánh cửa kỳ dị hoa văn. Việc nơi này, Đông Hoang cũng coi như là bình tĩnh, không có Ngoan Nhân nhất mạch dòng chảy ngầm, sẽ an bình không ít. Lý Dục hơi cảm khái, chính mình vậy cũng là tích thiện được đức, lúc này đem mấy vị Ngoan Nhân người truyền thừa bản nguyên ánh sáng thả ra, cùng đạo thai máu, thần vương máu, thiên yêu huyết cùng chính mình Nhân Vương huyết đồng thời truyền vào Thanh Đồng môn hộ bên trong. Ầm ầm ầm. Thanh Đồng môn hộ chậm rãi mở rộng, bốn loại huyết dịch cùng bản nguyên ánh sáng bị thu nạp, rốt cục để cánh cửa này mở ra một đạo một người lớn khe hở. Thôn Thiên Ma Cái à, ma bình vẫn còn 13 đại khấu trong tay, nếu là đoàn đạo trưởng ở là tốt rồi, lấy hắn tế binh chi thuật cũng có thể trực tiếp hô hoán lại đây. Thoáng nhớ lại đoạn đức một tức, Lý Dục liền đạp nhập môn hộ sau. Hắn cũng không phải lưu ý đạo thai cùng thần thể bản nguyên, bởi vì lúc trước ông lão tóc xám đã thôn vệ quá rồi, đào móc cổ thi, bằng không Cơ Hạo Nguyệt cùng Tử Hà ở Đông Hoang trưởng thành cũng sẽ không an bình, cũng không đến nỗi trong tương lai Diêu Quang, Hoa Vân Phi quật khởi sau đều không mất một sợi tóc. Phủ đầy bụi khí tức bên trong, đập vào mi mắt chính là một gian nhỏ hẹp mật thất, trung ương ngồi xếp bằng một lão giả, hai mắt nhắm nghiền, giữa hai lông mày vẫn còn có một vệt ngơ ngác lưu giữ, hai cánh tay giàn nâng một khẩu bát vỡ. Mà lúc này, nương theo Thanh Đồng môn hộ mở ra, một hơi gió mát thổi quá, để ông lão này như sỏi vậy từng tấc hóa đi, tiêu tan ở tại chỗ. Đinh đương, kia bị hắn nâng ở trong ngực chén dĩa cũng rơi xuống, trên đất chậm rãi xoay chuyển hai vòng, sau đó lăn xuống đến trước mặt của Lý Dục. Thôn Thiên Ma Cái, một đời đế thân xương sọ biến thành nửa cái đế binh. Lý Dục hơi cảm khái, liền vận chuyển hai đại thiên công tiến lên. Nhặt lên này đen sẫm bắt vỡ, lúc đầu rất không đáng chú ý, nhưng khi thần thai cùng ma thể cộng hưởng thời gian, vẫn là sinh ra một hai biến hóa. Xoạt xoạt, bắt vỡ rạn nứt, sáng lạn ô quang lao ra, một cái cổ điển đảo che lộ ra, ở trong hư không chìm nổi, ở phía trên có một cái mặt quỷ ấn ký lạ như vậy bắt mắt. Năm xưa Ngoan Nhân đại đế cực đạo đế binh, dĩ nhiên vẫn bao bọc ở đây. Lão đạo sĩ cũng không nhịn được tinh tế đánh giá, cảm thụ tự bên trong truyền ra mênh mông khí tức, lệnh toàn bộ đất trời đều đang run lên, giống như là muốn tan vỡ. Lý Dục thao túng trận pháp, đem các lộ thiên tiêu cùng thế lực truyền nhân đều ném ra địa cung, truyền tống trở về Vân Đoạn Sơn mạch bên trong, liền tiến lên một bước, đem này ma cái nắm đến trong tay. Bất quá rất đáng tiếc, lấy hắn thực lực hôm nay cũng không thể thôi phát ra này nửa cái đế binh vĩ lực, liền nhìn về phía lao đạo sĩ nói làm phiền tiền bối giúp ta một chút sức lực. Thái tộc đại thánh gật gù, thân hình biến mất hư không, một tay ấn tới vai của Lý Dục trên, lấy bản thân lực lượng rót vào đến Thôn Thiên Ma Cái bên trong. Một tôn đại thánh điều động, để Thôn Thiên Ma Cái như là phục sinh một dạng, phát ra từng sợi cực đạo thần uy, toàn bộ đều khủng bố lên, uy thế ngập trời, gần như đem địa cung đều sụp đổ rồi. Liền ngay cả Vân Đoạn Sơn mạch phía trên cũng hiện ra một đạo bóng đen to lớn, hóa thành dáng dấp của Thôn Thiên Ma Cái, mà tay nâng nó âm thân ba tuần đặc biệt dễ thấy, một hồi bị vạn ngàn tu sĩ chỗ quan tâm. Đó là cái gì? Ngoan Nhân đạo trường bên trong tranh đấu đã kết thúc rồi hả? Vì sao chỉ có một người? Ồ, trên cái nắp kia xem ra nhìn rất quen mắt, cùng một loại nào đó trong sách cổ ghi chép một tắc nghe đồn rất giống. Vân Đoạn Sơn mạch ở ngoài, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn phía chân trời phản chiếu ra quang cảnh, rất là nghi hoặc. Lúc này mới bao lâu, lẽ nào Đông Hoang trẻ tuổi một đời tranh bá liền đấu võ ra người thắng sao? Chờ đã, ta nghĩ tới trên cái nắp kia mặt quỷ là Thôn Thiên Đại Đế ấn ký, cái này bình gốm, cái nắp là đế binh, thượng cổ Thôn Thiên Ma Quán. Vậy cũng là nghe tên cổ kim cực đạo vũ khí, trời ạ, thất truyền đã lâu ma nắp bình xuất thế rồi. Nắm giữ thân bình 13 đại khấu nhất định nghe tin lập tức hành động. Nương theo Thôn Thiên Ma Cái bị nhận ra, Các tu sĩ nhất thời sôi vào lên, liền ngay cả tiềm nút trong bóng tối đám lao ra hỏa đều một trận ngạc nhiên, vật ấy dĩ nhiên thật xuất thế rồi. Đây chính là nửa cái cực đạo đế binh, có khó mà tin nổi thần năng, càng liên quan đến năm xưa thần bí nhất ngoan nhân đại đế, không người nào có thể giữ vững bình tĩnh. Vân Đoạn Sơn mạch bên trong, bị truyền tống đi ra Cơ Hạo Nguyệt mấy người hội hợp, khi nhìn thấy phía chân trời phản chiếu ra bóng người kia lúc, không khỏi thần sắc đều là biến đổi. Là Ba Tuần, hắn tất nhiên là ngoan nhân nhất mạch người truyền thừa, lại bị hắn bắt được thôn thiên ma cái, nhân vương đây. Thanh đế hậu nhân nhan như ngọc nhíu mày, khó có thể duy trì trấn định, dĩ nhiên là Ba Tuần xuất hiện, cùng hắn ác chiến nhân vương đây. Lẽ nào bị trận pháp nhốt lại hay sao? Tuy rằng nhìn thấy chính là Ba Tuần, nhưng không có người cảm thấy nhân vương sẽ bại, hắn thực sự quá hung hăng, một đường mà đến cho người lấy vô địch bất bại cảm giác, coi như là giờ khắc này, mọi người cũng chỉ cho rằng hắn bị trận pháp kéo bước chân. Lúc trước Ba Tuần từng đột ngột xuất hiện ở trước mặt ta, đã thương ta lấy được đạo thai máu, rất có thể cùng mở ra thôn thiên ma cái hữu quan, bất quá hắn cảnh tượng vội vã, hư hư thực thực đang bị truy kích. Ta cũng là, bị hắn lấy được thần huyết liền biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ là nhân vương ở sau tướng mức. Tử phủ thánh nữ cùng Cơ Hạo Nguyệt liên tiếp mở miệng, nói ra hai người tao ngộ, lúc đó Ba Tuần tựa hồ đang bị nhân vương truy kích bình thường, không với bọn hắn nhiều lời, ra tay chỉ vì lấy máu. Bị thương tử phủ thánh tử cùng Vạn Sơ thánh tử liếc mắt nhìn nhau, chỉ muốn sớm chút lui ra, đem tin tức bẩm báo về trong thánh địa, một trận chiến xuất hiện hai cái nhân vật kinh khủng, Trung Châu bất bại nhân vương cùng Đông Hoang Thiên Ma Ba Tuần, quả thực là muốn gây nên động đất rồi. Ta lúc đó nếu là vận dụng nhân vương kiếm, nên có thể lại ngăn một đòn, không nên hợp thân tiến lên. Đại diện thánh tử hạng nhất phi trạng thái so với hai người tốt không ít, chỉ là tựa hồ có chút phiền muộn, đối với mình bị chỉ điểm một chút bay sự tình nhớ mãi không quên. Dựa theo thực lực của hắn, tuy không nhất định có tiểu bằng vương như vậy chống đánh, nhưng bao nhiêu cũng so với Vạn Sơ cùng Tử Phụ cường mới là. Một bên Kim Sĩ tiểu bằng yên tĩnh không nói, hắn bị thanh y nâng, như là đang suy tư cái gì bình thường suy nghĩ xuất thần, cùng bình thường cuồng dã tư thái tuyệt nhiên không giống. Nhan Như Ngọc thấy hắn bước này tư thái, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng. Bạch. Rất nhanh, trên vòm trời hình chiếu liền biến mất rồi, cầm trong tay thôn thiên ma cái Ba Tuần chỉ khiến mọi người lưu lại một cái nụ cười nhàn nhạt, liền không thấy bóng dáng, lưu lại nhấc lên sóng to gió lớn đông hoang. Không lâu lắm, Khương gia đội ngũ cũng đi ra, do Khương Dật Phi mang đội, nhưng là không gặp nhân vương hình bóng. Mặc dù không cách nào biết trận chiến đó đến tột cùng phát sinh cái gì, chúng thiên tiêu cũng chỉ được lựa chọn rời đi, rốt cuộc Ba Tuần đã chiếm được thôn thiên ma cái, nếu là khởi sướng điên đến làm những gì, an toàn của bọn họ cũng khó có thể bảo đảm. Rất nhanh, một ngày đi qua, Vân Đoạn Sơn mạch ngoan nhân đạo trưởng tin tức càng lúc càng kịch liệt, nhanh chóng bao phủ hướng năm đại vực. Trận chiến này, thiên hạ chấn động, một ngày này, năm vực kinh ngạc. Trung Châu bất bại nhân vương hoành áp đông hoang, quá giang cùng lòng quét quần hùng, đánh khắp Trung Châu không có địch thủ, một lời định đông hoang không vương, để hết thảy thiên kiêu đều vắng lặng. Chỉ lui lại diễn thánh tử, quyền trấn Vạn Sơ cùng Tử Phủ, càng làm Diêu Quang thánh tử cùng thần thể Cơ Hạo Nguyệt tránh lui, đánh tan Kim Sĩ tiểu bằng, lấy xuống hắn vương miện, lấy sức một người hoành áp hai đại vực, độc tôn nhân vương. Càng có ngoan nhân người truyền thừa thiên ma Ba Tuần như thế, lực chiến bất bại nhân vương, thể hiện ra trẻ tuổi một đời tuyệt đỉnh chiến lực, lấy trận pháp giúp đỡ được thôn thiên ma cái này nửa cái cực đạo đế binh. Chỉ một thoáng, một hồi bao tố bao phủ toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí Trung Châu cùng các đại vực, tất cả mọi người đều chấn động, không có một người có thể bình tĩnh. Trung Châu bất bại nhân vương, quả nhiên mạnh mẽ, đây là muốn tự Trung Châu quét ngang tứ đại vực sao? Đúc ra bất thế huy hoàng. Chư thánh chủ, giáo chủ cũng ngồi không yên, nguyên tưởng rằng là chính mình trẻ tuổi một đời tranh hùng bệ nghệ sân khấu, nhưng có nhân vương đột nhiên xuất hiện, đạp lên quần hùng quân lâm Đông Hoàng, này thực sự là để bọn họ khó xử. Quan trọng nhất chính là đối phương chính là Trung Châu cực đạo hoàng triều Cổ Hoa hoàng triều thiếu chủ, càng là cực đạo thế gia Khương gia khách quý, nghĩ động hắn khó như lên trời, cho dù bị nhục cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Duy nhất có thể làm chính là thật tốt dạy dỗ chính mình đệ tử, tranh thủ có thể ở ngày sau tranh đấu bên trong quật khởi, đem bãi tìm trở về. Bất quá ở các thánh địa bên trong, nhưng có mấy nhà có vẻ khác với tất cả mọi người, Vạn Sơ thánh địa cùng Tử Phụ thánh địa có vẻ rất vi diệu, đại diện thánh địa tắc có chút buồn bực. Mà đạo nhất thánh địa lại có chút cười đến không ngậm mồm vào được, bọn họ có thể nói là nhất không bị ảnh hưởng, thậm chí được một hai chỗ tốt người. Bởi vì đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai chưa từng ra tay, đứng ngạo nghễ giữa trường, không ra tay tự nhiên không chịu thiệt, cũng bị không ít tu sĩ chú ý tới, cảm giác sâu sắc nó khó lường. Vạn Sơ thánh tử tâm thái lại có một chút rượu, trước khi chia tay hắn càng cảm nhận được Tử Phụ thánh tử ánh mắt hâm mộ, điều này làm cho hắn lần thứ nhất hoài nghi lên qua lại trải qua đến, có thể xưng hùng trẻ tuổi một đời cũng không nhất định cần nhờ tranh đấu phương thức. Quá chút thời gian, ngươi đi khiêu chiến Vạn Sơ thánh tử đi, đại diện thánh địa tuyệt không thể ở ta một đời này hổ thẹn. Trong Bác vực thần thành, Vạn Sơ thánh địa thái thượng trưởng lão kéo hạng nhất phi, liên tục căn dặn. Hắn ngược lại không có trách cứ, rốt cuộc nhân vương kia là đánh khắp Trung Châu không có địch thủ tồn tại, nếu là hạng nhất phi có thể thắng hắn mới cảm thấy kỳ quái đây, bị thua là bình thường. Chỉ là cái này bị thua liền rất chú ý, bây giờ bọn họ cùng Tử Phụ thánh địa đều có vẻ hơi bất ức, tuyệt không thể để cho Vạn Sơ thánh địa dễ chịu rồi. Hạng nhất phi há miệng, mặc dù mình cũng rất phiền muộn, có thể vì sao phải đi khiêu chiến Vạn Sơ thánh tử? Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nhân vương là khẳng định đánh không lại, tiểu bằng vương lại bị thương, tựa hồ chỉ có Vạn Sơ thánh tử là mục tiêu tốt nhất, liền gật đầu đồng ý. Mà ở sau 3 ngày, Lý Dục cũng trở về đến Thương gia, bị độ thần quyết ảnh hưởng, Diêu Quang thánh tử cùng Ba Tuần đồng thời trở về Diêu Quang thánh địa, ngày đêm chịu đựng độ thần quyết của rửa, cho đến cả người hoàn toàn luân hãm. Nương theo Diêu Quang thánh tử trở về, hữu quan Ba Tuần tin tức lần thứ 2 bị phóng tới Đông Hoang các cường giả nhóm trong tay. Một đạo mù mịt ở các thế lực lớn trong lòng bay lên, cái kia có thể lực chống Trung Châu nhân vương, tên là Ba Tuần đại ma như một ngọn núi lớn một dạng đặt ở trong lòng bọn họ. Vậy cũng là tu hành thôn thiên ma công ngoan nhân người truyền thừa a, liền như vậy xuất thế rồi. Đặc biệt là đối phương còn lấy được thôn thiên ma cái như vậy đồ vật, càng là đáng sợ, bọn họ thậm chí có đàm phán ý đồ, muốn nhằm vào 3 tuần tuyên bố lệnh treo giải thưởng, kịp lúc đem người này bóp chết ở này sinh bên trong. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 136, độ kiếp đi đường, cướp đường bắt đầu, 4K7. Đông Hoang, xưa nay thần bí, cường thịnh lúc có thể cùng Trung Châu đánh đồng với nhau, từng sinh ra kinh diễm vạn cổ nhân kiệt, càng có sinh mệnh cấm khu như vậy không thể tưởng tượng nổi tồn tại, vẫn là cái khác tứ đại vực chỗ quan tâm. Nhưng ngày này, năm đại vực chỗ quan tâm không còn là sinh mệnh cấm khu, mà là vị kia tên là Ba Tuần Thiên Ma. Ngoan nhân nhất mạch người truyền thừa hiện thế, trồi lên bên ngoài, có thể lực chống thiên hạ trẻ tuổi một đời nhân vật đứng đầu, cùng bất bại nhân vương đại chiến, tin tức này như là sấm sét hiện ra, nước toát chư thiên, đã kinh động tất cả mọi người. Có các thánh tử ở bên, Trung Châu chư vương ở trước, nhân vương vô địch uy thế tự nhiên không thể hoài nghi, mà có thể cùng kịch liệt chém giết Ba Tuần, biểu hiện của hắn đồng dạng để người thán phục. Các thánh tử đều từ lâu kiêng kỵ, nhân vật như vậy có thể bệ nghệ thế hệ tuổi trẻ, nếu là nó khởi sướng điên đến, cướp đoạt quần hùng bản nguyên, cùng thiên hạ là địch, thiếu có trẻ tuổi người có thể đỡ được. Mọi người nguyên tưởng rằng hắn cùng nhân vương đại chiến sẽ tiếp tục kéo dài, ai mạnh ai yếu, ai sống ai chết, trong thời gian ngắn khó có thể phân rõ, nhưng là giờ khắc này hắn lại đoạt đến thôn thiên ma cái, sau đó biến mất không còn tăm hơi, một hồi khiến mọi người sốt sáng lên đến. Nửa cái cực đạo đế binh đó cũng không là tùy tiện nói một chút dò người, từ xưa đến nay, bất quá vài món mà thôi. Đế binh, một khi thôi thúc lên, mặc dù không thể thức tỉnh, cũng có thể đại sát tứ phương, như vậy tư thế, quả thực là muốn thu hoạch sau ngủ đông lên, đợi đến mạnh mẽ sau lại khuấy lên thiên hạ phong vân, không thể không làm người ta kinh ngạc. Trung Châu nhân vương có từng trở về, lấy qua lại xin nguyên tiên sư một mạch lễ nghi mời hắn đến thần thành làm khách. Duy nhất cùng Ba Tuần từng giao thủ chính là hắn, nếu nói là hiểu rõ nên không người có thể so sánh cùng nhau rồi. Trong lúc nhất thời, trong Bắc vực thần thành truyền ra thế lực khắp nơi âm thanh, đều rất coi trọng trận chiến này, không ít nhân vật già cả càng là nóng bỏng quan tâm nhân vương, muốn mời bái phỏng. Bởi vì, bọn họ đã hiểu rõ đến, vị này nhân vương không chỉ có chiến lược bệ nghệ đồng đại, càng là Trung Châu nổi danh nhất địa sư một mạch người truyền thừa, hư hư thực thực đoạn tuyệt vạn cổ sau duy nhất một người, thân phận tôn quý vô cùng hiển hách. Có thể điều động phong thủy, có thể điểm hóa long mạch, có thể thẳng vào tổ can, có thể hóa càn khôn đại thế, các loại huyền diệu, so sánh với Đông Hoang Nguyên Tiên sư mà nói càng thiên hướng với gia chỉ bản thân, nhưng tìm long thủy, tăng thu mạch đồng dạng là một tôn đại gia. Mà ở thần thành, nhiều nhất tự nhiên chính là các thế lực lớn thành phường, nếu có thể đem như vậy một vị nhân vật mời đi qua, chuyện này quả là chính là một phen phát tài, tương lai quần quần không ngừng mỏ vàng. Vì vậy Khương gia ngày gần đây tới nay rất thoải mái, không ít thế lực đều hướng bọn họ thả ra thân mật tín hiệu, muốn mời tôn kia nhân vương đến giúp đỡ giải thạch, cùng với khai thác lòng đất thần tàng. Rốt cuộc, trẻ tuổi một đời chiến lực mạnh mẽ về mạnh mẽ, nhưng cũng không thể thật để các đại nhân vật coi trọng, có thể gánh so với Nguyên Thiên sư địa sư liền không giống, kia thỏa thỏa là thế lực lớn khách quý, có thể trợ bọn họ phồn vinh hưng thịnh xuống. Đặc biệt là vị này còn dựa lưng cổ Hoa Hoàng triều cùng Hoang Cổ Khương gia này hai đại cực đạo thế lực, có thể nói danh tiếng vô lượng, không người nào dám động vào nghiệm. Khương gia bên trong, đương đại gia chủ cười đến không ngậm mồm vào được, trước người trên bàn ngọc bày ra từng viên ngọc phù, nội bộ đều là bắt nguồn từ thần thành đưa tin mời, này liên tiếp biến hóa để hắn ở trong gia tộc quyền lên tiếng đều trọng không ít. Hắn không khỏi nhìn về phía một bên Khương Giật Phi, hỏi ý lật một cái Lý Dục khi nào trở về, hai người là đồng hành mà đi, nhưng là ngăn cách mà về, ngược lại có chút làm người ta bất ngờ. Tiểu Thúc Hữu Nôn, đánh với Ba Tuần một trận có chỗ đến, thể ngộ trình hợp, vừa tu hành vừa đi đường. Hôm nay liền có thể trở về. Khương Giật Phi đem lời của Lý Dục nói rõ sự thật, làm biết được nội mạc một viên, hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp, có kính nể cũng có sợ hãi. Vị này cổ hoa tiểu thúc, giấu đi thực sự quá sâu, vượt xa người đời tưởng tượng. Ai có thể đoán được, đương đại khuấy lên vô tận phong vân, hấp dẫn năm đại vực ánh mắt hai đại tuyệt đỉnh thiên tiêu, sẽ là cùng một người. Có thể có như vậy quyết đoán, mượn cục đặt bẫy, đem toàn bộ Đông Hoang cùng ngoan nhân nhất mạch đều đùa bỡn cổ tay ở giữa, không thể không nói là cái nhân vật rất đáng sợ. Xem ra Ba Tuần kia cũng không phải người hiền lành, cho tới nay còn chưa từng nghe nói tới hắn khổ chiến tin tức, cái này cường tuyệt người trẻ tuổi lại là tự nơi nào nhô ra. Khương gia gia chủ gật gật đầu, có chút bất ngờ kia thực lực của Ba Tuần, một trận chiến sau có thể làm cho nhân vương đều có chỗ đến, vậy ít nhất cũng là không kém gì sự tồn tại của hắn, song phương ác chiến khó phân thắng bại. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ngoài điện trong trời cao chợt có một tiếng nổ vang lên triệt, chấn động vạn dặm biển mây. Ầm ầm ầm. Theo sát, liên miên không dứt nổ vang bắn ra, như là có người ở đại náo bình thường, gây nên vô tận náo động. Trong điện mọi người thần sắc hơi động, dồn dập bay ra ngoài cung điện, Hoang Cổ Khương gia bên trong còn có người nào dám lỗ mãng. Quan sát. Nhưng mà, ngay ở bọn họ bước ra cung điện trong nháy mắt, liền gặp trước mắt phóng ánh khắp nơi, lại có một đạo thô to màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đường kính đủ có vài chục trượng, nối liền trời đất, này thực sự quá đột ngột rồi. Thiên lôi. Khương gia gia chủ ngạc nhiên, đây là người nào đưa tới thiên kiếp? Vị nào hóa long danh túc muốn phá vào tiên đài bí cảnh hay sao? Không đúng, thiên lôi này đang áp sát, là có người ở độ kiếp, còn đang không ngừng tới gần ta Khương gia. Có Khương gia trưởng lão phát hiện không đúng. Rất xa nhìn thấy mảnh này ánh chớp đầu nguồn, càng là ở Khương Gia Sơn môn phụ cận. Ầm ầm. Còn không đợi bọn họ thấy rõ, lại một đạo màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tia sáng hừng hực, như là một cái dãy núi màu tím rơi xuống, thô to mà khủng bố, ép người không thở nổi. Là Tiểu Thúc. Khương Giật Phi vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trực tiếp cảm nhận được cỗ kia quen thuộc khí thế, chính là nửa đường tách ra Lý Dục, giờ khắc này càng là vừa độ kiếp vừa chạy về rồi. Là nhân vương ở độ kiếp. Khương gia mọi người ngạc nhiên, đây cũng quá hùng hổ chút, đột phá tứ cực bí cảnh một cái bậc thang nhỏ đều có lôi kiếp. Không hổ là phá tứ cực đều đưa tới đại ngũ hành thiên kiếp yêu nghiệt, bây giờ càng là vừa độ thiên kiếp vừa về Khương gia, thật là có chút chấn động lòng người rồi. Ven đường Khương gia tộc nhân đã sớm bị kinh động, nên biết tất là vị kia nhân vương trở về lúc, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ lấy như vậy tư thái trở về. Nắm lôi kiếp về Khương gia, vừa độ kiếp vừa đi đường, chỉ có thể lấy yêu nghiệt nhân vật để hình dung rồi. Nương theo nhân vương trở về, một mảnh mênh mông biển mây cũng từ từ che lại Khương gia vòng trời, tập trung ở ngoài sơn môn núi non trùng điệp gian, cũng không có bổ đi vào. Sáng sủa càn khôn, nguyên bản trời xanh quang đãng, lại đột nhiên gian lại ánh chớp vạn trượng, tia điện như biển nhấn chìm hoang dã, đây là một hình ảnh làm người ta sợ hãi. Chỉ vào giờ khắc này, vòng trời như là sụp đổ đi, đen xỉ xì một mảnh, điện xà mùa tung, như là có vô số đến không hết dao lòng ở vút. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, nếu là tu sĩ tầm thường ở đây, màng hai đều phải bị xuyên thủng, âm thanh lớn giống như kỳ lân đang giống lên động núi sông, phải đem đại địa đều lật qua đến. Xa xa nhìn tới, nơi đó nặng nề mà đáng sợ, một mảnh ô quang, như chút nước mưa to một dạng chút xuống, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có. Ở đó ở giữa, một vệt trắng bạc đặc biệt sáng mắt, nắm đại thế kích thiên, quyền bóp cùng lôi, miễn cưỡng xé rách một góc đen sớm. Mọi người không gì sánh được tâm kinh, cái gì là thiên tiêu, nhân vương dành cho chú thích chính xác nhất, thực lực bản thân mạnh mẽ, thiên phú kinh người, một khi có cơ duyên, đột phá chính là nước chảy thành sông sự tình. Đây cũng quá dọa người, tứ cực tứ trọng thiên, nhất trọng một lôi kiếp, như vậy yêu nghiệt tư chất chỉ ở trong sách cổ từng xuất hiện a, cho dù ở trong năm tháng cổ xưa cũng không thường thấy, không có chỗ nào mà không phải là hùng thị hoàn vũ bá chủ nhân vật. Nhân vật đời trước biết đến càng nhiều, tự nhiên cũng là càng rung động, biết được điều này có ý vị gì. Đặc biệt là, bình thường nhân vật độ kiếp đều phải cẩn thận, nhân vương tuyệt nhiên không giống, một bộ thành thạo điêu luyện tư thái, mang theo lôi kiếp đi đường, hai không làm lỡ, đây là chưa từng thấy đổ sộ tình cảnh. Oeng, đáng sợ lôi đình hóa thành một mảnh đại dương màu tím, đem núi non trùng điệp nhấn chìm rồi, khủng bố gợn sóng mãnh liệt, để người nghẹt thở, cổ thụ trong trời, trăm trượng đá tảng trời đều bị đánh thành cho tàn. Đây chính là sức mạnh đất trời, vô tình mà đáng sợ, làm người lạnh lẽo tâm gan, nếu là người bình thường sớm đã trở thành cho tàn, căn bản không thể lại kiên trì rồi. Có thể lệ trong biển bóng người kia vẫn nóng ánh, thét dài dương kích, khuấy động sấm gió bên trong. Xa xa, Khương gia tộc nhân đều nghiêm nghị, rất nhiều người bước lên mồ hôi lạnh, cả người quần áo đều bị thẩm thấu, loại này trời xanh lực lượng căn bản không phải phàm thể có thể đối kháng. Thật đáng sợ, một khi thâm nhập, tất nhiên bị đánh thành than, liền nhân vật cấp thánh tử đều khó mà trốn ra được. Sơ sát tiêu điều bầu không khí ở lan tràn, mọi người trong lòng hàn ý tăng vọt, chính là mấy vị tuổi trẻ thiên kiêu đều kinh hãi, đổi lại là bọn họ, hơn nữa không có cách nào đơn độc đối kháng thiên phạt này chi uy. Không cần sốt ruột, rất nhiều người đều là có đại tài nên trưởng thành muộn, thời kỳ viễn cổ có một nửa thánh nhân ở lúc còn trẻ không đều là tu vi thường thường sao? Chủ yếu vẫn là nhìn hậu kỳ tiềm lực, quan trọng nhất chính là không muốn cùng người so với, duy trì một viên bình thường tâm. Cũng có gia tộc lão nhân mở lời an ủi, miễn cho những gia tộc này tuổi trẻ mầm bị đả kích. Nhưng là liền chính bọn hắn đều có chút tâm thần chập chờn, có đại tài nên trưởng thành muộn không ít, có thể một đường hát vang cũng chưa chắc liền ít đi, chỉ có thể nói người có chí riêng, tận lực leo lên liền tốt, so sánh là tối kỵ. Giữa dãy núi, lôi hải cuồng bạo, hầu như đè ép xuống mặt đất, đem lý dục bao trùm, chớp giật một đạo tiếp một đạo, khủng bố vô tận, để Khương gia các tộc nhân đều hãi hùng kia vía. Thiên kiếp một đạo tiếp một đạo, đánh sơn mạch đều đang run rẩy. Vùng đất này núi non đều đổ nát, bị lôi điện hóa thành bụi mịn, trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Nhân vương ngạo nghễ mà đứng ở trung tâm biển sấm sét, mặc cho vạn trượng chớp giật bay lượn, hắn căn bản không hề có một chút ý sợ hãi, quyền ấn thông thiên, tỏa ra vô lượng quang, vô lượng nhiệt, một vòng đại nhật ở trong khuỷu tay của hắn từ từ bay lên. Tứ cực bí cảnh đều có như vậy lôi kiếp, đến hóa long chẳng phải là càng đáng sợ. Tất cả mọi người đều sởn cả tóc gáy, như vậy sấm chớp mưa bão, ai dám ung dung như vậy đối xử, ai có thể bình an chịu nổi. Đây là yêu nghiệt đặc quyền, chỉ có bọn họ ở đột phá lúc mới sẽ đưa tới thiên phạt gia thân, từ lệ mặt chứng minh bọn họ mạnh mẽ cùng phi phạm. Thế giới này rất công bằng, gặp trời cao thử thách, tuy rằng cựu tử nhất sinh, hơi một tí sẽ hình thần đều diện, nhưng là một khi vượt qua kiếp nạn, thực lực tuyệt đối so với cùng cấp người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho là được gọi là yêu nghiệt nguyên nhân căn bản, được trên công nhận của trời, chịu đựng ý chí đất trời rèn luyện, tự là phi thường người. Ầm. Đúng hạn mà tới đại ngũ hành thiên kiếp bị lý dục phá vỡ, nhưng mảnh này ánh chớp vẫn chưa như hắn suy nghĩ như vậy tản đi, vẫn còn đang hội tụ, lam tím bên trong xuất hiện một vệt màu máu. Quả nhiên, tu hành hai đại thiên công sau, lôi kiếp cũng tăng mạnh rồi. Hắn cũng không ngoài ý muốn, cái này cũng là tu hành thiên công đánh đổi, mạnh mẽ tất nhiên là muốn trả giá. Oanh sát. Sau một khắc, trời cao như mặt nước vậy hiện ra gợn sóng, chín đạo tia chớp màu đỏ ngòm bốn lượn mà tới, như chín cái ác long mở dạng, đủ có cung điện thô to như vậy, vặn vẹo mà xuống, đem hư không xuyên thủng, hoàn toàn cháy khét. Lý Dục đại thủ đẩy ra, một tay nắm âm ấn hóa Bắc Minh thần hải, có đại côn bọc trời, một tay nắm dương ấn hóa Nam Ly đỏ trời, có kim bằng gió lốc. Âm dương phân hóa, xé rách cao thiên khắp nơi, sóng biển tầng tầng, biển mây vô tận, đem tia chớp màu đỏ ngòm đều che lấp. Một đầu đại côn thôn thiên, một cái kim bằng ngang dọc, hóa hết lôi kiếp, trừ khử ở mưa ánh sáng bên trong. Tiếp đó, 9981 đạo tia chớp màu đỏ ngòm lao ra, đan xen vào nhau, hình thành một cái chớp giật lao tủ, về phía trước bức áp. Lý Dục xúc động, đây là cuối cùng nhất trọng đại kiếp, cổ chi Cửu Châu dị tượng hiện ra ở phía sau, hắn đánh vác Cửu Châu lao ngược lên trên, trước mặt liền va vào nảy máu điện trong lao tủ. Oeng. Một trận lóa mắt cường quang sáng lên, để Hóa Long danh túc cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại, quá mức chói mắt. Theo sát, thiên địa yên tĩnh mấy chục giây, rào rạt đen trong biển không gặp gợn sóng, không gặp bóng ánh, như là rơi vào đỉnh trệ bình thường. Nhưng liền ở nó co lại trong nháy mắt, kia màu máu lôi điện đan dệt thành lao tù thình lình phát ra một tiếng vang thật lớn, 81 nói tia chớp màu đỏ ngòm phá diệt, Lý Dục vận ra, cơ thể cháy đen một mảnh, huyết nhục bị diệt đi rồi 4/10, xương trắng ơn ợn, nửa người đều tàn tạ, vẫn vẩn quanh màu máu tia điện. Nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra một vẻ bất ngờ, bởi vì kia màu máu tia điện vờn quanh ở giữa cơ thể không tiêu tan, tự huyết nhục gian loại không, càng là theo động tác của hắn mà vũ động, như là bị cái gì hấp dẫn bình thường. Là cửu phượng kiếp khúc hiệu lực. Lý Dục trầm ngâm suy đoán, cửu kiếp phượng khúc là thượng cổ thần thuật, có thể diễn biến thiên kiếp, tự nhiên cũng có hấp dẫn thiên kiếp hiệu lực, nhưng hắn bây giờ còn chưa từng bắt đầu tu luyện, tại sao biết có biến cố như vậy? Trong cơ thể kia chín con phượng hoàng cũng không hề nhúc nhích gì tứ, chỉ là hơi liếc những lôi quang này một mắt. Hắn hơi suy nghĩ, máu này sắc lôi điện chi chít, càng là thật như hắn tâm ý bình thường ngưng kết thành một khẩu chiến mâu răng rấp, nhiễm hơi thở của hắn, tự hắn huyết nhục gian chui ra. Ở hơi thở kia gian, có cố kiếp lực vận chuyển, cùng thiên kiếp kêu gọi lẫn nhau, đem lưu giữ dấu vết đi. Kiếp lực là đại hắc thiên. Thì ra là như vậy, ta mở ra kiếp hải tu hành thao thiết khẩu cùng huyền đồng, kiếp lực thai nghén sinh ra huyết nhục nguyên thần gian, có thể hóa thiên hạ vạn kiếp, nhân kiếp, đạo kiếp, thiên kiếp, sắc kiếp đều là cô lương, đều có thể làm việc cho ta, đây mới là đại hắc thiên con đường tu hành, lấy thân nạp kiếp, lấy thân hóa kiếp, lấy thân lên kiếp. Lý Dục tinh tế cảm thụ vẻ kia khí tức, rốt cục rõ ràng nguyên do, chính mình vẫn đem đại hắc thiên coi như đào móc tiềm lực, mở ra thần thông thiên công đến tu hành, nhưng là quên nó mạnh mẽ nhất thần dị, kiếp lực. Tu hành đạo này, chỉ có loạn thế mới có thể tiến bộ dũng mãnh, lực treo cao phòng, rút lấy đại kiếp lực lượng, dấn thân vào trong đó, cho đến bản thân hóa kiếp, tùy ý liền có thể nhấc lên vô lượng đại kiếp, thu gặt chư thiên. Mà lúc trước ánh chớp không ngừng oanh kích nhục thân, phá diện huyết nục, có bộ phận lưu lại ở trong cơ thể, cùng kiếp lực tương hợp, mới gây nên biến hóa như thế. Bước vào tứ cực tam trọng thiên, hắn sáng dược đạo này, không nhịn được cười to. Trong tay chiến mâu màu máu đột nhiên quét qua, xa xa một tòa núi hoang nhất thời cùng giấy một dạng, không đỡ nổi một đòn, trực tiếp tan vỡ rơi xuống, hoàn toàn bị hủy, không còn tồn tại nữa. Làm chủ thiên kiếp, làm việc cho ta. Nhìn thấy tình cảnh này, Khương gia mọi người kinh sợ, thủ đoạn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy, không có người không chấn động, khi đối địch lấy ra như vậy chiêu bài sát thủ, quả thực chính là tuyệt sát. Nhân Vương quả nhiên thủ đoạn nghịch tiên, có tu cổ kinh, càng có thể hóa dùng lôi kiếp lực lượng, nếu như có thể vững chắc xuống, hầu như có thể quét ngang thế hệ tuổi trẻ, ai có thể phá giải. Đáng tiếc thiên kiếp không thể thường thường phát sinh. Mọi người đang thán phục, không không kinh hãi, này thực sự có lực xung kích, không chỉ có gặp lôi kiếp kinh thiên động địa, thậm chí có thể hóa dùng lôi kiếp lực lượng để bản thân sử dụng rồi. Liên đệ ngày sau lôi kiếp đến càng mãnh liệt chút đi, không cần thương tiếc ta. Lý Dục mặt lộ vẻ ý mừng, trong tay chiến mâu màu máu một lần nữa hóa thành màu máu lôi kiếp hòa vào huyết đục gian, như vậy phân lượng còn rất ít, chống đỡ không được mấy lần đánh giết sẽ tiêu hao hầu như không còn, như muốn đem hóa thành một loại thủ đoạn, liền muốn nhiều trải qua mấy lần lôi kiếp thu thập rồi. Lần này lôi kiếp vừa qua, hắn bước lên tứ cực tam trọng thiên, làm tất cả bình tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng chấn động nhục thân, nuốt thập phương tinh khí. Trong chốc lát thương thế liền phục hồi như cũ, cả người tỏa ra điểm lành, trong mắt không một hạt bụi, mạnh mẽ lúc bảo thể càng hơn trước kia. Hiện nay thể chất tuy không kịp thánh thể bá thể, nhưng cũng vượt xa khỏi vương thể, lấy thao thiết khẩu tiếp tục thôn vệ luyện xuống, đạt đến như vậy trình độ không khó. Lý Dục cảm thụ một phen bây giờ thể phách cường độ, không khỏi phỏng đoán so sánh lật một cái. Tứ cực bí cảnh thánh thể chi mạnh, chém giết gần người dưới đủ để một lòng bàn tay đánh nổ hóa long danh túc lục thân, mà hắn bây giờ nhân vương huyết lộ sát nhất chuyển, tuy khoảng cách như vậy trình độ còn cách một đoạn, nhưng cũng đủ để hoành áp hóa long danh túc lục thân, có thể đem đánh tàn tạ. Đương nhiên, sức chiến đấu của hắn cũng không chỉ là nhục thân, còn có rất nhiều bí thuật cùng thần thông, thậm chí ma khu cùng thần thai, âm dương hợp nhất dưới tăng lên 5 lần chiến lực, dĩ nhiên không sợ đời trước nhân vật đánh giết rồi. Tiểu thúc. Nhưng vào lúc này, viễn không một trận tiếng kêu gào truyền đến, Khương Giật Phi lăng không bay tới, hướng về hắn vây vây tay. Lý Dục ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, phát hiện Khương gia gia chủ cũng ở, xem ra là có một số việc muốn tìm trên chính mình rồi. Chương 137, Nhân Vương dự tiệc, trong đá tường thụy, 8K6 thêm chương. Thần thành. Giao chỉ đầu mối, mấy vị thiên tiêu thiết tiến mời ta vào thần thành. Khương gia tổ địa trong đại điện, Lý Dục đứng ở Khương gia gia chủ bên cạnh, nghe hắn giảng giải gần đây Đông Hoang các thế lực lớn dòng chảy ngầm, cũng không khỏi bất ngờ lên. Giao chỉ thánh địa, Thiết Yêu cung chờ truyền nhân trải qua ngoan nhân đạo trường một chuyện sau ở thần thành dưỡng thương, bây giờ xuất quan, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là mời hắn dự tiệc. Thân phận của ngươi bây giờ có thể ghê gớm, không thấp hơn một số thế lực lớn danh túc, thậm chí một ít các thái thượng trưởng lão đều muốn bán ngươi ba phần mặt mũi. Khương gia hóa thạch sống ở bên trêu ghẹo một câu, bây giờ Đông Hoang nguyên tiên sư không già, cùng với quan hệ hơn mật trùng châu địa sư dĩ nhiên là bị các thế lực lớn quan tâm, nóng bỏng truy đuổi. Đặc biệt là trong giao trì một ít bí ẩn, để bọn họ đối với mạch này rất lưu ý, thời khắc quan tâm. Không sai, thứ nhất tự nhiên là tạ ngươi ở đạo trường trong sát cục giải vây, tịch này hiểu rõ một phen ngoan nhân người truyền thừa tin tức, thứ hai chính là cùng ngươi kéo một thoáng quan hệ, biểu lộ thiện ý, tốt tiến hành đến tiếp sau nguyên thạch giao lưu. Khương gia gia chủ gật gù, cái này cũng là mấy phe thế lực thân mật giao lưu cơ hội tốt, trong ngày thường có thể khó được xuất hiện, vì vậy các trưởng lão đều đang thúc đẩy, miễn cho ngoan nhân người truyền thừa ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm, Đông Hoang trước một bước bên trong bắt đầu đấu. Bắc vực thần thành cũng coi như là Đông Hoang phồn vinh nhất chi địa, vậy liền đi tới một lần được rồi. Lý Dục suy nghĩ một chút, cũng không có từ chối, ở Bắc vực sững sờ lâu như vậy, phồn hoa nhất thần thành hay là muốn đi trên một chuyến. Nghe được hắn đáp ứng, Khương gia mọi người cũng lộ ra ý cười, rốt cuộc ý nguyện lựa chọn đều đang nhân vương trong tay, bọn họ là sẽ không bức bách. Một bên Khương Giật Phi dừng một chút, đang chuẩn bị đi về tu hành, lại bị gia tộc trưởng lão kéo, dặn dò hắn cùng Lý Dục cùng đi, cũng tốt nói rõ Khương gia thái độ. Một bên khác, Khương gia thần thể yên tĩnh cũng nói, đoạn thời gian này hắn đều ở trong tộc khổ tu, nhưng không biết vì sao, cảm giác tồn tại nhưng là càng yếu ớt, ít có ra ngoài thời điểm. Nếu là đại biểu Khương gia cùng Cổ Hoa hoàng triều, vậy dĩ nhiên cần phải lòng trọng chút. Ngày thứ hai giữa trưa, ngoài sân môn, Khương gia tộc lão liền chuẩn bị kỹ càng xuất hành xe kéo ngọc, do chín đầu kỳ lân thú kéo xe, mang theo Lý Dục cùng Khương Giật Phi đi tới thần thành. Trong ngày thường, đây chính là Khương gia đại nhân vật ra cửa mới có phô trương, bây giờ cũng là dùng đến nhân vương trên người, hướng khắp nơi cho thấy hắn ở Khương gia địa vị. ầm ầm ầm. Chín đầu kỳ lân thú gào thét, lôi kéo đỏ bạch ngọc liễn bay ngang qua bầu trời, xung vỡ biển mây, nhấc lên trăm dặm phong ba. Bắc vực thánh thành, xưa nay đều là đông hoang tuyệt đối trung tâm, ở mảnh này mặt đất đỏ thâm trên, nó cùng Thái Sơ cổ khoáng một dạng có tiếng, Bắc vực cư dân nắm chi tôn sùng là thần. Xe kéo ngọc được rất nhanh, có trận pháp đặc biệt ra chỉ cùng che chở, chính là tùy ý tu sĩ đối với ra tay đánh kích, đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể lay động. Chín đầu kỳ lân thú gào thét, chấn động trường thiên, làm rời thánh thành không đủ 200 dặm lúc, người đi trên đường rõ ràng nhiều hơn không ít, dị thú lao nhanh, như gió tựa như điện, đại thể đều là tu sĩ. Khi nhìn thấy như vậy một nhánh đội ngũ hành trời mà qua, tất cả mọi người đều ngây người, ngóng nhìn cao thiên, tinh tế phân biệt một đạo kia cờ sĩ, hiển nhiên là hùng thị đông hoàng thế lực lớn. Là Bắc vực bá chủ, hoang cổ khương gia đội ngũ, kia chiếc xe kéo ngọc dĩ nhiên lấy kỳ lân thú kéo xe, thực sự là phô trương thật lớn, là vị nào đại nhân vật xuất hành rồi. Gần đây vang danh thiên hạ, hoành áp trung châu đông hoàng hai đại vực nhân vương chính là ở khương gia du lịch, chẳng lẽ cùng hắn hữu quan. Thánh thành phụ cận, các tu sĩ dồn dập chấn động, chứng kiến xe kéo ngọc bay ngang qua bầu trời, nội bộ như là có một chùm ánh mắt tung rơi xuống, làm cho người ta cảm thấy hùng hồn uy nghiêm cảm. Đặc biệt là ngày gần đây tới nay lại truyền ra nhân vương độ kiếp về khương gia tin tức, một mảnh đối kháng lôi kiếp vừa đi đường, độ đến khương gia trước sân môn, thực sự là làm người chấn động. Bất quá tin tức như thế tuyệt đại đa số người đều chỉ là nghe nói, căn bản không thể tận mắt nhìn, nhưng vẫn như cũng bị lan truyền sôi sùng sục, rất là chấn động. Tục truyền, ở trong thần thành nghe nói việc này lúc, dù cho là thần vương thể cơ hạ nguyệt, cùng với các đại thánh tử thánh nữ bọn người ngẩn ra, đều là trở nên trầm tư. Thần thành, năm xưa ta cũng từng đến, đóng giữ khương gia thành phường. Xe kéo ngọc bên trong, khương giật phi nhìn càng ngày càng gần cổ xưa thành trì, khẽ mỉm cười, nhắc tới năm đó du lịch lúc quan cảnh. Ta ở Trung Châu lúc, cũng từng nghe nói đông hoang danh tiếng của thần thành, đại hạ hoàng triều ở đây liền có một chỗ trụ sở, lần này không nói được có thể gặp gỡ bọn họ. Lý Dục nhớ tới Hạ Nhất Minh mấy người, tự Vũ Hóa Tiên Sơn từ biệt sau hắn liền đi xa đông hoang, cũng không biết Trung Châu các tiên kiêu làm sao rồi. Vũ Hóa thần giáo cung dưỡng tôn kia tượng mục rất là quỷ dị, không nói được thật bao bọc Vũ Hóa đại đế tộc rơi xuống, không thể không coi trọng. Cho chuyện gian, xe kéo ngọc chậm rãi hạ xuống, đứng ở cổ thành quan hải nơi, một chuyến giáp sĩ đem hai người đón vào. Thành này, hội tụ thiên hạ phong vân, có Trung Châu hoàng tộc, có Bắc Nguyên thế gia, thậm chí còn có Nam Lĩnh đại năng, Tây Mạc Phật tu, càng có Đông Hoang các thánh địa. Đây chính là Đông Hoang trung tâm mây gió, từ xưa đến nay, liên quan với thánh thành truyền thuyết rất nhiều, nó thật quá cổ lão, thần thành cũng là tên của nó, tương truyền vào vô số năm trước đây, nó là treo trên không trung, ở thời đại hoang cổ, bởi vì một loại nào đó dị biến mới rơi xuống đến đại địa trên. Không hổ là Đông Hoang phồn hoa nhất chi địa, quả nhiên náo nhiệt. Lý Dục ánh mắt nhìn quét tứ phương, thấy rõ trong thành rất phồn hoa, cung điện san sát, cổ nhai khí các, đổ thạch phường, tiên nhân lâu, phong nguyệt cùng, thánh chủ khuyết, yêu vương các, không thiếu gì cả, cực điểm xa hoa, phàm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp. Ở trong thành không người phi hành, dù cho là tu sĩ, cũng giữ nghiêm thành quy, phồn hoa trên đường cái, dòng người lui tới, phía trước đang có một phương to lớn bình đài tọa lạc, chia nhỏ thành một tòa lại một tòa đài cao nhỏ, bị một vòng trong suốt màn ánh sáng vây lên. Phía trên chính có một đôi lại một đôi tu sĩ đang giao thủ, chính là thần thành bên trong diễn võ trường, có thể phân thắng bại, cũng có thể quyết sinh tử. Xưa nay đều là các tu sĩ giải quyết ân oán địa phương, không cần phải lo lắng đánh xong liền bị người thanh toán. Bạch. Đột ngột gian, ở trong diễn võ trường, có người ngự thánh kiếm thần quang mà ra, rọi sáng trời cao, đó là một cái nam tử mặc áo vàng, anh tư hiên ngang, rất có khí chất. Đại diễn thánh địa thánh tử Hạng Nhất Phi. Khương Giật Phi khẽ ồ lên một tiếng, làm sao ở diễn võ trường nhìn thấy vị này thánh tử, vừa mới chữa khỏi vết thương liền phải ở chỗ này giao thủ không thành. Mà ở sau đó, lại có một tia hỗn độn khí ngút trời, vạn sơ thánh tử tự trong đó đi ra, cùng Hạng Nhất Phi đồng thời nhắm phía diễn võ trường. Hai người này làm sao giao thủ với nhau rồi? Tình cảnh này, chính là Lý Dục cũng có chút bất ngờ, hai nhà này thánh địa không có cái gì ân oán mới là, ở Ngoan Nhân đạo trường bên trong cũng chưa từng nhìn thấy Hạng Nhất Phi cùng Vạn Sơ thánh tử không hợp nhau quá. Bất quá ven đường các tu sĩ nhưng là không lạnh nhạt, dồn dập áp sát tới, phải chứng kiến một trận này khó được thánh tử tranh bá, ở Ngoan Nhân đạo trường một trận chiến sau, này hay là bọn hắn lần thứ nhất ở trước mặt người đời triển lộ thực lực. Trời, Vạn Sơ thánh tử cùng Đại Diễn thánh tử giao thủ rồi. Ký, gần đây vẫn nghe nói tin tức như thế, Tử Phụ thánh tử cùng Đại Diễn thánh tử làm nóng người, muốn khiêu chiến Vạn Sơ thánh tử, tìm về bãi đến. Tìm bãi? Tìm về cái gì bãi? Tìm về Ngoan Nhân đạo trường bãi, bọn họ đều bị Nhân Vương đánh bại, chỉ có Vạn Sơ thánh tử nhiều chịu được một chiêu, điều này làm cho cái khác thánh tử rất bị động, đem coi là đại địch. Kì, thì ra là như vậy, thực sự là tốt nhu tính, Nhân Vương xa xa dẫn trước, bọn họ đánh bại Vạn Sơ thánh tử cũng là tốt, cũng coi như là tìm về bộ mặt, chỉ là khổ Vạn Sơ thánh địa a. Diễn võ trường bốn phía nghị luận sôi nổi, rất nhanh sẽ tụ tập lít nha lít nhít dòng người. Được nghe những lời nói này, Lý Dục có chút không nói gì, không nghĩ tới thánh địa truyền nhân nhóm sẽ làm như thế vừa ra, cũng thật là người sống một đời là tranh một khẩu khí. Khương Giật Phi thần sắc có chút quỷ dị, như là ở nín cười, nếu để cho Kim Sĩ Tiểu Bằng biết được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Rất nhanh, Tử Phụ Thánh Tử cũng đến, đầy trời khói tím lượn lờ, thần sắc hắn nghiêm túc, như là ở muốn tiến hành cái gì trang nghiêm nghi thức bình thường, một bước liền bước vào trong diễn võ trường. Giữa trường huyên náo càng sâu, liên tiếp xuất hiện ba vị thánh tử, đây chính là khó được sự kiện lớn, rất có thể chính là ngày mai đề tài câu chuyện, tuyệt đối không thể sai qua rồi. Thậm chí còn có người xếp lên cũng đến, áp chú ba vị thánh tử, xem ai có thể cười đến cuối cùng, hấp dẫn rất nhiều nhân mã. Chúng ta hay là đi nơi khác đi dạo đi. Lý Dục lắc lắc đầu, dẫn Khương Giật Phi hướng thần thành nơi sâu xa bước đi, thiện tâm người không nhìn nổi những thứ này. Rất nhanh, bọn họ đi đến một chỗ tầm nhìn trống trải đất bằng, rất nhiều tu sĩ đều tại đây ngồi xếp bằng xuống, trước mặt trải ra một tầng màn sân khấu, mang lên các loại thần vật, chờ đợi giao dịch. Như vậy nơi tồn tại vô tận năm tháng, Có người nói mỗi lần có tu sĩ tiến vào thần thành đến, nơi này đều sẽ trở thành một mảnh tự do trao đổi, tương đương cổ xưa. Lý Dục mang theo Khương Dật Phi bốn chỗ đi lại, nơi này quầy hàng rất nhiều, chào hàng các loại linh dược cùng cổ bảo, thậm chí còn có bán cổ kinh, chỉ là thật giả liền khó có thể biết rồi. Cuối cùng, hắn bị một lão giả thét to đi, quầy hàng này rất đơn giản, trên đất chỉ có một tấm phá chiếu, phía trên xếp đặt mấy khối đen túi đá. Long huyết thạch, tuyệt thế kỳ chân, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, thiếu niên nhân, ngươi có muốn hay không mua xuống một khối, lớn mạnh căn cơ. Ông lão này hai mắt nhắm nghiền, lại ra sức hướng người chào hàng, mắt thấy Lý Dục hai người dựa vào, lúc này liền xoay đầu lại, thần giác nhạy cảm. Long huyết thạch, như vậy đó vật đều có thể được. Khương Dật Phi bị hấp dẫn, không nhịn được ngồi xổm xuống xem xét tỉ mỉ, đem mấy khối lớn bằng trứng thiên nga đá ở trong tay ước lượng mấy lần, dĩ nhiên thật cảm nhận được một tia long khí. Nhưng là háo không nhỏ ra sản mới được, 1000 cân nguyên một khối, không dối trên lửa dưới, giá cả vừa phải. Nhắm chặt hai mắt lão nhân đáp lại nói, hắn xuyên rách rách dưới, lại dở công phu sư tử mạng, để có chút ý động Khương Dật Phi đều nhíu mày. Lý Dục khẽ ồ lên một tiếng, ở cái này trên người ông lão cảm thấy được không tầm thường khí tức, lúc này vận chuyển huyền đồng xem chi, nhìn thấy này mấy viên đá nguyên trạng sau không khỏi lắc đầu nói chỉ là đá bình thường thôi, mới từ trong sông mò tới không mấy ngày, mới mẻ lắm. Long khí kia hiển nhiên là lấy bí pháp nào đó trên dấu ấn đi, đối với tứ đại hoàng triều tu sĩ mà nói rất rõ ràng. Nghe thấy lời ấy, Khương Dật Phi nhất thời khoe mắt nhảy nhảy, không nhịn được nhìn về phía ông già kia, đây cũng quá tàn nhẫn chút, cầm phổ thông đá làm long huyết thạch bán, rất có lúc trước vô liêm sỉ đạo sĩ phong độ. Tiểu Hữu ánh mắt không sai, mò tới có 3 ngày rồi. Hai mắt nhắm nghiền lão nhân không một chút nào lúng túng, giơ lên cái mông, lao về đằng trước hai bước, thần thần thao thao, nói tiểu huynh đệ ta đã nói với ngươi, ta chỗ này nhưng là thật sự có thứ tốt, càng có ghê gớm tin tức, để các thánh địa đều động lòng, không biết ngươi có thể hay không mua được, trên đời như ngươi ta như vậy có tuệ nhãn người không nhiều. Ngươi không phải hai mắt có thương tích sao, làm sao còn có tuệ nhãn? Khương Dật Phi có chút không nói gì, lão già lừa đảo này trợn tròn mắt nói mò. Ta tu thành thiên nhãn, có thể phá hư vọng. Lão gia hỏa rất tự nhiên, một điểm đều không mang theo mặt đỏ. Lão nhân gia nói một chút coi, là ra sao tin tức có thể làm cho các thánh địa đều động lòng. Lý Dục cười khẽ, thân phận của người nọ tựa hồ không đơn giản, hư hư thực thực là Bắc vực lớn thứ hai khấu lao già mù. Cùng ngoan nhân người truyền thừa 3 tuần hữu quan, càng cùng thôn thiên ma quán hữu quan. Lão nhân tự tin nở nụ cười, thần thần bí bí áp sát tới, nói ra như vậy một cái tên huy, nhất thời hấp dẫn bốn phía tu sĩ, để bọn họ một trận kinh dị. Lão già mù này lai lịch gì, liền cùng thiên ma 3 tuần tương quan đồ vật đều có thể đoạt tới tay. Lý Dục nghe vậy sắc mặt một đen, lúc này liền quay đầu lại rời đi, tùy ý lão già mù làm sao giữ lại đều không ngừng lại. Cùng thiên ma 3 tuần tương quan. Bây giờ e sợ không có so với hắn càng hiểu rõ người kia tồn tại, trước đây không lâu mới từng giao thủ đây. Khương Dật Phi cũng không nhịn được cười lên, lừa đến chính chủ trên người đến giao dịch có thể quá hiếm thấy rồi. À, ngược lại ta già rồi, không thấy rõ ràng, hóa ra là nhân vương ngay mặt, chẳng trách không giữ được hắn. Lão già mù bừng tỉnh, có chút tiếc hận lắc lắc đầu, lại bắt đầu hướng bốn phía tu sĩ chào hàng lên thần vật đến. Có thể nghe nói đến hắn lời nói các tu sĩ nơi nào còn nhớ được giao dịch, đã sớm một mạch xông lên phía trước, muốn chứng kiến nhân vương phong thái. Nhân vương vào thần thành rồi. Chỉ một thoáng, nơi này xôi cháo khắp trốn, trên đường phố Lý Dục một hồi trở thành ánh mắt của mọi người trung tâm. Có chút người dù cho đứng ở trong biển người mênh mông, cũng có thể để người một mắt nhận ra, bọn họ như là con cưng của trời, nghĩ không làm người khác chú ý cũng không được. Theo sát, nhân vương đi tới thánh thành tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, gây nên vô biên bàn tán sôi nổi. Đã sớm chuẩn bị mấy đại thánh địa nhân mã lúc này tới đón tiếp, tách ra mây di chuyển các tu sĩ, đem Lý Dục hai người đón vào ở giữa tòa thần thành khu vực. Ở đây có một cái hồ lớn, thủy triều xanh lam, không ít người đi ở bên bờ sông, dương liễu đông đưa, gió ấm tập người. Trong hồ còn ngừng có rất nhiều thuyền rồng phượng thuyền, sáo trúc tiếng du dương truyền đến, trên bờ lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Nhân vương xin mời đi theo ta, lần này thiết tiến ở say tiên trong các, chỉ vì cùng ngài vừa thấy. Dẫn đường thánh địa đệ tử hạ thấp người nở nụ cười, cũng không nói nhiều, chỉ ở trước dẫn đường, đem hai người mang tới hồ lớn nơi sâu xa, giữa bầu trời lượn lờ mây mù, còn có rất nhiều trôi nổi thuyền lớn, cùng với một ít cung điện cùng lầu các. Lúc này dĩ nhiên vào đêm, thánh thành một mảnh sáng lạ, đầy trời ánh sao buông xuống, như khói mỏng rơi vào trong thành, ánh trăng càng lạ như sóng nước chảy rơi xuống. Cổ Hoa đạo huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Say tiên các trước, giao chỉ thánh nữ vừa đúng xuất hiện, chân thành dáng người chuyển đến, hướng về hai người nở nụ cười xinh đẹp. Thánh nữ lâu không gặp rồi. Lý Dục cũng là cười gọi một tiếng, thanh lệ sự vật đều là khiến lòng người sung sướng. Túy tiên quyết, phi thường chú trọng, nội bộ bố cục phục cổ, như là trải qua trăm ngàn đời, khắc xuống 5 tháng ấn ký, hùng vĩ bên trong không mất một loại tang thương lắng đọng. Ba người bay lên trời, đạp ở bậc thang bạch ngọc trên, nhìn về phía sau, mây mù mông lung, nhìn xuống phía dưới thế giới, thật giống thật đang lâm tiên giới. Bạch ngọc đại đạo trải ra về phía trước, như cây cầu thông thiên, bọn họ bước chậm ở trên, từng bước đi về phía trước. Rất nhiều linh cầm chân thú bay lượn ở trong mây mù. Con đường hai bên từng người đang đứng một hàng mỹ nhân, quần áo phiêu phiêu, sáo ngọc du dương, như là từ trống trải thế ngoại tịnh thổ chuyển đến, gột rửa người tâm thần. Làm Lý Dục đến lúc, hết thảy mỹ nhân đều hướng về hắn khẽ không người, lấy đó lễ kính. Mà ở phía trên cầu thang, còn lập một cái nam tử mặc áo tím, chắp hai tay sau lưng, tóc đen tung bay, con ngươi sâu thẳm không gì sánh được, chính là Thiên Yêu cung thiếu chủ yêu người không. Cách đó không xa, đại hạ hoàng tử tóc đen tung bay, anh tư bộc phát, thần thiết chiến ý sáng lạ lóa mắt, có 9 đạo long khí lượn lờ trên thân thể. Ở bên cạnh hắn, còn đứng thẳng một vị tinh khiết tiểu ni cô, mắt to trời quang đen lay lay chuyển động, đối hết thể đều rất tò mò, đánh giá chung quanh, rất là hồn nhiên. Ha ha ha, cổ huynh thực sự là đã lâu không gặp, ngày đó Vũ Hóa Tiên Sơn từ biệt, không hề nghĩ rằng càng là ở Đông Hoang gặp mặt, đây chính là ngươi ta duyên phận rồi. Hạ Nhất Minh cười to, cái thứ nhất cất bước tiến lên, làm nghe nói đến Lý Dục từ Trung Châu đến Đông Hoàng, lực áp quần hùng tin tức sau, hắn cũng rất là bất ngờ. Không nghĩ tới vị này bất bại nhân vương một đường từ Trung Châu đánh tới Đông Hoàng, càng là lập xuống Đông Hoàng không vương như vậy lừng lẫy chiến tích, tin tức ở Trung Châu đều nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Âm Dương giáo chuyện sau ta liền du lịch tứ phương, nhìn qua Đông Hoàng phong quang. Lý Dục cười đáp lại, Hạ Nhất Minh dĩ nhiên cũng tới thần thành, xem ra khoảng cách Diệp Phàm đến tháng ngày cũng không xa rồi. Vị này chính là. Chính nói xong, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Hạ Nhất Minh phía sau tiểu Nico, lộ ra một vẻ ý cười. Muội muội ta, Hạ Nhất Lâm, tu hành Phật pháp trở về không lâu, do ta mang theo nhập thế tu hành. Hạ Nhất Minh giới thiệu một fan em gái của chính mình, cũng là đại hạ hoàng triều công chúa, địa vị hiển hách. Nàng nhíu nhíu thanh tú mũi tinh xảo, mở ra tay nhỏ hướng về phía Lý Dục vung núc nhích một chút, sau đó trừng mắt nhìn, một bộ đối Lý Dục rất vẻ hiếu kỳ. Phật môn nhập thế tu hành pháp, nghe tiếng đã lâu nổi danh rồi. Lý Dục gật gù, cũng là hướng về tiểu cô nương trừng mắt nhìn. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Nhất Minh trên mặt tuy ngậm lấy ý cười, nhưng trong lòng là hơi hồi hộp một chút, âm thầm che ở muội muội mình trước mặt, tách ra ánh mắt của hai người. Cổ đạo hữu đã tới, chúng ta liền vào đi thôi.